Chương 156, bảo vật, chương 156, bảo vật. Thẩm Thanh Thanh bị dọa đầu đầy dấu chấm hỏi, hầu nghi nói: "Nào có đúng lúc như vậy, có lẽ chỉ là cái hải dương rác thải mà thôi. Đầu năm nay trong biển cái gì cũng có, đừng nói là một viên gỗ mục, chính là vớt ra cái tủ đầu giường cũng không kỳ lạ." Chu Dư cầm gỗ mục chậm rãi mà nói: "Nếu như là gỗ rác thải, đương nhiên là trôi trên mặt biển. Với lại ngươi nhìn xem cục gỗ này cắt chém công nghệ, chắc chắn không phải cái hiện đại chế phẩm. Hẳn là tàu đắm không thể nghi ngờ. Thanh Thanh, ngươi chính là của ta nữ thần may mắn." Nguyên bản bán tín bán nghi Thẩm Thanh Thanh, cuối cùng bị lạc tại từng tiếng giẫm cầu vồng bên trong. "Thế nhưng, Chu Dư, cho dù tìm thấy tàu đắm, chúng ta cũng lấy không được a." Chu Dư lòng tin tràn đầy nói: "Tất nhiên năng câu lên gỗ, thì nhất định năng câu lên cái khác đến. Chúng ta tiếp lấy hạ câu là được rồi." Chu Dư không dám nhắc tới lặn xuống nước xuống dưới. Tay không lặn xuống nước kỷ lục thế giới mới 11.3m, hắn cho dù có năng lượng tinh thạch giá trị, 1-200m đoán chừng cũng liền đến đỉnh gần 500m chiều sâu chính hắn cũng không dám muốn. Thẩm Thanh Thanh tưởng tượng cũng đúng, lưới câu năng câu đến một lần, có thể câu đến hai lần. Thử một chút lại không lỗ lã. Hai người nói nhỏ hồi lâu, cuối cùng thống nhất tư tưởng. Kế hoạch định ra, Chu Dư lập tức trở về buồng lái thuyền. Tống Vũ Mậu nữ ngồi ở trên ghế salon nhìn xem Hỷ Dương Dương. Tiểu Gia Hỏa liền nhìn hai tập, đã ngồi không yên. Đang cùng mụ mụ la hét muốn đi đầu thuyền câu cá. Đa Đang Oan, bên ngoài gió lớn, ta ngay tại trong phòng nhìn xem an nhỉm. Cá ngừ mở ngực mổ bụng cảnh tượng, Tống Vũ chính mình nhìn cũng có bắn tỉa sợ hãi. Nào dám nhường khuê nữ đi giết ngư hiện trường a. Chu Dư nhịn không được cười, Tống Vũ mặc dù trẻ tuổi, là mụ mụ vẫn còn rất xứng trước. Tống Di, bên ngoài thu thập xong, ngươi thì mang Đa Đa chơi đi. Đa Đa một tiếng reo hò, nhảy dựng lên liền chạy ra ngoài. Đáng tiếc trên người buộc lấy dây kéo, Tống Vũ lôi kéo dây cương thì cho kéo lại. Khác điên chạy, cẩn thận ngã. Chu Dư không nhìn tới mẹ con các nàng, đặt mông ngồi lên vị trí lái, thúc đẩy võ lăng nhân hiệu. Trước đó là sợ Thẩm Thanh Thanh sinh nghi, hắn không dám một chút đem thuyền ngừng đến chính vị, mà trên tay lái buộc chỉ câu đường vuông góc quá ngắn, căn bản không nhìn thấy đáy biển. Chu Dư chỉ có thể dựa vào ký ức, hướng tàu đắm vị trí lái đi. Chỉ là 200-300m, căn bản không làm khó được hắn. 2 phút không đến, võ lăng nhân hiệu thì vững vàng ngừng phía trên tàu đắm. Chu Dư lần nữa về đến đầu thuyền, ba nữ tử đã tại thả câu. Chẳng qua chỉ có Chu Dư hiểu rõ, Thẩm Thanh Thanh là tại câu cái gì. Mặc dù đầu thuyền hạ mấy trăm mét chính là tàu đắm, thế nhưng hải lưu có hơi rung động, móc thì dịch ra. 10 phút đồng hồ thời gian, Thẩm Thanh Thanh giận câu hai cái cá mú. Lại là ngay cả tàu đắm bên cạnh đều không có sở đến. Vừa thành lập lòng tin lần nữa dao động lên. Chu Dư, khối kia gỗ thật không phải là hải dương rác thải. Chu Dư lòng tin tràn đầy. Thanh Thanh, ngươi thì xem ta đi. Chu Dư giả vờ giả vị hồi lâu, là lúc ngã bại hả? Lúc này Chu Dư trực tiếp không có lại treo mồi, trực tiếp đem không câu chỉ câu thẳng đứng phóng hải. Chu Dư hết sức chăm chú, theo trong biển quần quần sóng ngầm, thời gian thực muốn kéo di chuyển cần câu, điều chỉnh lưỡi câu điểm rơi. Chỉ là 500m chênh lệch, lại tốn 10 phút đồng hồ mới đem tuyến phóng tới đáy biển. Công phu không phụ người hữu tâm, tại như thế cẩn thận tỉ mỉ làm việc dưới, Chu Dư thành công đem lưỡi câu thép cá con tử tinh chuẩn tiến tàu đắm lô rách bên cạnh. Lại đợi vài phút, cuối cùng một cỗ quần quần sóng ngầm, đem lưỡi câu xông vào lô rách, tiến vào khoang thuyền nội bộ. Chu Dư vì tiết kiệm năng lượng tinh thạch, một mực không có khu động lưỡi câu, các loại chính là cái này cơ hội. Mượn nhờ cỗ này hải lưu, Chu Dư chỉ tốn từng chút một năng lượng, liền đem lưỡi câu treo ở kia một đoàn vô dụng đồ vật bên trên. Trên mặt biển, Chu Dư một chút thu dây. Trong khoang thuyền, đống kia hư thối hàng dệt bị cả đoàn kéo. Theo bã vụn loạn sợi thô tung bay, nước biển đột nhiên một hồi bốc lên, một đám dài bằng bàn tay tạm ngư đối diện xông lại. Chu Dư ở đầu thuyền rụt cổ lại, theo bản năng trốn tránh. Lập tức phản ứng, đây chẳng qua là trong ý thức hình tượng. Bầy cá tan hết, lộ ra trong khoang thuyền 10 cái cây gỗ dương tới. Nhìn thấy khoang toàn cảnh, Chu Dư nhịn không được nhíu mày. Này lại không phải cái kho hàng. Trừ đó ra, cái thùng trong khoang lại còn có một cái giường vô. Hiển nhiên là cái cùng loại phòng thuyền trưởng cao cấp thừa viên thương. Chu Dư trong lòng hơi động, đặt ở thừa viên trong khoang thuyền thứ gì đó, chắc chắn sẽ không là hàng tiện nghi rẻ tiền nha. Mặc dù cây gỗ dương đầy người khe hở, thế nhưng trong dương tràn đầy dạng đông hư thối vật, đem bên trong thứ gì đó ngăn cản chặt chẽ. Chu Dư trong lòng lửa nóng, đã chờ không nổi muốn biết trong dương là cái gì. Nay lại hắn không để ý tới tiêu hao lớn nhỏ, trực tiếp đem vô dụng vải bạt run rơi. Khu động lưỡi câu thẳng đến gần đây một cái thùng gỗ. Có thể hiện tại lưỡi câu còn không phải thế sao mới ra hải thời loại đó nhóc con. Cá ngừ móc cùng trẻ con bàn tay không chênh lệch nhiều, một cái thì đỉnh tiểu ngư câu trên 100 cái nặng như vậy. Theo kim may đổi thành đại thiết chú y, đem Chu Dư mệt một náo cửa mồ hôi. Đại móc ở trong nước phiêu phiêu đáng đáng, như bị một cái người trong suốt cầm, từng chút một hướng nắp dương tới gần. Phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng thành công dựng vào cây gỗ dương khe hở. Lưỡi câu thép cá con vòng qua những khả năng tiên là vô dụng rơm rạ mấy thứ bẩn thỉu, xâm nhập cái thùng máy mắt, Chu Dư kém chút thổ huyết. Cũng không phải dị năng hao hết mệt, mà là hắn trong nháy mắt thấy rõ trong dương sắp xếp đồ vật. Thứ này đã từng thiên kim khó cầu, là đế vương tướng tướng, phú thương cự giả mới có thể có bảo vật. Nhưng đến nay là không đáng một xu cũng không sai biệt bao nhiêu. Trong dương lại tràn đầy đều là đồ lưu ly, hơn nữa là xa hoa nhất, độ trong suốt tối cao, tiếp cận nhất hiện đại thủy tinh loại đó. Cốc thủy tinh bản, thủy tinh bát quả thực là bộ đồ ăn bách khoa toàn thư. Cái đồ chơi này chính là di vật văn hóa, cũng không tính là rất đáng tiền. Huống chi này cũng không phải Chu Dư dám sơ chạm. Chu Dư trong lòng không cam lòng, thật không dễ dàng đụng phải tàu đắm. Hắn không tin mẹ biển cả cho đều là loại vật này. Hắn cũng không thèm đếm xỉa khu động lưới câu lại ngẫu nhiên nhìn ba cái thùng. Kết quả toàn bộ là thủy tinh khí cụ. Đây cũng là một chiếc con đường tơ lụa trên biển thuyền buôn. Chẳng qua nó không phải xuất phát, mà là từ phương Tây trở về địa điểm xuất phát. cho nên những thứ này lưu ly có thể chính là trên thuyền thứ đáng giá nhất, vì sợ tại kho hàng va chạm, cố ý chuyển đến Thừa Viên Thương bảo quản. Nghĩ thông suốt trong đó nhân quả, Chu Dư một hồi nhục trí. Nếu như là hướng châu Âu thuyền buôn, hắn còn có thể viện vông một chút cái khác kho hàng. Nhưng này là trở về địa điểm xuất phát thuyền, cái khác kho hàng trong tám thành đều là hoa tiêu, đại liêu, quế bỉ, trầm hương. Nhiều nhất lại có mấy dương ngà voi, tóm lại đều là hắn không dám cầm đồ vật. Tính cầu, coi như trướng kiến thức. Chu Dư triệt để bỏ cuộc, đang muốn thu hồi dây câu lúc. Đáy biển lại sinh biến hóa, lại là một cỗ mạch nước ngầm tràn vào trong khoang thuyền. Trên giường rủ xuống vô dụng chăn đông đồng bình lên, gầm giường tinh quang lóe lên, hiện ra một cái đẹp đẽ lộng lẫy tiểu thùng gỗ tới. Ai nha cờ mở nở, còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Đầu thuyền trên Chu Dư kém chút nhảy dựng lên. Cưỡng chế trong lòng mừng như điên, Chu Dư dứt khoát khu động lưới câu, hướng phía dương náo bay đi. Ngắn ngủi mấy giây, lưới câu thép cá con đã tinh chuẩn câu rừng dương náo khóa trụ. Chu Dư náo bắt đầu mơ hồ làm đau, đột nhiên mũi chua chua, một dòng nước nóng bừng lên. Thẩm Thanh Thanh một tiếng kinh hô. Chu Dư, ngươi sao chảy máu mũi? Chương 157, bị ăn mòn châu náo, chương 157, bị ăn mòn châu náo. Trước đó Chu Dư nói khoác không biết ngượng, nhường Thẩm Thanh Thanh nhìn hắn biểu diễn. Kết quả lại rụt cổ lại là trừng mắt ngồi xuống chính là 20 phút. Tàu đắm không có mò được không nói, một không chú ý còn lưu lên máu mũi, chẳng những đem Thanh Thanh bị hù không nhẹ, ngay cả Tống Vũ cùng Đa Đa cũng đã bị kinh động, vây quanh Chu Dư hỏi Hàn Ân cần. Thẩm Thanh Thanh lấy ra khăn tay, tỉ mỉ giúp hắn lau sạch sẽ máu mũi, lại chạy về đi dính ướt khăn mặt thay hắn lau mặt. Hảo hảo câu cá, làm sao lại chảy máu mũi đâu? Thẩm Thanh Thanh trăm mối vẫn không có cách giải, quyết định trở về mang Chu Dư đi bệnh viện kiểm tra dưới. Hại, người trẻ tuổi hỏa lực tráng, lưu cái máu mũi việc nhỏ mà thôi. Chu Dư hưởng thụ lấy mỹ nữ phục thị, trên tay thế nhưng một chút không dừng lại, chậm nhẹ nhất trọng chuyển động máy câu ngang. Kia cái thùng tuy nhỏ, lại hết sức nặng nề. Chu Dư cũng không dám mở chạy bằng điện. Tàu đắm trong khoang thuyền tình huống phức tạp, lỡ như cái thùng tạm ở đâu, mở chạy bằng điện cứng rắn chảnh thì nguy hiểm. Nhìn hắn thật sự không sao, mọi người cũng liền riêng phần mình tản ra, tiếp tục câu chính mình ngư. Chỉ có Thẩm Thanh Thanh nhìn hắn trong tay không yên tĩnh, trong lòng hơi động. Chu Dư, ngươi chân câu được đồ vật. Chu Dư cười hắc hắc. Đợi chút nữa kéo lên xem xét liền biết. Nói thật việc này rất khảo nghiệm người. Theo gầm giường đem nho nhỏ cái thùng lôi ra đến, cẩn thận hơn từng bước một theo lỗ rách bên trong lôi ra thuyền bên ngoài. Không cẩn thận liền phải tạp đến đâu nhi. Làm cái thùng ra mạn thuyền lỗ rách, Chu Dư ngay lập tức tăng lớn cường độ, đem máy câu lay cánh tay chuyển cùng trong chóng giống nhau. Nho nhỏ dương náo lên như diều gặp gió, mấy phút đồng hồ sau soạt một tiếng phá vỡ mặt nước. Hết rồi sức nổi ra chỉ, Chu Dư chợt cảm thấy trên tay trầm xuống. Này cái thùng so với nghĩ muốn nặng không thiếu. Hoa, ca ca câu được dương náo a. Cái thùng vừa ra thủy, lớn nhỏ mỹ nữ nhóm cũng kinh hô lên. Chu Dư đem cái thùng kéo lên thuyền, một tiếng vong rơi tại bong thuyền. Hảo ra hỏa, thực tế trọng lượng tối thiểu mấy chục cân. Thẩm Thanh Thanh xe nhẹ đường quen, đã chạy đi kéo súng bắn nước quay về. Vũ tỷ, ngươi cùng Đa Đa thối lui một chút, ta chỗ sung yếu nước. Cũng không biết này cái thùng là dùng cái gì vật liệu gỗ chế thành, ngâm nhiều năm như vậy đầu, lại không có sinh bao nhiêu hải tảo. Dùng cao áp súng bắn nước hơi vừa va một cái, rất nhanh liền sạch sẽ, lộ ra diện mục thật sự. Cái thùng tiểu dáng tầm thường, nhưng cấp trên cái khóa móc, rất có hoa hạ đặc sắc, xem xét chính là mấy trăm năm trước đồ vật. Chu Dư lấy công cụ ra đây, hay là dựa theo trước kia xáo lộ, theo lỗ khóa bắt đầu nảy ra. Đứng ngoài quan sát Tống Vũ cũng minh bạch qua đến, đây là mò được bà bối. Tuyệt đối không ngờ rằng, lần đầu tiên ra biển du ngoạn, còn có thể gặp được loại sự tình này, thực sự là quá kích thích. Ngoài dự đoán là, nay cái thùng lại cứng rắn đáng sợ, quả thực cùng đồ sắt không sai biệt lắm. Đinh trụ lỗ khóa cái đinh, dường như trưởng trong cái thùng dường như. Chu Dư ra một đầu mồ hôi, đinh đinh đang nảy ra chừng 10 phút đồng hồ, mới đem cái thùng lỗ khóa hủy đi. Tống Di, Đa Đa, các ngươi đến đằng sau ta đến. Ta muốn mở dương. Mặc dù không rõ vì sao, Tống Vũ tốt nhất là ngoan ngoãn dẫn quê nữ, cùng Thẩm Thanh Thanh cùng nhau, trốn đến Chu Dư sau lưng. Chu Dư dùng cái vặn vít nhắm ngay cái thùng khe hở, một cái búa thì đập vào cái vặn vít trôi bên trên. Cùng cụp nắp hòm mở ra một đạo khe nhỏ. Tiếp lấy soạt một chút, một đại cổ hắc thủy chảy ra. Chu Dư trên tay dùng sức ép xuống, nắp hòm ngay lập tức lật lên. Soạt lần này dòng nước mạnh hơn. Chu Dư dứt khoát lại nắp hòm khép lại, trực tiếp đem cái thùng ná lật. Lần này mở miệng hướng xuống, bên trong thủy rất nhanh liền chảy cái không còn một mảnh. Mãi đến khi lại không có nước bẩn chảy ra, Chu Dư mới đem cái thùng đỡ thẳng, lần nữa mở ra cái nắp. Bốn người đem cái thùng bao bọc vây quanh, tám đôi mắt đồng thời hướng trong dương nhìn qua khứ. Không có bảo quang chói mắt, không có hưởng phí ngân, không có hoàng kim. Trong dương là 7-8 cái, lớn chừng quả đấm ra túi. Cái túi dùng sợi tơ kim khẩu, bên trong cổng kềnh cũng không giống vàng bạc. Tơ thường đã sớm theo đổi hỏng bét vô dụng, Chu Dư cầm lấy một cái ra túi, tiện tay lôi kéo. Chẳng những chói dây thường đứt gãy, ngay cả túi da bị chói chỗ, cũng vỡ ra một cái lỗ hổng. Miệng túi mở ra một khắc, Chu Dư toàn thân chấn động, con người co vào. Tràn đầy một túi, đều là 9 phần trở lên đại ngọc trai. Đáng tiếc là, những thứ này ngọc trai không biết ở trong nước biển theo đuổi bao nhiêu năm. Thật sự ứng câu kia chuyện xưa, hoa tàn ít bướm, sáng bóng không còn. Tuyệt đại đa số đều đã biến sắc, thậm chí còn có nước da chóc ra. Cho dù có thể bán, cũng đáng không được mấy đồng tiền. Thẩm Thanh Thanh nhìn xem Chu Dư cầm cái túi, mặt một hồng nhất trắng thực sự nhẫn không đi xuống, cũng đưa tay cầm một cái túi mở ra. Hoa, là lam ngọc. Chu Dư chấn động trong lòng, nguyên lai trong túi không là giống nhau đồ vật. Vội vàng lại cầm lấy một cái túi mở ra, lần này bên trong là một túi màu đỏ đá quý. Hai người không kịp chờ đợi, một hơi đem tất cả cái túi cũng mở ra nhìn. Tổng cộng 7 cái miệng túi nhỏ, có 4 túi đều là ngọc trai. Ngoài ra 3 túi theo thứ tự là hồng ngọc, lam ngọc, đá mắt mèo. Hai người một hồi mừng như điên. Mặc dù cũng khác nhau trình độ bị nước biển ăn mòn, nhưng đá quý cùng ngọc trai khác nhau, nó năng đổi mới a. Đem ăn mòn mặt ném đánh bóng, cùng cùng lắm thì cắt một tầng xuống dưới, như thường bán lấy tiền. Rất nhiều tiệm châu báu thì có đổi mới nghiệp vụ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh kiểm kê hoàn tất, liền chuẩn bị thích đáng cất giấu, ngẩng đầu nhìn lên, Tống Vũ ở bên cạnh con mắt cũng bước lên ánh sáng xanh lục. Mặc dù phi thường tò mò, nhưng vì để tránh cho hiểu lầm, Tống Vũ chẳng những không có chủ động quan sát, còn đem tiểu đa đa cho chân áp. Thẩm Thanh Thanh nhịn không được thì cười. Tống tỷ, muốn nhìn liền nói thôi, người một nhà còn thấy cái gì bên ngoài đâu? Đem mấy cái túi đưa tới, cho Tống Vũ cùng đa đa cũng thưởng thức một phen. Chu Dư thậm chí trực tiếp cầm hai túi ngọc trai cho Tống Vũ. Tống Di, những thứ này hạt châu phẩm tướng làm hư, trở về xuyên cái châu liên cho đa đa chơi đi. Kỳ thực toàn bộ đưa cũng không sao, chẳng qua bên trong có một nửa là Thẩm Thanh Thanh hắn không thể tự tiện làm chủ. Đa đa ngược lại là vô cùng thích những thứ này hạt châu, không chờ nàng mẹ nói chuyện, cầm lấy đi một túi ngọc trai liền chạy. Đáng tiếc gông xiềng mang theo, không có chạy hai bước liền bị kéo lại. Được dương náu, nơi này thì không có ý gì. Chu Dư ghi lại nơi này tọa độ, phát độc thuyền, hướng phía tây nam lái đi. Tại đây trì hoãn lâu như vậy, Thái Bình Dương cũng đừng nghĩ. Quần đảo xa tây so với Thái Bình Dương còn xa, cũng không đang suy nghĩ trong. Chỉ có quần đảo đông xa không gần, vừa vặn là chuyến này mục đích. Hai hát chiều không đến, võ lăng nhân hiệu đã đến vùng biển đông xa. Chu Dư không nói hai lời, mở ra thuyền sông vào dạn san hô vòng trong vùng biển, ném ba tấm lưới câu, xoay người chạy. Một vào một ra, toàn bộ hành trình không đến nửa giờ. Đánh cược chính là hải tuần đông xa không phát hiện được. Cho dù phát hiện cũng sẽ không theo đuổi, người ta cũng rời xa ngươi cái gọi là lãnh hải chết cắn không tha thì không nói được. Về phía tây bắc hành chạy 2 giờ về sau, võ lăng nhân hiệu bỏ neo tại quần đảo đông xa bắc vệ than phụ cận. Đông xa nam, bắc vệ than đều là đáng ẩm, lâu dài tại mặt biển phía dưới, chính là sinh vật biển thích nhất địa hình. Chu Dư dừng lại thuyền liền bắt đầu phóng lồng bắt cua, lồng bắt lươn. Lồng sắt cũng hạ tốt về sau, đã là thái dương ngã về tây. Mang mang lục lục một thiên, cứ như vậy đi qua. Tống Di cùng Thẩm Thanh Thanh bắt đầu thu xếp cơm tối, Chu Dư thì thao túng thuyền kéo lưới thăm dò phụ gần bờ vực. Lần này ra biển, Chu Dư kế hoạch tại 5 ngày đêm trong trở về địa điểm xuất phát. Nếu không thêm mau mau tiết tấu, điểm ấy cá đánh bắt được có thể không thỏa mãn được nhan lộ nhu cầu. Chương 158, đêm câu cá ngừ răng cho nhóm, chương 158, đêm câu cá ngừ răng cho nhóm. Lần này vì chăm sóc đa đa cùng Tống Vũ, bất luận là đi đường hay là bắt cá, thời gian Đô An sắp xếp rất rộng rãi. Vì đoạt lại một chút thời gian, cơm tối sau đó, Chu Dư chuẩn bị đêm câu. Thẩm Thanh Thanh cùng tâm ý của hắn tương thông, tự nhiên cũng cùng ra đầy tương bồi. Trong đêm biển cả đen như mực, đa đa không có hứng thú, lưu tại buồng lái cùng Tống Vũ cùng nhau nhìn xem chương trình. Từ lần trước tại eo biển Triều Tiên bắt cá cam về sau, hai người thì lại không có đêm câu được. Tối nay võ lăng nhân hiệu đèn pha mở tối đa, chói mắt của sáng lướt qua mặt biển, thẳng tắp đâm về phương đông đường chân trời. Chỗ đến, vô số thủy tộc bị mạnh quang dẫn dụ, hướng phía võ lăng nhân hiệu trào lên mà đến. Chẳng qua Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không phải thu phá lạn đại hảo lưỡi câu thép cá bon vòng qua cá thu lưng, nếu không có mấy chục cân phân lượng, nhìn thấy mồi sống cũng chỉ có thể liếm một cái. Khá tốt nơi này là quần đảo đông xa, mấy chục cân cá lớn nhiều không kể xiết. Cho dù tượng Chu Dư như thế bắt bẻ, đến 9 giờ tối cũng câu được mười mấy vĩ đại ngư. Chỉ là cá ngừ thì có 3 đầu, đáng tiếc toàn bộ là vây vàng, với lại một cái lớn nhất cũng mới 100 cân ra mặt. Thẩm Thanh Thanh cùng chiến tích của hắn tương tự. Chẳng qua tạp ngư liền có thêm, gơ tờ cùng cá đục heo đều tới. Khi Thẩm Thanh Thanh bóp Chu Dư mấy lần, mắt thấy lúc không còn sớm, những trang bị này cũng cần thời gian nạp điện. Chu Dư đang muốn thu cán đi ngủ, đáy nước đột nhiên có mấy đầu cá lớn xông vào vòng cảm ứng. Chu Dư nhịp tim cũng hụt một nhịp, lại là 3 đầu cá ngừ răng chó. Mỗi cái cũng vượt qua 1m5. Chu Dư còn chưa kịp tới gieo họ, lại có 3 đầu theo sát phía sau, đi theo xông vào. Vì võ lăng nhân hiệu dụng ngư đen tại, phù cận tiểu ngư tụ tập. Những thứ này cá ngừ răng chó chính là vì chúng nó mà đến. Một chút thời gian, Chu Dư liền thấy hơn 20 cái cá ngừ chú giết tới đây, trắng trận vây bắt phụ cận tiểu ngư nhóm. Sớm biết cá ngừ chú thích thành đàn ẩn hiện, chẳng qua thật sự kiến thức đến, thật đúng là lần thứ nhất. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thậm chí không đến kịp làm việc điều khiển. Cá ngừ răng chó nhóm thì tự động đem mồi sống trở thành truy sát đối tượng. Kéo kẹt kéo kẹt. Hai chi câu cá trên thuyền đồng thời ngẩng lên. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhịn không được cùng nhau hoan hô lên. Hai người thao túng pháo đài điên cuồng gai ngư, liều mạng tay hãm. 5 phút đồng hồ ra mặt, hai cái đại cá ngừ răng chó liền bị kéo lên thuyền. Mắt thấy đèn pha hạ bạch lãng quay cuồng, còn không biết đáy nước có bao nhiêu cá ngừ răng chó tại săn bắn. Nếu lấy máu đi nội tạng làm trễ mải quá nhiều thời gian, tiểu này khó gặp một lần cơ hội thì nếu bỏ lỡ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trao đổi cái ánh mắt, đồng thời gật đầu. Tống tỷ, ngươi có thể tới hay không đầu thuyền một chút? Ta này có chút việc. Tống Vũ theo Thẩm Thanh Thanh chỉ thị, đem dây kéo cột trói tại trên tay lái, Lưu Đa Đa một người nhìn xem ạ nỉm. Khá tốt trẻ con dễ ạ nỉm mê mẩn, đúng mụ mụ đi ra hoàn toàn không có phản ứng gì. Tống Vũ vừa tới đầu thuyền, liền thấy bong thuyền hai con cá lớn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh chính thao túng cần câu cùng cá lớn vật lộn, Chu Dư trong lúc cấp bách quay đầu, một chỉ bong thuyền nào. Tống Di, giúp đỡ chút. Hai chúng ta không kịp. Thẩm Thanh Thanh cũng nói giúp vào. Vũ tỷ, ngươi động động tay, chúng ta năng nhiều kiếm mấy vạn viên. Tống Vũ tức giận chừng hai người bọn họ một chút, này hai vật nhỏ, vẫn đúng là không coi nàng là ngoại nhân, sai khiến lên còn trách thuật tay. Tống Vũ cũng nhìn ra, này hai là thực sự bận điệu. Khá tốt nàng một gia đình bà chủ, giết ngư ngược lại cũng chuyện thường ngày. Lúc này không chút nào luống cuống, cầm lấy đao liền lên. Ôi, Vũ tỷ, ngươi chờ một chút, ta cho ngươi biết ở đâu hạ đao. Nên nói không nói, Tống Vũ còn có chút giết ngư lão thiên phú. Thẩm Thanh Thanh thì miệng chỉ đạo một lần, nàng thì trôi chạy hoàn thành lấy máu, đi nội tạng cũng một mạch mà thành. Làm Tống Vũ cho đầu thứ hai cá lớn lấy máu lúc, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh một tiếng gầm nhẹ, lại là hai con cá lớn bị là song thuyền bên cạnh. Cần cầu chuyển động ở giữa, cá lớn một cái tiếp một cái bị treo đi lên. Tống Vũ cảm giác chính mình biến thành một cái nữ đồ tể, một cái vô tình lấy máu máy móc. Nàng thậm chí cũng không kịp đi nội tạng, cá lớn bị treo lên đến, nàng nào tới phốc phốc chính là hai đao. Trước để đó huyết, sau đó từng đầu đứng xếp hàng mở ngực. Ba người chung sức hợp tác, ăn ý phối hợp. Phu cận cá ngừ răng chó, càng phát cảm thấy nơi này đồ ăn dồi dào. Tiểu ngư nhóm ngày càng dễ bắt, đồng bạn càng ngày càng ít, còn không phải thế sao có vẻ tiểu ngư càng ngày càng nhiều sao? Hơn một giờ thời gian bên trong, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh kéo 12 đầu cá ngừ răng chó lên thuyền. Nếu không phải cái khác cá ngừ ăn quá no bụng đường chạy, thu hoạch của bọn hắn sẽ càng kinh người. Đầu thuyền trên một cái biển máu, dọc theo thoát nước động cốt cốt đổ thuyền bên ngoài. Bong thuyền luồn ngang lộn xộn, bày đầy cá ngừ. Tống Vũ ngồi liệt tại cá lớn đống bên trong, thật sự mệt thảm rồi. Mỗi xử lý tốt một cái, muốn cho tiếp theo cái ngược lại vị trí. Nàng một cái 90 mấy cân nữ nhân, đem những này thấp nhất 100 cân đại gia hỏa kéo đến chuyển đi. Cảm giác kia, chính là một chữ, toàn thoải mái. Cuối cùng Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh làm xong, ba người cùng nhau cọ rửa thân cá ngư khoang, từng đầu đưa tiễn khoang đá và đem bong tàu rửa giấy sạch sẽ, đã là nhanh đến 11 giờ. Ba người hồi buồng lái xem xét, đáng thương tiểu Đa đang ngược lại ngủ trên ghế salon. Chu Dư vội vàng đem Đa Đa ôm đến khoang nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Thanh giúp tiểu gia hỏa cởi quần áo ra đưa vào ổ chăn. Thu xếp tốt tiểu nhân, ba cái lớn lúc này mới tới lượt lưu rửa mặt. Đám ba người thật sự nằm ngủ, đã là 1130. Mặc dù ngủ đã khuya, ngày thứ hai ngược lại không có một cái lên muộn. 6 giờ không đến, bao gồm tiểu Đa Đa ở bên trong, tất cả đều đi lên. Đến 710, Tống Vũ đã giúp đỡ Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đem lồng bắt qua thu. Chu Dư giành giật từng giây, điều khiển võ lăng nhân hiệu lái hướng dạn san hô vòng đông xa. Đi đến một nửa, một chiếc công vụ thuyền chạm mặt tới. Là hoa hoa tàu hải tuần tuần tra thường lệ, chẳng qua cũng không phải lần trước kia một chiếc. Chỉ cần không phải tại đặc biệt hải vực bắt cá, hải tuần cũng là không có quyền can thiệp thuyền thông hành. Hai chiếc thuyền khoảng cách vài trăm mét, gặp thoáng qua. Chu Dư mừng thầm trong lòng, các ngươi đi rồi đúng không? Vậy ta cũng sẽ không khách khí. Võ lăng nhân hiệu trực tiếp tốc độ kéo căng, một giờ không đến, lần nữa xuyên qua bãi đá ngầm, giết vào vùng biển bên trong. Tống Vũ cùng Đa Đa thưởng thức bãi đá ngầm cảnh đẹp, hoàn toàn không hiểu trong đó hung hiểm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại là thấp thỏm trong lòng, không biết lưới câu có hay không có bị hải tuần phát hiện lấy đi. Theo lý thuyết, vùng biển bị đảo đông xa bóp cổ lại, không có cái gì tuần sát thiết yếu. Chẳng qua đám người này đều là dở hơi bên trong dở hơi, làm xảy ra chuyện gì cũng không hiếm lạ. Sau 5 phút, quen thuộc phao ra hiện tại trước mặt, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Chu Dư ngay lập tức xuất ra móc sắt, câu ở tờ thứ nhất lưới câu phao. Đem dây thừng trói đến móc cầu bên trên, nhấn điều khiển. Lưới câu một thước bị kéo lên. Hoa, thật là nhiều ngư ngư, thật xinh đẹp ngư ngư. Lưới câu vừa ra thủy, Đa Đa liền mang theo mụ mụ đến kinh ngạc bộ trẻ kín. Nhìn trên mạng xanh xanh đỏ đỏ, lít nha lít nhít đại tiểu ngư nhi. Tống Vũ người đều choáng váng. Nàng tại chợ bán đồ ăn ngư ngăn trong, cũng chưa từng thấy qua nhiều như vậy ngư à, chương 159, hai chiến đông xa, chương 159, hai chiến đông xa. Lưới câu trong vùng biển ngâm nửa thiên nhất đêm. Ban ngày vẫn còn tầm thường, buổi tối bạo táo nê thu không phải nói cười. Mồi giả dạ quang hấp dẫn vô số thủy tộc, một tấm lưới 500 câu, tối thiểu có hơn phân nửa cũng bên trong cá. 4-5 cân cá mó xanh nhảy nhót tương mừng, xanh xanh đỏ đỏ đẹp mắt cực kỳ. Cá nóc nhím phồng lớn lên bụng, từng cái bóng gai lớn tượng khinh khí cầu giống nhau lưới câu trên theo gió phiêu lãng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không ngờ rằng một đêm này thu hoạch sẽ tốt như vậy, hai người cũng cười không ngậm mồm vào được. Chẳng qua người đang ở hiểm cảnh, Chu Dư cũng không dám lô mãng. Nhiều như vậy cá đánh bắt được căn bản không kịp cũng hái xuống, ngay cả cùng lưới câu cùng nhau chồng chất tại đầu thuyền. Do Thẩm Thanh Thanh cùng Tống Vũ tiếp tục hái ngư, chính mình trực tiếp lái thuyền chạy tới chỗ tiếp theo. Tống Vũ cái nào gặp qua loại tràng diện này, vừa bắt đầu liền bị một cái cá mó xanh dùng cái đuôi rút cái đại tát hai, đem Thẩm Thanh Thanh cười đến run rẩy cả người. Cười không ngừng Tống Vũ sạm mặt lại, Thẩm Thanh Thanh mới dừng tiếng cười. Đưa tay đưa cái dụng cụ gỡ lưới câu quá khứ. "Vũ tỷ, rất đơn giản, ngươi đi theo ta làm một lần liền biết. Việc này xác thực vô cùng đơn giản, chỉ cần chú ý đừng bị ngư bạc thai là được." Không có hai lần Tống Vũ thì giống như Thẩm Thanh Thanh thuần thục, vài giây đồng hồ có thể hái một cái. Ba tấm lưới câu cách xa nhau chẳng qua một cây số, võ lăng nhân hiệu vài phút đã tìm được phao. Theo tờ thứ hai lưới câu bị lôi ra mặt nước, Chu Dư yên lòng. Trên mạng cá đánh bắt được tối thiểu hơn 200 cái, cùng tờ thứ nhất lưới số lượng không sai biệt lắm. Thẩm Thanh Thanh cùng Tống Vũ tờ thứ nhất mạng lưới cá đánh bắt được còn chưa hái xong, lại là một đống lớn cá cùng lưới chất thành đến. Tống Vũ nhịn không được mở miệng hỏi: "Thanh Thanh, tại sao muốn như thế đổi? Hái hết một lưới lại nhận lấy một cái không tốt sao? Nếu nói cho Tống Vũ, tại đây bắt cá sẽ có người tới bắt, không phải dọa sợ nàng không thể." Thẩm Thanh Thanh hì hì cười một tiếng: "Muốn biết sao? Về nhà ta sẽ nói cho ngươi biết." Thẩm Thanh Thanh cùng Tống Vũ tượng tại là dây chuyền sản xuất làm việc giống nhau. Cầm trong tay cái dụng cụ gỡ lưới câu, túi đầu, một cái tiếp một cái thọt ngư cũng họng. Mỗi hái một cái thì ném vào ngư thùng, tràn đầy cầm lên lui tới đôi thuyền chạy. Đem cá sống rót vào khoang nước sống về sau, lại chạy quay về tiếp tục hái ngư. Mặc dù tấm thứ ba lưới câu còn chưa nổi trên mặt nước, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liền biết lần này cần nổ kho. Dám hướng cá trạch giả mồi ngậm ăn, trên mạng nhỏ nhất ngư cũng 4-5 cân, lớn nhất có 10-20 cân. Thô sơ giản lược tính toán, chỉ này hai lưới thì có hơn 3000 cân. Cho dù thứ ba lưới không cần, những thứ này cá đánh bắt được cũng có chứa. Đem tờ thứ hai lưới toàn bộ kéo lên thuyền về sau, Chu Dư lại đi buồng lái chạy tới. "Thanh Thanh, dùng hết cách." Gặp thoáng qua lúc, Chu Dư ném một câu nói kia. Nghe Tống Vũ sinh lòng tò mò, cái gì biện pháp cũ? Lời còn chưa dứt, đối diện Thẩm Thanh Thanh liền đem một cái vừa hái cá lớn, vung tay ném về thuyền bên ngoài. "Ai nha, sao ném đi?" Tống Vũ vô thức đưa tay đi bắt, cũng lướt qua mạn thuyền lại sao có thể bắt đến. "Vũ tỷ, ngư quá nhiều, chứa không nổi. Lại có kiểu này cá đục heo, trực tiếp phóng sinh. Tống Vũ bừng tỉnh đại ngộ, loại cá này khẳng định là hàng tiện nghi rẻ tiền. Với lại hàng tiện nghi rẻ tiền còn không chỉ một chủng, tại Thẩm Thanh Thanh chỉ đạo dưới, Tống Vũ lại quen biết mấy loại không đáng tiền ngư. Hai nữ nhân bên cạnh hái bên cạnh ném, tốc độ ngược lại là lại đề cao không ít. Bên này Chu Dư cũng tìm được tấm thứ ba lưới câu, kéo lên đến xem xét, Chu Dư kém chút mừng như điên. Không biết có phải hay không thọt cá mú hoa tử, tấm lưới này trên không sai biệt lắm một nửa đều là cá mú sao đông. Tối thiểu có trên trăm đầu. Nhìn cần cầu chậm rãi chuyển động, Chu Dư cái này gấp a sợ lúc này tàu hải tuần xuất hiện. Mặc dù trên đường gặp được một cái tàu hải tuần lái hướng phương xa, chẳng qua người ta cũng không chỉ một cái thuyền a. Kỳ thực hắn cũng là nghĩ trái, mặc dù thuyền không chỉ một cái, có cần muốn tuần tra chỗ cũng không chỉ có một a. Hiện tại đảo Đông Sa phụ cận căn bản không có cái khác tàu hải tuần, chính là dưới đĩa đèn thì tối lúc. Võ Lăng Nhân Hiệu cho dù yên tâm lớn mật tại đây phá một thiên địa ra đều vô sự. Chẳng qua Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nào biết được a, nơm nớp lo sợ đem lưới kéo lên thuyền, một phút đồng hồ đều không có dám chậm trễ, ngay lập tức mở tốc độ cao nhất đi đường. Kỳ thực chính là hiểu rõ cũng vô dụng, Võ Lăng Nhân Hiệu khoang nước sống bạo mãn, ngay cả bình thường cá mú đều phải vào khoang đá. Cho dù Mã Tổ Nương Nương cho cơ hội, bọn hắn cũng nắm chắc không được. Võ Lăng Nhân Hiệu một đường mở ra hai cái giờ, cách xa dạn san hô vòng hải vực mới dừng lại. Thẩm Thanh Thanh cùng Tống Vũ đem ngư cũng hái xong rồi, hiện tại chính cho cá đánh bắt được đội phòng từ đấy. Khoang nước sống trong còn có không ít tiện nghi ngư, đều là hôm kia thiên câu được. Hiện tại toàn diện muốn mời đi ra ngoài, cho cá mú sao đông cùng cá mó xanh cá nóc nhím đổi địa phương. Thanh Thanh, Tống Di, hai người nghỉ ngơi sẽ đi. Nơi này thì giao cho ta. Hái ngư như thế rườm rà công việc, Chu Dư hôm nay tay đều không có thân, toàn bộ là Thẩm Thanh Thanh cùng Tống Vũ làm. Hiện tại đã đến khu vực an toàn, lại không biểu hiện thì không có cơ hội. Thẩm Thanh Thanh cười khúc khích. Được rồi, ta nếu là có thuyền của ngươi kỹ, khẳng định để ngươi đến hái ngư. Nhanh đi mở thuyền của ngươi đi, chúng ta cũng có thể sớm chút chạy trở về. Cũng đừng tại đây giả vờ giả vịt cho ta thêm phiền. Kỳ thực Chu Dư cũng nghĩ như vậy, tất nhiên hai nàng cũng làm không sai biệt lắm, hắn cũng không cần thiết trộn lộn. Trở về khoang thuyền tiếp tục mở thuyền. Trải qua Thẩm Thanh Thanh cùng Tống Vũ điều chỉnh, tất cả cá mú sao đông cùng một bộ phận cá mó xanh, cá nóc nhím đi vào khoang nước sống. Những kia hiệu xịu đầu đạp nao sức sống chưa đủ, hình thể quá nhỏ quá lớn trực tiếp tiến khoang đá. Hôm trước làm một nhóm kia cá cam sọc, càng là hơn không một may mắn thoát khỏi, toàn diện bị mở ngực lấy máu hạ khoang đá. Cũng đúng thế, thật có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc khoang nước sống cứ như vậy lại, cũng chen ở bên trong sẽ chết càng nhiều. Như vậy lựa chọn một bộ phận làm băng tươi, mặc dù sẽ có một chút mất giá, nhưng có thể bảo chứng cái khác cá sống bán được giá tiền cao hơn. Võ Lăng Nhân Hiệu một đường hướng đông phương bắc hướng lái đi, Thẩm Thanh Thanh an bài tốt cá đánh bắt được về sau, cũng đến buồng lái cùng Chu Dư thay ca. Bởi vì là thắng lợi trở về, cho nên hai người không có áp lực chút nào. Đến giờ cơm thì ngừng thuyền ăn cơm. Đến 6 giờ tối, hành trình đã qua hơn phân nửa. Nếu tiếp tục dạ hàng, rạng sáng trước đó có thể bến cảng đã đến. Chẳng qua nửa đêm đến cảng ý nghĩa không lớn, không có công nhân làm việc, nhan lộ một cái chỉ còn mỗi cái gốc ti lệnh cũng tiếp không được ngư. Võ Lăng Nhân Hiệu đi thuyền đến 9 giờ tối, một đoàn người thì ngừng thuyền đi ngủ. Vì đã đổ kho, trước khi ngủ trừ ra đem lồng bắt cua ném xuống, ngay cả dây câu đều không có dưới. Thứ hai thiên nhất sớm, ba cái đại nhân cùng nhau thu lồng bắt cua. Mặc dù mấy ngày nay mỗi ngày đều năng nhìn thấy thậm chí ăn vào, chẳng qua Tống Vũ vẫn như cũ kinh thán không thôi. Này trong biển rộng sản vật, quá màu mỡ. 7 giờ đồng hồ không đến, người một nhà đã ăn xong điểm tâm. Võ Lăng Nhân Hiệu lần nữa lên đường. Giữa trưa 11 giờ không đến, Võ Lăng Nhân Hiệu an toàn đến cảng. Lần này Chu Dư không có báo tin Lưu Khải Toàn, chỉ là nhường Thẩm Thanh Thanh trước giờ báo tin Nhan Lộ đến. Dĩ vãng mỗi lần đến cảng, Thẩm Thanh Thanh đều sẽ chụp mấy tờ cá đánh bắt được ý theo mà phát hành cho Nhan Lộ. Hết lần này tới lần khác hôm nay bị đa đa cho cuốn lấy chơi game, cũng chỉ gọi điện thoại xong việc. Nhan Lộ này một quãng thời gian thật sự gấp không được. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đột nhiên muốn tạo nhà. Ở nhà ngẩn ngơ chính là hơn nửa tháng không ra biển. Chính nàng tiệm đồ nhật cũng vẫn có thể dựa vào tồn kho ngư chèo trống, có thể hiện tại nàng còn treo lấy ngư nghiệp bảng hiệu đấy. Trường kỳ không cho đưa hàng, cái gì hộ khách đều phải hoảng. Chu Dư lại không ra biển, nàng cũng chỉ có thể tìm cái khác ngư nghiệp vào hàng. Tại nàng ba thúc bốn mời phía dưới, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cuối cùng ra khỏi biển. Có thể không nghĩ tới lần này nhanh như vậy, ba ngày ba đêm liền trở lại. Nhan Lộ nhìn phía sau xe đông lạnh cùng xe chở cá sống, trong lòng hơi sợ hãi. Lần này trở về nhanh như vậy, sẽ không phải thì làm mấy đầu tiểu ngư quay về à? Chương 160, Lưu Khải Toàn phơi sáng, chương 160, Lưu Khải Toàn phơi sáng. Lộ tỷ, ta giới thiệu cho ngươi. Đây là ta Vũ tỷ, Tống Vũ. Chu Dư hậu mụ. Đây là muội muội ta Đa Đa. Nhan Lộ vừa lên thuyền, Thẩm Thanh Thanh thì lôi kéo nàng làm giới thiệu. Vũ tỷ, vị này là của ta hợp tác đồng bạn, Nhan Lộ. Lộ tỷ thế nhưng nữ cường nhân nha. Nhan Lộ vừa nhìn thấy Tống Vũ, tâm một chút thì lạnh một nửa. Hợp lấy này toàn ra là ra biển nghỉ phép đi. Cùng Tống Vũ chào về sau, Nhan Lộ nhịn không được hỏi. Thanh Thanh, ngươi ngay cả tấm hình cũng không phát, thu hoạch lần này rốt cục thế nào a? Vừa nhắc tới thu hoạch, Thẩm Thanh Thanh mặt thì sụt xuống. Đừng nói nữa, ta sao xui xẻo như vậy a? Nhan Lộ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Xong rồi, cũng hô xui xẻo, không không quân cũng không kém thiếu a. Ta sao xui xẻo như vậy, mua cái nhỏ như vậy thuyền a? Ra biển hai ngày thì nổ kho. Nhan Lộ lời an ủi cũng đến miệng bên cạnh, Thẩm Thanh Thanh một câu nổ kho, lại cho nàng chặn lại trở về. Này nha đầu chết tiệt kia, làm sao nói thở mạnh a? Nổ kho mau dẫn ta xem một chút, cũng có cái gì ngư? Làm khoang đá và khoang nước sống mở ra, Nhan Lộ miệng đều không khép lại được. Chỉ là cá ngừ thì hơn 20 cái, lần này có thể đỉnh một tháng không sao hết. Còn có những thứ này cá sống, càng là hơn mỗi nhà hàng hải sản yêu nhất. Đối nàng mở rộng nghiệp vụ có lợi thật lớn. Hôm nay chẳng những cá đánh bắt được nhiều, Thẩm Thanh Thanh cùng Chu Dư còn thái độ khác thường, đem bảo bối kia hộ khách giao cho nàng. Lộ tỷ, ta cái đó hộ khách cá đánh bắt được, ngài cũng giúp tiễn một cái đi. Chu Dư đưa qua một trang giấy đơn. Nhan Lộ tiếp đi tới nhìn một chút, bên trên là cá đánh bắt được chủng loại và số lượng. Đều là chút ít cá mú, cua, tôm hùm cái gì. Dường như mỗi gia nhà hàng hải sản cũng sẽ phải những thứ này. Nhưng khi nàng ánh mắt rời xuống, nhìn thấy đưa hàng địa chỉ lúc, một đôi cá ngừ mắt to ngay lập tức tràn đầy băng xương. Chu Dư đã làm tốt chịu phun chuẩn bị. Còn dự bị tối thiểu 3 bộ đồ trách nhiệm thất bại Lưu Khải toàn lý do thoái thác. Này đều là kia lão biến thái chủ ý, ta cùng Thanh Thanh thế nhưng vô tội. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tâm tình thịch đập loạn, không dám thở mạnh nhìn chăm chú Nhan Lộ. Thời gian trên mặt nàng mây gió biến ảo, một đôi mày liễu như sóng biển phập phồng chợt cao chợt thấp, một hồi vòng xoáy lấy kỳ, khi thì lại giãn ra kéo thẳng. Đến cuối cùng lại nhuận miệng cười nói, ta biết rồi, thiện ngư mà thôi, đây là của ta công tác. Một bên Tống Vũ lô thai dựng lên, thế nào, bên trong còn có ta chuyện. Thẩm Thanh Thanh thở dài ra một hơi, cuối cùng không có ra chuyện gì. Làm thời Chu Dư nói với nàng, muốn để Nhan Lộ cho Lưu Khải toàn đưa hàng, nàng thì cực lực phản đối. Chu Dư lại nói, loại sự tình này giấu giếm càng lâu chuyện càng đắc tội với người. Tất nhiên lão Lưu nói ra mặc kệ bọn hắn là quan hệ gì, gọi chính bọn họ đi sẽ là được. Hiện tại xem xét, Chu Dư nói rất đúng, a cái đồ chơi này quá dọa người, vẫn là đem chính mình hái ra đây, yên lặng xem kịch là được. Đem Lưu Khải toàn chuyện đá cho Nhan Lộ về sau, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thoải mái hơn. Trừ ra nhà mình Lưu cá đánh bắt được, cái khác tất cả đều chứa lên xe lôi đi. Thừa dịp có hậu mụ sai sử, Chu Dư trước tiên đem quét dọn vệ sinh một chút. Ba người động thủ nhanh hơn nhiều không tới 20 phút, liền đem thuyền thu thập sạch sẽ. Ở giữa Chu Dư cho lão Chu gọi điện thoại. Chờ bọn hắn thu thập xong, lão Chu cũng mở ra xe bán tải đến bến tàu. Đem nhà mình cá đánh bắt được xếp lên xe về sau, Chu Dư ngồi lên ghế lái. Trên đường đi Tiểu Đa Đa chen trong ngực lão Chu, sinh động như thật giảng thuật nàng trên biển phiêu lưu ký, nghe lão Chu cũng lòng ngưỡng ấy. Tốt thời đã qua giữa trưa, người một nhà trước thích hợp dừng lại. Đến buổi tối, Tống Vũ cùng Thẩm Thanh Thanh cũng nghỉ ngơi tốt bắt đầu thịt cá xử lý lên. Lần này hắn ra lại qua Tết. Tôm hùm, cua, cá mú sao đông, cá ngừ, nếu là thật toán kinh tế sổ sách muốn hủ chết người. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không tủi thân bụng. Lão Chu cùng Tống Vũ những thứ này trời đãi tiếp theo, cũng đều đi theo quen thuộc. Dù sao không cần bỏ ra tiền mua, nhà mình hái, cái kia ăn thì ăn chứ sao. Ăn xong cơm tối, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh xuất ra cái thùng cá sống. Theo tủ đông rút chỉ cá ngừ răng chó xếp lên xe. Cá ngừ trên dưới chôn tràn đầy băng mạng, ngược lại cũng không cần sợ hóa. Lần trước Lao Vu giới thiệu thi công đội, Chu Dư còn chưa tỏ vẻ đấy. Nói vây xanh cái gì đều là trò đùa mà thôi, hắn chân cho lão Vu cũng ăn không được. Cá ngừ răng chó coi như hiếm có, vừa vặn tiễn cái tiểu nhân cho hắn nếm thử. Hai người đến lão Vu kia không có đánh chạm nhì, đem ngư phóng, trò chuyện hai câu liền đi. Nhan Lộ cái kia còn chờ lấy cùng hắn hai tính sổ sách đâu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đến tiệm đồ Nhật cũng gần 8 giờ. Kiểm tra báo cáo cũng đã ra khỏi mấy phần. Không phải Nhan Lộ không chờ bọn họ, mà là lần này cá ngừ quá nhiều rồi. 20 cái cá ngừ, mỗi cái đều muốn kiểm tra một chút, mỗi cái một phần kiểm tra báo cáo, là thật đợi không được. Nhan Lộ nói cười yến, một câu không đề cập tới Lưu Khải toàn chuyện, dường như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thì càng không dám hỏi. Ngồi nghiêm chỉnh cùng Nhan Lộ uống trà, nói chuyện phiếm. Vẫn bận đến 9 giờ, tất cả cá ngừ cũng kiểm tra kết thúc. Cá sống cũng đều phân loại qua cái cân. Một đại chồng kiểm tra báo cáo đưa qua, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều chẳng muốn nhìn xem, máy kế toán ấn đùng đùng, không, rước, cũng chỉ nhìn xem kim ngạch. Tổng cộng 19 cái cá ngừ, 11 cái cá ngừ răng chó bán 165.000 viên, 4 cái cá ngừ mắt to bán 71.000 viên. 4 cái vây vàng cũng rất nhỏ, tổng cộng bán 9.800 viên. Cá ngừ bàn bạc bán đi 244.000 viên. Trừ ra cá ngừ, băng tươi ngư còn có cá mó xanh, cá cam sọc cùng với cá vược biển cùng cái khác một ít khá là rẻ ngư chủng. Cá cam sọc bản thân liền là nấu ăn ngư chủng, phổ biến là tươi lạnh bảo tồn, cho nên giá cả không bị ảnh hưởng. Nhưng mà cá mó xanh, cá vược còn có cái khác ngư, băng tươi so với cá sống đều là suy giảm. Hơn 200 cân cá cam sọc bán 22.000 viên, băng tươi cá mó xanh hơn 200 cân bán 24.000 viên. Cá vược, cá cháp, cá mú có hơn 300 cân, chỉ bán 13.000 viên. Băng cá tươi tổng cộng. Cá sống cũng chỉ có 3 loại, cá mú sao đông, cá mó xanh cùng cá nóc nhím. Hơn 400 cân cá mú sao đông 82.000 viên, hơn 800 cân cá nóc nhím 10 hơn 3.000 viên, hơn 300 cân cá mó xanh 3 hơn 9.000 viên. Cá sống tổng cộng bán đi 22 hơn 4.000 viên. Có khác cua tôm hùm hơn 170 cân, tổng cộng 21.000 viên. Lần này đông xa hành trình 3 ngày 3 đêm, cá đánh bắt được tổng cộng bán ra 489.000 viên. 90% giảm giá thực thu 440.100 viên. Lại so với lần trước 6 ngày thu hoạch còn nhiều hơn. Dựa theo lệ cũ, Nhan Lộ tại chỗ chuyển khoản. Không có 1 phút đồng hồ, Thẩm Thanh Thanh nhận được tới sổ tin nhắn. Hiện tại Nhan Lộ làm ăn càng lúc càng lớn, vốn lưu động tương đối dư giả. Chỉ những thứ này cá sống, rõ thiên nhất ra tay, tiền của nàng liền trở lại. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đã không cần lại lo lắng tiền của nàng áp lực. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nửa cái tháng sau không có ra biển, đem Nhan Lộ đói khát không được. Nay thiên nhất thứ tính giải quyết, đem nàng thoải mái không được. Thanh Thanh, Chu Dư, lần này cá ngừ, tươi độ thì cực kỳ tốt. Nếu mỗi lần đều có thể bảo tồn đến loại trình độ này, giá cả cũng có thể cao một chút. Chương 161, trên lệch giá cả, chương 161, trên lệch giá cả. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau cười khổ. 3 ngày 3 đêm đi tới đi lui, năng không mới mẹ sao? Chẳng qua loại chuyện tốt này sao có thể thường có, nếu là không có vụng biển đông xa, mệt chết hai người bọn họ 3 ngày cũng không lấy được nhiều như vậy tốt ngư. Dạng san hô vòng lớn Nguyệt Nha bên trong, vùng biển thủy vực hơn 300 cây số vuông, cùng cắt lâm cha làm hồ lớn nhỏ tương đối. Cha làm hồ hàng năm sản xuất loài cá mấy trăm vạn cân. Vùng biển Đông Sa cho dù không ai công ném miêu, thiên sinh địa dưỡng coi như hắn một phần mười luôn có. Dù là Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mỗi ngày cũng đi, cá đánh bắt được đều có thể cung ứng bên trên. Vấn đề là chỗ nào chẳng những có cá đánh bắt được, còn có nhóm lớn hoa hoa tại. Chu Dư xem chừng, ngẫu nhiên đi một lần còn miễn cưỡng. Muốn là thực sự liên tục đi mấy lần trước, không phải bị người bắt lại tại chỗ không thể. Thật sự an toàn, cũng có thể thủy sản phong phú hải vực, hoặc là Sa Tây, hoặc là Thái Bình Dương. Hai địa phương này, không có một cái là ba ngày ba đêm năng đi tới đi lui. Xét đến cùng, hay là giữ tươi vấn đề. Không lên làm lạnh, nói cái gì đều là tầng ô rộ hệ tử. Những thứ này nguyên nhân cùng người ta nhan lộ cũng nói không đến, hai người chỉ có thể qua loa vài câu, hứa hẹn mang nhiều băng ra ngoài, tận lực giữ tươi. Mắt thấy đêm dài, cho chuyện vài câu hai người thì đứng dậy cáo tử. Về nhà còn có việc bàn bạc đấy. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tốt lúc, trừ ra phòng khách cho hắn hai lưu đèn, nơi khác sớm một mảnh đèn kịt. Hai người rửa mặt một phen, lại rón rén trở về phòng. Thẩm Thanh Thanh hai mắt tỏa ánh sáng, hào hứng ngồi ở trên giường. Chu Dư thì túi người quỳ xuống đất, đưa tay hướng gầm giường phủi đi hai lần, kéo hai cái thùng ra đây. Một cái là hai người bọn họ giấu dương áo, một cái là lần này đạt được dương áo tàu đắm. Hai người một cái thùng, song song mở ra. Chu Dư đem dương áo tàu đắm trong ra túi, từng cái lấy ra, giao cho Thẩm Thanh Thanh. Do Thẩm Thanh Thanh đem trong túi đá quý đổ ra, một khỏa đếm rõ ràng. Sau đó nạp lại đến tiểu túi bị kín trong, lại một túi cất giữ đến bọn hắn dương áo bên trong. Nguyên bản bảy cái lớn chừng quả đấm tiểu túi ra. Bị Chu Dư đưa hai túi ngọc trai cho Dada. Hiện tại hai người dương áo mới tăng một túi hồng ngọc, một túi lăng ngọc, một túi đá mắt mèo. Còn có hai túi tổn hại ngọc trai, coi như là Thẩm Thanh Thanh người. Chu Dư, cái này cái thùng xử lý như thế nào đâu? Những thứ này đá quý ngọc trai không tên không họ, rất dễ dàng biến hiện. Có thể cái này cái thùng có thể lại khác biệt, bất luận hình dạng và cấu tạo hay là phối sức, xem xét chính là cái cổ vật. Trong lòng hai người đều không có đáy, cái đồ chơi này rốt cục có tính không di vật văn hóa. Chân cầm lấy đi bán, có thể hay không ăn cơm nhà nước. Chu Dư do dự một lát, mở miệng nói, hay là trước giữ đi, có cơ hội tìm Chu lão hỏi một chút. Nói thật, nay tiểu cái thùng ta còn trách thích. Nay cái thùng hẳn là thiết mộc rõ ràng kích thước không lớn, lại nặng kinh người. Ở trong nước biển ngâm tối thiểu mấy trăm năm dường như không có hư dấu hiệu. Bất luận có phải hay không cái di vật văn hóa, tuyệt đối là tốt đồ chơi không có chạy. Thẩm Thanh Thanh gật đầu, lại nghĩ tới một vấn đề khác. Những thứ này là quý, chúng ta là trực tiếp bán cho tiệm châu báu, hay là tiện tiệm cầm đồ đâu? Vấn đề này càng khó trả lời. Đại đa số đá quý đều là xào nhiệt độ lên, tràn giá khá cao. Cho nên châu báu được thu về châu báu kim cương, chiết khấu cũng rất kinh người. Thường thường thà rằng thu ngươi rồi nắm, đều lười muốn ngươi kim cương. Vì bán người rõ ràng nhất, ngươi mua đồ vật không có nhiều đáng giá. Chẳng qua hắn hai bàn tay bên trong là lăng ngọc, hồng ngọc, xanh đá quý. Có thể hay không tượng kim cương như thế mất giá, Chu Dư không rõ ràng. Về phần châu báu được cùng tiệm cầm đồ cái nào càng thêm đen, hắn thì càng không có đến. Chu Dư đem nắp hòm khép lại, lại bỏ lại gầm giường. Ngày mai tìm ra châu báu được hỏi một chút lại nói. Mệt rồi à, vài ngày, chúng ta hay là trước tiên ngủ đi. Mặc dù Thẩm Thanh Thanh không cho phép hắn làm cái khác, chẳng qua má ấp môi kể chi nhạc, Chu Dư cũng là vô cùng hưởng thụ. Mấy ngày đều không có ôm Thẩm Thanh Thanh cùng nhau ngủ, còn trách không thói quen. Thẩm Thanh Thanh lườm hắn một cái, xốc lên ổ chăn. Đầu tiên nói trước, khác như lần trước, tay như vậy không thành thật. Ngươi yên tâm đi, ta nói lời giữ lời. Chu Dư cười hắc hắc, chui vào chăn. Hắn chỉ có thể bao ở chính hắn, về phần hai tay, bọn hắn có ý chí của mình. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lái xe đến trong đảo, tìm một nhà châu báu được trưng cầu ý kiến. Phụ trách giám định lão sư phó vừa bắt đầu thì lấy làm kinh hãi, thô thô xem xét, cũng tối thiểu hai gram kéo. Chẳng qua chờ hắn đem kính lúc một khung, lại gật gù đắc ý thở dài lên. Lớn như vậy hồng ngọc, sao ăn mòn thành như vậy? Đáng tiếc, đáng tiếc. Chu Dư phiền nhất bọn hắn kiểu này chơi tình hoài sức lực. Sư phó, ngài hãy nói bao nhiêu tiền thu a? Lão đầu thu hồi kính lúc, sửa sang lại cổ áo, hướng Chu Dư dựng lên một ngón tay. Một vạn khối mỗi cả dạng, kia viên này đá quý chính là hơn 2 vạn. Trong nhà còn cất giấu hơn 20 khỏa, bán cái 40-50 vạn cũng không có vấn đề. Và, Chu Dư cảm thấy hình như ở đâu không đúng. Ăn mòn một vạn khối, vậy nếu là đổi mới sau đâu? Chu Dư lôi kéo Thẩm Thanh Thanh rời đi châu báu được. Lão nhân này cười tủm tỉm không như cái thứ tốt, hay là lại tìm một nhà tham chiếu một chút cho thỏa đáng. Lần này xe bán tải dừng ở một nhà tiệm cầm đồ trước cửa. Cùng một khỏa đá quý, khác nhau giám định sư phó. Này đá quý rất lớn, chính là ăn mòn quá lợi hại. Ta cho ngươi ra 1.6 vạn mỗi cả dạng. Trung niên nhà giàu lời nói, kinh ngạc Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cả ngày. Tiệm cầm đồ thế nhưng theo được giá chiết khấu 70% tại báo giá, thì này vẫn còn so sánh châu báu được cao 6.000. Chu Dư hiện tại thật nghĩ lập tức trở về châu báu được, cho kia lão đèn một điện tháo. Đen hay là người đèn a? Lần này Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không dám bán, ai mà biết được vị này nhà giàu giá cả bên trong đánh bao nhiêu mai phục. Bảo thạch thủy quá sâu, hay là trước nghiên cứu đã hiểu lại nói. Ngày này hai người thì không có nhàn rỗi, mỗi loại đá quý cầm một khóa mẫu vật, khắp thế giới châu báu được tiệm cầm đồ bộ tử. Buổi tối về đến nhà, hai người ngồi ở trên giường làm tổng kết. Đầu tiên châu báu tràn giá phổ biến siêu cao, bất luận là loại kia đá quý, thu về lúc cơ bản đánh gãy xương. Chẳng qua hắn hai đá quý, so với tưởng tượng còn muốn đáng giá một chút. Hai người bọn họ hiểu rõ, bọn hắn đây là tự nhiên đá quý. So với nhân công hợp thành chế tạo, muốn quý hơn nhiều. Cho dù bị nước biển ăn mòn, phẩm tướng trở nên kém, vẫn như cũ treo lên đánh đại bộ phận gia công hàng. Hiện tại vấn đề chính là, bất luận là châu báu được hay là tiệm cầm đồ, cũng quá đen. Chết cắn ăn mòn vấn đề, đã không phải là đánh gãy xương đơn giản như vậy, trực tiếp cho làm cái cao vị liệt nửa người. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh giả bộ như người mua, tại khác biệt tiệm châu báu hỏi qua bọn hắn kiểu này khắc nặng tự nhiên hồng ngọc, tối thiểu 6-7 lỡ như cả giác. Kết quả mấy cái này gian thương, thu về giá tối cao chính là cái đó nhà giàu ra 1.6 vạn. Cái khác ra giá cũng tại 1.2 vạn trở xuống. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh không cam tâm à, dù là ngươi cho cái 50% bốn màn bọn hắn cũng nhận. Kim cương kiểu này siêu cao tràn giá đá quý, thu về cũng đều cho cái 30% giảm giá đấy. Thuần thiên nhiên, đại khắc nặng hồng lăng ngọc, lại chỉ cho hai người bọn hắn gấp, quả thực là khinh người quá đáng. Chương 162, đá quý máy đánh bóng, chương 162, đá quý máy đánh bóng. Hồng ngọc cùng lam ngọc chủ yếu thành phần đều là ạ ạn 2O3, đá hoa cương. Hồng ngọc bên trong trộn lẫn có chút ít nén dùng hóa chất, cho nên bảy biện ra màu đỏ. Mà lam ngọc bên trong trộn lẫn có chút ít nén thái hóa chất, cho nên bảy biện ra màu xanh dương. Mặc dù hồng lam ngọc đều có thể nhân công chế tạo, nhưng cùng nhân công kim cương tình huống rất khác nhau. Nhân tạo kim cương cùng tự nhiên chui, bên ngoài quan thượng độ cao nhất trí. Dựa vào mắt thường dường như không cách nào phân biệt. Là một loại trang sức, đây chính là tương đối chí mạng. Mà hợp thành hồng lam ngọc thì cùng tự nhiên đá quý vẻ ngoài hơi có khác biệt. Cẩn thận quan sát dưới, nhân tạo đá quý nội bộ thường chứa bạc khí, tinh mịn đường vòng cung văn các loại. Cho dù chế tạo công nghệ tinh xảo, mượn nhờ kính lúc vẫn như cũ năng nhìn ra. Bù trừ lẫn nhau phí người mà nói, nhân công hay không không có trọng yếu như vậy. Nếu năng lừa qua tất cả mọi người, mang giả cũng sao cũng được. Nhưng ngươi có thể dùng mắt thường nhìn ra khác biệt, vậy coi như thái sinh mẹ tiếp. Cho nên tự nhiên hồng lam ngọc cùng gia công qua giá kém phi thường lớn, đạt tới gấp 18 lần rất bình thường. Nếu như là cực phẩm tự nhiên đá quý, gấp 100 lần giá kém cũng không kỳ lạ. Cho nên Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh không thể nào tiếp thu được, châu báu được cùng tiệm cầm đồ, đem hai người họ tự nhiên đá quý trở thành người bình thường tạo hàng đến lừa gạt. Rốt cuộc tự nhiên đá quý cỡ nào ngưỡng bức, cùng nhân công bảo thạch khác nhau. Đều là hai người bọn họ chứa khách hàng lúc, châu báu được chính mình khoác lác. Khi hắn hai biến thân người bán hàng về sau, tự nhiên đá quý này gốc dạng, châu báu được là một chữ không để cập tới. Mà là cắn đá quý bị ăn mòn tỉ vết không tha, hiển nhiên là dự định ăn thông tin kém, giết hắn hai heo. Chu Dư, chúng ta tìm một cửa tiệm, đem đá quý đổi mới một lần. Đem ăn mòn dấu vết mài rơi, như vậy bọn hắn thì không phản đối. Thẩm Thanh Thanh ý nghĩ vô cùng chính xác, nhưng phương pháp Chu Dư cũng không tán đồng. Thiệp Châu đáo ra công phí hủ chết người. Đánh bóng việc này ta rất quen, không cần đến dùng tiền cầu người khác. Mang theo đầy bụng tức giận, hai người ôm cùng nhau ngủ. Ngày thứ hai Thẩm Thanh Thanh không có đi thư viện, trong nhà nghẹn nàng bằng kép luật văn. Chu Dư thì đi theo lão Chu đi phố vật liệu xây dựng. Chu Dư trước khi đi, cho hắn tra một tấm 50 vạn thẻ ngân hàng cùng một tấm vật liệu xây dựng dùng tài liệu danh sách. Bất luận là cốt thép xi măng hay là cục đá đinh thép, tất cả đều là lao đầu tự mình đi mua. Đại hàng thì giao hàng ra đưa hàng, tiểu đến tiểu đi liền trực tiếp chứa xe bán tải kéo trở về. Hiện tại Chu Dư chính mình ra cửa, đều phải trước tìm hắn lão tử muốn xe. Lão đầu hôm nay muốn đi mua kim loại món, Chu Dư vừa vặn nhờ xe đi phố đổ kim khí mua thiết bị. Hơn nửa giờ lộ trình, Chu Dư bị lão Chu phun ra ba hơn 10 phút. Hạch tâm chính là một chữ, bại gia. Chỉ là đánh một cái nền đất, liền đem lão Chu khí cái ngã ngửa. Thì công đội nhân viên tạp vụ thường xuyên cùng lão Chu trêu ghẹo, nói ngươi nhi tử này không phải tạo nhà a, đây là đóng lô cốt dự phòng đại chiến thế giới lần thứ 3 đâu. Không đến 140 bình chủ thể nền đất. Không tính kiến trúc phí, chỉ là kéo thổ, bạch hôi, thương phẩm cho, cần cầu, bơm xe, máy xúc chi phí liền xài mười mấy vạn. Là người khác già gấp 2-3 lần. Không cần lão hình động thủ, lão Chu chính mình liền không nhịn được nghĩ ăn bất ăn xén nguyên vật liệu. Làm sao Chu Dư ba lệnh ngũ thân không cho phép sửa phương án? Với lại phòng này còn có Thẩm Thanh Thanh một nửa đầu tư. Lão Chu cắn răng dậm chân, giúp Chu Dư đem tiền trả đạm. Trước đó Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh như hình với bóng, lão đầu nghị thoáng phun đều không có cơ hội. Hôm nay đụng trong tay hắn, có thể tính thống thống khoái khoái qua một cái làm lão tử nghiện. Tiểu tử thối, nước Mỹ cũng không hướng nhà người ném bom, nên đất làm như thế vững chắc làm gì à? Lão đầu cuối cùng dùng một cái hỏi lại câu, kết thúc hắn thao thao bất tuyệt. Ngắn ngủi nửa giờ, Chu Dư cảm thấy mình cũng thấp mấy cm. Lúc này cuối cùng là có nói chuyện cơ hội. Cha, nơi này chính là vành đai lửa Thái Bình Dương. Dùng nhiều ít tiền mua cái an tâm không tốt sao? Trời đất bao la mệnh lớn nhất, một câu nói kia thì cho lão Chu làm dập lửa. Lão đầu ấp úng hồi lâu, thì kìm nén đi một câu. Người đánh cá chung quy không ổn định, tiền hay là được tiết kiệm một chút hoa. Kỳ thực Chu Dư bọn hắn ra biển ngày ấy, nên đất thì đánh xong, tiền cũng tốn. Hắn này mở phun cái gì cũng không cải biến được, thuần túy trời âm u đánh hải tử, phát tiết điểm hận thù cá nhân. Lao đầu cũng biết nhi tử có tiền. Hôm qua ăn xong cơm tối, Chu Dư cho Tống Vũ chuyển 5 vạn khối tiền. Nói là lần này ra biển, Tống Vũ giúp bận rộn, phân cho phần của nàng nghịch. Kỳ thực lao đầu trong lòng sáng như gương, đây là nhìn hắn ném nhà cửa nghiệp sợ hắn cặp vợ chồng náo mâu thuẫn. Đền bù hai người bọn họ mấy tháng không nhìn cửa hàng thứ bị thiệt hại. Lao Chu cũng không có khách khí, trực tiếp nhường lao bà nhận. Nuôi nhi 18 năm, hắn hiếu thuận lao tử mấy đồng tiền cũng là nên. Húng chi cặp vợ chồng một cái cho hắn làm giám sát, một cái cho hắn làm bảo mẫu, lấy chút tiền công cũng không chột dạ. Chu Dư dưới phố đổ kim khí xe, lão Chu mở ra xe bán tải đi rồi. Hôm nay Chu Dư muốn nhìn là đá quý mài cơ. Hắn những cái kia máy đánh bóng lốc đại hát hồ, gia công kim loại món không sao hết, mài đá quý tương đương đốt tiền. Một đá mài xuống dưới, có thể mấy trăm viên thì mài hết. Chu Dư đúng so hai nhà, nhìn xem giá cả cũng không sai biệt lắm, liền trực tiếp tuyển ra báo giá thấp bỏ tiền. Đừng nhìn châu đáo được gia công phí hủ chết người, tiểu này máy đánh bóng kỳ thực tiện nghi vô cùng. Một đài máy chủ phối một cái cánh tay máy, một vài hiển tay vẫn chưa tới 4000 viên. Vật nhỏ 14 dài 10 cm, nặng mười mấy cân. Điểm ấy phân lượng Chu Dư nâng lấy cái thùng liền xuống lầu. Phố vật liệu xây dựng cùng phố đồ kim khí lưng tựa lưng, Chu Dư mấy phút sau đã đến phố vật liệu xây dựng bãi đỗ xe. Tự tại hàng trăm hàng ngàn cỗ xe bên trong, Chu Dư quét hai lần liền tìm đến nhà mình xe bán tải lớn. Không có cách, tiếp cận 5m8 thân xe, 2m xe cao, tại bất kỳ một cái nào bãi đỗ xe đều là hạc giữa bầy gà tồn tại. Trừ ra xe tải, đó chính là nó. Lao Chu liền mua một bao dự trôn món, đã sớm trong xe chờ hắn. Nhìn xem Chu Dư đem máy đánh bóng phóng chỗ ngồi phía sau, Lao Đầu rất hiếu kỳ. Chu Dư, cũng đúng thế thật tạo ụ súng máy móc sao? Lao Chu từ nghe Tống Vũ nói, con của hắn đang làm gia công, một cái ụ súng có thể bán hơn 1 vạn. Trong lòng thì vô cùng buồn bực, này ụ súng là cái gì a? Chu Dư nghe sạm mặt lại. Cha, gọi là pháo đài, đỡ cần câu cá dùng. Đây là máy đánh bóng, mài tảng đá dùng. Lao Chu nhãn tỉnh sáng lên. Hắn có thể nghe lão bà nói, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mò được một dương đá quý. Tiểu tử này là nghĩ chính mình mài đá quý đâu? Tách. Lao Chu giơ tay chính là một cái tát vung ra Chu Dư đầu vai. Hảo tiểu tử, ngươi còn cái gì đều biết? Học thật không có trắng lên. Chu Dư một náo cửa hất tuyến. Cha, ngươi này lái xe đấy. Chu Dư vừa về tới ra, thì xách máy móc tiến vào gian phòng của mình, bắt đầu điều chỉnh thử máy móc. Thẩm Thanh Thanh cũng ngừng gõ bàn phím tay, lại gần nhìn xem náo nhiệt. Kỳ thực mài đá quý cùng mài sắt thép bản chất không có gì khác nhau, máy móc chủ yếu cấu thành cũng cơ bản giống nhau, đều là do cái bệ, ném bàn, ném đầu mấy cái chủ yếu bộ kiện cấu thành. Chu Dư lấy ra một khỏa mẫu vật đá quý, cố định trên cánh tay máy, phát động khai quang, cái bệ trên ném bàn ông một tiếng xoay tròn, cánh tay máy chuyển bệ, tại ném trên bàn tả hữu đông đưa, cánh tay máy đỉnh đá quý từng cái tự động mài lên. Tất cả quá trình đơn giản không thể lại đơn giản, nhiều nhất đá quý mạnh thời thêm chút đi làm lạnh dịch là được. Mấy phút sau, một cái mặt mài hoàn tất, Chu Dư gỡ xuống đá quý kiểm tra đánh bóng hiệu quả. Thổi rất đá quý mặt ngoài bụi mạn, Chu Dư lập tức hai mắt tỏa sáng. Chương 163, đồ lặn chịu áp lực. Chương 163, đồ lặn chịu áp lực. Mặc dù chỉ là kinh mấy phút nữa đơn giản mài, hồng ngọc trên ăn mòn dấu vết đã biến mất hơn phân nửa. Đoán chừng chỉ cần lại mài một hai lần, ăn mòn dấu vết rồi sẽ hoàn toàn biến mất. Chu Dư nhìn xem mặt mày hớn hở, Thẩm Thanh Thanh thế nhưng gấp vô cùng. Đoạt lấy đá quý, hướng về phía ánh nắng mảnh nhìn lên tới. Hoa, hiệu quả tốt như vậy. Chu Dư, ta nhìn xem chúng ta còn có thể mở xưởng đá quý. Chu Dư hắn dở khóc dở cười, lần trước làm pháo đài nhường làm xưởng dụng cụ câu cá, mài cái tảng đá lại muốn làm xưởng đá quý. Thanh Thanh, ngươi là nghĩ mệt chết người chồng tương lai sao? Cái gì xưởng cũng làm, sẽ chỉ hại ngươi. Thẩm Thanh Thanh lườm hắn một cái, đem đá quý đưa trả lại cho hắn. Trước tiên đem đá quý xây xong, lại làm mộng cưới vợ đi. Thế là Chu Dư lại nhiều cái mài tảng đá công việc. Cái đồ chơi này còn không giống với làm pháo đài, toàn bộ là sắt thép, nhôm hoặc kim. Ở đâu làm còn không sợ nhìn xem. Đây là động một tí hết mấy vạn một khỏa đá quý, đặt trong sân mài, không cẩn thận liền phải tỏ vẻ giàu có. Bị bệnh đau mắt mắng vài câu ngược lại không quan trọng, không cẩn thận chính là họa diệt môn. Cho nên Chu Dư chỉ có thể mỗi ngày vốn tại căn phòng két, làm Thẩm Thanh Thanh đều không cách nào viết luận văn, cuối cùng vẫn là được mỗi ngày đưa đón đi thư viện nhà trường. Thẩm Thanh Thanh ngược lại là thanh tĩnh, Chu Dư có thể phiền toái. Từ lúc ngày đó dựng lao Chu xe, bị hắn hiểu rõ pháo đài cùng bảo thạch chuyện. Hiện tại chỉ cần hắn vừa mở công, lao Chu bảo quản ngay lập tức xuất hiện, cũng không quấy rối hắn, thì yên tĩnh ngồi xổm ở một bên, cưỡng ép vây xem hắn lắp ráp pháo đài hoặc là mài đá quý. Chu Dư người này sợ nhất người khác vây xem, chính là cha ruột nhìn như vậy nhìn cũng toàn thân không được tự nhiên. Cha, ngươi trên công trường chuyện cũng rút xong, nên đất được bảo dưỡng 10 ngày qua đâu. Ta lần này cái trình tự làm việc liệu cũng mua xong, hiện tại chuyện gì không có. Ngươi không có ta có à? Chu Dư nhìn hắn ngũ tích lục thú dáng vẻ, làm không tốt về sau ỉ lại trước mắt hắn vậy cái này công việc còn có cái làm. Chu Dư đầu óc nhất chuyện, đột nhiên sinh ra cái chủ ý tuyệt diệu tới. Cha, ngươi biết ta đây còn có đầu thuyền nhỏ. Ngài nếu nhàn rỗi nhàm chán, vừa vặn cùng Tống Di đến bờ biển đi dạo, câu cái ngư bắt cái cua tốt bao nhiêu. Lao Chu vẻ mặt hoài nghi. Sao, cha ngươi tại mắt ôm kia lắc, ngươi phiền. Chu Dư thể thốt phủ nhận. Sao có thể a, ngài thế nhưng ta cha ruột. Chẳng qua Tống Di cũng là ngài thân tức à, ngươi này lao ở ta nơi này lắc lư, Tống Di một người có thể trách cô đơn. Nếu không ngài hỏi nàng một chút, có muốn hay không cùng ngươi đến bờ biển chơi đùa. Cái kia còn phải hỏi, tại Nam Hải Chu Dư thì nhìn ra, Tống Vũ đúng bắt cá chuyện tương đối nóng mắt. Quả nhiên lão Chu hỏi một chút, Tống Vũ ngay lập tức đáp ứng. Ngày thứ hai Chu Dư mang theo lão bà cùng hậu mụ tại nội hải chuyển cả ngày. Chuyện câu cá lão Chu rõ ràng, Tống Vũ hiện tại cũng sẽ căn bản không cần hắn giáo. Hắn chủ yếu là dạy cho bọn hắn làm sao hạ lồng bắt cua, lồng bắt lương. Hắn đem chính mình sưu tập nội hải tọa độ giao tất cả cho lão ba. Một thủy khu vực đáng ẩm, vài ngai san hô, toàn bộ là cua, tôm hùm lươn căn cứ. Lão Chu cùng Tống Vũ không nói bắt bao nhiêu ngư, mỗi ngày chỉ cần tại mỗi cái điểm bắt cua thay phiên hạ lồng sắt, nhiều không dám nói, mỗi ngày 1800 thu nhập thỏa thỏa. Ngày này thời gian, Chu Dư cho hắn hai biểu diễn vì sao kêu chỉ đâu đánh đó. Dây vo đến trạm vào tối, đem cá đánh bắt được hướng Thạch lão bản tiểu lầu đưa tới, bán hơn 2000. Lão Chu cùng Tống Vũ triệt để bị chinh phục. Mắt thấy đây là chân đến tiền, hiện tại nhi tử nói cái gì hắn đều tin. Chỉ cần công trường không sao, mỗi ngày chính là cùng Tống Vũ lại nội hải bắt cá bắt cua. Chu Dư cho hắn hai dắt Thạch lão bản tuyến nhi, mỗi ngày cá đánh bắt được trực tiếp đưa đi là được. Thiên thiên nhất hơn ngàn tới tay, so với hai người bọn họ trong nhà mở siêu thị cũng thoải mái. Chu Dư đem vịt lên cạn chi tiêu về phía sau, thì có thời gian bận biểu chuyện của mình. Trừ ra đưa đón cả nhà lão tiểu, hiện tại hắn mỗi ngày chính là hai chuyện, làm pháo đài cùng đánh bóng đá quý. Trên cơ bản bảo đảm mỗi ngày năng phát ra ngoài hai tòa pháo đài, mai không ít hơn 3 viên đá quý. Đảo mắt một tuần lễ quá khứ, lại bán đi 14 tòa pháo đài. 168.000 viên tới tay. Hiện tại chỉ còn lại có 4 đài, Chu Dư dự định trước ra biển đi dạo, quay về lại làm. Lần trước nguyên kế hoạch đi Thái Bình Dương, kết quả một gậy vai đến Đông Sa đi. Nói đến tăng thêm thùng dầu phụ sau đó, còn một thẳng thì không có đi qua Thái Bình Dương. Gần đây Thẩm Thanh Thanh liền lên 3 ngày hàng hải môn học, tiếp xuống sẽ nhàn rỗi một hồi. nếu không thừa dịp cơ hội này ra ngoài, một trì hoãn thì không biết lại là bao lâu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vừa thương lượng, cùng ngày làm chuẩn bị, thứ hai Thiên Nhất đã sớm đi. Hiện tại công trường lại bắt đầu thi công, lão Chu cũng khôi phục giám sát thân phận. Lúc này Tống Vũ không có lại la hét đi theo. Trong nhà một lớn một nhỏ đều chờ đợi nàng hầu hạ, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vừa đi, nàng còn phải đưa đón Đa Đa đi học. Lần trước ra ngoài đuổi thứ 6 tuần trước, Đa Đa thực tế trở ngại 2 ngày. Lúc này Chu Dư thế nhưng nói đã hiểu, không có 5 ngày 5 đêm không thể nào quay về. Tuy nói trưởng mẫu giáo chủ đánh một cái chơi đùa, cũng không thể cho hài tử dưỡng thành chậm trễ công thói quen. Cho nên lúc này yên yên tĩnh tĩnh tâm, thì Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thế giới hai người. Xế chiều hôm đó, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mở ra xe bán tải ra ngoài mua sắm vật tư. Trừ ra siêu thị, ngư cụ cửa hàng, hai người còn đi một chuyến khu công nghệ cao. Tìm thấy đến lần trước mua thiết bị liên lạc công ty thiết bị lặn, trưng cầu ý kiến đồ lặn chịu áp lực. Lần này đông xa hành trình mặc dù câu được một cái dương áo, Chu Dư hay là cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Nếu có một bộ đồ lặn chịu áp lực, chỉ cần có thể kháng 100 mét thủy áp, tăng thêm chính mình cũng dị năng, Chu Dư cũng dám thử một lần. Làm sao hắn đồ lặn trừ ra phòng lạnh sưởi ấm, cái gì công năng đều không có. Hiện tại muốn tới Thái Bình Dương đi lãng, Chu Dư tặc tâm bất tử, muốn hỏi một chút có hay không có kiểu này trang bị. Tàu đắm tọa độ nơi tay, thật có thích hợp trang bị, không chừng ngày nào còn có thể giết cái hồi mã thương. Nơi này lão bản vừa nhìn thấy hai người bọn họ thì cười. U, hai vị lão bản thật lâu không đến, lúc này muốn tìm cái gì trang bị? Cho dù lặn xuống nước là đốt tiền đồ chơi, một lần tiêu phí hơn 10 vạn tuyển thủ cũng không nhiều thấy, lão bản đối với hắn hai coi như là khắc sâu ấn tượng. Lão bản, có hay không có năng đề cao lặn xuống độ sâu áo lặn? Lão bản a một tiếng. Ngươi là nói đồ lặn chịu áp lực a? Sau khi mặc vào mấy trăm mét chiều sâu không thành vấn đề. Chu Dư lại hỉ, ngay lập tức tiến tới. Đúng, ta nói chính là kiểu này. Rẻ nhất nhiều ít tiền một bộ. Hắc hắc. Lão bản giới cười lên. Ta chỉ nói có loại vật này, cũng không nói ta này có. Chu Dư cái này nội trí, này lão bản nói như vậy cũng không sợ bị đánh. Ngồi xuống cùng lão bản nói rõ ràng một phen mới biết được, cái đồ chơi này chẳng những hắn này không có, ở trong nước cũng rất khó mua được. Chỉ có quân đội cùng mỗi cái đơn vị nghiên cứu khoa học mới biết nghiên cứu phát minh phối trí kiểu này trang bị. Vì trên thị trường không có lưu thông, cho nên căn bản không có được giá. Ngược lại là nước ngoài cùng loại thiết bị thông tin không ít, một bộ 180 vạn đồng euro. Chu Dư nghe trong lòng thật lạnh. Lão bản nói, khác nói quý không quý ở nước ngoài cũng đúng thế thật siêu chuyên nghiệp thiết bị, trừ ra đơn vị nghiên cứu khoa học, chỉ có công ty trục vớt mới biết phân phối. Hắn đều không có mua sắm con đường. Nói cách khác cho dù Chu Dư có tiền, cũng là mang theo đầu heo tìm không ra cửa miếu, căn bản mua không được. Cuối cùng lão bản lời nói xoay chuyển. Lão đệ, ta này có đồ lặn khô chịu áp lực. 100 mét cũng đừng nghĩ chẳng qua nhiều hạ cái 20-30 mét hay là làm được. Cái gọi là đồ lặn khô, sau khi mặc vào cơ thể cùng thủy ngăn cách là hoàn toàn ngăn cách. Theo nhiệt độ nước tình huống, có thể ở bên trong xuyên áo trong thậm chí áo len tăng cường giữ ấm, là thích hợp với rét lạnh khu vực hoặc thấp nhiệt độ nước khu vực đồ lặn. Cái đồ chơi này linh kiện rất nhiều, mặc vào cũng khá phức tạp, cần tiến hành nhất định huấn luyện sau mới có thể sử dụng. Chu Dư tưởng tượng, mấy chục mét cũng không phải đùa giỡn. Nếu tại Đông Hải, điểm cạn chỗ đủ rốt cục. Bao nhiêu tiền một bộ? Cái này tiện nghi, một bộ mới hơn 2 vạn. Chương 164, bảo đảm đêm câu, chương 164, bảo đảm đêm câu. Ngươi nói hơn 2 vạn, còn mới. Chu Dư thật nghĩ cho hắn một điện tháo. Chẳng qua cùng mấy trăm vạn hàng cao đẳng so ra, lão bản nói tiện nghi ngược lại cũng là sự thực. Quý mua không được, vậy trước tiên dùng tiện nghi chịu đựng chứ sao? Chu Dư cũng không có do dự, trực tiếp mua 2 bộ. Dù sao cái đồ chơi này có thể bộ áo trong, Chu Dư trực tiếp hiện trường nhường lão bản trên huấn luyện. Hắn cùng Thẩm Thanh Thanh riêng phần mình xuyên thoát một lần, lại giúp đối phương xuyên thoát một lần, cho dù học xong. Chỉ như vậy một cái tiếng đồng hồ hơn 5 vạn ném cái này. Ra cửa hàng, hai người thẳng đến bến tàu. Đem đồ ăn nước uống trang bị cũng đưa lên thuyền. Còn gọi tàu chở dầu lão bản đến cố lên. Lần trước đi đông xa đi không tính xa, lần này tăng thêm hơn 3 vạn khối dầu thì đấy. Ngày thứ 2 hai người đổi thật sớm đến thêm đá thêm nước. Trừ ra trong tủ lạnh mang tới mồi đông lạnh, lại bổ sung mấy dương. 7 giờ thập ngũ phân, Võ Lăng Nhân Hiệu kéo vang còi hơi, nổ neo xuất phát. Hai người thay phiên lái thuyền, Võ Lăng Nhân Hiệu đem một đường mở hướng đông bắc, vòng qua eo biển Đài Loan, kinh vùng biển đảo Điếu Ngư, xuyên thẳng Đại Dương. Đường dài đi thuyền là phi thường khúc khan, tại biển rộng mênh mông trên không ngừng tiến lên, thời gian lâu dài cho dù ai đều sẽ cáu kỉnh lên. Cho nên xa khơi thuyền cá trên huyết án nhìn mãi quen mắt. Khá tốt Chu Dư là cùng với Thẩm Thanh Thanh. Hai người có trò chuyện không xong lời nói, trên đường đi ngược lại không tỉnh mịch. Trên đường theo lẽ thường thì thay phiên ăn cơm, thay phiên lái thuyền, một khắc không dừng lại. Đến 9 giờ tối, Võ Lăng Nhân Hiệu đến đảo Điếu Ngư phụ gần bờ vực. Lại mở 1 giờ, hai người có thể đã đến đảo Điếu Ngư. Chẳng qua chỗ nào đối kháng tương đối kịch liệt, nếu Võ Lăng Nhân Hiệu ngừng quá gần, sợ là sẽ phải cho quốc gia thêm phiền phức. Cho nên cho dù vô cùng nghĩ đi gặp một phen, hai người hay là đè xuống trong lòng khát vọng, ngay tại chỗ ngừng dưới thuyền neo. Không qua tới đều tới, sao cũng muốn làm điểm bảo đảo của tổ quốc cá đánh bắt được nếm thử. Cho nên Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mở ra tất cả ánh đèn, chiếu phụ gần bờ mặt huy hoàng một mảnh. Chuẩn bị đến một hồi đêm câu. Đèn pha chiếu sáng vài dặm, một khắc đồng hồ tả hữu, trong biển vô số lớn nhỏ thủy tộc truy quang mà đến. Vùng biển đảo Điếu Ngư ngư nghiệp tài nguyên phong phú, thừa thai cá thu, thai ngư, phi hoa ngư, cá sỏng, hồng điêu ngư, hoàng luồng ngư, mã diện ngư, cùng với khắc đông hải loài cá không chỗ không có. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh xếp đặt 2 chi câu cá trên thuyền sau liền để xuống mặc kệ. Đều chiếm một cái câu vị, mượn ánh đèn bắt đầu lù. Nay tiên nhất cả ngày đều ở đi đường, ra câu được một chút mồi sống, dường như không có thu hoạch gì. Cho nên Chu Dư là ai đến cũng không có cự tuyệt. Chỉ cần thể trọng đạt tiêu chuẩn, một cái tiếp lấy một cái bay lên thuyền tới. Chẳng qua 10 mấy phút, dưới chân ngư thùng thì đầy. Chu Dư nhắc tới ngư thủng, đem cá đánh bắt được phân loại. Thượng phi hoa ngư, cá chắp đen ngư tiễn khoang nước sống. Hồng sam ngư, cá thu, cá sòng cũng chỉ có thể vào thùng mồi sống thậm chí thẳng xuống dưới khoang đá. Thẩm Thanh Thanh tình huống cũng không sai biệt lắm. Tại Chu Dư không ra treo dò biển tình huống dưới, hai người chiến tích ngược lại liều mạng cái tương xứng, Thẩm Thanh Thanh thậm chí còn hơn một chút. Đến 9 giờ rưỡi trước sau, đột nhiên một cái cá ngừ vây vàng đột nhiên vào Chu Dư vòng cảm ứng bên trong, lại là một ngụm nuốt vào Thẩm Thanh Thanh câu cá trên thuyền mồi sống. Câu cá trên thuyền cách rung động bên trong, Thẩm Thanh Thanh đã bổ nhào qua mai mối. Mặc dù không phải mình bên trong ngư, Chu Dư lại là tinh thần chấn động. Mở nửa giờ đèn pha, cá lớn rốt cuộc đã đến. Chu Dư thu hồi lù, quay đầu đi lấy thuyền kéo lưới ra đây, đem mồi sống kéo lên, buộc trên tàu kéo lại ném trở về. Đẩy điều khiển từ xa chụp quay, tàu kéo nhỏ theo ánh đèn hướng xa xa chạy tới. Quả nhiên, đáy nước cá lớn nhiều hơn. Bất quá vẫn là hàng tiện nghi rẻ tiền chiếm đa số, nhất là một mì đổ cá thu lớn, tối thiểu chạy tới mười mấy cái. Chu Dư cẩn thận kích thích chụp quay, thận trọng vòng tiện nghi hàng ở giữa vòng qua, hướng xa xa một cái cá ngừ mắt to đuổi theo. Là mồi sống cá thu bị Chu Dư cưỡng bách, theo cá ngừ mắt to trước mặt lướt qua. Làm sao cá ngừ mắt to đang truy đuổi một cái 7-8 cân thai ngư? Đúng đầu này 3-4 cân bó tuổi ngư không hứng thú, lại làm như không thấy, tiếp tục đi săn đi. Vừa nãy tiểu đi một vòng, phu cận tổng cộng đến rồi 3 đầu cá ngừ. Một cái vây vàng đã bị Thẩm Thanh Thanh kéo lên thuyền lấy máu. Trừ ra một cái vây dài, là thuộc đầu này cá ngừ mắt to đáng tiền nhất, Chu Dư làm sao lại như vậy để nó chạy? Thế là đáng thương cá thu, tựa một cái khoe khoang phong tao chợt chân, tao thủ lộng từ, 3 lần tiến đến cá ngừ mắt to trước mặt. Lúc này cá ngừ mắt to đã ngay cả làm 2 cái 7-8 cân hải ngư. Phu cận thủy tộc cũng chấn kinh không nhỏ, núp xa xa. Tất nhiên không được chọn, cho không mặt hàng cũng chỉ có thể thích hợp. Cá ngừ mắt to một ngụm thì nuốt vào tiểu cá thu. Tận lực bồi tiếp một cỗ cự lực đánh tới, kéo ở trong nước lan loạn. Chu Dư hung hăng dạy dỗ cái này kén ăn ra hỏa một phen. Ỷ vào tuyến thu can cứng rắn, pháo đài sức kéo đại, Chu Dư toàn bộ hành trình để ép nó đánh. Người khác có đôi khi không thể không dắt cá, vì phát hiện bên trong ngư lúc, cá lớn đã bắt đầu liều mạng dãy rủa, nếu không tiết ra cỗ này cự lực, dây câu có thể biết đoạn. Nhưng Chu Dư không cần đâu. Cá ngừ mắt to từ nuốt vào mồi sống, lập tức liền bị Chu Dư kéo một dải té ngã. Mãi cho đến gân mệnh tận lực, đều không có tìm về chính mình thế bơi. Tiêu giống với ti sông đầy đất lan loạn, ngươi cường tráng đến đâu, ngay cả cái thế đứng đều không có, làm sao phát lực? Cá ngừ mắt to chính là như thế, ngay cả mình đỉnh phong thực lực 1/10 đều không có lấy ra đến, thì nghẹn nuốt tứ khuất bị súng bắn cá mặc vào đầu. Đem đầu này cá ngừ mắt to cũng thả huyết, đi nội tạng. Chu Dư lại đem câu cá trên thuyền phủ lên cá sống, trong nước còn có một cái vây dài ở chỗ nào phách lối đâu. Đầu này vây dài thì tương đối nể tình. Mồi sống vừa đưa đến bên miệng, nó ngay lập tức từ bỏ nguyên bản đang đuổi chụp cá ngừ bú lệ, một ngụm tay cầm đầu này hồng sam ngư nuốt. Chẳng qua đầu hàng chết giống nhau thảm, gặp Chu Dư 5 phút đồng hồ hành hung về sau, đầu này vây dài cũng tới thuyền. Mặc dù sau đó cũng lục tục ngo ngoe có cá lớn đến, chẳng qua lại không có cá ngừ xuất hiện. Sau đó Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại câu được tầm 10 cái đại cá ngừ vằn. Mắt thấy đã hơn 10 giờ, thì thu cần câu. Đem lồng bắt cua cùng dây câu thả xuống hải về sau, hai người rửa mặt một phen, về đến khoang nghỉ ngơi ngủ. Ngày thứ 2 bữa sáng là bánh bao, cháo thịt, còn cải tẩm ớt và hương liệu trứng tráng. Đáng nhắc tới là, bọn hắn bánh bao đều là nhà mình trưng nở hoa bánh bao mang táo đỏ. Từ Chu Dư mua nhào bột mì cơ cùng lên men, gây xôn xao cơ, trong nhà thì lại không có theo bên ngoài mua qua bánh bột. Lần này ra đây, Tống Vũ trưng mấy đại lùng bánh bao cho hắn hai mang lên, hiện tại cũng tại khoang đá để đó đấy. Ăn xong điểm tâm, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trước thu dây câu. Trước 4 cái vẫn còn bình thường không có gì đặc biệt. Mỗi cái dây thường 20-30 con cá dương tử thanh. Đầu thứ 5 dây câu mới kéo lên một nửa, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng kêu lên. Trời ạ, là cá ngừ vây xanh. Đầu này dây câu ở giữa móc trên lại treo một cái cá ngừ vây xanh nhỏ. Chu Dư vội vàng mang tới súng bắn cá, vây xanh vừa bị kéo đến thuyền một bên, liền bị hắn một phát súng mặc vào đầu. Hai người bọn họ cũng vô cùng hưng phấn. Tiểu này dây câu, trước kia chỉ có thể câu 3-40 cân trong vòng ngư. Sau đó Chu Dư làm lưới câu lúc, mua rất nhiều sa hoa dây thẹo, thuận tiện đem dây câu dây thẹo cũng toàn bộ đổi. Chu Dư trưởng kỳ bại ra, Thẩm Thanh Thanh lần này cảm thụ sâu nhất, tiền gì cũng tiêu không lãng phí à. Đầu này vây xanh tuy nhỏ, cũng có gần 100 cân. Nếu nàng làm thời hoành lay dựng thẳng cản không cho dùng tiền đổi dây thẹo, con cá này đã sớm kéo đứt dây thẹo, mang theo lưới câu đường chạy. Vốn cho là kinh hỉ đã đầy đủ, nhưng khi dây câu cuối cùng một đoạn nổi trên mặt nước lúc, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lần nữa kêu lên sợ hãi. Chương 165, bầy cá xung đột nhau, chương 165, bầy cá xung đột nhau. Tại dây câu cuối cùng lưới câu bên trên, có một cái 7-8 cân màu vàng cá lớn nhảy nhót tương mừng. Cá đủ vàng lớn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Đừng nhìn đầu này cá đủ vàng lớn tiểu nhân một nhóm, chân tính lên giá trị bản thân so với vừa mới cá ngừ vây xanh nhỏ còn muốn đáng giá. Là cái này bảo đảo của tổ quốc sản vật sao? Này cách đảo điếu ngư còn có 20 trong biển đâu, liền đã liên tiếp xuất hiện chân quý như thế ngư chủng, thật sự lên đảo vậy còn không nổi bay. Thẩm Thanh Thanh thận trọng lấy xuống đầu này cá đủ vàng lớn ngư, đơn độc đặt ở một cái ngư trong thùng, chạy chậm đến hướng khoang nước sống đi. Chu Dư nhìn trên tay dây câu, trong lòng có phần không bình tĩnh. Đầu này dây thường ít 3 cái dây thẻo lưới câu, hiển nhiên là bị cá lớn cắn đứt. Lẽ nào trừ ra cái kia vây xanh, tối hôm qua còn có đàn cá ngừ xuất hiện? Chu Dư một nháy mắt sinh ra lưu tại phụ cận ý nghĩ, chỉ trong chớp mắt lại bỏ đi rơi. Hai bên tàu hải tuần tại phụ gần bờ vực đối kháng vô cùng kịch liệt, võ lăng nhân hiệu một cái không đến 1-8 mét thuyền nhỏ, không cẩn thận rồi sẽ bị Nhật buồn thuyền đụng chìm. Trang bị hay là không góp sức a, Chu Dư muốn đi cứng rắn cũng không hề sức lực. Thẩm Thanh Thanh rất mau trở lại đến, hai người lại đem lồng bắt cua lồng bắt lươn thu vào. Thu hoạch rất khả quan, nơi này cua cái đầu lớn, chủng loại nhiều. vượt xa Đông Hải bình quân trình độ. Chẳng trách Tiểu Nhật buồn ngấp nghé khối bảo địa này, nơi này hải sản tài nguyên là thực sự tốt. Mặc dù mọi loại không bỏ, Võ Lăng Nhân Hiệu hay là lần nữa lên đường. Đường tắt đảo điếu ngư phụ cận lúc, Võ Lăng Nhân Hiệu đối diện bắt gặp Nhật buồn đội tàu. Chẳng qua phụ cận tuần tra nhà mình hạm đội số lượng càng nhiều, cho nên không ai dám làm khó hắn hai. Chẳng qua loại tình huống này, ở phụ cận đây bắt cá là đừng suy nghĩ. Không cẩn thận chính là vạ lây. Võ Lăng Nhân Hiệu tiếp tục đi tới, sau mấy tiếng, thuyền đã cách xa Đông Hải, tiến vào mênh mông vô ngần đại dương trong. Đến 3 giờ chiều, Võ Lăng Nhân Hiệu tại Thái Bình Dương biên giới bỏ neo. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cùng tồn tại đầu thuyền, nhìn quần quận bạch lãng, quét này đại dương chi phong. Trong lòng kích động khó mà nói nên lời. Từ hai người có Võ Lăng Nhân Hiệu đến nay, xa nhất cũng liền từng tới eo biển Triều Tiên. Chỗ nào vẫn đang tại chuỗi đảo trong. Tra cứu kỹ càng, kỳ thực Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh còn chưa từng có từng tới xa khơi. Hai người ra biển hơn nửa năm, hôm nay mới thật sự là thổi tới đại dương chi phong. Thẩm Thanh Thanh lấy điện thoại di động ra, theo đầu thuyền đi đến đuôi thuyền, lại bò lên trên tầng nóc. Chụp trời xanh, chụp phi điểu, chụp sóng biển, chụp lưu vân, cuối cùng lại lôi kéo Chu Dư cùng nàng bảy lên hai người bỏ sở. Thúc thúc, A Di, Đa Đa, nhìn thấy sao? Nơi này chính là Thái Bình Dương. Chờ ta cùng Chu Dư câu Thái Bình Dương ngư cho các ngươi. Trọn vẹn dày vò chừng 10 phút đồng hồ, mới chụp hết chi này Thái Bình Dương chuyến đi biển đầu tiên kỷ niệm video. Chu Dư hiểu ý cười một tiếng, quay người hồi buồng lái đi vận chuyển tàu kéo cùng giờ dồn. Nghi thức cảm giác có đến lúc làm việc. Chu Dư điều khiển thuyền kéo lưới, Thẩm Thanh Thanh điều khiển giờ dồn. Phân công hợp tác, hợp nhất hải không bắt đầu dò ngư. Nay thiên vận khí không sai, chẳng qua mười mấy phút, Thẩm Thanh Thanh thì reo hò lên tiếng. Chu Dư, ta nhìn thấy bầy chim. Đông nam 8 cây số, che ngập bầu trời tối thiểu hàng ngàn con tại đi săn. Nói đến tương đối khôi hài, làm thời Thẩm Thanh Thanh dùng một cái mấy ngàn khối giờ dồn, trong lúc vô tình thông qua bầy chim phát hiện bầy cá tung tích. Lần kia sau đó, Chu Dư ngay lập tức đổi lại mấy chục vạn chắp cánh hổ. Kết quả trừ ra dùng để làm điều tra phòng bị hải tuần, bầy cá là một cái đều không có tìm thấy. Khó được hôm nay mai nở nhị độ, Chu Dư ngay lập tức kích thích trục quay, xa xa mặt biển tàu kéo nhỏ một cái chuyển hướng, ngay lập tức hướng bầy cá phương hướng đuổi theo. Thẩm Thanh Thanh mở ra giờ dồn theo dõi hình thức, đem chạm mặt đất hướng Chu Dư bên chân vừa để xuống, chạy về buồng lái lái thuyền đi. Võ Lăng Nhân Hiệu cùng thuyền kéo lưới đồng thời đi tới. Chẳng qua tàu kéo cất bước vị trí muốn gần không ít, không có mấy phút sau, Chu Dư liền phát hiện tình huống mới. Khoảng cách bầy cá còn có 3-4 cây số đâu, thuyền kéo lưới đụng đầu một cái đàn cá ngừ. Mười mấy cái đại kim thương ngư đang truy sát một cái cỡ nhỏ cá hồi nhóm. Chu Dư trong mắt đều nhanh đăng hiện ra. Bọn này cá ngừ trong, chỉ là cá ngừ vây xanh thì có 3 đầu. Với lại cho dù không có cá ngừ, chỉ là bọn chúng con mồi, này một đám cá hồi cũng có giá trị không nhỏ. Chu Dư đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Bên ấy bảy chim dưới đấy là cái gì ngư còn chưa biết được. Nơi này chính là thực sự chân kim bạch ngân a. Thanh Thanh, chuyển hướng đông nam 5 cây số. Thẩm Thanh Thanh cũng là diệu nhân, không nói hai lời trước bánh lái. Hướng đông nam mở mấy trăm mét mới mở miệng. Vì sao chuyển hướng, ngươi phát hiện thế sao? Bầy chim không thể nào thuấn gian di động xa như vậy, khẳng định là tàu kéo nhỏ camera nhìn thấy cái khác. Ha ha, là cá hồi nhóm. Không biết bị cái gì ngư truy sát, tại mặt biển mẻ loạn. Trên biển cả, mấy cây số khoảng cách chẳng qua gan tấc. Không đến 10 phút đồng hồ, Võ Lăng Nhân Hiệu đã vây quanh cá hồi nhóm phía trước. Chu Dư trong ngực ôm một đống lưới câu, trong lòng hơi sợ hãi. Làm bọn này cá hồi rất đơn giản, không qua đi bên cạnh đám kia cá ngừ quá lớn. Nhìn ra không có thấp hơn 200 cân. Lưới câu dây thẹo có thể hay không gánh vác được còn chưa nhất định. Do dự rồi sẽ bại trận. Cùng lắm thì chính là đổi mấy cái dây thẹo đặt mua mà thôi. Chu Dư cuối cùng hoàn thành tâm lý kiến thiết, giơ tay đem lưới câu ném đi xuống dưới. Thanh Thanh, Z chữ tuyến hàng không. Hiện tại hai người cơ hồ là tâm linh tương thông, không cần hắn nói, Thẩm Thanh Thanh đã thúc đẩy thuyền, đem lưới câu một chữ kéo ra. Nếu theo không trung nhìn xuống, Võ Lăng Nhân Hiệu đang đi ra một cái tiêu chuẩn hình chữ Z. Mỗi lần đi kia quét ngang, chính là một tấm lưới câu bị triển khai. Làm Chu Dư ném phía dưới thứ hai chương lưới câu lúc, cá hồi nhóm đã đâm vào tờ thứ nhất trên mạng. Những thứ này đồ tham ăn, cho dù ở đảo mệnh bên trong, vẫn như cũ cũng không có khách khí. Nhìn thấy trước mặt điên cuồng vặn vẹo bạo táo nê thu, cá hồi nhóm không chút do dự thì há hốc miệng ra. Trên mặt biển lơ là liền giống bị mưa đá đánh, lạnh run run dậy không ngừng. Nguyên bản lưới câu trên là một đám giả cá trạch đang giãy giụa. Một chút thời gian thì biến thành một đám cá hồi đang múa may. Cá hồi tốc độ rất nhanh, đại kim thương ngư nhóm phải ăn tương đối vất vả. Kết quả đuổi theo, đột nhiên thì có một đám cá hồi dừng lại loạn vũ. Cá ngừ nhóm lập tức mừng rỡ, trừ ra những tia trùng sắt quá đột nhiên, tiểu một nửa cá ngừ cũng bắt đầu chơi bút bê mạ chỉ ở cả. Cá hồi ăn giả mồi, cá ngừ ăn cá hồi. Nhưng mà lưới câu đều bị cá hồi bao lấy, căn bản để loạn không ra. Những thứ này đại kim ngư lôi kéo hai lần về sau thì toàn bộ thoát câu. Bên này Chu Dư còn không biết đáy biển biến hóa. Hắn đem tấm thứ ba lưới câu ném hải về sau, lập tức liền khống chế tàu kéo hướng lưới câu phương hướng chạy. Rốt cục là sợ cá ngừ đem lưới câu kéo hỏng, nhất định phải nhìn một chút mới an tâm. Này xem xét Chu Dư trợn tròn mắt. Lưới là tuyệt đối an toàn, vì trên mạng ngay cả một cái cá ngừ cũng không có câu được. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, Chu Dư đã hiểu trong đó nhân quả. Bọn này cá ngừ vóc dáng quá lớn, cá trạch giả mồi đối bọn họ mà nói vô cùng nhỏ bé, căn bản không có một cái đi cắn. Búp bê mà chỉ Oscar câu lại không để lại cá ngừ, một đầu cuối cùng tiếp một cái, toàn bộ vòng qua lưới câu tiếp tục đuổi giết cá hồi đi. Nghĩ rõ ràng nhân quả, Chu Dư trở nên đau đầu. Đây chính là chân kim bạch ngân ở trước mặt, hắn làm sao có khả năng nhường bọn này đại gia hỏa tùy tiện chạy mất? Chương 166, bắt đại phóng tiểu, chương 166, bắt đại phóng tiểu. Chu Dư nhưng chính là hướng về phía bọn này cá ngừ tới. Trong mắt hắn, ngay cả những kia cá hồi cũng chỉ là bổ sung tặng phẩm mà thôi. Hiện tại cá ngừ đã đuổi theo vệ vượt qua tờ thứ nhất lưới, lại không nghĩ biện pháp, lướt qua ba tấm lưới câu về sau, có thể liền trực tiếp đi theo cá hồi nhóm chạy. Chu Dư lòng nóng như lửa đốt, một bên khống chế tàu kéo trở về địa điểm xuất phát, một bên hướng bộ đàm hô to. Thanh Thanh, nhanh để một thùng cá lớn đến, còn có mới tàu kéo cũng mang tới. Thẩm Thanh Thanh nghe xong thanh âm của hắn, liền biết có cá lớn đến rồi. Chạy chậm đến theo buồng lái chạy đến giúp đỡ. Chu Dư hô một tiếng về sau, mình đã động đậy trước. Khi hắn đem bốn chi câu cá trên thuyền đô an đưa tốt, Thẩm Thanh đã một tay tàu kéo, một tay mồi sống chạy đến đầu thuyền. Chu Dư tiếp nhận ngư thủng, bắt đầu cho câu cá trên thuyền treo mồi, ngoài miệng không chút khách khí tiếp tục sai khiến Thẩm Thanh Thanh. Thanh Thanh, đến đuôi thuyền đem cái kia tàu kéo cũng lấy tới. Thẩm Thanh Thanh bước chân cũng còn không có đứng vững, quay người lại đi đuôi thuyền chạy tới. Đợi nàng lần nữa quay về, Chu Dư đã đem tàu kéo cột lên câu cá trên thuyền tuyến, chính hướng trong biển ném. Thẩm Thanh Thanh cũng không đợi hắn động thủ, chính mình liền đem một cái khác câu cá trên thuyền dây câu, hướng tàu kéo trên buộc đi. Hai người phối hợp khăng khít, cũng tốn 7-8 phút mới đem một bộ này làm việc hoàn thành. Khá tốt cá hồi nhóm bị bao vây chặn đánh, cũng không phải thẳng tắp chạy trốn. Cho nên khi hai người điều khiển nhìn tàu kéo, mang theo lưới câu đến chặn đường cá ngừ lúc, mười mấy cái cá ngừ vừa mới lướt qua tấm thứ 3 lưới câu, đang cùng bảy cá hướng võ lăng nhân hiệu đáy thuyền giết tới. Lúc này Chu Dư bất chấp nhiều như vậy, há mồm liền ra. "Thanh Thanh, ngươi hướng tây nam, ta vừa nhìn thấy cái kia có cá lớn lộ lưng." Thẩm Thanh Thanh không nghi ngờ gì, kích thích chụp quay, tàu kéo mang theo lưới câu liền hướng tây nam chạy. Kỳ thực bên ấy có một cái cá ngừ vây xanh. Có bọn này cá hồi ôm lấy, bọn này cá ngừ sợ là sẽ không ở này nháy mắt dừng lại, cho nên Chu Dư lắc lư Thẩm Thanh Thanh, chọn một cái quý ra tay. Chính hắn thì là kéo lấy lưới câu, đón lấy một cái lớn nhất cá ngừ vây xanh, nhào tới. Mồi sống một đường tiến lên, ven đường không ít đại cá hồi cũng dậy rồi tham nghiệm. Khá tốt Thẩm Thanh Thanh chọn mấy đầu cá sống cũng có nặng 7-8 cân, gặp phải mấy đầu hơn 20 cân đại cá hồi cũng nuốt không nổi. Rốt cục bị Chu Dư quanh đi còn lại, thành công tránh đi bọn này quỷ chết đói dây dưa, đi vào đầu này đại vây xanh trước mặt. Đầu này cá ngừ vây xanh, ngay cả qua ba tấm lưới câu, đúng nho nhỏ bạo táo nghe thu chẳng thèm ngó tới. Chỉ là một cái tiếp một cái nuốt ăn cá hồi. Chẳng qua đầu này đột nhiên xuất hiện cá bò ra, hay là thành công khiến cho chú ý của nó. Điều này kích thước mặc dù không có cá hồi đại, nhưng cũng đầy đủ dẫn tới nó muốn ăn. Cá ngừ vây xanh bại xuống cái đuôi, đón lấy mồi sống đục vào. Hai bên đụng nhau trong tích tắc, đại vây xanh mở ra miệng to như chậu máu, một chút ngay cả mồi mang câu nuốt xuống. Chu Dư ngay lập tức thao túng pháo đài cũng máy nâng hạ, nhấc cán gai ngư. Cùng đầu này đại kim thương ngư đấu. Ngoài miệng còn không yên tĩnh, không ngừng cho Thẩm Thanh Thanh chi chiêu. Đi phía trái, đi phía trái. Phía trước, phía trước. Tin tưởng ta Thanh Thanh, vừa mới ta đều thấy được. Cá ngừ bình thường nhiều tại tầng dưới chót, truy sát bảy cá thời mới lên đến tầng ngoài. Ngẫu nhiên cũng sẽ giống như sa ngư tại mặt biển lộ ra lưng tới. Phim chiếu giảm thiếu niên phái kỳ huyễn phiêu lưu bên trong, thì có cá ngừ nhảy ra mặt nước truy sát phỉ ngư ống kính. Cho nên đối với Chu Dư nhìn thấy cá ngừ lời giải thích, Thẩm Thanh Thanh không hề cảm thấy kỳ lạ. Ngược lại nghe giáo nghe lời, kích thích chụp quay đem mồi sống hướng Chu Dư nói tới chỗ kéo đi. Tàu kéo nhỏ theo gió vượt sóng, hơn một phút đồng hồ liền đem đồ ăn ngoài đưa đến cá ngừ vây xanh trước mặt. Theo câu cá trên thuyền cách rung động, Thẩm Thanh Thanh so với Chu Dư hơi muộn một chút, cũng thành công trúng rồi vây xanh. Nơi này cá ngừ, cùng Đông Hải Nam Hải chứng kiến thấy hoàn toàn khác biệt. Chu Dư bên trong đến đầu này tối thiểu 2 thước rưỡi nhiều, vừa mập vừa béo như cái người Mỹ. Xem chừng tối thiểu hơn 600 cân đặt cơ sở. Thẩm Thanh Thanh cái kia cũng là ngắn mười mấy cm, nhìn lên tới cũng nhẹ không đến đi đâu. Mọi thứ một lợi một tệ, ngư đại tất nhiên tốt, chẳng qua câu lên đến vậy phí sức nhiều. Hai cái đại vây xanh, đang một mực sở hướng vô địch pháo đài trước mặt, lại còn có thể đánh cái có đến có hồi. Chu Dư đều không được ôn lại một chút dắt cá quá trình. Đến không phải pháo đài kéo chẳng qua nó, chẳng qua gia hỏa này từ đầu tới cuối duy trì nhìn thấy bơi, Chu Dư vì giảm bớt dây câu gánh vác, mới cùng đầu này vây xanh đùa giỡn một chút. Qua lại rằng có hơn 10 phút, Chu Dư cảm thụ lấy dây câu cùng máy câu ngang lên tới lực đạo, cuối cùng ra kết luận. Bất luận là cần câu thuyền hay là dây câu, cũng hoàn toàn có thể căng cứng ở. Chu Dư khỏe miệng lộ ra một vòng nụ cười, lúc này chuyển động pháo đài lay cánh tay, bắt đầu ra sức kéo can. Đại vây xanh còn đang ở trong biển tả xung hữu đột, Newton kéo đứt dây câu gông xiềng. Đột nhiên một cỗ đại lực đánh tới, làm nhưng kéo nó lăn mình một cái, mất đi thế bơi. Bị Chu Dư bên trái kéo đến, bên phải kéo quá khứ. Dù là nó thân thể to lớn như vậy, vẫn như cũng bị đánh trở tay không kịp. Chu Dư bắt đầu toàn diện phản công. Ngay một khắc này lên, đại vây xanh không còn có cái bụng đoan chính hướng xuống qua, chỉ có thể vùng vây dây chết giống nhau, liều mạng lắc đầu chụp đôi. 10 phút sau, đại vây xanh dãy rủa vô hiệu, thể lực hao hết, cuối cùng bị Chu Dư kéo đến thuyền bên cạnh. Chu Dư cầm trong tay súng bắn cá, đứng thẳng đầu thuyền, nhìn phía dưới dọa người to lớn đầu cá, cũng không khỏi được sinh lòng cảm khái. Con cá này là càng câu càng lớn, mã tổ nương nương thật là mẹ ruột. Tay phải vung lên, súng bắn cá xuyên thủng cá ngừ lại não. Chu Dư tay phải dùng câu ngư móc sắt treo lại đại kim thương ngư miệng, khiến cho nó không còn theo lãng vật phồng. Tay trái kéo qua cần cầu rủ xuống thòng lọng hướng cá ngừ cái đuôi bộ đi. Dây thường bộ khóa gấp, cần cầu chuyển động. Như thế một cái biển sâu cự quái, thì kết thúc tại một cái nhân loại nho nhỏ trên tay. Bên này Chu Dư cá ngừ vây xanh treo ngược lên thuyền đầu, bắt đầu lấy máu đi nội tạng. Bên kia Thẩm Thanh Thanh thủ hạ cá ngừ vây xanh cũng triệt để kết thúc. Thẩm Thanh Thanh căn bản thì không ngờ rằng, cái gì dây câu chịu được không chịu được chuyện. Đi lên thì đúng cá ngừ một trận bạo lực chuyển vận. Cho nên nàng cầm xuống đầu này cá ngừ thời gian, thậm chí so với Chu Dư còn hơi ngắn. Chẳng qua là bên trong ngư thời gian chậm một chút, lúc này mới chậm một nhịp. Chu Dư trên tay đầu này đã bị cắt hai đao, rút nội tạng. Chẳng qua ly đặt sạch sẽ huyết còn sớm vô cùng. Chẳng qua thời gian không đợi ta, Chu Dư ngay lập tức đem nó phóng tới bong tàu tiếp tục đổ máu. Chống đi cần cầu đi kéo một cái khác cái cá ngừ. Thẩm Thanh Thanh đã dùng súng bắn cá tự tay kết thúc cái kia cá ngừ, Chu Dư tiến lên phối hợp, hai người rất nhanh liền đưa nó cũng treo đi lên. Nay một đợt mặc dù hai người phối hợp thiên ý vô phùng, thời gian cũng sớm qua nửa giờ đầu. Bao gồm một cái cá ngừ vây xanh ở bên trong, còn lại hơn 10 cái cá ngừ đã sớm đi theo bảy cá chạy không cái bóng. Bên ấy truy tung bảy chim giờ rộn, cũng vì vượt qua điều khiển phạm vi, phát động tự động trở về địa điểm xuất phát. Hai người bận rộn, cuối cùng đem hai cái cá ngừ vây xanh hạ khoang đá sau. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại đem ánh mắt nhìn về phía ba tấm lưới câu. Trừ ra hai cái cá ngừ vây xanh, ba tấm lưới câu trên cá hồi, thế nhưng hai người bọn họ thu hoạch lớn nhất. Tự nhiên là sao coi trọng cũng không quá đáng. Đây chính là bỏ cuộc một cái khác không biết bảy cá đổi lấy. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhịn không được âm thầm cầu nguyện. Cá đánh bắt được có thể tuyệt đối không nên quá ít ta. Chương 167, cá hồi vua, chương 167, cá hồi vua. Cá hồi cùng cá hồi đều không phải là đặc biệt là, mà là phiếm chỉ nhiều cái chủng loại khuê khoang ngư. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh hôm nay gặp phải, chính là Bắc Thái Bình Dương cá hồi một loại. Cá hồi chó vảy lớn, lại được xưng là cá hồi vua. Trong cá hồi coi như là quý nhất một loại. Trưởng thành cá thể trọng lượng 1020 kg, thân dài có thể đạt tới đến 60 cm trở lên. Cũng đúng thế thật, vì sao hôm nay cá ngừ ngay cả nhìn cũng không nhìn bạo táo nê thu một chút, đằng trước nhiều như vậy dài khoảng nửa mét cá lớn, lớn chừng bàn tay giả mồi, làm sao có khả năng dẫn tới hứng thú của bọn nó. Theo cần cầu chuyển động, lưới câu bị một thước lôi ra mặt nước. Trên mạng cá hồi vua số lượng cũng không quá nhiều, nhưng ánh mắt chiếu tới dường như không có một thước trở xuống. Năm dài 60 cm cũng không ít. Bầy cá quy mô mặc dù không lớn, nhưng cái này đầu là thật không nhỏ. Thu lưới trước đó, Thẩm Thanh Thanh nói cá hồi cũng giống như cá ngừ, cần lấy máu bảo tồn. Cho nên hai người dứt khoát không có quét dọn bong tàu, hiện trên cá đánh bắt được thuyền, một người một cái dao nhỏ, trực tiếp liền bắt đầu lấy máu. Cá hồi chó vảy lớn mạch máu giàu tập bộ vị giống như cá cam, đều là tại mang bộ. Chỉ cần xốc lên mang đóng, thọc trên một đao, lại ném nước vào thùng hoặc là khoang nước sống là đủ. Mang cá bị thương cá hồi sẽ ra tốc bơi lội, như vậy huyết thì lưu nhanh hơn. Và huyết đặt sạch sẽ sau đó, lại thống nhất vớt ra để vào khoang đá giữ tươi. Cá hồi vua đúng thủy chất cùng nhiệt độ yêu cầu hà khắc, nếu không lấy máu, quan trong khoang nước sống đồng dạng sẽ rất chết nhanh đi. Tờ thứ nhất lưới câu bên trên, hái xuống 43 con cá. Mặc dù số lượng không nhiều, chẳng qua vì ngư đại, tối thiểu có hơn 300 cân. Tờ thứ hai, tấm thứ ba lưới câu kéo lên về sau, chia ra lấy xuống 51 cái, 36 cái cá hồi vua. Ba tấm lưới tổng cộng 130 cái cá hồi chó vảy lớn, đáng tiếc thành ngư tỷ lệ vẫn chưa tới một nửa, Chu Dư nhìn ra tổng trọng cũng liền 2000 cân nhiều một chút. Từ lúc đi vào Thái Bình Dương, hai người đuổi theo bảy cá đến trưa không có yên tĩnh. Đem cá hồi cũng thả huyết, hạ khoang đá sau. Mắt thấy Thái Dương ngã về tây, lại là hoàng hôn. Hôm nay theo sáng sớm bắt đầu, chính là hảo vận liên tục. Thu hoạch chi đại, chỉ có lần kia eo biển Triều Tiên hành trình có thể so sánh. Hai người cũng liền không nghĩ cái gì đem câu được, sâu như vậy nước biển, lồng bắt cua cũng hạ không được. Hai người đem dây câu phóng về phía sau liền trực tiếp ăn cơm. Vì vội vàng đi đường, trong hai người cơm đều là thay phiên ăn nhanh đông lạnh bánh sủi cảo. Tại đảo điếu ngư lấy được cá đánh bắt được cũng đều tại khoang nước sống để đó đấy. Vừa vặn cơm tối cùng nhau làm đến, nếm thử bảo đảo của tổ quốc hương vị. Cái khác loài cá ngược lại cũng dễ nói, đảo điếu ngư phi hoa ngư tại nơi khác rất ít gặp. Thẩm Thanh Thanh làm điểm tỏi rung sợi gừng, hấp một cái. Còn có thịt kho tàu tôm hùm cùng cua, cũng đều là tại đảo điếu ngư bắt tới. Còn có tự mang thịt dê cùng măng mùa xuân, phối hợp hai chén văn đỏ. Bước vào Thái Bình Dương thứ nhất bữa ăn, hương vị thật tốt. Chẳng qua đại dương cũng có đại dương điểm yếu. Thái Bình Dương bình quân nước sâu 42-28 m, hôm nay hai người tùy tiện ngừng một chỗ, lại chiều sâu thì vượt qua 700 m. Nước biển quá sâu đến mức không cách nào hạ neo liên không có dài như vậy, phóng đi cũng đủ không tới đáy. Mà nước ngoài phía trên, sóng gió cũng so với Đông Hải Nam Hải phải lớn một ít. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tại buồng lái tựa sát xem phim, cũng năng cảm giác được võ lăng nhân hiệu có hơi lay động. Cùng tại nội hải vững như lão cẩu hoàn toàn khác biệt. Vì mới tới đại dương, hai người kế hoạch ngày mai thăm dò cẩn thận một phen. Cho nên không đến 9 giờ, hai người thì rửa mặt một phen hồi khoang nghỉ ngơi ngủ. Ngày thứ hai điểm tâm qua đi, hai người theo thường lệ trước thu dây câu. Đáng tiếc lần này nhất định thất vọng, 700-800 m nước sâu, dây câu ngay cả tầng ngoại ngư đều không tốt làm. Năm đầu dây thừng, tổng cộng mới câu được hơn 30 con cá. Coi như là sáng tạo ra lịch sử mới thấp. Chu Dư sắc mặt có chút khó coi. Võ lăng nhân hiệu hai đại lợi khí, lồng bắt cua cùng dây câu, vừa đến biển sâu vậy mà đều phế đi. Kỳ thực biển sâu tự có biển sâu cua chủ loại. Tiếng tăm lừng lẫy cua hoàng đế, thậm chí nghỉ lại tại tháng 8 năm 50 m biển sâu đáy biển. Như thường có bắt cua thuyền phóng lồng sắt tóm chúng nó. Chẳng qua Chu Dư lồng bắt cua dây thừng đều không có dài như thế. Trực tiếp dùng là không thể nào, không được lần sau nghĩ biện pháp lâu hơn hạ thử một chút. Dẹp xong dây câu, võ lăng nhân hiệu thúc đẩy lên. Thẩm Thanh Thanh tại buồng lái lái thuyền, Chu Dư thì thao túng thuyền kéo lưới, không dừng lại thăm dò xung quanh. Một chuyến này tin mã do cường, không hề có đặc mục đích khác. Có ngày hôm qua thu hoạch hạng chót, bình thường cá đánh bắt được rất khó dẫn tới Chu Dư hứng thú. Tốt nhất chính là có thể tìm tới bầy cá hoặc là cỡ lớn loài cá. Nếu không gặp được, có thể tìm tới một mảnh vùng nước cạn cũng là tốt. Võ lăng nhân hiệu liên tục mở hơn một cái giờ, ngay cả bỏ qua 4-7 cá, đều không thể gặp được nhường Chu Dư động tâm con mồi. 4-7 cá bên trong, cá mỏi nhóm thì chiếm một nửa. Ngoài ra hai cái, một cái cá thu nhóm, một cái là cá hô nhóm. Nói tóm lại, không phải nhỏ, chính là tiện. Đối với đi tinh phẩm lộ tuyến võ lăng nhân hiệu mà nói, không đáng giá ra tay. Mắt thấy đi ra ngoài 30 mấy trong biển, Chu Dư cũng có chút nôn nóng, suy nghĩ không được thì chịu được một chút, gặp lại cá thu cái gì thì vung nó một lưới. Bằng không này quang phí dầu cũng chịu không nổi a. Chính nghĩ bậy nghĩ bạ ở giữa, đột nhiên một cái dị vật nhanh chóng xâm nhập thuyền kéo lưới vòng cảm ứng trong. vãi thật, ngư lôi. Chu Dư giật mình, vừa muốn hô Thẩm Thanh Thanh bánh lái, đột nhiên nhớ tới tại hải giám khen ngợi trên đại hội nhìn thấy thiết bị lặn hình ảnh. Này nhìn lên tới như cái ngư lôi, lại giống cái máy bay nhỏ thứ gì đó, nhưng thật ra là cái thiết bị lặn không người lái. Chu Dư lập tức ngây ngẩn cả người. Nếu đây là bờ hải, hoàng, đông, nam tùy ý một cái nội hải, Chu Dư không chút do dự tiểu sung đi lên. 10 vạn khối mua bán, không lên chính là kẻ ngốc. Nhưng nơi này là Thái Bình Dương công hải a, ta nếu đem nó vớt trở về, rốt cục có thể hay không đổi tiền. Chu Dư do dự một giây đồng hồ, ngay lập tức làm ra quyết định. Nhất định phải làm a. Nghe nói chỗ nào bên cạnh có đồng, trở về phá hủy bán ve chai cũng được a. Thanh Thanh, bánh lái chính bắc, hết tốc độ tiến về phía trước. Một bên sai khiến nhìn Thẩm Thanh Thanh, Chu Dư trong tay kích thích trục quay, tàu kéo trực câu câu liền hướng thiết bị lặng nên đón tiếp lấy. Chu Dư, phát hiện cái gì tốt cá? Võ Lăng Nhân Hiệu đột nhiên rẽ, bộ đàm bên trong đồng thời truyền đến Thẩm Thanh 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 âm hưng phấn. Nàng còn tưởng rằng Chu Dư phát hiện cái gì bầy cá đấy. Con cá này a, là ngươi câu được qua quý nhất một loại. Thẩm Thanh Thanh nhãn tình sáng lên, quý nhất. Kia khẳng định là cá ngừ vây xanh. Này thiết bị lặn mang theo máy định vị bằng sóng âm thanh thăm dò, với lại thực sự dưới nước 2 mét chỗ lặn. Cho nên cùng tàu kéo nhỏ đối diện mà qua, lại hoàn toàn không có đụng tới. Này cái nào được a, Chu Dư ngay lập tức kích thích trục quay, tàu kéo nhỏ ngay lập tức quay đầu, hướng phía thiết bị lặn đổ tới. Khá tốt thiết bị lặn tốc độ bình thường, bị tàu kéo thoải mái gặp phải. Có thể tránh chướng đúng không? Vậy ngươi máy định vị bằng sóng âm thanh dò không dò đến dây câu. Tàu kéo nhỏ một cái xoay quanh, kéo lấy dây câu đem thiết bị lặn cuốn vừa vặn. Hắc hắc, nhìn xem ngươi chạy chỗ nào. Chu Dư phóng điều khiển từ xa, dương dương đắc ý. Nào biết xoáy chẳng qua 3 giây. Vòng cảm ứng bên trong, thiết bị lặn động kinh dường như run lên 2 lần, đột nhiên băng một tiếng, đem dây câu kéo đứt, chương 168, bắt được thiết bị lặn, chương 168, bắt được thiết bị lặn. Thiết bị lặn kéo đứt dây câu, phần đuôi cánh quạt nhanh quay ngược trở lại, đồng nhiên ra tốc hướng xa xa phóng đi. Chu Dư nụ cười trong nháy mắt ngưng kết. Vì cho tàu kéo nhỏ giảm bớt gánh vác, do biển dây câu là chọn nhỏ nhất nhẹ nhất. Mặc dù giá cả rất đắt, nhưng mà nhận tính và cường độ cuối cùng không so được câu cá dùng thô tuyến. Bị thiết bị lặn kéo đứt thực sự quá bình thường. Chu Dư chính ảo não ở giữa, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, chính mình lại không có có sai lầm đi đúng thiết bị lặn cảm ứng. Trong lòng hơi động minh bạch qua đến. Nguyên lai tàu kéo nhỏ cùng thiết bị lặn đấu sức, mặc dù kéo đứt dây câu, nhưng lại đoạn tại tàu kéo một bên. Thiết bị lặn thay mận đổi đảo, thay thế tàu kéo nhỏ vị trí, chính lôi kéo dây câu ở trong biển dạo chơi đấy. Hảo chết không chết này thiết bị lặn lắc lắc cùng dùng, lại hướng phía Võ Lăng Nhân Hiệu lái tới. Chu Dư mừng rỡ, vì sao kêu mã tổ phù hộ? Đây chính là vì Võ Lăng Nhân Hiệu cùng thiết bị lặn tốc độ, nhiều nhất 3 phút sẽ đối diện gặp gỡ. Chu Dư không dám trì hoãn, quay người liền hướng khoang chứa đồ chạy. Đem hắn săn cá mập thần khí, trên biển búa sao băng, tư nhân định chế cần câu lôi cường đưa ra. Chờ hắn về đến đầu thuyền, thiết bị lặn đã đi vào Võ Lăng Nhân Hiệu 500 mét trong ngạch. Tiểu này thiết bị lặn, trừ ra dò xét thủy văn, gặp được thuyền đều sẽ tiếp cận dò xét, thu hoạch tương quan tham số. Nhưng vì để tránh cho bị quan sát đánh giá mục tiêu phát hiện, cũng sẽ không áp sát quá gần. Ngẫu nhiên có máy định vị bằng sóng âm thanh cảm ứng hệ thống trục trặc mới biết tiến đến mục tiêu chỗ gần. Những kia bị ngư dân vớt đến, đại bộ phận đều là loại tình huống này. Cho nên khi Võ Lăng Nhân Hiệu tiếp cận thiết bị lặn 50 mét trong lúc, dưới nước máy bay nhỏ ngay lập tức bắt đầu bánh lái lần tránh. Chu Dư sao có thể cho nó cơ hội chạy trốn a, ngoài miệng không dừng lại ra lệnh, nhường Thẩm Thanh Thanh điều khiển Võ Lăng Nhân Hiệu theo đuổi không bỏ. Thiết bị lặn tốc độ còn không bằng Võ Lăng Nhân Hiệu đâu, hoàn toàn kéo không ra khoảng cách, chỉ có thể chợt trái chợt phải tán loạn. Cần câu lôi cường bi chỉ đã sớm vận sức chờ phát động. Sau 3 phút, Chu Dư rốt cuộc tìm được cơ hội ra tay. Mắt thấy thiết bị lặn lại bắt đầu rẽ, ngay lập tức đem bi chỉ văng ra ngoài. Làm thiết bị lặn bánh lái 90 độ, cùng Võ Lăng Nhân Hiệu hiện lên tê chữ hình lúc, bi chỉ đã gào thét lên rơi đập trong nước. Tại trọng lực tác dụng, bi chỉ mau chóng chìm xuống. Bi chỉ trên liên tuyến trong nháy mắt thì khoác lên thiết bị lặn thuyền trên người. Chu Dư vung cầu cự lực chưa tiêu, dây câu bị ngăn trở, bi chỉ ngay lập tức bị cố này lực ly tâm dẫn dắt, trong chóng giống nhau vẽ lên vòng tròn. Một nháy mắt mang theo dây câu chuyển hai vòng, đem thiết bị lặn cuốn gắt gao. Thiết bị lặn trong tất cả máy truyền cảm đều không có hiểu rõ có chuyện gì vậy, liền bị một cố lực lượng khổng lồ kéo mất đi hướng đi. Cần câu lôi cường phối là tốt nhất đều là số 10 giây đi nãy ạ, kéo cái mấy trăm cân ngư đều không thành vấn đề. Chỉ là một cái thiết bị lặn, căn bản không tránh thoát được. Chu Dư lần nữa lộ ra nụ cười. Này một đợt làm việc, có thể nói tuyệt sắc. Hắn đúng biểu hiện của mình thỏa mãn cực kỳ. Chu Dư, bầy cá vẫn còn rất xa. Thẩm Thanh Thanh bị Chu Dư chỉ huy xoay quanh, một hồi xoay trái một hồi rẽ phải. Nàng cũng buồn bực, cái gì bầy cá linh hoạt như vậy, trước trước sau sau cùng chóc mê tàng dường như. Ha ha, Thanh Thanh ngươi tới xem một chút đi. Ngư đã bị ta câu đi lên. Thẩm Thanh Thanh lập tức sững sờ, hợp lấy không phải bầy cá, mà là một con cá. Nàng đem thuyền dừng lại, ba chân bốn cẳng chạy đến đầu thuyền, nhìn thấy Chu Dư đang thu dây đấy. Chỉ là mấy chục mét tuyến, đã sớm nhận được cuối cùng, liền đợi đến Thẩm Thanh Thanh đến cho nàng khoe con đấy. Mắt thấy khán giả vào sân, Chu Dư ngay lập tức phát lực, đem thiết bị lặn theo dưới nước túm ra đây. Soạn. Một cái mang theo cánh màu đỏ lửa nhỏ tiến phá vỡ mặt nước, bị Chu Dư tay không cho chảnh lên thuyền, đặt ngang tại bong thuyền. Thẩm Thanh Thanh trợn mắt há hốc mồm. Thiết bị lặn không người lái. Vừa mới chính mình lái thuyền truy chính là thứ này. Chẳng trách Chu Dư nói là chính mình câu được qua sang quý nhất một loại ngư. Làm sơ chính mình câu được kia một cái mô phỏng sinh vật sang ngư, thế nhưng tổng cộng cầm 20 vạn tiền thưởng. Một cho tới hôm nay, cho dù là mấy trăm cân cá ngừ vây xanh, cũng không thể phá cái này tối cao ghi chép. Thẩm Thanh Thanh đã sớm biết, Chu Dư vì cọ đến 10 vạn khối tiền thưởng, canh cánh trong lòng một lúc lâu. Hôm nay cuối cùng bị hắn lật về một ván, còn cố ý không thu tuyến, chờ đợi mình đến xem, thật là một cái lòng dạ hẹp hòi nam nhân. Và, tiểu Dư đệ đệ, ngươi thật giỏi a. Tại Công Hải cũng có thể bắt được thiết bị lặn, ngươi là làm sao tìm được nó? Nam nhân lòng hư vinh được đến thỏa mãn, Chu Dư đầu góc lại chuyển động lên. Gia hỏa này vừa nãy bám tàu kéo dây câu lên, bởi vì là chính hướng tới gần, kia dây câu đến hiện tại cũng còn chưa chóc ra đấy. Thẩm Thanh Thanh nhìn thoáng qua thì tin tưởng, ý nghĩ cũng trong nháy mắt chuyển tới vấn đề thực tế. Đem cái này giao cho Đinh Cảnh Quan, cũng không biết có hay không có tiền thưởng cầm. Chu Dư cũng cân nhắc việc này đâu, thì cùng Thẩm Thanh Thanh ngươi lời ta ngữ nghị luận lên. Hai người đang nói chuyện đâu, dưới chân thiết bị lặn bên trên có một cái dài hơn nửa thước ạn trảo, đỉnh mang theo viên cầu nhỏ đột nhiên lấp lánh lên. Vãi thật, vệ tinh dây ẹn pèn. Chu Dư cúi người, một phát bắt được dây ẹn pèn, cánh tay kỳ lân đột nhiên phát lực, băng một tiếng vang dọn. Chu Dư tượng hao thảo giống nhau, xinh xinh đem căn này dây ẹn pèn cho nhổ đoạn mất. Đến không phải có người điều khiển nó, chỉ thị vệ tinh dây ẹn pèn sẽ định thời gian mở ra, đúng hậu trường báo cáo vị trí, chuyển thâu số liệu. Thứ này khung máy bên trên có không ít dương chữ mã, xem xét chính là nước ngọn hải đang mặt hàng. Nước xinh đẹp tại Thái Bình Dương một đống lớn căn cứ quân sự, nếu phát hiện thiết bị lặn mất khống chế, còn phát tới cuối cùng tọa độ, cái kia còn không chừng thật có quân hạm đi tìm đến. Thanh Thanh, giúp ta đem cái đồ chơi này hạ khoang đá, ta sao lập tức đi ngay. Thẩm Thanh Thanh cũng rất khẩn trương, cùng Chu Dư cùng nhau đem thiết bị lặn bỏ vào khoang đá. Tiểu Đông vẫn chưa tới 2 mét, nhẹ nhàng thoải mái liền bị chôn đến băng một trong. Võ Lăng Nhân Hiệu ngay lập tức bánh lái, trở về trình phương hướng lái đi. Kỳ thực hai người chính là để phòng lỡ như, tiểu này thiết bị lặn số lượng nhiều một nhóm, có người tìm đến xác suất rất thấp. Đại khái là thay trời hành đạo chuyển vận. Võ Lăng Nhân Hiệu mở nửa giờ đầu, đón đầu đụng vào một cái cá ngừ vằn nhóm. Là ẩm thực Nhật Bản cấp thấp nguyên liệu nấu ăn, cá ngừ vằn nhu cầu rất lớn. Không ít người tiêu phí không dậy nổi cá ngừ, liền lấy cá ngừ vằn tới qua đồ biển nghiện. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh một thẳng cho Nhan Lộ cung ứng cấp cao nguyên liệu nấu ăn, tựa cá ngừ vằn kiểu này nàng đều là bên ngoài thu mua. Hôm nay gặp gỡ, cho dù giá cả không cao, hai người bọn họ hay là quyết định động thủ. Thật sự là nửa buổi sáng đi qua, cũng không có gặp được xa hoa ngư, lại không bắt một cái đưa tới tay, muốn không quân. Đối phó cá ngừ vằn hai người đã sớm xe nhẹ đường quen. Vây quanh bầy cá phía trước, liên tiếp hạ ba đạo lưới câu. Sau đó tiểu ngồi và bầy cá quá cảnh. Rất nhiều người nghĩ là bầy cá vẫn luôn đều là di động cao tốc. Kỳ thực động động não thì biết không có khả năng. Ai không được chuyện tiên chạy 100 mét chơi a. Bầy cá tốc độ quyết định bởi tại chúng nó di động mục đích, là hồi du hay là kiếm ăn hoặc là bị đuổi giết chạy trốn. Hôm nay cá ngừ vằn nhóm chính là theo hải lưu tại săn mồi tiểu ngư. Tốc độ di động tương đối chậm chạp. Nếu như không phải Chu Dư nắm giữ hải lưu hướng đi, thậm chí không biết nên ở đâu thả lưới. Hai người đợi chừng hơn 20 phút, bọn này cá ngừ vằn mới vòng qua ba tầng lưới câu, theo hải lưu đi xa. Nếu không phải này đống chốc cơ bản thì đầy kho Chu Dư thậm chí muốn nhận lưới câu, vây quanh đằng trước tạm chúng nó bụt. Chương 169, lặn xuống nước kiểm tra, chương 169, lặn xuống nước kiểm tra. Cái này cá ngừ vằn nhóm quy mô rất nhỏ. Cũng trộn lẫn đến đuổi theo sinh vật phụ du cùng tiểu ngư khẳng định không phải loại đó thành niên thể rất nhiều tộc đàn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thúc đẩy cần cầu, đem lưới câu từng trường kéo lên. Tờ thứ nhất lưới vừa ra thủy, Thẩm Thanh Thanh thì lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Lộ ra mặt nước cá ngừ vằn phần lớn trên 40 cm dưới, khoảng cách nửa mét thành niên thể còn có một chút khoảng cách. Coi như là trai á thành thể. Hai người hay là phân công hợp tác, Chu Dư hái ngư, Thẩm Thanh Thanh lấy máu. Cuối cùng cùng nhau hạ khoang đá. Trên mạng ngư không nhiều, 3-40 cái phát dáng vẻ. Thứ hai thứ ba tấm lưới cũng không sai biệt lắm. Hạ khoang đá lúc hai người đến một chút, hơn 40 cm cá ngừ vằn tổng cộng 125 cái. Từ lần trước Nhan Lộ nhắc tới cá đánh bắt được tươi độ vấn đề, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thì để cao thêm đá trọng lượng. Khoang đá có thể dùng không gian, so với trước kia còn co nhỏ lại một chút. Những thứ này cá ngừ vằn tăng thêm trước đó cá đánh bắt được, trên cơ bản liền đem khoang đá lấp không sai biệt lắm. Mắt thấy khoang đá trong không có nhiều vị trí, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ăn cơm chưa xong, thì lên đường trở về địa điểm xuất phát. So với Đông Hải, Thái Bình Dương bầy cá là thực sự nhiều. Trên đường trở về, Chu Dư lại gặp phải nhiều lần bầy cá. Chẳng qua giá cả cũng cùng cá ngừ vằn không sai biệt lắm, tượng trước đó loại đó cá hồi vừa liền rốt cuộc không có đủ phải. Đến khoảng 9 giờ đêm, Võ Lăng Nhân Hiệu lần nữa đi vào đảo điếu ngư phụ cận. Về đến Đông Hải thêm lục địa, bình quân nước sâu một chút liền lên đến rồi. Hai người đem lồng bắt cua cùng dây câu cũng thả xuống hải về sau, dưới nơi này neo nghỉ ngơi một đêm. Ngày thứ hai thu lồng sắt cùng dây câu về sau, hai người lại ai cũng không muốn đi. Hôm trước tại đây câu được cá ngừ vây xanh cùng cá đủ vàng lớn chuyện rõ mồn một trước mắt. Cứ như vậy vào Bảo Sơn tay không mà về, không khỏi có chút quá ngu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vừa thương lượng, chỉ cần rời xa tuần hành khu vực, chắc hẳn hai phe địch ta cũng sẽ không can thiệp bọn hắn bắt cá. Mặc dù khoang đá không có gì chỗ, khoang nước sống còn có không ít không gian đâu, lỡ như làm đến mấy đầu cá đủ vàng lớn há không đẹp quá thay. Tối hôm qua Võ Lăng Nhân Hiệu bỏ neo tại đảo điếu ngư du phía tây 20 trong biển tả hữu. Tất nhiên quyết định chủ ý, hai người dứt khoát lại đi tây mở một đoạn. Thẩm Thanh Thanh lái thuyền, Chu Dư dò biển. Ước chừng mở ra 20 trong biển, Chu Dư tìm thấy một mảnh đá ngầm vành đai san hô. Bình quân chiều sâu ước chừng 60 mét, chỗ sâu nhất cũng bất quá hơn 100 mét. Chính là cái chơi đùa nơi tốt. Thanh Thanh, thì nơi này, hai ta thử một chút vừa mua đồ lặn. Nguyên bản hai người là nghĩ tại Thái Bình Dương nước lạnh trong thí nghiệm trang bị mới chuẩn bị. Làm sao lại không có gặp được một cái thích hợp lặn xuống nước chỗ? Bây giờ trở lại Đông Hải, lại không thí nghiệm một chút, liền phải lần sau. Võ Lăng Nhân Hiệu trượt một đoạn, chậm rãi ngừng thuyền. Thẩm Thanh Thanh mang theo hai bộ đồ lặn, theo buồng lái trong đi ra. Mới đồ lặn nặng nề vô cùng, linh kiện lại nhiều. Dù sao có thể mặc áo trong, dứt khoát liền lấy đến bong thuyền đuổi. Bình khí, súng bắn cá, dao lặn, thiết bị liên lạc, các mê ra hành trình. Chu Dư từng cái giúp Thẩm Thanh Thanh phụ lên trang bị. Vũ trang hoàn tất về sau, Thẩm Thanh Thanh lại trái lại thay hắn hóa trang. Đồ lặn khô mặc tương đối rườm rà, hai người làm hơn 10 phút mới đem nguyên bộ vật dụng chuẩn bị cho tốt. Chu Dư mắt nhìn đồng hồ lặn điện tử, vừa 8:05. Chính là nước lạnh lúc. Hai người cách mặt nạ, đối mặt gật đầu, một trước một sau trở mình vào nước. Nắng sớm ở dưới hải dương một mảnh kim lượng, đáy nước thế giới lại hoàn toàn như trước đây hoàn toàn u ám. Khá tốt phía dưới là sán lạn ngời ngời san hô thế giới. Vô số san hô loài cá rong chơi trong đó. Thẩm Thanh Thanh một chút đến dưới nước liền bị này vô biên cảnh đẹp hấp dẫn lấy. Trong lúc nhất thời lại dâng lên một hồi phẫn hận, tốt như vậy chỗ, tuyệt đối không thể nhường tiểu Nhật bổ chiếm. Thanh Thanh, ngươi đang nơi này chụp ảnh chơi đùa. Ta đến thân ở xem xét có hay không có đáng giá ngư. Chu Dư thông báo một tiếng, hướng Thẩm Thanh Thanh phất phất tay, một đầu hướng chỗ sâu đâm vào. Hắn muốn xem nhìn xem, mình rốt cuộc năng tiềm bao sâu. Chu Dư, ngươi cũng cẩn thận một chút, cảm giác không thoải mái liền lên tới. Tiệm trang bị lão bản khoác lác lời nói, cũng không thể thật chứ. Vành đai san hô nước sâu hơn 50 mét, đối với người bình thường mà nói đã là cực hạn chiều sâu. Chẳng qua Thẩm Thanh Thanh cũng không có chút nào cảm giác không khỏe. Có thể thấy được bộ này áo lặn hoặc nhiều hoặc ít hay là có một chút điểm tác dụng. Chẳng qua Chu Dư địa phương muốn đi là khu vực đá ngầm khe rãnh, là mảnh này cao nguyên dưới biển chỗ sâu nhất. Nhìn ra chiều sâu hơn 100 mét. Mặc dù biết Chu Dư lặn xuống nước đặc biệt lợi hại, có thể cũng nhịn không được muốn lo lắng. Rốt cuộc ngay cả thiết bị lặn cửa hàng lão bản đều không có dám chém gió năng tiếp theo 100 mét. Chu Dư khẽ cười một tiếng. Yên tâm đi, Thanh Thanh. Ta quy tức công còn không phải thế sao luyện không? Chu Dư trong lòng hiểu rõ. Không trang bị lặn xuống nước ghi chép 11.3 mét. Hắn đây cũng là bình khí lại là đồ lặn. Cho dù dị năng tinh thạch qua quýt bình bình, cũng sẽ không so với một người bình thường còn không bằng đi. Thẩm Thanh Thanh thở phì phò nhặt lên một khối đá, hướng phía Chu Dư ném qua tới. Đáng tiếc thủy áp quá lớn, không đợi tảng đá đánh tới, Chu Dư đã chìm xuống đến mấy mét. Nhắc tới cái này quy tức công Thẩm Thanh Thanh liền đến khí. Nàng còn ngốc núc ních đến hỏi lão Chu, đem lão Chu nghe sửng sốt hồi lâu. Cái gì dâu trắng sư phó giáo khí công, lão đầu nghe đều không có nghe qua. Cũng không biết Chu Dư đi theo cái nào học như thế một bộ đồ vật, lại còn biên chuyện xưa lắc lư nàng. Chẳng qua nghĩ đến hắn nín thở bản lĩnh, còn có siêu cấp thân thể cường tráng, Thẩm Thanh Thanh cũng yên lòng. Người khác năng đi xuống chiều sâu, Chu Dư không có đạo lý không được. Trên khóe môi của nàng vểnh lên, lộ ra vẻ mỉm cười. Kích thích chân màng, đuổi theo một cái cá cháp đỏ ngư, hướng san hô bụi bên trong nhanh nhẹn bơi đi. Chu Dư không có Thẩm Thanh Thanh như vậy thản nhiên, hắn thận trọng khống chế chính mình chìm xuống tiết tấu. Sợ sơ ý một chút, bị thủy áp đè dẹp rơi. Theo hắn càng phát ra tiếp cận cái kia rãnh biển dưới đáy, hắn phát hiện tiểu này độ sâu thủy áp đối với hắn không hề có uy hiếp chí mạng. Dưới đường đi đến 100 mét sâu, trừ ra một hơi khí lạnh, Chu Dư lại không có xuất hiện cảm giác đặc biệt gì. Cuối cùng, Chu Dư bỏ vào đầu này rãnh sâu dưới đáy, tiện tay lật ra một khối nham thạch, một con tối thiểu cân nửa cự đại thanh cua, bị kinh hãi hoành khiêu nửa thước. Vùng ấy dành sự sống một hướng cái khác nham thạch dưới đáy xuyên mạnh. Chu Dư nâng cổ tay xem xét, lặn xuống nước trên máy vi tính biểu hiện. Nước sâu 11 mét, chỉ so với kỷ lục thế giới kém 2 mét. Chu Dư tất cả như thường, không có xuất hiện bất kỳ cảm giác khó chịu. Đương nhiên, người ta kỷ lục thế giới là tay không hắn nhưng là nhìn bình khí. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, hắn tiềm hạ 11 mét là bởi vì đầu này trong khe chỉ có sâu như vậy, mà không phải hắn chỉ có thể tiềm sâu như vậy. Chu Dư cẩn thận cảm thụ hạ tự thân tình hình. Nhiều không dám nói, xuyên này thân đồ lặn, lại xuống cái 20-30 mét, nên vấn đề không lớn. Ước chừng biết mình tiêu chuẩn, Chu Dư buông lòng tâm sự, chân màng gầy thủy, theo rãnh biển hướng phía trước bơi đi. Mặc dù hiện tại hắn trong túi có chút ít tiền, có thể trên đường nhìn thấy một khối tiền thép nhẹ, cái kia nhặt hay là được nhặt. Húng chi đây là một cân nửa của lớn, bán cái 200-300 cùng chơi dường như. Cũng vào mắt của hắn lại còn muốn chạy, không khỏi cũng quá không lễ phép. Đuổi theo cua lớn đi vào một đống đá vụn trong lúc đó, Chu Dư lại nhất thời mất đi cua tung tích. Tiểu tử, giấu quá kỹ nha. Ta muốn nhìn ngươi chạy chỗ nào. Tiện tay lật ra một khối đá, cua không nhìn thấy, Chu Dư ngược lại là đột nhiên rút lui, trong miệng kêu lên sợ hãi. Chương 170, bọ chân đều khổng lồ, chương 170, bọ chân đều khổng lồ. Vãi thật, thật là lớn chiều trùng. Dưới tảng đá bên cạnh nằm sấp một con dài hơn một thước con sâu lớn. Từng đoạn sắc ngoài phía dưới lít nha lít nhít toàn bộ là chân đốt chân. Nhìn một cái chính là một con siêu cấp đại thử phụ. Tại phương Bắc địa khu, thử phụ lại gọi triều trùng. Thường thường sinh sôi tại âm ú ở mức chỗ, chính là này tấm bẹp một đống cần đủ bộ dáng. Chẳng qua triều trùng chỉ có một tiết ngón nút dài ngắn, độ rộng 3-4 ly dáng vẻ. Đột nhiên nhìn thấy lớn như vậy, cho dù Chu Dư gan to bằng trời, cũng bị giật mình. Chu Dư, cái gì triều trùng? Người không sao chứ? Thiết bị liên lạc trong truyền đến Thẩm Thanh Thanh giọng quan thiết. Không sao, một con bọ chân đều khổng lồ mà thôi. Một hồi hãy cầm về tới cho người chụp ảnh. Chu Dư đã theo kho ký ức trong tìm ra đáp án. Đây không phải triều trùng, mà là cự hình biển sâu đại giận, cũng gọi là bọ chân đều khổng lồ. Nhật buồn cùng con đế tử cũng tương đối thích ăn cái đồ chơi này. Một con tối thiểu mấy trăm viên, so với kia chỉ của giá trị bản thân cũng cao. Chu Dư cũng không khách khí, cầm một cái chế trụ hải giận giáp lưng, đem nó tóm lấy. Hảo gia hỏa, này côn trùng bị kinh sợ, mười mấy hai chân cũng loạn đảo loạn đập lên, nhìn xem Chu Dư ra đầu tê dại. Vội vàng đem nó cất vào bên hông trong túi lưới. Mấy trăm khối tiền tới tay, Chu Dư tâm trạng thư sướng, tiếp tục lật qua lật lại tảng đá. Hắn cũng không tin, chỉ là một con cua, còn có thể chạy đến không có nước biển chỗ. Nhưng mà thế sự kỳ diệu, Chu Dư liên tiếp tìm thấy 7 con bọ chân đều khổng lồ, quả thực là không có phát hiện con kia cua bóng dáng. Chu Dư suy nghĩ, hơn phân nửa là chui vào cái nào xa trong ổ. Phàm là lộ ra một nửa cơ thể, cũng chạy không thoát hắn tìm kiếm cảm ứng. Cũng coi như nó mệnh không có đến tuyệt lộ, Chu Dư mắt thấy túi lưới cùng đồ lặn tự mang túi chứa vật đều bị côn trùng nhét phình lên cũng lười lãng phí thời gian nữa. Quay người hướng chỗ cao bơi đi. Thẩm Thanh Thanh thu hoạch cũng không nhỏ, bắt được mấy cái quý báo ngư. Trong đó có một cái cá lông đen, theo ra biển đến nay hai người còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Tứ lại tên loa, vừa mới một chút thời gian, Thẩm Thanh Thanh thì bắt được ba con. Chẳng qua khi Chu Dư lấy ra bọ chân đều khổng lồ hiến trở, Thẩm Thanh Thanh hay là hết sức hưng phấn. So với Hy Hữu Độ, những kia cá cháp cá mú đều không phải là này con giận đối thủ. Thẩm Thanh Thanh đem camera hành trình dọn thành chụp ảnh hình thức, đem con sâu lớn đặt ở trên đá ngầm, lanh lợi một trận ngay cả chụp. Này côn trùng cũng sẽ không phối hợp nàng, vừa chạm đất liền bắt đầu chuyển một đống tiểu đoạn chân, bắt đầu điên cuồng đi đường. Kết quả Thẩm Thanh Thanh hưng phấn hơn, đem máy ảnh triệu hồi video hình thức, lại cùng chụp một đoạn video ngắn. Ngừng lại cái đã nghiền, lúc này mới một tay lấy vượt ngục côn trùng bắt được, thả lại túi lưới bên trong. Ở giữa nổi lên một lần, đem cá đánh bắt được đưa lên thuyền, lại tiềm tiếp theo tiếp tục. Và nguyên một bình khí nén hao hết, hai người lại lấy xuống mặt nạ. Dựa vào chu dư năng lượng tinh thạch lại chơi 15 phút. Và hai người về đến trên thuyền, đã hơn 9 giờ. Nay vẫn là bởi vì thủy tương đối sâu, không khí tiêu hao gấp gáp. Nếu 20-30 mét trình độ, một bình khí có thể kiên trì hơn 1 giờ. Hôm nay hai người dưới đáy nước đã chơi hết hưng, thì thoát đồ lặn không có lại xuống thủy. Chu Dư dùng thuyền kéo lưới dò xét một chút xung quanh, không có phát hiện cái gì đặc biệt đáng giá động thủ cá đánh bắt được. Thế là Võ Lăng nhân hiệu lần nữa thúc đẩy, hai người thay phiên lái thuyền, vì tốc độ kinh tế hướng trở về. Chu Dư quên đi hạ hành trình. Bất luận sao đuổi, tối nay 12 giờ trước cũng không đến được bến tàu. Đã như vậy, hai người ngược lại nhàn nhã đi chơi. Vừa đến giờ cơm thì ngừng thuyền ăn cơm. Gặp được quý báo cá đánh bắt được thì dừng lại câu lên mấy can. Trên con đường này, còn thật sự làm điểm đáng giá đồ chơi. Đem khoang nước sống cũng điền không sai biệt lắm. Đến 9 giờ tối, Võ Lăng nhân hiệu ngừng dưới thuyền neo lúc. Cách cảng đã chỉ có không đến 5 tiếng đồng hồ hành trình. Mắt thấy ngày mai sẽ phải đến cảng, Thẩm Thanh Thanh thống khoái ngâm cái tắm nước nóng. Nói đến trên thuyền đủ loại không tiện. Hết lần này tới lần khác cái này buồn tắm lớn, bất luận phòng ở cũ hay là phòng thuê trong, đều không có cái này hưởng thụ. Cho nên mỗi lần trở về địa điểm xuất phát lúc, chỉ cần nước ngọt còn đủ, Thẩm Thanh đều muốn theo đuổi một chút. Chu Dư một người nằm ở trên giường, suy nghĩ về sau tại Thái Bình Dương phát triển. Đại dương chỗ tốt chính là ngư nhiều bầy cá nhiều. Nếu năng có một cái thuyền lớn, cho dù là cá mỏi cá ngừ vằn những thứ này kinh tế loài cá, cũng có thể ăn bụng tròn. Chẳng qua đối với Võ Lăng nhân hiệu kiểu này thuyền nhỏ mà nói, thì khó khăn một chút. Nếu vận khí không tốt, không gặp được quý báo ngư chủng, thật sự kéo mấy ngàn cân cá mỏi quay về coi như hủy. Điểm ấy lại cùng Đông Hải, Nam Hải tình huống khác biệt. Đông Hải đường gần, tình hình cá kém lúc, có thể tốn thời gian nhiều đi chút ít chỗ tìm ngư. Nam Hải mặc dù xa, nhưng có Đông xa xa Tây có thể dựa vào. Hai cái tự nhiên đại ngư trường tuyệt đối kiếm bộn không lỗ. Chỉ có Thái Bình Dương, chỉ là tại biên giới đi tới đi lui muốn tốn hao hơn 40 giờ, tiếp cận 2 ngày 2 đêm thời gian. Lần này là vận khí kỳ dai, vừa đến chỗ cần đến thì gặp phải cá ngừ cùng cá hồi nhóm. Có thể nói là một chút thời gian không có trì hoãn. Loại chuyện tốt này không thể nào hồi hồi cũng có. Lần sau lại đến, sợ là 6 ngày cũng không nhất định về đến tới. Xét đến cùng, không có cá lớn kho, cũng chỉ có thể dựa vào vận khí ăn cơm. Nghĩ đi nghĩ lại, Chu Dư mơ mơ hồ hồ thì ngủ tiếp đi, ngay cả Thẩm Thanh Thanh khi nào trở về phòng cũng không biết. Ngày thứ 2 điểm tâm về sau, hai người thu lồng bắt cua cùng dây câu. Võ Lăng nhân hiệu tốc độ cao nhất lái hướng bến tàu. Đến giữa trưa 11:20, Võ Lăng nhân hiệu bước vào bến đỗ. Thuyền mới dừng hẳn, Nhan Lộ đã hào hứng nhảy đi lên. Thẩm Thanh Thanh cho nàng phát hai tấm bức ảnh. Tờ thứ nhất là ba đầu song song cá ngừ vây xanh. Tờ thứ hai là hàng chồng cá hồi chó vảy lớn, tục xưng cá hồi vua. Nếu như nói cá hồi ngày hôm đó đoán chúng chủ lưu, như vậy cá hồi vua chính là ngư như kỳ danh, là cá hồi bên trong vương giả. Bất luận là cá hồi hay là cá hồi, đều là nước lạnh loài cá. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trưởng kỳ tại Đông Hải, Nam Hải đảo quanh, tình cờ gặp khuê cá hồi sát suất tương đối thấp. Cho nên hợp tác lâu như vậy, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh còn chưa đem lại qua một cái cá hồi cho nàng. Không ngờ rằng hai người không lên tiếng thì thôi, nhất minh kinh nhân. Lần đầu tiên bước vào Bắc Thái Bình Dương, thì cho nàng đem lại dạng này kinh hỉ, trực tiếp vượt qua bình thường cá hồi, trực tiếp đưa lên cá hồi bên trong vương giả, cá hồi vua. Nếu là không năng tận mắt xác nhận một chút, nàng là thật không dám tin có loại chuyện tốt này. Sau khi khoang đá mở ra, sớm có trong lòng cũng chuẩn bị Nhan Lộ hay là khiếp sợ không thôi. Không nói trước cá hồi, kia hai cái cá ngừ vây xanh, thân dài cũng tại 2m6 trở lên. Với lại thân eo tròn vo, dường như cũng béo thành một quả bóng bầu dục. Trên tấm ảnh không có vật tham chiếu, nàng còn tưởng rằng là một cái cá con cùng hai cái 300-400 cân vây xanh đấy. Kết quả hiện trường xem xét, hảo ra hỏa, cái kia cá con cũng vượt qua 100 cân. Này hai cái đại vây xanh, càng là hơn tuyệt đối cũng tại 600 cân trở lên. Thanh Thanh, Tiểu Chu, này hai cái cá ngừ vây xanh phẩm chất quá tốt, như vậy trực tiếp bán cho ta liền đáng tiếc. Ta dự định này hai cái cá ngừ vây xanh, tổ chức một buổi đấu giá. Đến lúc đó người trả giá cao được, hai người các ngươi nhà, muốn phát tài. Chương 171, chia cắt cá ngừ vây xanh nhỏ, chương 171, chia cắt cá ngừ vây xanh nhỏ. Đấu giá hội. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn nhau sửng sở. Tại video ngắn nền tảng, một cái cá ngừ đấu giá mấy trăm vạn chuyện xưa nhìn mãi quen mắt. Chẳng qua thực sự hiểu rõ người đều hiểu rõ, sự việc không có đơn giản như vậy. Thẩm Thanh Thanh hoài nghi tràn đầy mà hỏi: "Lộ tỷ, thời gian tới và sao? Phải biết này hai cái đại kim thương ngư đã lên thuyền ba cái buổi tối. Làm đấu giá hội ngươi cũng muốn phát cái đấu giá thông cáo, báo tin tiềm ẩn người mua nhóm đến tham dự à? Dày vò cái 3 ngày 5 ngày cho dù có kho lạnh giữ tươi, ai lại vui lòng hoa món tiền khổng lồ mua một cái chết rồi thật lâu như đâu?" Nhan Lộ tươi sáng cười một tiếng: "Không có khuyết đại như vậy, chúng ta hôm nay phát báo tin, ngày mai thì làm. Ta sẽ thông báo cho bản địa cùng phụ cận thành thị ẩm thực Nhật Bản vòng tròn, chân cảm thấy hứng thú mấy giờ thì đổi tới." Chu Dư đúng đấu giá nửa hiểu nửa không, vừa vặn mượn cơ hội hỏi: "Nhan tổng, rõ ràng bình thường nhập hàng cũng giống như vậy, vì sao có người muốn hoa món tiền khổng lồ đấu giá đâu?" Kẻ có tiền đừng nói ăn cá ngừ vây xanh, chính là muốn ăn cá voi xanh, dùng tiền liền tốt. Ra món tiền khổng lồ chụp một cái đơn thuần nổi điên, liền xem như bịu gạ tẹt trong nhà, cũng không nhất định có chuyên môn ẩm thực Nhật Bản sư phó. Còn không bằng trực tiếp đi trong tiệm cơm ăn đấy. Tiệm đồ Nhật chủ thì càng là như vậy, chỉ cần là cá ngừ vây xanh, người hoa 1 vạn khối một cân đập tới cùng 300 viên một cân nhập hàng, mặc dù phẩm chất khác biệt rất lớn. Nhưng khách nhân không nhất định hiểu rõ. Nếu ngươi cùng hộ khách một mâm muốn 8.000, người ta hơn phân nửa muốn đi cục giám sát thị trường nói với ngươi. Làm giá trên trời ngư hoàn toàn lợi bất cập hại. Nhan Lộ tự tin cười một tiếng. Việc này kỳ thực rất đơn giản, chính là cái quảng cáo hiệu ứng mà thôi. Nhất là mới ẩm thực Nhật Bản khai trương, chụp một cái cá ngừ tại trên mạng xào nhiệt độ một chút, thậm chí so với truyền thống quảng cáo hiệu quả đều tốt hơn. Chúng ta trước tiếp ngư, cụ thể đợi chút nữa cùng các ngươi nói tỉ mỉ. Trừ ra muốn dẫn về nhà cá đánh bắt được, cái khác ngư đều bị Nhan Lộ lôi đi. Bao gồm Lưu Khải toàn cá đánh bắt được, đã hoàn toàn không cần Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh quan tâm. Cụ thể muốn cái gì, muốn bao nhiêu, cũng do Lưu Khải toàn cùng Nhan Lộ tự động bàn bạc. Nhan Lộ cái này tổng đại lý, cuối cùng danh xứng với thực. Bắt đầu Chu Dư còn có một chút lo lắng, cố ý cho Lưu Khải toàn gọi điện thoại. Lưu Khải toàn mặc dù giọng nói là lạ, chẳng qua cũng xác nhận, Nhan Lộ thật sự kịp thời đem cá đánh bắt được đưa đi. Ở giữa có cái gì khúc chiết, Chu Dư lười đi quản. Tất nhiên cá đánh bắt được đưa đến, vậy liền không có hắn cùng Thẩm Thanh Thanh chuyện gì. Mắt thấy thời quá chính buổi trưa, hai người cũng lười giày vò, dứt khoát lại tại trên thuyền ăn một bữa cơm trưa. Cơm nước xong xuôi hai người bắt đầu thu thập vệ sinh. Khoang đá trong còn cất giấu một cái thiết bị lặn không người lái, chẳng qua Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng có chuyện bận rộn, tạm thời không dành còn nó. Lần này hai người dự lưu lại không ít sinh tươi cá đánh bắt được, nhất định phải kịp thời trở về trong nhà, bằng không thì trả đạm. Chu Dư lần này bỏ hết cả tiền vốn, trực tiếp đem cái kia cá ngừ vây xanh nhỏ cho lưu lại. Làm lâu như vậy ngư dân, hắn lao tử cùng muội muội còn cũng chưa từng ăn cá ngừ vây xanh đấy. Trở về bắt được cái đầu quá lớn, chân lưu lại chính mình ăn thực sự không phải tận hiếu, mà là bại gia. Khó được lần này câu được một cái nhỏ như vậy, Chu Dư không chút do dự thì cho giữ lại. Thẩm Thanh Thanh đại khí vô cùng, không có chút nào không nỡ. Ngược lại đưa ra hợp lý hóa đề nghị. Chu Dư, cho dù chỉ có trên dưới 100 cân, chúng ta cũng ăn không hết ta. Nếu không phân cho bánh bánh ra nửa cái tốt. Lần trước Võ Lăng Nhân hiệu thêm thùng dầu phụ, lão Vu chỉ lấy giờ công phí cùng vật liệu tiền, một chút cũng không có kiếm bọn hắn. Về sau hai người bọn họ tạo thuyền sửa thuyền, cũng thiếu không ít phiền phức lão Vu. Tiện hắn nửa cái cá ngừ vây xanh ngược lại cũng nên. Chu Dư ngược lại là có chút lo lắng. Thanh Thanh, đến không phải ta không nỡ cho hắn. Người ta lớn như vậy lão bản, ta tiễn nửa cái ngư phù hợp sao? Thẩm Thanh Thanh cười khúc khích. Ngu ngốc, ngươi nếu sợ người ghét bỏ, vậy liền ta đến tiễn. Trực tiếp cho bánh oánh, nàng yêu có ngại hay không? Chu Dư nhãn tỉnh sáng lên, biện pháp này tốt. Lão Vu mặt mũi lại, không thể tùy tiện đụng. Về phần tiểu Vu cũng không sao. Thẩm Thanh Thanh cầm điện thoại di động lên đùng đùng, không, rước, theo lên, chỉ chốc lát ngẩng đầu nói, "Hôm nay là cuối tuần, oánh oánh ở nhà chơi game đâu, chúng ta trực tiếp đi qua là được." Chu Dư một cước chân ga, xe ban tải chuyển cánh ngoặt, tới trước tiểu Vu ra biệt thự. Tiểu Vu đã sớm nên đến cửa chính, Thẩm Thanh Thanh vừa xuống xe liền bị nàng cho nhào dừng. "Ta nói Thanh Thanh tỷ, ngươi được hay không a? Thời gian dài như vậy không tìm ta chơi, liền lấy nửa cái ngư đổi ta. Con nẫm, ngươi liền nói muốn hay không a?" "Muốn, tội gì mà không muốn a? Cũng là người một nhà, nửa cái thì nửa cái đi." Kỳ thực tiểu Vu vui vẻ một nhóm, cho nàng cha tặng lễ nhiều người, thứ gì tốt chưa từng thấy a. Thẩm Thanh Thanh mẹ chặt trên đều nói, còn lại nửa cái cũng là cầm lại ra ăn. Đây cũng là thật không có coi nàng là ngoại nhân. Lão Vu cặp vợ chồng không biết đi đâu, cũng không ở trong nhà. Tiểu Vu dẫn Thẩm Thanh Thanh vào phòng chơi đùa, Chu Dư thì xách ngư dương vào phòng bếp. Hai người bọn họ cũng là tạm thời khởi ý điểm tiểu Vu một nửa, con cá này còn chưa dừng đấy. Khá tốt thổ hào ra đầu bếp phòng cái gì cũng có. Chu Dư tiện tay cơ lấy một cái mở ngư đao, nhìn chu trên đài cá lớn, trong lúc nhất thời lại do dự. Nếu lựa chọn chặn ngang cắt đứt, như vậy hai nhà người cũng ăn không được tất cả bộ vị. Nhất là não thiên, gò má thịt đều là cổ trên mỹ vị, này nửa người trên nên đưa cho ai à? Nếu tặng lễ đưa ra cái tiếc đối, vậy còn không như không tiễn. Chu Dư một cân nhắc, muốn tất cả mọi người thỏa mãn, hay là cho đầu này vây xanh trải trong đó điểm đi. Hắn ở đây Nhan Lộ trong tiệm nhìn xem mở ngư cũng nhìn xem quen, nguyên vì là vì thoải mái thêm vui sướng. Nào biết được đến trên tay mình thực sự không phải chuyện như vậy. Hì hục làm hơn nửa ngày, cuối cùng dựa vào một thân quái lực, đem đầu này vây xanh từ đầu tới cuối chém thành hai nửa. Lần này chúng sinh bình đẳng, tất cả mọi người năng ăn vào giống nhau thứ gì đó. Đem cá ngừ bỏ vào đại tủ đông, dọn dẹp chú đài chú đao, Chu Dư kêu lên Thẩm Thanh Thanh cáo tử về nhà. Vu Chi Hoánh không còn nghi ngờ gì nữa, còn chưa thân mật đủ, nói cái gì cũng không chịu phóng Thẩm Thanh Thanh đi. "Chu Dư, ngươi thì chính mình về trước đi thôi. Nhường Thanh Thanh tỷ ở ta nơi này hào hào chơi đùa, 8h tối trước đó, ta bảo đảm hoàn hoàn chỉnh chỉnh cho ngươi đưa trở về." Chu Dư xem xét Thẩm Thanh Thanh nét mặt, liền biết nàng cũng không muốn đi. "Được, Thanh Thanh ngươi cùng ánh ánh chơi đi. Buổi tối ta tới đón ngươi." Chu Dư một cước chân ga tốt, còn chưa vào cửa lớn, Tiểu Đa Đa tiểu sung ra lên tiếp. "Kaka, kaka, Đa Đa giúp ngươi mở cửa lớn." Nói xong rỗi ra một đôi tay nhỏ, nỗ lực nghĩ đẩy ra cửa sắt lớn. Đáng tiếc còn nhỏ lực hơi, nín khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, cửa lớn mới bị đẩy ra 1/3. Khá tốt Tống Vũ kịp thời xuất hiện, đem Đa Đa kéo đến một bên, chính mình đem đại môn mở ra. Chu Dư đem xe ngừng tốt, bắt đầu giống nhau dỡ hàng. Trừ ra nửa cái cá ngừ bên ngoài, cá hồi vua cũng lưu lại mấy đầu. Cái khác cá sống, cua, tôm hùm mọi thứ không ít. Băng tươi tiễn tủ đông, sống thì nuôi đến trong hồ cá. Nặng nhất tự nhiên là Chu Dư động thủ, những kia tiểu dương cua tôm hùm, Tống Vũ cũng đến giúp đỡ. "Tiểu Dư, lần này thu hoạch thế nào a?" "Sổ sách còn chưa kết, cũng không biết có thể bán bao nhiêu. Chẳng qua cũng không so với lần trước kém." "Đúng rồi, trà ta đâu?" Tống Vũ ôm lấy một cái ngư dương hướng trong phòng bếp đi, thuận miệng đáp ứng. Cha ngươi tại trên công trường đâu? Hiện tại bên ấy rất bận rộn, cha ngươi à, coi như là đẩy tớ trên mặt đất chương 172, nhà mới tiến độ, chương 172, nhà mới tiến độ. Tống Vũ lời này mang theo bá khí. Vài ngày trước nền đất bảo dưỡng kỳ, lão Chu cùng nàng cùng nhau đánh 7-8 ngày ngư, kiếm lời một vạn mấy. Đột nhiên công trường lại mở công, tốt như vậy công việc nói dừng là dừng, đặt đều phải khó chịu một chút. Chu Dư hiểu rõ đây là nữ nhân thiên tính, cũng không là thực sự phản nàn cái gì. May mắn chính mình trước giờ cho 5 vạn, bằng không, này cặp vợ chồng không chừng thực sự náo mâu thuẫn. Đem cá đánh bắt được Đô An Thu xếp tốt, Chu Dư cho Đa Đa chụp cái mũ bảo hộ, ôm muội muội hướng công trường tản bộ. Từ lão Chu giám sát, Chu Dư cũng rất ít qua đến nơi này. Hiện tại đến hiện trường xem xét, hảo gia hỏa, giàn khung đã xây đến một tầng rưỡi, lão hình dẫn một đám người tại tầng 2 buộc cốt thép đấy. Lão Chu mang mũ bảo hộ, lẫn trong đám người đầu một chút làm không ít, thực sự là đem mình làm công nhân. Hay là lão hình nhãn quan lục lộ, một chút thoáng nhìn Chu Dư đến. Vỗ vỗ lão Chu bả vai. Nhanh đừng làm nữa, con trai của ngươi tới thăm ngươi. Lão Chu cũng không giả mồm, bước nhanh đi ra công trường, tiến lên đón. Tiểu tử thối, ngươi đem Đa Đa đem lại làm gì? Nện vào ngươi sao cũng được, nện vào Đa Đa ta không tha cho ngươi. Chu Dư không còn gì để nói, mệnh của ta cũng là tốt số a. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, chân đả thương Đa Đa, chính hắn cũng không tha cho chính mình. Cha, đây không phải có mũ bảo hộ cùng dây kéo sao? Đa Đa mỗi ngày hô hào muốn tới, và ngày nào chính nàng vụng trộm chạy tới, còn không bằng ta mang theo cầm toàn bộ đấy. Lão Chu nghĩ cũng phải, trẻ con tò mò nhất chuyện, chính là những kia mọi người cấm chỉ bọn hắn làm. Vẫn đúng là không bằng duy nhất một lần mở lòng hiếu kỳ của nàng. Lão Chu đoạt lấy dây kéo, đem chính hướng công trường chạy Đa Đa cho giữ chặt. Lão Chu dẫn Chu Dư, nắm Đa Đa, tại công trường trong trong ngoài ngoài đi thăm một lần. Đem công trình tiến độ cho Chu Dư kỹ càng bàn giao một phen. Trước mắt mà nói, trừ ra một ít không hợp lý chi tiết, cơ bản đều theo chiếu Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thiết kế đang tiến hành. Nghe lão Chu ý nghĩa, chỉ cần thời tiết không sao hết, chủ thể công trình nên có thể tại kế hoạch kỳ hạn công trình trong hoàn thành. Dùng lão Chu nói, phòng này, trừ ra quá đắt thì không có cái khác khuyết điểm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tuyển dụng là kết cấu khung. Giàn khung thân mình so với cùng diện tích kết cấu gạch bệ tông muốn mắc hơn 20-40. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại tuyển tốt nhất dùng tài liệu, cùng đánh nền đất thời giống nhau, không có khai thác từ trộn lẫn bê tông, mà là mua cao ngọn bê tông thương phẩm. Cao tiêu bê tông, tự nhiên không thể phối hợp bình thường cốt thép, mà là lựa chọn sang quý thép cường độ cao. Đem hai thứ này tài liệu chênh lệch giá tăng thêm, xây nhà giá cả trực tiếp so với người khác gấp bội. Chẳng qua quý cũng có quý chỗ tốt. Sử dụng thương phẩm cho miễn đi từ trộn lẫn bê tông trình tự làm việc. Trừ ra cần thiết bảo dưỡng thời gian, thì công đội có thể liên tục thi công, hữu hiệu rút ngắn kỳ hạn công trình. Thép cường độ cao lại càng không cần phải nói, kiên cố dùng bền, kháng kéo khu vực phòng thủ trấn. Lão Chu mặc dù đau lòng nhỏ máu, nhưng nói đến phòng ốc chất lượng, cũng không thể không dựng lên một cái. Về sau ngươi cũng ít đến công trường đi, có ta ở đây này nhìn, ngươi còn có cái gì không yên lòng. Lão Chu cuối cùng bỏ rơi những lời này, đem Chu Dư cùng Đa Đa đuổi ra khỏi công trường. Chu Dư đến công trường đúng là hiểu rõ hạ tiến độ, biểu hiện một chút tồn tại. Hiện tại mục đích đã tới, tự nhiên theo lão ba ý, mang theo muội muội về nhà mài tảng đá đi. Cơm tối trước đó, Chu Dư cho Thẩm Thanh Thanh phát cái mẹ chat. Không ngoài dự đoán, Thẩm Thanh Thanh bị nhà họ Vu phần cơm. Ăn xong cơm tối, Chu Dư lái lên xe bán tải, đi nhà họ Vu tiếp Thẩm Thanh Thanh. Hai người cùng đi nhan lộ chỗ nào tính tiền. Hai cái cá ngừ vây xanh muốn làm đấu giá, tự nhiên không thể lấy ra mở ngư. Cho nên hôm nay chỉ có thể trước tiên đem cái khác cá đánh bắt được cân. Lần này mặc dù gặp phải đàn cá ngừ, lại là nhiều lần đến nay, thu hoạch cá ngừ ít nhất một lần. Bỏ đi hai cái vây xanh sau đó, cũng chỉ có ba đầu cá ngừ. Với lại cũng không coi là quá lớn. Một cái cá ngừ mắt to bán 18.800 viên, một cái vây dài bán 13.000 viên, một cái vây vàng bán 4.300 viên. Ba đầu cá ngừ tổng cộng 36.400 viên. Ngược lại là cá hồi chó vảy lớn, biểu hiện ngoài dự đoán mạnh mẽ. Mỗi cân giá cả cao tới 130 viên. Tổng cộng có hơn 2.100 cân, bán 275.000 viên. Gần đây cá ngừ vằn giá cả dương lên, 35 viên một cân. Tổng cộng hơn 1.100 cân, tổng cộng bán 39.000 viên. Còn có một cái trọng lượng cấp cá đủ vàng lớn, 9 cân 8 lượng bán 44.000 viên. Cái khác các loại cá sông mấy trăm cân, tổng cộng bán hơn 23.000 viên. Lần này tại vùng biển Thái Bình Dương thì không chút hạ lồng bắt cua, tổng cộng cũng chỉ có một hơn 10 cân, bán 13.200 viên. Còn có kia 8 con sấu lớn, 400 viên một cân. Tổng cộng 25 cân vừa vặn bán 10.000 viên. Dứt bỏ hai cái cá ngừ vây xanh không nói, lần này Thái Bình Dương hành trình tổng cộng bán được 440.600 viên. 90% giảm giá thực thu 396.540 viên. Vì cá hồi vừa giá cả cứng chắc, cái này thu nhập so với hai người dự đoán kim ngạch cao không ít. Nhan Lộ đúng lần này cá đánh bắt được đặc biệt thỏa mãn. 10 cân cá đủ vàng lớn coi như bỏ qua, cá hồi vừa cùng bỏ chân đều khổng lồ thực sự khó được. Thanh Thanh, Chu Dư, này mấy cái con sâu lớn các ngươi ở đâu bắt được? Có cơ hội lại làm một chút đến, tiểu này hiếu kỳ thứ gì đó, đặc biệt khả năng hấp dẫn người. Nhan tổng, ngươi hay là buông tha hai ta đi. Chu Dư lắc đầu cười khổ, loại vật này chỉ có thể đụng, chân đi tìm hơn phân nửa tìm không thấy. Lại nói thứ này tối thiểu đều là 100 mét sâu thủy mới có thể xuất hiện. Hiểu rõ nơi nào có cũng không nhất định ở dưới đi. Lại nói, thứ này quý là quý, nó không ép xưng ai chuyên môn đi tìm nó thì lợi bất cập hại. Ba người lại trò chuyện một lúc, Nhan Lộ nói cho hai người, nàng xế chiều hôm nay liền đem mời phát ra ngoài. Đến trưa mai, trừ ra bản địa ẩm thực Nhật Bản vòng tròn, có thể còn có Phúc Châu, Trương Châu, Tuyền Châu, Triều Châu ẩm thực Nhật Bản lão bản đến thăm chủ. Hai người sẽ trở về nghỉ ngơi thật tốt, còn nhớ trưa mai sang đầy xem đấu giá. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều không có nghĩ đến, Nhan Lộ vậy mà liền tại hắn đúng tiệm đồ Nhật làm đấu giá hội, cũng không biết rốt cục được hay không. Chẳng qua phản qua tưởng tượng, tiểu này hải sản đấu giá cùng đường đường chính chính đồ chơi văn hóa đấu giá hoàn toàn khác biệt. Sân bãi tương đối tùy ý, có thậm chí ngay tại hải sản thị trường, trực tiếp mười mấy con cá xếp thành một hàng, mỗi cái cá lớn trên người phóng một viên tự thân cắt xuống thịt, một đám người loạn kêu loạn trực tiếp kêu giá, ai cho nhiều chính là của người đó. Còn có tại triển lãm hội bên trên, hiện trường cùng tuyến trên lợi dễ ảm, hai nhóm người đồng thời bán đấu giá. Tóm lại chính là một câu, lại tạp lại loạn. Nhan Lộ này hai tầng gần 400 bình mặt tiền cửa hàng, đã coi như là tương đối có xếp hạng chẳng sợ. Thẩm Thanh Thanh nửa là cho đùa, nửa là nghiêm túc cùng Nhan Lộ nói ra. Yên tâm đi, Lộ tỷ, ngày mai hai ta khẳng định đúng giờ. Kỳ hì, ta có thể hay không phát đại tài, thì nhìn xem Lộ tỷ bản lãnh của ngươi. Rất nhanh hai người cũng ngư khoản tới sổ, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đứng dậy cáo tử. Hai người về nhà thì điểm tiền, mỗi người 198.270 viên. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sao đều không có nghĩ đến, cá ngừ vây xanh cũng còn không có bán, thì riêng phần mình phân đến gần 20 vạn. Hai người hiện tại hận không thể đấu giá hội trong đêm thì mở. Một cái trong lúc lơ đãng, hai cái cá ngừ vây xanh vỗ ra mấy trăm vạn, tiền tới tay sau muốn mua vật gì cũng nghĩ kỹ, chương 173, đấu giá hiện trường, chương 173, đấu giá hiện trường. Vì phụ cận mấy cái thành thị đều sẽ có người đến tham gia, cho nên đấu giá hội định tại 2h chiều cử hành. Cho dù người tới không thừa đường sắt cao tốc, cho tới chưa khác thêm 2 giờ, cũng đầy đủ bọn hắn từ ra đến. Vì cho hết thời gian, Chu Dư thậm chí còn làm một cái pháo đài ra đây. Cuối cùng nhịn đến giữa trưa, người một nhà ngồi cùng một chỗ ăn cơm, Chu Dư cái thứ nhất để đũa xuống. "Cha, Tống Di, một hồi ta cùng Thanh Thanh có việc muốn đi ra ngoài một chút. Các ngươi từ từ ăn." Thẩm Thanh Thanh cũng rất gấp, tiểu này đấu giá hội bọn hắn đều là tại lưới nhìn qua, khó được có cơ hội mở mang kiến thức một chút, hay là bán đồ vật của mình, nàng cũng ước gì sớm chút đi đấy. Chẳng qua Thẩm Thanh Thanh rốt cục là ổn định cô nương, sẽ không quẳng xuống đũa liền chạy. "Vũ tỷ, muốn hay không cùng chúng ta cùng đi xem đấu giá hội?" Tống Vũ nhìn xem Chu Dư hình như cái mông đinh dài tử dường như liền biết hai người bọn họ có việc. Vừa nghe nói đấu giá hội, lập tức lòng hiếu kỳ lên. "Tiểu này trường hợp, ta đi không thích hợp đi. Là bán cái quái gì thế?" Thẩm Thanh Thanh nghe xong Tống Vũ giọng điệu này, liền biết nàng là nghĩ đi. Là Nhan tỷ làm bán cá hội, cũng là người một nhà, có cái gì phù hợp không thích hợp. Tống Vũ còn chưa nói đâu, Đa Đa lạch cạch liền đem đũa buông xuống. "Ca ca, Đa Đa cũng muốn đi nhìn xem ngư. Hôm nay là chủ nhật, Đa Đa chính không có chơi chắn đâu, vừa nghe nói có náo nhiệt đâu còn nhịn được. Lần này trừ ra lão Chu muốn đi công trường, cả nhà xuất động đi xem đấu giá hội." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vừa đến tiệm đồ Nhật trước cửa thì giật mình. Chỗ đậu xe bị chiếm tràn đầy đăng đăng một cái không vị đều không có. Chỉ là xe đông lạnh liền đến 4-5 cái. Còn có mấy chiếc xe trên in đài truyền hình logo. Trang diện này so với trong tưởng tượng có thể lớn hơn. Khá tốt Chu Dư xe nhẹ đường quen, trực tiếp đem xe ngừng lái đến ngoài 200 thước. Dừng ở một cái thu phí bãi đỗ xe. Chu Dư ôm Dada, đi theo hai vị nữ sĩ phía sau, chậm rãi từ từ tản ra tiến bước tiệm đồ Nhật. Hảo gia hỏa, trong tiệm tràn đầy đều là người. Trừ ra mấy cái cố định bao xương, trong đại sảnh năng di động bình phong ngăn cách đều bị triệt bỏ. Bất luận là tạ ta mì chỗ ngồi, hay là cái ghế chỗ ngồi cũng ngồi đầy người. Ánh mắt mọi người đều nhìn về mở ra phòng bếp đại án tấm. Hai cái to lớn không đóng băng dánh đã tại song song bày ở trên tớt. Hai cái to lớn cá ngừ vây xanh nửa chôn ở băng trong. Lộ ra to lớn đầu đuôi cùng nở nang như viên thịt thân thể. Băng dánh trên có dán nhãn mác, số 1 vây xanh 365kg, số 2 vây xanh 345kg. Cho dù là một cái siêu trường đại đại án, hai cái hai thước dưới nhiều cá ngừ vây xanh cũng đem không gian chiếm hết đấy. Hai cái đuôi to nửa vểnh lên trên không trung, hình như hai mặt tiêu ngạo cờ xí tung bay. Mấy cái trung niên nam nhân khiêng máy quay phim, toàn trường loạn chuyển, một hồi chụp ngư, một hồi chụp những thứ này khán giả. Trong tràng phần lớn là các nơi tiệm đồ Nhật lão bản cùng bằng hữu của bọn hắn. Nhìn thấy như thế đại điều cá ngừ, đều là nghị luận ầm ĩ. Cái này Nhan Lộ cái nào làm ngư, từ lần trước hội chợ cá, có hơn nửa năm chưa từng thấy lớn như vậy. Còn không phải sao, hiện tại vây xanh khó tìm, 500 cân cũng không nhiều thấy. Nàng này trực tiếp hơn 700 cân, quá dọa người. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tìm cái vị trí, nhường Tống Vũ cùng Đa Đa ngồi xuống. Hai người bọn họ thì là chen đến Nhan Lộ bên cạnh. "Lộ tỷ, ngươi làm sao còn kêu đài truyền hình?" Nhan Lộ tự rêu cười một tiếng. "Ta nào có bản lãnh đó a, đều là những thứ này các lão bản chính mình mang tới. Các ngươi xem đi, mang quay phim tuyệt đối là muốn mua. Ngươi cho là bọn họ thật nghĩ mua cả à, đều là vì cho chính mình cửa hàng làm quảng cáo mà thôi." Kỳ thực Nhan Lộ chính mình cũng tìm cái địa phương đài đến phỏng vấn. Không có nghĩ tới những thứ này ra hỏa một cái so với một cái tinh, đến rồi tối thiểu 3-4 đài truyền hình người. Mắt thấy đồng hồ chỉ hướng một chút, Nhan Lộ mang theo trong tiệm sư phó đi đến trước tấm tớt. "Các vị đồng hành buổi chiều hảo, ta là ẩm thực khai Nhan lão bản Nhan Lộ. Gần đây may mắn đạt được hai cái cực phẩm cá ngừ vây xanh. Tiểu điếm không dám chuyên quyền, cho nên rộng mời đồng nghiệp cùng nhau đánh giá. Hiện tại ta đem kiểm tra báo cáo giao cho chư vị, nếu đúng này hai cái ngư có hứng thú, kính thỉnh ra giá." Nhan Lộ bên người đầu bếp ôm một đại chồng chất giấy A4. Chu Dư còn tưởng rằng là chuyên đơn đâu, nguyên lai là hai cái ngư chất thịt kiểm tra báo cáo. Hợp lấy Nhan Lộ đã tại thân cá trên đào thịt, bên ngoài ngược lại là không nhìn ra cái nào viên có lỗ thủng. Kia đầu bếp ôm báo cáo toàn trường đi, cho mỗi cái quý khách cũng phát một tấm. Phát đến Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lúc, hai người cũng tự giác không có nhận. Dù sao nhìn xem không hiểu nhiều, hôm nay bên trên có không có giá cả, muốn tới tác dụng gì? Chẳng qua trừ ra hai người bọn họ, nơi này đại bộ phận đều là ẩm thực Nhật Bản vào người. Đám người này dường như người người đều có thể thấy rõ. Trời ơi, độ béo 59, 58, đây tuyệt đối là ngư vương. Ca giá trị 17, cũng không tệ lắm. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh một bên hướng Tống Vũ chỗ ngồi đi đến, một bên lắng tai nghe những người này nghị luận. Tựa hồ cũng rất hài lòng dáng vẻ. Chẳng qua rất nhanh liền có không hài hòa âm xuất hiện. Nhan lão bản, này tham số cũng không tệ, chẳng qua ngươi này lúc nào kiểm tra có đúng hay không a? Có người mở đầu, thì có người cổ động, đám người coi như là sôi trào lên, cũng đang chất vấn kiểm tra báo cáo có tác dụng trong thời gian hạn định. Chẳng qua Nhan Lộ dường như sớm có đã sớm chuẩn bị, nàng hư nhấc hai tay, ra hiệu mọi người yên tĩnh. Tất cả mọi người là trong tay hành ra, ta nơi này công cụ đầy đủ. Mọi người như có nghi vấn, liền mời tự mình động thủ nghiệm một chút. Hiện trường nhiều người như vậy, không thể nào toàn bộ quá khứ động thủ, trong đám người rất đi mau ra ba cái đại biểu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh vừa sát bên Đa Đa ngồi xuống, liếc mắt liền nhìn ra đến, tiến lên chính là mang theo đài truyền hình mấy vị kia. Quả nhiên đến có chuẩn bị a. Nhan Lộ đầu bếp ảo thuật dường như tại băng trong máng đào ra hai cái tiểu bàn, trên bàn để đó một khối to bằng đầu nắm tay thịt đỏ. Vài vị sư phó, các ngươi nhìn một chút, khối này thịt có phải hay không theo con cá này trên người xuống? Nếu không sao hết, liền mới bắt đầu đi. Ba cái đại biểu vẫn đúng là nghiêm túc, trịnh trọng việc kiểm tra khối thịt cùng cá ngừ thân. Cuối cùng nhất trí xác nhận, này hai khối thịt chia ra đến từ trên bàn này hai cái ngư. Mẫu vật không sai, ba cái đại biểu các thao công cụ chia ra kiểm nghiệm mấy hạng tham số. Bọn hắn động lên tay, Nhan Lộ đầu bếp thì làm mọi người giải thích, bọn hắn chia ra đang làm cái gì. Mỗ mỗ khảo nghiệm là độ cứng thịt cá, mỗ thịt khảo nghiệm là độ kết dính thịt cá. Cùng với độ đàn hồi thịt cá, độ dai, độ dính. Những kiểm tra này kết quả lại đại biểu cái gì? Trong lúc nhất thời, lại là một hồi chất thịt kiểm tra phổ cập khoa học. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại xưa nay chưa từng thấy lần thứ nhất hiểu rõ chất thịt kiểm tra đến cùng là thế nào chuyện. Hai người lẫn nhau, trong lòng tự đủ Nhan Lộ sao không sớm chút nhường người sư phụ này cho hắn hai nói một chút. Bởi vì là ba cái đại biểu đồng thời kiểm tra mấy hạng tham số, tốc độ so với một người kiểm tra nhanh hơn nhiều. Thăng thêm một cái sướng ngôn viên hiện trường thông báo kết quả. Siêu cao tham số nhường trong tràng kêu lên một mảnh, chương trình hiệu quả kéo căng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh bắt đầu hoài nghi, làm kiểm tra vài vị có phải hay không Nhan Lộ mời tới nắm. Mặc dù kiểm tra hạng mục không ít, nhưng kết quả chỉ quy về hai cái phương diện. Một là độ béo, đại biểu con cá này màu mỡ trình độ. Hai là tươi độ, con cá này cho dù tốt, nếu không mới mẻ thậm chí hư thối, vậy liền tất cả về không. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, ba cái đại biểu cuối cùng lớn tiếng tuyên bố kiểm tra kết quả. Hai cái ngư độ béo theo thứ tự là 59, 58. Hai cái ngư ca giá trị cũng là tươi độ, theo thứ tự là 17, 16. Toàn trường xôn xao, này độ béo thỏa thỏa ngư vương a, còn một chút ra hai cái. Đám người huyên náo hồi lâu, cuối cùng khôi phục yên tĩnh lúc, một người trung niên nam tử đột nhiên giơ cao tay phải lên. Số một ngư, ta ra 15 vạn. Chương 174, mỡ chính là chính nghĩa, chương 174, mỡ chính là chính nghĩa. Số một ngư, ta ra 15 vạn. Trải qua ba cái đại biểu tự tay kiểm tra về sau, lần này vật đấu giá cuối cùng đạt được mọi người tán thành. Cuối cùng có người trở về chính đề, bắt đầu ra giá. Không giống với trước đó Chu Dư qua tay những kia. Đúng một cái độ béo cao tới 59, nặng đến 730 cân cá ngừ vây xanh mà nói. 15 vạn chẳng qua là cái ban đầu giá, nghĩ đang đấu giá chúng được tay, dường như là không có khả năng. Người kia lời còn chưa dứt, chung quanh mấy cái âm thanh đồng thời vang lên. Số một ngư ta ra 17 vạn. Số một ngư ta ra 16 vạn. Ta ra 18 vạn, ta muốn số một. Tiếng người huyên náo, rối bời như cái chợ bán đồ ăn giống nhau. Một chút đấu giá hội trong dơ bảng cạnh tranh, đếm ngược rơi truy bức cách đều không có. Những thứ này lão bản thậm chí còn có thể lẫn nhau sâu chuối. Huynh đệ, ta tiệm mới khai trương, ngươi liền để cho ta đi. Vậy cũng không được, nhà ta ba vòng năm cửa hàng khánh, thì chỉ vào con cá này trên tin tức đâu. Âm ý có thương có lượng. Cuối cùng số một ngư vì 68 vạn 8 giá cả, bị một cái hơn 30 tuổi diễm lệ thiếu phụ đập đến. Nữ nhân này cũng là diệu nhân. Rõ ràng ra giá 65 vạn lúc, thì không có người cùng nàng tranh giành, vì đồ may mắn chính mình lại tăng thêm 3 và 8. Nàng cũng là tự mang giới truyền thông một thành viên. Tại dẫn người vẫn ngư lúc, còn cố ý lên đài một đoạn khẩu truyền bá. Các vị đồng hành buổi chiều hảo, ta là tiệm đồ Nhật dưới núi Phúc Châu lão bản Thôi Phỉ Phỉ. Bản điếm sẽ tại hậu thiên cử hành gây dựng lễ lớn, đến lúc đó đều sẽ hiện trường cử hành một hồi ngư vương giải thể tú, chào mừng các vị đến nhóm nháp. Nữ nhân này làm việc quyết đoán, nói tới nói lui cũng là trật tự rõ ràng, ngược lại cùng Nhan Lộ giống nhau đến mấy phần. Thợ quay phim xuống lại đi lên, lại là quay video lại là chụp ảnh. Đem cá ngừ cùng Thôi Phỉ Phỉ trong trong ngoài ngoài chụp bao nhiêu lần. Nhìn xem ý tứ này, vị này Thôi lao tâm chuẩn bị an bài không chỉ có một nền tảng làm tuyên truyền. Đầu này cá ngừ vây xanh tiềm ẩn giá trị, bị nàng triệt triệt để đào lên. Này 68 vạn 8 thế nhưng thật không có hoa trắng. Số một ngư dày vò cả buổi, cuối cùng bị Thôi Phỉ Phỉ người đặt lên xe đông lạnh lôi đi. Hiện trường ngay lập tức bước vào cái thứ hai cao trào, số hai cá ngừ vây xanh cũng bắt đầu cạnh tranh. Mặc dù so với số một ngư nhẹ 40 cân, nhưng là từ vẻ ngoài nhìn dường như không chênh lệch nhiều. Với lại độ béo chẳng qua thấp một cái điểm. Đủ loại tham số cho thấy, số hai ngư cũng là cái chính cống ngư vương. Cầm lấy đi làm cái gầy dựng cánh điện, giải thể tú cái gì, hiệu quả lại không chút nào so với nhất hào ngư kém. Cho nên mọi người nhiệt tình không giảm, giá cả rất nhanh liền mang lên 50 vạn khu ở giữa. Cuối cùng bị một người trung niên nam nhân vì 58 vạn 8 ngàn viên đập đến. Vị này không phải ẩm thực Nhật Bản vòng tròn hắn ở đây Triều Châu có một mỹ thực quảng trường 3 ngày sau gầy dựng. Đang vì tuyên truyền sự việc đau đầu đấy. Vừa vặn hắn mở ẩm thực Nhật Bản bằng hữu tiếp vào Nhan Lộ mời. Liền mang theo hắn cùng đi. Vị này cũng giống như Thôi Phỉ Phỉ, lên đài cho mình tiệm mới tuyên truyền một phen. Cuối cùng dùng bằng hữu xe đông lạnh đem cá ngừ lôi đi. Hai cái cá ngừ vây xanh cuối cùng mọi chuyện lắng xuống. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh xe cắp treo dường như tâm tình cũng cuối cùng bình tĩnh trở lại. Lớn một cái 68 vạn 8 ngàn viên, tiểu nhân một cái 58 vạn 8 ngàn viên. hai cái cá ngừ vây xanh bán được 127.6 vạn viên. Mặc dù cùng trong tin tức mấy ngàn vạn giá trên trời không cách nào so sánh được, chẳng qua đã đầy đủ kinh ngạc hai người bọn họ cả ngày. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng không nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ trở thành tầm mắt hạn hẹp nhiều lần chuyện xưa nhân vật chính. Hai cái ngư hơn 100 vạn, quá kích thích. Vượt quá hai người cũng dự kiến, hai con cá lớn đều bị trở đi đấu giá hội lại không có ngay lập tức kết thúc. Nhan Lộ bén ngậy phát hiện, có hai vị mang theo giới truyền thông lão bản, có thể là xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, không có đập tới ngư. Giờ phút này mặc dù không nói được đấm ngược dậm chân, nhưng cũng là vẻ mặt suy cùng, ảo não không thôi. Các vị lão bản, mặc dù cá ngừ đã gặp được người hữu duyên, nhưng tiểu điếm còn có mấy thứ hiếm có đồ vật, mời các vị thưởng thức. Nhan Lộ phân phó một tiếng, lập tức có người rời bể cả đến. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tập trung nhìn vào. Hảo gia hỏa, Nhan Lộ để người đem mấy cái bọ chân đều khổng lồ cùng cá đủ vàng lớn ngư cũng sắp xếp ra đây. Người khoan hay nói, chiêu này ngay lập tức khiến cho mọi người hứng thú. Bọ chân đều khổng lồ kiểu này đáy biển kỳ vật, tại bản địa khu căn bản không có sản xuất, chỉ nói hi hữu độ tuyệt đối tính được là đỉnh cấp. Với lại giá cả lại không tính là cao, chính là xào nhiệt độ mánh lưới hàng cao cấp. Nhất là đúng những kia có tuyên truyền nhu cầu người mà nói, đây quả thực chế tạo riêng hấp con người lợi khí. Mấy cái kia mang giới truyền thông lão bản, con mắt tại chỗ thì thẳng. Nhan tổng, ngươi ra cái giá, bao nhiêu tiền ta cũng đến một con. Cho ta chọn một chỉ lớn. Loại vật này mặc dù hi hữu, nhưng chính là cái đồ chơi. Đấu giá là không thích hợp. Nhan Lộ lưu lại 3 con tại trong tiệm làm công việc chưa bài, còn lại đều bị ra ngoài. Cũng không cân nặng, hữu tình giá mỗi cái 3000 viên. Nói thật giá tiền này bán cho khách hàng cũng phải bị khiếu nại, chẳng qua muốn chân theo giá thị trường bán khẳng định không được. Ngươi cũng ổn định giá có cần hay không người đều sẽ nghĩ làm một con trở về. Cái kia hoàng hoa ngư bán 6 vạn. Lần này bản địa ngoại lai, đến rồi mấy chục người. Mọi người náo nhiệt cũng nhìn, có cần cũng mua được ngưỡng mộ trong lòng thứ gì đó. Nhan Lộ trận này dở dở ương ương đấu giá hội, cũng coi như đạt được thành công lớn. Từ đầu tới cuối dậy vào gần 2 giờ, đám người này cũng đều bắt đầu tản đi. Tống Vũ cùng Đa Đa hôm nay coi như là mở rộng tầm mắt. Chẳng những nhìn thấy siêu cấp cá lớn, còn kiến thức bọ chân đều khổng lồ. Làm nghe nói kiểu này côn trùng là mua đi ăn quả thực đem Tống Vũ dọa buồn nôn. Lúc này náo nhiệt tan cuộc, Tống Vũ mới nghĩ chào hỏi mấy người trở về ra, liền thấy Nhan Lộ xuyên qua đám người đi tới. Trước cùng Tống Vũ chào hỏi, lại mở miệng nói: "Đi, đến phòng làm việc của ta ngồi một chút, chúng ta đem sổ sách kết." Và vào Nhan Lộ văn phòng, Tống Vũ mới nghe rõ. Hợp lấy vừa mới bán đấu giá hai cái đại kim thương ngư, là nàng thật lớn nhi cùng con dâu tốt. Hai cái ngư, 127.6 vạn viên. Tống Vũ triệt để choáng váng. Cái này rất giống tại tin tức nhìn xem nhân trung 500 vạn, cùng sắt vách hàng xóm bên trong 500 vạn cho cảm giác của ngươi, đó là hoàn toàn khác biệt. Tiền bị Nhan Lộ kiếm được, nàng liền nghe cái chuyện xưa. Tiền bị Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh kiếm được, đó chính là thực sự kinh ngạc. Tống Vũ hiện tại cảm giác, ăn con sâu lớn cũng không phải đáng sợ như vậy sự việc. Hai cái người bán hàng cũng là tại chỗ trả tiền, trong tay Nhan Lộ còn chưa nóng hổi, liền trực tiếp chuyển cho Thẩm Thanh Thanh. Mặc dù đã sớm biết kiếm lời hơn 100 vạn, không trả tiền không tới trong túi nhiều ít vẫn là chỗ dạng. Hiện tại rơi túi vi an, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng có điểm khống chế không nổi nét mặt, khóe miệng ép không được nhếch lên. Nghĩ tới trước đó bán đi những kia cá ngừ, Thẩm Thanh Thanh khó tránh khỏi có chút đau lòng. Lộ tỷ, đấu giá hội như thế kiếm, vì sao không nhiều làm mấy lần? Khó được Nhan Lộ lại phong tình vạn trùng liếc nàng một cái. Của ta ngốc muội tử, ngươi cho rằng là cái cá ngừ thì có cao như vậy độ béo a? Tại cá ngừ thế giới, mỡ chính là chính nghĩa. Cá ngừ mắt to mỡ hàm lượng tại 8% tả hữu, cá ngừ vây dài 7% tả hữu, mà cá ngừ vây vàng chỉ có 2% tả hữu. Cá ngừ vây xanh trô giá cả vượt xa đồng loại, cũng là bởi vì cho dù một cái bình thường vây xanh, nó mỡ hàm lượng cũng tại 15% tả hữu. Thẩm Thanh Thanh cầm bình thường cá ngừ cùng dầu chân hàm lượng hơn phân nửa ngư vương so giá tiền, đó cũng không phải là hy vọng hao huyền sao? Chương 175, đã quý giám định, chương 175, đã quý giám định. Trải qua trước đó đầu bếp người hướng dẫn phổ cập khoa học, hiện tại Nhan Lộ lại giúp đỡ đào tạo sâu một phen. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cuối cùng hiểu rõ, vì sao cá ngừ giá cả như thế nhảy vọt. Hai người cẩn thận hồi tưởng một phen, dị vãng những kia cá ngừ độ béo dường như không có rất sáng chói. Thẩm Thanh Thanh nhịn không được oán giận nói: "Lộ tỷ, những kiến thức này, ngươi sao không sớm chút nói cho ta biết?" Nhan Lộ không còn gì để nói: "Hai người các ngươi sinh viên, ta sao có thể nghĩ đến các ngươi xem không hiểu kiểm nghiệm đơn. Không hiểu lại không nói không hỏi, ta thực sự là phục rồi hai người các ngươi." Chu Dư mặt mo đỏ ửng, hắn là cảm thấy định giá quyền tại tay người ta trong, chính mình biết hay không cũng không thay đổi được cái gì. Chậm rãi thì trừ ra giá cả, những tham số khác đều lười nhìn. Nhan Lộ bị Thẩm Thanh Thanh oán trách không mặt mũi, dứt khoát một mạch đem tương quan tri thức cũng lại lần nữa phổ cập khoa học một lần. "Hai người các ngươi cũng muốn đỏ mắt nhà khác cá ngừ chủ quý. Người ta đều là chuyên nghiệp cá ngừ câu cá trên thuyền đi lên. Vừa ra thủy chính là nhiệt độ siêu thấp cấp đống, toàn bộ hành trình chủ động làm lạnh giữ tươi, tại tươi độ bên trên, chúng ta căn bản không cách nào so sánh được." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh triệt để đã hiểu khó trách hắn hai tiếp xúc cá ngừ giá cả cùng bên ngoài truyền thuyết chênh lệch không nhỏ. Người ta những kia giá cao thậm chí giá trên trời cá ngừ đều là cấp đống khóa tươi cực phẩm. Bọn hắn một chiếc rựa vào đá viên tiểu thuyền hỏng, có thể bảo chứng sinh ăn phẩm chất đã vô cùng khó được, còn muốn nhìn bán được cao bao nhiêu giá tiền, vậy liền không thực tế. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, trong lòng hiểu rõ. Nói cho cùng, cá ngừ độ béo là trời sinh, không khống chế được. Nhưng quyết định giá cả một cái khác tính quyết định nhân tố, chính là giữ tươi. Muốn bán hơn giá cao, chủ động làm lạnh là tỉnh không xuống. Một phen nói chuyện, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh tăng không ít tri thức. Mắt thấy tiếp cận trạm vào tối, hai người thì đứng dậy cáo tử. Nhan Lộ đúng Tiểu Đa Đa rất yêu thích, trước khi đi còn cho Hải Tử cầm hai hộp sushi. Tống Vũ có chút không chắc có nên hay không tiếp nhận, nhìn trộm đi xem Chu Dư. "Hại, Nhan tổng là Thanh Thanh quê mật." cũng coi là đa đa đại tỷ tỷ, ăn nàng hai hộp sushi tính là gì? Nhan Lộ cùng Tống Vũ bị hắn trêu chọc dở khóc dở cười, rõ ràng là người đồng lứa, bị hắn mấy câu cho kém thế hệ. Tốt sau đó, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh điểm đấu giá khoảng 127.6 vạn viên, đánh 90% giảm giá thực giao 114.8400 viên, mỗi người được chia 57.4200 viên. Mặc dù gần đây hai người xây nhà tốn hao không nhỏ, chẳng qua tài nguyên tăng trưởng tốc độ rất nhanh, lại còn vượt qua dùng tiền tốc độ. Tăng thêm hôm nay Nhan Lộ một lời nói, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lúc này hạ quyết tâm, nhất định phải làm một cái mang làm lệnh thuyền. Nếu thuyền của bọn hắn có cấp đống quá tươi, hôm nay hai cái vây xanh tối thiểu năng nhiều bán cái mấy chục vạn. Mua thuyền tất nhiên tốn hao to lớn, thế nhưng chỉ cần nhiều làm mấy đầu cá ngừ vây xanh quay về, thứ nhất một lần chênh lệch giá liền đem tiêu xài san bằng. Cái nào nhiều cái nào thiếu, hai người tính toán đã hiểu. Theo thời gian chuyển rời, Thẩm Thanh Thanh bằng cách bồi dưỡng cũng tiến vào hồi cuối. Theo lần này trở về địa điểm xuất phát bắt đầu, Thẩm Thanh Thanh phải bận rộn trên một đoạn, xây xong cuối cùng một chút chương trình học, đồng thời hoàn thành luận văn đáp biện. Thẩm Thanh Thanh một bận điệu, Chu Dư thời gian thì quy luật lên. Mỗi thiên nhất sớm, lái lên xe bán tải chở được Đa Đa cùng Thẩm Thanh Thanh, một cái đưa đi trường mẫu giáo, một cái đưa đi trường học. Sau đó về nhà làm pháo đài, mài tảng đá. Nhưng mà pháo đài luôn làm không hết. Vừa đem cuối cùng 4 đài phát rơi, thì lại có người tại trên mạng hạ đơn. Hỏi một chút đều là những kia câu cá lão người bán hàng bằng hữu. Khá tốt số lượng không nhiều, một tuần 1-2 đài cũng hoa không bao nhiêu công phu. Những lúc khác vừa vặn dùng để tăng tốc đá quý đổi mới tiến độ. 3 loại đá quý tổng cộng 98 quả, trong đó hồng ngọc 29 quả, lam ngọc 36 quả, đá mắt mèo 33 quả. Lần này ra biển trước đó, Chu Dư đã đem hồng ngọc mài không sai biệt lắm. Sau khi trở về thời gian dư giả, mỗi ngày đều năng mài 20 quả. Hiện tại công trình đã chuẩn bị kết thúc. Mắt thấy sắc trời gần tối, Chu Dư quan ngừng máy đánh bóng, đem cọ sát một nửa đá mắt mèo thu hồi túi bịt kín, quay người đi ra ngoài, lái lên xe bán tải đi đón Thẩm Thanh Thanh cùng Đa Đa. Đây chính là hắn gần đây qua thời gian phong phú một thiên. Ra biển trở về ngày thứ 5, Chu Dư cuối cùng đem tất cả đá quý cũng đổi mới một lần. Đã từng đá quý mặt ngoài ma điểm cái hố, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Chu Dư mỗi dạng tuyển một khỏa, tìm 3 nhà không có đi qua tiệm châu đáo thử một chút, không có một cái nào nhìn ra đây là đổi mới qua. Lời nói cũng nói quay về, đá quý thứ này căn bản không có cái gọi là cũ mới. Xem trọng chính là phẩm tướng, dừng công. Chu Dư những thứ này chưa nói tới dừng công, chính là mạnh hơn nguyên thạch điểm. Nhưng mà phẩm tướng đều là cực tốt. Lần trước bị báo giá 1 vạn khối hồng ngọc, lần này trực tiếp thì cho đến 2 vạn 5 mỗi cả giá. Mặc dù sớm biết đổi mới sẽ tăng giá trị tài sản, thế nhưng bông chốc tăng nhiều như vậy, Chu Dư hay là lấy làm kinh hãi. Lần này hắn cũng không dám tùy tiện bán, vì thực sự đoán không được, châu đáo làm được người sẽ đen hắn bao nhiêu. Trạng vạng tối đi đón Thẩm Thanh Thanh lúc, Chu Dư nhắc tới việc này. Mặc dù mình không vội mà biến hiện, nhưng cũng muốn trưng cầu ý kiến của nàng. Thẩm Thanh Thanh nở nụ cười xinh đẹp nói: "Chúng ta hiện tại lại không cần tiền gấp, nếu tìm không thấy ổn thỏa con đường, còn không bằng giấu trong dương áo." Vừa nhắc tới dương áo, Thẩm Thanh Thanh con mắt cũng phát sáng lên. Cái này dương áo tồn tại, nhường Thẩm Thanh Thanh cảm thấy mình như cái cổ đại tiểu công chúa, hay là nông thôn địa chủ bà. Chu Dư người này vừa cứng lại thẳng, hết lần này tới lần khác cái này dương áo cho nàng siêu cấp lãng mạn cảm giác. Cộng đồng tài nguyên, cộng đồng bí mật, cộng đồng cất giữ. Còn có so với đây càng lãng mạn chuyện sao? Chu Dư nào biết được nàng cự long thu thập đam mê phát tác, ngược lại là đem nàng nghe lọt được. Ngày mai ta liên hệ Chu Ngọc Hành hỏi một chút, nếu hắn không hứng thú, chúng ta thì cất giữ nhìn. Thẩm Thanh Thanh làm nhưng không có ý kiến. Hiện tại là thái bình thịnh thế, tự nhiên đá quý chỉ có chướng không có ngã, giấu ở nhà tuyệt đối thua thiệt không được. Ngày thứ 2 tầm 10 giờ, Chu Dư xem chừng lại lười người hẳn là cũng rời giường, thì bấm Chu Ngọc Hành điện thoại. Chu lão đầu hoàn toàn như trước đây trung khí 10 phần. "Tiểu Băng Hữu, hôm nay sao có rảnh cùng lão phu đâu đáp? Là có cái gì tốt đồ vật muốn xuất thủ sao?" Chu Dư nhịn không được cười khổ, có phải chính mình có chút dùng đến người hướng phía trước. Bị người một câu vạch trần mục đích, còn trách lung túng. "Hổ thẹn, lão gia tử mắt sáng như đuốc, một chút liền đem ta cho xem thấu. Người trẻ tuổi gần đây đạt được một ít tự nhiên đá quý, không biết lão gia tử có hứng thú hay không?" Trong điện thoại Chu lão đầu phát ra một hồi cười quái dị. "Hắc hắc, đá quý nha, ta không có hứng thú gì." Chu Dư cảm thấy thất vọng thời khắc, Chu lão đầu lại tiếp hạ được câu. "Chẳng qua ngược lại cũng coi như trong đó được, ngươi nếu thiếu người giám định, ta có thể cho ngươi nhìn một chút. Thật nghĩ ra tay, ta có thể cho ngươi giới thiệu người khác." Chu Dư lại hỉ, hắn lại không thiếu tiền, đến thật không có vội vã bán. Chẳng qua cho dù ai người mang trọng bảo, sau đó không làm rõ được giá trị bao nhiêu tiền, kia câu ngứa kình đừng đề cập nhiều khó chịu. Nếu không sao nhiều người như vậy cầm trong nhà phá dưa muối bình đi dám bảo đâu, dù là cho giám định ra cái đồ rộng, trong lòng tảng đá cũng rơi xuống đất không phải. "Lão gia tử, nếu không ta mời ngài ẩm thực Nhật Bản, ngài thuận tiện giúp ta trưởng trưởng nhãn, hẳn là thiếu giám định phí, chúng ta theo giá cả thị trường tới." Chương 176, đồng tính người, chương 176, đồng tính người. Chu lão đầu không có chút nào làm bộ làm tịch. Mắt thấy nhanh đến giữa trưa, liền trực tiếp cùng Chu Dư hẹn cơm tối. Đến xuống buổi trưa, Chu Dư cầm lấy chìa khóa lúc ra cửa, bước chân đột nhiên đình trệ. Nhớ ra mình còn có cái muội muội muốn tiếp đấy. Kỳ thực không riêng gì muội muội. Hậu mụ Tống Vũ một người mở ra vịt lên cạn, ra biển bắt qua đi. Bình thường cũng là hắn tới đón tiễn. Chu Dư suy nghĩ một lúc, lấy điện thoại di động ra bấm Tống Vũ điện thoại. "Tống Di, ta cùng Thanh Thanh buổi tối hẹn bằng hữu, chính ngài đánh cái xe đi. Ta mang theo Đa Đa cùng đi, cơm tối cũng không cần mang nàng." Tống Vũ hình như đã đến bến tàu, trong điện thoại hò hét tầm ý cũng không biết mời đã hiểu. Hiểu rõ các ngươi trên đường cẩn thận một chút." Cúp điện thoại Chu Dư liền đến trường mẫu giáo tiếp Đa Đa. Những người bạn nhỏ còn phân không ra cao thấp quý tiện, vừa nhìn thấy xe bán tải lớn thì kinh hô lên, cảm thấy là cái này trên thế giới uy mãnh nhất xe. Tiểu Đa Đa xông ra cửa lớn, theo thông lệ treo ở đùi của Kaka bên trên. "Kaka, Kaka, ta cũng nghĩ đi tỷ tỷ trường học." Mỗi ngày Chu Dư đều là trước tiên đem Đa Đa đưa về nhà, lại đi tiếp Thẩm Thanh Thanh. Tiểu gia hỏa ngóng trông đi tỷ tỷ trường học rất lâu, chẳng qua nàng cũng chỉ là theo thông lệ làm nũng, cũng không có trông cậy vào thật có thể đi bên trên. "Tốt, Kaka dẫn ngươi đi tỷ tỷ trường học." Tiểu gia hỏa mặt cũng sụp đổ một nửa, không nghĩ tới hôm nay đáp án lại không giống nhau. Khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt rực rỡ. "A, đi trường học nhìn xem tỷ tỷ đi." Hơn 4 giờ rưỡi, xe ban tải đã dừng ở cửa sân trường. Chu Dư ôm Đa Đa, tại trước cửa lớn ngỏng cổ mong nóng. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Thanh Thanh con túi laptop, cưới lấy màu vàng sáng xe đạp ra hiện tại trong dòng người. Tiểu Đa Đa nhãn tình sáng lên, ngay lập tức giơ lên một đôi tiểu tay không, huy động lên tới. "Tỷ tỷ, tỷ tỷ, Đa Đa tại nơi này." Chu Dư trong lòng hơi động, đột nhiên nghiêng đầu tại Đa Đa bên tai nói một câu cái gì. Thẩm Thanh Thanh nhìn thấy Đa Đa bảo nàng, chính vui vẻ muốn đáp lại đấy. Đột nhiên Đa Đa dừng một chút, lại ngẩng đầu lên, trong miệng thì thay đổi. "Mẹ mụ, mụ mụ, Đa Đa tới đón ngươi." Lui tới tuổi trẻ học sinh, đều bị ghé mắt tương vọng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Sinh viên kết hôn nghe nói qua, hai tử lớn như vậy hay là đầu hẹn gặp lại. Thẩm Thanh Thanh hai má hồng lên, xấu hổ mang hận quét Chu Dư một chút, dưới chân mánh đạp hai lần lao đến. Mới vừa xuống xe thì một cái bóp lấy Chu Dư bên hông thì mềm. "Đa Đa, đừng nghe người xấu này." Đa Đa xem xét Kaka bị bóp, vội vàng hướng Thẩm Thanh Thanh vung vẫy tay nhỏ muốn ôm một cái. Kaka thế nhưng nói, cấp cho nàng mua bà bi, cũng không thể bị tỷ tỷ làm hỏng. Mãi cho đến tiệm đồ nhật, Thẩm Thanh Thanh vẫn như cũ tức giận bất bình. "Ngươi a, sao có thể giáo Đa Đa gọi vậy đâu? Ta đến không có gì, nếu Tống tỷ nghe được sẽ nghĩ như thế nào?" Bởi vì là giám định đa quý, tự nhiên không thể ngồi ở đại sảnh. Chu Dư sớm tìm nhan lộ định căn phòng nhỏ. Ba người ngồi vào đi không có 10 phút đồng hồ, Chu Ngọc Hành một thân đường trang, trong tay cuộn lại một chuỗi hạt châu đi đến. Lão đầu vừa nhìn thấy Đa Đa thì trừng lớn hai mắt, một bộ giật mình không cạn nét mặt. Chu Dư vừa nhìn liền biết này hỏng lão đầu hiểu lầm. "Lão gia tử, đây là muội muội ta Đa Đa, thân muội muội a." Lão đầu đặt mông ngồi xuống, sờ sờ râu mép, giới cười lên. "Ha ha, lệnh tôn thật là, thực sự là càng già càng dẻo dai a. Đến, Đa Đa tiểu bằng hữu, sâu này hạt châu cầm lấy đi chơi đi." Lão đầu thật là lớn khí, trực tiếp đem trong tay bản vòng tay bổ để tinh nguyệt đưa cho Đa Đa. Cậu ngữ có nói, trưởng giả ban thưởng không thể tử. Cho nên Chu Dư cũng không có khách khí, trực tiếp nhường Đa Đa nhận. Khách nhân nhập tọa, đồ ăn cũng đưa tới đi lên. Mấy cái đại nhân mang tâm sự riêng, ăn không sai biệt lắm thì để đua xuống. Chu Dư từ miệng túi lấy ra một cái tiểu túi bị kín, hai tay nâng lấy đưa cho Chu Ngọc Hành. Đồ chơi văn hóa chú ý cái chẳng qua tay, chỉ có thể một phương đặt lên bàn, một phương khác mới có thể cầm lên nhìn xem. Để tránh đồ vật va chạm hư hao, nói không rõ ràng. Đa quý thì không có nghiêm khắc như vậy, tự nhiên cứng rắn nhất là thuộc những đồ chơi này. Nghĩ ném hỏng còn không có dễ dàng như vậy, cho nên lão Chu không chút nào kiêng kỵ, một tay thì cho tiếp vào trong tay. Lão đầu mở túi ra bóp ra một hạt hồng ngọc, kính lúc cũng còn không có cầm, lông mày thì nhíu lại. Tốt như vậy tảng đá, bị này vô dụng công việc cho trà đạp. Tiểu tử ngươi từ chỗ nào đãi đằng tới, đây là cổ vật đổi mới a. Cổ đại thiếu hụt độ cứng cao công cụ, cơ bản không tồn tại cắt chém đá quý, có thể đánh mài khoan thế là tốt rồi. Những thứ này đá quý mặc dù bị Chu Dư đánh bóng qua, chẳng qua nguyên thủy mài dấu vết hay là rõ ràng. Chu Ngọc Hành là nghiệp nội cao nhân, một chút xem thấu không chút nào hiếm lạ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sớm đoán được không gạt được hắn, tự nhiên là nói thẳng bẩm báo. Chu Dư cuối cùng bồi thêm một câu: "Đến không phải ta đùa giỡn khôn vật muốn lừa gạt ngài, thật sự là không cam lòng những kia lòng dạ hiểm độc châu đáo được, cắn biển chết thủy ăn mòn ép của ta giá." Lúc này mới chính mình đem đá quý đánh bóng một phen. Chu Dư lần này coi như là dao đáy trừ ra che giấu tàu đắm bên ngoài, một câu lời nói dối đều không có. Chu Ngọc Hành người giả thành tinh, là thật là giả nghe xong liền biết. Lão đầu tử tay vê râu râu, khanh khách chụp nhạc: "Được à, khó được hai cái tiểu gia hỏa nói với ta hồi lời nói thật, hôm nay ta thì làm miễn phí cho các ngươi cái giám định." Chu Dư nghe xong kia cái nào thành a, đây cũng không phải là ba viên hai viên, đây là chừng 100 khỏa tảng đá, để người ta nhìn không thích hợp. "Lão gia tử, tuyệt đối đừng miễn phí. Chúng ta cứ như vậy, ngài cho nhìn xem cái khoảng giá cả, ta mỗi loại tiễn ngài một khỏa." "Hảo tiểu tử, đại khí." Chu Ngọc Hành đối Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh dựng lên thật to mốc ca. Chẳng qua lão hủ cũng không có dậy như vậy ra mặt, ta liền lấy một khỏa mắt mèo lưu niệm tốt. Điều kiện thỏa đàm, Chu Ngọc Hành lấy ra kính lúp. Chu Dư cũng theo trong bọc lấy ra ba túi đá quý giao quá khứ. Những thứ này đá quý lớn nhỏ đều, phẩm tướng tương cận giá cả cũng gần. Cho nên Chu Ngọc Hành nhìn xem tương đối nhanh, hắn một bên giám định đá quý, một bên là Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh giải thích những thứ này bảo thạch đặc điểm cùng giá vị. Nói tóm lại, hắn giảng vẫn tương đối nhanh. Trừ ra những kia cực phẩm mặt hàng muốn đơn độc lấy ra, cái khác giá vị tương cận trực tiếp thì chất thành một đống. Dù vậy, khác nhau giá vị cấp bậc cũng có 10 cái. Trên bàn một đống đều nhanh không buông được. Chu Dư nhanh hô phục vụ viên muốn giấy bút cùng cái túi. Đem giá vị tương cận đá quý cất vào một cái túi nhựa, lại đem cụ thể giá vị cùng đá quý đặc điểm viết trên giấy, cùng nhau cất vào trong túi. Việc này dù sao cũng là cái buồn tẻ vô vị chuyện, cho dù tiểu Đa Đa ăn cơm rất chậm, cũng sớm đã ăn xong. Tiểu gia hỏa đúng đá quý giám định không hề hứng thú, nhìn một hồi liền dùng Ben nhìn đi ra ngoài chơi. "Chu lão gia tử, liền để Chu Dư cùng ngài làm giám định đi, ta mang Đa Đa đi ra ngoài chơi một hồi." Thẩm Thanh Thanh dặn dò một tiếng, thì dẫn Đa Đa đi tìm nhan lộ. Thẩm Thanh Thanh vừa ra phòng, Chu Dư ngay lập tức trở nên tặc mi thử nhãn lên. Hắn đi tới cửa đẩy cửa nhìn một cái, Thẩm Thanh Thanh cùng Đa Đa đã lên lầu 2. Chu Dư đóng cửa lại, lén lén lút lút tiến đến Chu Ngọc Hành trước mặt, đưa tay liền hướng bên hông mình sờ soạn. Hắn một bộ này tao làm việc nhìn xem Chu lão đầu không hiểu ra sao, tê cả da đầu. "Chu Dư tiểu nhi, ngươi phát cái gì thần kinh? Lão phu còn không phải thế sao kia đồng tính người? Chương 177, Ngọc Lục Bảo, Hoàng Kim Vương, chương 177, Ngọc Lục Bảo, Hoàng Kim Vương. Chu Dư bị lao đầu một câu làm dở khóc dở cười. Lao gia tử, ngài mò mẫm nghĩ gì thế? Ta này có một đồ chơi, ngài giúp ta nhìn một chút. Chu Dư theo quần bỏ cái miệng túi nhỏ lấy ra thứ gì đưa tới. Chu Ngọc Hành thả tay xuống bên trong kính lút, tiếp nhận đồ vật nhìn kỹ, nguyên lai là một viên xanh biếc đá quý nhẫn. Lao đầu cười quái dị một tiếng. Hắc hắc, sao tiểu tử ngươi còn ẩn giấu vốn riêng? Chu Dư cười hắc hắc nói, ta trong nhà nói 102, còn dùng tàng tư tiền thuê nhà. Này mai nhẫn hay là Chu Dư tại Đông Hải cứu trợ tiểu Nhu cân lúc, theo một bộ hải cốt trên tay lột xuống. Vì Thẩm Thanh Thanh rất sợ quỷ, hắn một cắm thẳng dám lấy ra. Khó được hôm nay hẹn thấy Chu lão đầu, Thẩm Thanh Thanh lại không ở tại chỗ. Vừa vặn mượn cơ hội đem cái đồ chơi này cũng dám định một chút. Chu lão đầu cũng lười vạch trần Chu Dư ra châu, cầm lấy đá quý nhẫn mảnh nhìn lên tới. Lão đầu trên mặt kinh diễm chi sắc lóe lên liền biến mất, ngược lại lộ ra vẻ tiếc hận. Giới nắm ngược lại là bình thường, khối này đá quý thế nhưng tốt nhất ngọc lục bảo. Hôm nay ngươi này trên dưới 100 tảng đá, là thuộc khối này giá trị ít bạc. Đáng tiếc bảo tồn không tốt, bị hủ thực, mặc dù có điểm năm tháng, hiện tại cũng liền giá trị cái 10 vạn hơn đi. Ai nha ta đi, thì cái đồ chơi này còn giá trị nhiều tiền như vậy. Này nhẫn cùng cái khác đá quý khác nhau, dừng công coi như không tệ. Đổi mới mài chỉ biết phá hư thì ra là tạo hình. Có thể nói tiềm ẩn giá trị đã bị đào móc hầu như không còn. Tiểu này suối quẩy đồ vật, Chu Dư cũng không dám lưu dụng. Hắn đầu góc nhất chuyển, mở miệng nói. Lao gia tử, ngươi cảm thấy này nhẫn thế nào? Chu lão đầu không hiểu ra sao nói. Mặc dù chưa đủ hoàn mỹ, đến cũng tính được là một cái đồ chơi. Gặp hắn thích, Chu Dư lại hỉ. Ngươi nếu cảm thấy có thể, thứ này thì đưa cho ngài, quyền đương giám định phí hết. Ngươi khoan hay nói, so với những kia đá quý, Chu lão đầu vẫn thật là thà rằng muốn này mai nhẫn. Cho dù có chút đá quý giá cả cao hơn, nhưng người ta lại không thiếu tiền. Chơi văn chơi, chơi chính là cái lịch sử, văn hóa. Này nhẫn tốt xấu trên người có một đoạn chuyện xưa, những thứ này đá quý năng nói ra cái gì? Chu Ngọc Hành vui vẻ tiếp nhận. Hảo hảo, thứ này ta muốn. Ngươi trẻ tuổi, có thể hay không cho lão phu nói một chút, cái đồ chơi này lai lịch? Bây giờ Chu Dư kiến thức Chu lão đầu câu chuyện thật, xem chừng tương lai mình không thiếu được phiền phức người ta. Có lòng giao hảo dưới, tự nhiên là không còn giấu giếm, đem nhẫn bao gồm đồng bạc đại bảng lai lịch đem hai nói. Chu Ngọc Hành biết rõ lịch sử, trong nháy mắt thì đánh giá ra, đây cũng là chiến tranh nha phiến thời kỳ đồ vật. Quân thực dân nhẫn, kia liền càng có cất giữ giá trị. Lão đầu nhất cao hưng, giám định tảng đá cũng nhanh hơn không ít. 8 giờ rưỡi đêm, Chu Ngọc Hành cuối cùng để tay xuống bên trong kính lút. 98 khỏa đá quý toàn bộ cho giám định hoàn tất. Lão đầu cho ra giá cả, phổ biến so với tiệm châu báu cao hơn 1-2 lần. Người trẻ tuổi, nếu ngươi dự định ra tay, ta có thể cho ngươi nắm tay cái tuyến. Giá cả chắc chắn sẽ không so với ta cho tham khảo giá thấp. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh sầu muộn nguồn tiêu thụ rất lâu. Hiện tại Chu Ngọc Hành cho phương pháp, hắn không chút do dự đáp ứng. Lão gia tử, chính là so với ngài giá tiền này thấp điểm, chúng ta cũng bán. Thôi được, ta đem người mua thông tin giao cho ngươi, chính các ngươi đầu đáp. Mọi việc đã xong, Chu Ngọc Hành đứng dậy cáo tử. Dừng lại cơm tối thời gian, giải quyết bối rối nhiều ngày nan để, Chu Dư toàn thân thoải mái. Thu hồi đá quý, Chu Dư cũng đi ra ngoài, chuẩn bị hô Thẩm Thanh Thanh cùng Đa Đa về nhà. Chờ hắn đến lên tới lầu 2, Thẩm Thanh đang cùng Nhan Lộ ở văn phòng nói xong chuyện riêng tư. Tiểu Đa Đa ăn uống no đủ, chơi mệt mỏi, đã ngược lại ngủ trên ghế salon. Thẩm Thanh Thanh xem xét hắn đi lên, ngay lập tức cùng Nhan Lộ cáo tử. Lộ tỷ, ta đi trước, chúng ta lần sau trò chuyện tiếp. Trên đường trở về, Chu Dư đem việc trải qua bàn giao một lần. Nghe nói nhóm này đá quý cuối cùng có nguồn tiêu thụ, Thẩm Thanh Thanh vui vô cùng. Chu Dư, ta ngày mai không sao, ta sao cùng đi. Sáng hôm sau, Chu Dư trước cho vị kia hoàng lão tấm gọi điện thoại, nói rõ chính mình là Chu Ngọc Hành giới thiệu. Đối phương nghe xong liền biết là chuyện gì xảy ra, không còn nghi ngờ gì nữa, Chu lão đầu cũng cho bên ấy đã thông báo. Hai bên ước định thời gian địa điểm, 10 giờ sáng, tại đối phương xưởng trong gặp mặt. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mở ra xe bán tải, theo địa chỉ đi vào chỗ về sau, lập tức liền hiểu rõ việc này đáng tin cậy. Đây là một cái chuyên môn cung cấp tư nhân định chế châu đáo xưởng. Định ngày hẹn hai người bọn họ chính là cái này lão bản, Hoàng Kim Vương. Mặc dù có một cái rất có nữ tính đặc sắc tên, nhưng bản thân lại là cái tóc dài xóa vai trung niên tiểu tùy nam. Là một cái xưởng lão bản kiêm thủ tịch nhà thiết kế. Hoàng Kim Vương chưa bao giờ sợ đá quý quý, liền sợ đá quý không tốt. Tối hôm qua tiếp vào bạn tốt của hắn, bản địa giới siêu tập đồ chơi văn hóa đại sư Chu Ngọc Hành điện thoại, nói có một nhóm tốt nhất tự nhiên đá quý bán ra. Hiện tại đầy đất đều là nhân công đá quý, muốn tìm một khỏa không đốt tự nhiên đá quý khá khó khăn. Có thể Chu Ngọc Hành nói cho hắn biết, chủ hàng trong tay khoảng chừng trên trăm quả. Với lại cũng tại hai răm kéo lên dưới. Câu này hại Hoàng Kim Phương nửa đêm không ngủ cảm giác, thì ngóng trông sớm chút cùng chủ hàng gặp mặt. Hiện tại Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đến nhà, lão tiểu tử này trực tiếp nên ra cửa lớn. Một cái thì giữ chặt Chu Dư cánh tay. Chu Dư giật mình, tiến lên nửa bước, đem Thẩm Thanh Thanh chắn sau lưng. Này mẹ nó ban ngày ban mặt là muốn cướp đoạt sao? Tiểu Chu cùng tiểu Thẩm đúng không? Mau mời vào, chúng ta xem trước một chút đá quý. Chu Dư nhịn không được cười lên, này Chu Ngọc Hành giới thiệu người nào a, hình như có chút không đứng đắn. Cho dù là nóng đội, cũng phải ngồi xuống nói chuyện đi. Hoàng Kim Vương tử cảm giác thất thố, vội vàng lĩnh hai người bọn họ đến văn phòng nhập tọa, phụng dâng trà thủy sau ngay lập tức chuyện xưa nhắc lại. Tiểu Chu, ngươi là không biết, chúng ta làm đặt trước chế hợp thành đá quý có thể không lấy ra được. Nhất định phải tự nhiên không đốt, một cạ giật cất bước mới có thể vào những người có tiền này mắt. Nghe nói trong tay ngươi có không ít, nhanh lấy ra cho huynh đệ mở mắt một chút. Vốn chính là đến bán tảng đá tự nhiên không sợ biểu hiện ra. Vừa nãy chỉ là bị Hoàng Lao tấm nhiệt tình dọa đến mà thôi. Thẩm Thanh Thanh mở ra túi sách, xuất ra tất cả lớn nhỏ 10 cái túi bịt kín tới. Một mạch tất cả đều trải tại trạm khắc gỗ đại bàn trà bên trên. Hoàng Kim Vương tiện tay cầm lấy một bao, mở ra nhìn kỹ. Nhìn tới nhìn lui nhìn xem chưa đủ, còn cầm lấy một bao, chạy đến bên cạnh bàn làm việc của thợ mộc dùng kính hiển vi nhìn xem. Liên tiếp nhìn mấy khỏa, lúc này mới cầm túi bịt kín ngồi trở lại bàn trà. Đúng là khó gặp đồ tốt. Chẳng những có huyết bổ câu, còn có hoa thanh cúc. Nếu hai vị không ngại, ta dự định thu hết. Hai người làm nhưng không ngại, ba loại đá quý, bọn hắn mỗi loại cũng lưu lại 5 viên. Toàn bộ là Chu Ngọc Hành giám định ra cực phẩm. Còn lại những thứ này, vốn chính là lấy ra biến hiện. Hoàng lão tấm, chỉ cần giá cả hợp lý, chúng ta cũng vui vẻ được bất lo. Nguyên lai tưởng rằng này Hoàng Kim Vương là Chu lão đầu bằng hữu, sẽ trực tiếp cho cái Chu lão đầu không sai biệt làm giá vị. Tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nói ra nói tất cả đều bán. Vị này ngay lập tức đem tất cả đá quý cũng cầm tới kính hiển vi hạ từng cái kiểm tra. 83 khỏa đá quý, bị hắn theo 10 giờ sáng nghiệm đến giữa trưa cũng còn không có nghiệm xong. Thậm chí còn kêu đồ ăn ngoài cho Chu Dư Thẩm Thanh Thanh cùng nhau ăn. Đắt giá như vậy đá quý, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ngược lại cũng đã hiểu. Mãi cho đến hơn 1 giờ chiều, Hoàng Kim Vương cuối cùng hạ bàn làm việc của thợ mộc, trừ ra từng túi đá quý, còn có một tấm báo giá danh sách. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đúng những kia giá cả đều không có nhìn kỹ. Ánh mắt trực tiếp rơi xuống vẫn kim ngạch bên trên. Hai người bốn mắt, đồng thời con ngươi co rụt lại, chương 178, biến hiện, chương 178, biến hiện. 83 khỏa đá quý, vẫn báo giá cao tới hơn 728 vạn. So với hôm qua Chu Ngọc Hành cho báo giá, chỉ thấp không đến 100 vạn. Nhưng vấn đề là, cái này báo giá so với hôm qua, thế nhưng ít 15 khỏa cực phẩm. Cái giá tiền này thật sự là quá lương tâm, quá vui mừng. Hai người lúc này mới trên ánh mắt rời, nhìn kỹ kỹ càng báo giá. Quả nhiên một cái cấp bậc cũng so với Chu Ngọc Hành định giá cao hơn. Nhất là còn lại thì những kia cực phẩm hết bổ câu, hoa thanh cúc. Mỗi cả giặt báo giá, cao tới 6 chữ số. Chẳng trách tổng giá trị sẽ kinh người như thế. Hai vị, cái giá tiền này, các ngươi hài lòng không? Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nghiêm mặt, cưỡng ép biểu hiện ra một bộ ý còn chưa đầy dáng vẻ. Chu Dư khẽ gật đầu. Cái giá tiền này vẫn được. Thẩm Thanh Thanh than nhẹ một tiếng. Cứ như vậy đi, chúng ta bán. Hoàng Kim Vương trong lòng chột dạ, trong lòng tự nhủ này hai như thế hiểu. Hắn giá tiền này mặc dù đè ép một chút, có thể so với bình thường châu báu được đã gấp bội được chứ. Giao dịch đã thành, Hoàng Kim Vương tại chỗ chuyển khoản. Mấy phút sau không đến, Thẩm Thanh Thanh nhận được tới sổ thông tin. Tiền hàng hai bên thỏa thuận xong, hai người lập tức đứng dậy cáo tử. Hai người mặt một thẳng kéo căng đến trên xe, cuối cùng phá công. Đồng thời hoan hô lên. Phát tải, phát tải. Thanh Thanh, về nhà chúng ta thì nhìn xem thuyền mới. Thẩm Thanh Thanh mua sắm danh sách thì ít hơn nhiều. Chẳng những muốn đổi thuyền mới, ta còn muốn mua máy vi tính mới, quần áo mới. Kỳ thực hai người từ đi đến ngoài khơi, hai người thì không chút thiếu tiền. Chẳng qua từ lần trước bán đi đồng bạc đại bàng về sau, thật lâu đều không có như thế kết sổ thu nhập. Điều này động một tí trăm vạn con số lớn, thật sự là vô cùng năng kích thích người giác quan thần kinh. Hai người ở trên xe liền đem tiền cho điểm. Mỗi người 364 vạn. Tăng thêm trước đó tiền tiết kiệm, hiện tại Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh người tài khoản kim ngạch cũng đã vượt qua 1000 vạn. Hai người vất vất vả và ra biển đánh cá, cũng bất quá là tiểu phú thức ăn. Thật sự kiếm được nhiều tiền, hai lần đều dựa vào đáy biển thanh đầu. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, thần giao cách cảm. Sự thật chứng minh, nghĩ phát đại tài hay là được hái đi lão. Đột nhiên biến thành nghìn vạn lần phú ông, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh khó tránh khỏi có chút phấn khởi. Trên đường về nhà, hai người líu díu trò chuyện không ngừng. Lần này trở về, dường như mọi thứ đều rất thuận lợi. Chẳng qua hai người luôn cảm giác, dường như quên một chút cái gì, lại vẫn cứ nghĩ không ra. Đường giao đèn đỏ sáng lên, Chu Dư vội vàng một cước phanh lại. Khóe mắt dư quang bên trong, một cái cảnh sát giao thông vội vàng mà qua. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đồng thời hét dầm lên. Ai nha, thiết bị lặn. Chu Dư trên Thái Bình Dương mò cái thiết bị lặn không người lái. Bây giờ còn đang khoang đá trong đặt đấy. Làm thời hai người vội vàng cho Vu Chi Hánh tiễn vây xanh, liền đem thiết bị lặn tạm tồn trong khoang đá. Sau đó lại bị vỗ vô bán thu hoạch khổng lồ choáng váng đầu óc, triệt để đem việc này quên ở sau đầu. Nếu không phải đột nhiên phát đại tài, chột dạ phía dưới bắt đầu kiểm điểm, trong lúc nhất thời còn muốn không dậy nổi việc này. Tất nhiên nhớ lại, tự nhiên là không thể lại mang xuống. Chu Dư một tá phương hướng, xe ban tải ngay lập tức hướng bến tàu lái đi. Thẩm Thanh Thanh thì bấm đinh cảnh quan điện thoại. Đinh ca, ta có chuyện muốn hỏi một chút. Nếu như ta tại Công Hải mò được thiết bị gián điệp, các ngươi hoặc là. Đinh cảnh quan nghe xong thì cười. Ngươi cùng Tiểu Chu lại mò được thiết bị lặn. Yên tâm đi, bất luận ở đâu vẫn cũng có tiền thưởng cầm. Nói thật Chu Dư vẫn đúng là không phải hướng về phía tiền thưởng đi. Nếu có đương nhiên được, cho dù không có cũng không chậm trễ hắn muốn cho quốc gia làm chút chuyện. Nói cái gì máy định vị bằng sóng âm thanh không đồng, Chu Dư căn bản không tin. Cho dù không có đồng, mạch điện trong không thể thiếu kim loại hiếm, bạch kim ba kim mọi thứ cũng so với đồng quý hơn nhiều. Hải cảnh không thu, chính mình đem thiết bị lặn phá hủy bán ve chai cũng không lỗ. Đinh cảnh quan tốc độ rất nhanh, xe ban tải vừa tới bến tàu một hồi, đinh cảnh quan xe cũng đến. Theo Chu Dư trong tay tiếp nhận lửa nhỏ tiễn, đinh cảnh quan tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hai người có thể a, chuyên môn chọn tại ngũ tiên tiến loại hình ra tay. Lúc này tiền thưởng cũng không thiếu được. Cùng lần trước giống nhau, đinh cảnh quan vì hắn hai làm kỹ càng ghi chép, lưu lại báo án biên nhận về sau, lái xe rời đi. Giải quyết xong một cọc tâm sự, hai người ngay lập tức lấy xe về nhà. Nửa đường Chu Dư gậy đi phố đổ kim khí mua một đống không gỉ thanh thép. Trước đó những kia đời cũ lồng mắt cua bị hắn treo cá khô bán. Kết quả hiện tại Tống Vũ cùng Lao Chu chỉ có thể dùng hắn những kia lồng mắt lớn. Không nhưng chỉ năng tại hắn không ra biển lúc dùng, với lại 8cm ô lưới đúng nội hải có chút quá vu thái lớn. Cho nên rõ ràng có hắn cung cấp bản đồ bắt cua, lão ba cùng hậu mụ thu nhập vẫn là tương đối thấp. Mặc dù Lao Lưỡng Khẩu đã rất hài lòng, chẳng qua Chu Dư rất rõ ràng. Bọn hắn cái nào kiểm nhận lấy được cùng chiếm hữu tài nguyên hoàn toàn không kết hợp. Chu Dư dự định tốn một ngày thời gian, giúp hắn hai làm một nhóm thích hợp lồng sắt ra đây. Ngày thứ hai ăn xong điểm tâm, lão Chu đi công trường, Tống Vũ cưỡi lấy xe điện đi bến tàu. Chu Dư trước đưa Đa Đa cùng Thẩm Thanh Thanh đi trường học, sau đó thì về đến nhà chế tác lồng bắt cua. Bây giờ trong nhà dường như cái tiểu xưởng, các loại dụng cụ chuyên nghiệp cái gì cần có đều có. Mới lồng bắt cua trừ ra ô lưới nhỏ hơn một chút, cái khác cùng hiện tại dùng không có gì khác nhau. Làm xe nhẹ đường quen, đợi đến Tống Vũ giữa trưa về nhà nấu cơm, hắn 30 lồng sắt đã làm tốt. Tống Vũ ra biển, chủ đánh một cái đi nhanh về nhanh. Mở ra thuyền thu cua về sau, chuyển sang nơi khác đem lồng sắt lại ném xuống dưới, quay đầu thì trở về bến tàu. Đánh cái xe đến tiểu lầu, đem cua một phát, tính tiền về nhà. Toàn bộ hành trình hơn 3 tiếng, một chút cũng không chậm trễ về nhà mua thức ăn nấu cơm. Mỗi thiên nhất 2000 viên thu nhập, thật lớn nhi còn khác cho mua thức ăn tiền. So với nàng ở nhà mở siêu thị thoải mái nhiều. Nếu gặp phải công trường không sao, lão Chu cũng sẽ đi ra hải, hai người lại xuống cái lưới dính, kiếm còn càng nhiều. Tống Vũ thậm chí bắt đầu nghiêm túc suy xét, đổi nghề làm ngư dân khả năng tính. Một nhà ba người ăn cơm chưa xong, Chu Dư hô lão ba cùng hậu mụ đến trong viện. "Cha, Tống Di, về sau các ngươi thì này cái này lồng bắt cua dùng. 6 cm mắt lưới, bảo quản các ngươi hơn một ngày kiếm cái mấy trăm khối tiền." Tống Vũ lại hỉ, nàng đã sớm động tâm mua lồng bắt cua. Có thể vừa nghĩ tới nhà mới xây xong sau đó, nàng nhóm cặp vợ chồng liền phải hồi Bảo Định. Liền đem ý niệm này bỏ đi. Hiện tại Chu Dư cho làm mới lồng sắt, về sau cũng không cần và thật lớn nhi đoạt lồng sắt dùng. Chẳng qua nàng trong lòng vẫn là hơi nghi hoặc một chút. "Tiểu Dư, đổi thành tấm lưới cách, còn có thể bắt cua lớn sao?" Lão Chu lấy tay nâng trán, đã không có mắt thấy. "Người cái ngốc nương môn, tấm lưới cách có thể bắt tiểu cua, lớn càng chạy không được a." Tống Vũ mặt mũi tràn đầy hoài nghi lâm vào suy tư, 5-6 giây sau đột nhiên ai nha một tiếng bừng tỉnh đại ngộ. Vung lên nắm đấm trắng nhỏ nhắn đối Lão Chu chính là dừng lại đấm. "Ngươi nói ai là ngốc nương môn đâu, thì ngươi gian." Nhìn xem lão Chu vẻ mặt vẻ hạnh phúc, Chu Dư cảm thấy có chút căng cứng hoảng. Không nói hai lời liền trở lại gian phòng của mình, và ở phòng khách ăn thức ăn cho chó, còn không bằng trở về gian phòng của mình lên mạng, xem xét thuyền. Gần đây Chu Dư trong thuyền bán đấu giá lại phát hiện một cái mới loại mắt. So với bình thường pháp trụ, càng thêm an toàn, thủ tục cũng tốt làm nhiều. Quan trọng nhất là, những thuyền kia chẳng những công năng cường đại, với lại tiện nghi làm cho người giận sôi. Chương 179, thuyền mới chuẩn bị tuyển, chương 179, thuyền mới chuẩn bị tuyển. Là cái này một thằng bị Chu Dư sơ sót một cái pháp trụ loại mắt, phá sản pháp trụ. Nói lên hắn coi nhẹ nguyên nhân, tương đối buồn cười. Vì một vật đấu giá cũng sẽ ở tiêu đề chỗ đánh dấu chủ yếu tỉ vết. Tỷ như đánh dấu 20 xích du thuyền, vỏ tàu, chính là tại đây chiếc thuyền không có động cơ cùng nguyên bộ, chỉ có vỏ bọc. Lại như 20 xích thuyền câu, bán thành phẩm, chính là chiếc thuyền này chưa hoàn thành, rất nhiều chủ yếu bộ kiện cũng không có. Mà phá sản pháp chủ thuyền đều sẽ đánh dấu là phá 20 xích thuyền cá một cái. Chu Dư mỗi lần nhìn thấy kiểu này trực tiếp hoa đi, một cái thuyền hỏng mua được làm gì? Mãi đến khi gần đây hắn lặp đi lặp lại soát đến một nhóm phá trên thuyền trụ, hắn cũng bị đã dẫn phát lòng hiếu kỳ. Trong lòng tự nhủ rốt cục là nhiều phá thuyền a, sao một lần lại một lần lưu phách. Hắn cuối cùng điểm vào xem một lần, trong nháy mắt phát hiện chính mình vờ ngớ ngẩn hợp lấy thuyền đều là thuyền tốt, không phải rách dưới, mà là phá sản. Nói thật, những thuyền này cũng tương đối siêu giá trị, chẳng qua bởi vì do nhiều nguyên nhân, căn bản không gặp được thích hợp người mua. Trong đó có 3 đầu thuyền là Chu Dư vừa ý nhất. Điều thứ nhất là 36 mễ thuyền câu vàng. Đầu này nhựa thủy tinh chất liệu thuyền cá, là chuyên môn xa khơi cá ngừ đánh bắt làm biệt thuyền. Trên thuyền trang bị nhập khẩu thiết bị làm lạnh. Cá đánh bắt được vật trước kinh âm 60 độ khoang cấp đông nhanh nhanh đông lạnh lui về phía sau đến khoang cá bảo tồn. 178m khối ngư kho, 57m khối nhanh đông lạnh kho, 88m khối khoang dầu, có thể ở trên biển tự chủ làm việc 60 ngày. Nói thật, chiếc thuyền này dường như có thể thỏa mãn Chu Dư tất cả nhu cầu. Làm sao không có bằng thuyền trưởng, cho nên cho dù giá cả rất rẻ, cũng chỉ có thể xem xét. Đầu thứ hai thuyền là cùng một nhà phá sản công ty kỳ tác. Một cái 25.5 mễ tàu khảo sát khoa học. Chiếc thuyền này do Nga chuyên gia thiết kế, dùng cho trên biển thiết bị kiểm tra và hải dương khảo sát. Mặc dù đây không phải thuyền cá, nhưng mà vì gánh chịu khoa khảo thiết bị cùng người máy, trên thuyền sắp đặt ra vào lối đi cùng đầy đủ gánh chịu không gian. Bất luận là trang bị thêm thiết bị làm lạnh hay là cải tiến ngư kho, cũng tương đối tiện lợi. Với lại chiếc thuyền này có 60.000L dầu nhiên liệu dự trữ, vùng đi thuyền không giới hạn. Xa khơi bắt cá không thành vấn đề. Điểm trọng yếu nhất, theo ta quốc thuyền phân chia tiêu chuẩn, chiếc thuyền này ngấn nước bộ phận là tại 24m trong. Chuyện này ý nghĩa là, nếu mua xuống nó, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh không cần quá mức tư chất có thể điều khiển. Làm nhưng, chiếc thuyền này cũng có một cái khuyết điểm chí mạng, hai đài bàn bạc 600 cờ vê đút động cơ, tốc độ chỉ có 8 tiết. Nếu không đổi động cơ, chạy so với xe điện còn chậm hơn. Thứ ba chiếc thuyền trưởng 25m, chính là phía trước nói đến bán thành phẩm. Nay thuyền bị một cái Italy phú thương ủy thác kiến tạo. Thân tàu hoàn thành, còn kém cuối cùng trung quy giả bộ lúc, xưởng đóng tàu phá sản. Thế là xác không thân tàu cùng tất cả nguyên bộ thiết bị và linh kiện bị vây ở trong kho hàng. Chiếc thuyền này trừ ra có 2000 trong biển trưởng tầm hoạt động bên ngoài, không có quá nhiều ưu điểm. Nhưng bởi vì nó là bán thành phẩm, hoàn toàn có thể dựa theo ý chí của mình tiến hành cải tiến. Nói nó có vô hạn có thể cũng không quá đáng. Vì thiếu hụt tư chất, cho nên 36 mễ thuyền cá cơ bản bị loại. Chu Dư chỉ cần tại tàu khảo sát khoa học cùng bán thành phẩm trong thuyền lựa chọn. Về phần nói là cái gì không trực tiếp mua thuyền mới. Đầu tiên là đặt trước làm thuyền mới chu kỳ quá dài. Điểm thứ hai cũng là nguyên nhân chủ yếu nhất, 24m thuyền nhất định cũng là quá độ, về sau bằng thuyền trưởng tiếp theo tất nhiên phải đổi. Thực sự không đáng giá hao tâm tổn trí phí công đi đặt trước làm. Ngược lại không bằng trực tiếp mua hai tay, mau lẹ, tiện nghi, cũng thuận tiện về sau xử lý. Này hai chiếc thuyền đều có lợi và hại, Chu Dư nhất thời cũng không quyết định chắc chắn được. Với lại đây là hai người đại sự, nhất định phải trưng cầu Thẩm Thanh Thanh ý kiến. Thậm chí hai cái thuyền đều bị bác bỏ đều có khả năng. Đêm rất khuya, Chu Dư theo thường lệ tiếp Thẩm Thanh Thanh về nhà. Trên đường liền đem chuyện này cùng nàng nói. Thẩm Thanh Thanh gần đây đang làm bằng kép luật văn, bận đến thiên hôn địa ám, căn bản không rảnh nhìn xem thuyền. Nghe nói Chu Dư có xuống tay mục tiêu, hơn nữa còn là hai cái, Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức lấy điện thoại di động ra, ở trên xe thì tra xét lên. Chẳng qua làm lựa chọn có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy. Ăn xong cơm tối, Thẩm Thanh Thanh cũng không có quyết định chủ ý. Mãi cho đến hai người rửa tóc hoàn tất, về đến phòng ngủ. Hai người vai sát bên vai, nghiêng dựa vào đầu giường, vẫn còn tiếp tục nghiên cứu hai cái thuyền ai ưu ai kém. Chu Dư, ta vừa điều tra. Chiếc này khảo sát thuyền mặc dù không có đưa vào sử dụng, thế nhưng đã tại xưởng đóng tàu bến tàu ngừng nhiều năm, mạn thuyền cũng dì xét. Thẩm Thanh Thanh theo thuyền tên tìm được rồi thuyền ở chỗ đó đám dân mạng phát biểu. Chẳng những bàn giao tàu khảo sát khoa học kiếp trước kiếp này, vẫn xứng lên năm nay hình ảnh. Hợp lấy chiếc thuyền này đã lặp đi lặp lại trên chụp nhiều lần lưu phách. Coi như là một chiếc xuất xưởng nhiều năm thuyền mới. Chu Dư tiếp nhận Thẩm Thanh Thanh điện thoại xem xét, không phải sao, thân thuyền trên chẳng những có loang lổ vết rỉ, thậm chí đã bám vào con hà. Chẳng trách chiếc thuyền này đánh gãy lợi hại như thế, thật sự là không ai khẳng mua. Phóng lâu như vậy, không mất muốn vô dụng tại cảng. Kỳ thực cho dù đánh gãy, cũng rất khó bán đi. Chiếc này tàu khảo sát khoa học là vì kiểm tra nào đó kiểu mới sâu tiềm người máy chuyên môn thiết kế, cho dù là cái khác đơn vị nghiên cứu khoa học, nhưng chỉ cần không làm cùng loại kiểm tra, thì căn bản không dùng được chiếc thuyền này. Mà các ngư dân lại không đang dùng tiền mua nó đến cải tiến. Người ta trực tiếp mua thuyền cá không tâm sao? Cũng chỉ có Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh kiểu này, có đặc thù nhu cầu người mới sẽ suy xét nó. Chu Dư đưa di động còn cho Thẩm Thanh Thanh, sao cũng được mà nói. Phẩm tướng xác thực kém một chút, vậy ngươi cảm thấy kia chiếc bán thành phẩm thế nào? Thẩm Thanh Thanh hơi có vẻ do dự, bất quá vẫn là mở miệng nói. Kỳ thực chiếc này bán thành phẩm cũng không có mới đến đi đâu. Mặc dù không có xuống nước, chẳng qua theo vỏ tàu đến thiết bị, cũng tại nhà kho nằm hơn 2 năm. Chính mình tuyển chọn tỉ mỉ ra hai cái chuẩn bị tuyển, bị Thẩm Thanh Thanh lấy ra nhiều như vậy khuyết điểm, Chu Dư lại không có chút nào không vui. Ngược lại vui vẻ đến gần, tại mặt nàng trên người thơm một ngụm. Nhìn vấn đề như thế toàn diện. Thanh Thanh ngươi thành thục. Thẩm Thanh Thanh hờn dỗi thôi hắn một cái. Ghét, người ta nói thuyền đâu. Thấy Chu Dư cũng không hề tức giận, Thẩm Thanh Thanh ngược lại khen. Kỳ thực chỉ cần động cơ không sao hết, thân tàu ném cái quang chính là, cũng một chút không là vấn đề. Chu Dư tiếp lời nói. Chân chính vấn đề ở chỗ, nếu chúng ta mua hai thứ nhất, có thể hay không đổi tốt. Cho nên trước không đổi mà làm quyết định, ngày mai ta đi trước tìm Lao Vu tâm sự. Nếu Lao Vu không giúp đỡ, này hai cái thuyền, chúng ta nghĩ không cần nghĩ. Thẩm Thanh Thanh mới vừa rồi còn sợ đả kích đến hắn, kết quả mấy vấn đề này Chu Dư sớm nghĩ tới. Hết lần này tới lần khác còn không nói ra đến, giả mô hình giả thức tìm nàng đến đòi luận. Chẳng trách nói cái gì thành thục loại hình nói nhảm, hại nàng hiểu lầm. Thẩm Thanh Thanh càng nghĩ càng giận, nhịn không được đưa tay đi bóp Chu Dư bên hông thì mềm. Ngoài miệng còn hát lên tướng phản. Sao không sốt ruột, chờ ngươi hỏi Vu thúc thúc, thuyền sớm đã bị người khác mua đi rồi chương 180, lần thứ 2 pháp trụ, chương 180, lần thứ 2 pháp trụ. Chu Dư một cái bắt được Thẩm Thanh Thanh tay nhỏ, tiến đến bên miệng hôn một chút. Này hai chiếc thuyền lặp đi lặp lại lưu phách, giá cả cũng lúc cao lúc thấp. Chúng ta cho dù thật muốn mua, cũng phải chọn cái giá khởi điểm thấp nhất lúc. Đó là gấp cũng không vội vàng được. Ngày thứ hai Thẩm Thanh Thanh tiếp tục làm việc luận văn, Chu Dư hẹn Lao Vu tại xưởng đóng tàu uống trà. Chu Dư bình thường ở nhà, hoặc là uống nước sôi để nguội, hoặc là uống băng nước ngọt. Ngẫu nhiên đến Lao Vu nơi này, không phải ô long chính là hồng trà. Nhiều lần, lại chậm rãi thích loại cảm giác này. Chu Dư khẽ nhấp một cái hồng trà, để ly xuống, một bên trở về chỗ miệng đầy cam thuần, một bên mở miệng nói: "Vu ca, gần đây ta nhìn chúng một cái thuyền, chẳng qua là cái bán thành phẩm." Chu Dư lời nói không nói tận đi, lão Vu lại nghe rõ chưa vậy. Trong lúc nhất thời dở khóc dở cười. "Ta nói ngươi người trẻ tuổi thật là giỏi, đánh chết không ở ta nơi này mua thuyền đúng không?" Chu Dư tỉ mỉ nghĩ lại, chính mình vẫn là rất quá đáng. Chạy đến xưởng đóng tàu cùng lão bản nghiên cứu mua nhà khác thuyền. "Vu ca, lời này của ngươi thế nhưng con ta. Ngài cũng biết, đây đều là quá độ, không cần thiết tạo mới. Ta cùng ngươi bảo đảm, tương lai chính ta đặt trước chế thuyền mới, khẳng định là nhường ngài tự mình cầm đao a." Kỳ thực lão Vu chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi. Hai người bọn họ thường xuyên gặp mặt trò chuyện thuyền, Chu Dư chuyện hắn rõ ràng. Hôm nay Chu Dư mới mở miệng lão Vu thì xem thấu hắn tính toán. "Được được được, tiểu tử ngươi cũng đừng cho ta bánh vẽ, ta giúp ngươi vẫn không được sao? Ngươi nếu mua hai tay ta giúp ngươi sửa thuyền. Nếu bán thành phẩm đơn giản hơn, theo yêu cầu của ngươi đổi xong, trực tiếp theo ta này xuất xưởng xử lý chứng thành kết. Vu ca, ngài chính là ta thân ca a." Chu Dư vui mừng quá đỗi, lão Vu một câu nói kia coi như là giải quyết hắn nỗi lo về sau. Chu Dư đều có thể nhìn ra thuyền này tiện nghi, người khác chính là kẻ ngốc. Nhưng thật ra là người cũng nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt, chẳng qua ngươi mua cái bán thành phẩm, không ai giúp ngươi hoàn thành chính là phế phẩm. Cho dù ngươi kỹ nghệ cao siêu, tay mình trà sát thuyền nhỏ, có thể ngươi không có tạo thuyền tư nhân chất, không có sản phẩm hợp cách giấy chứng nhận, căn bản xử lý không được tương quan sinh chứng, hay là cái phế phẩm. Mà cái khác những kia xưởng đóng tàu, người ta cũng là theo đơn đặt hàng tạo thuyền, nhặt cái này tiện nghi không khó, thế nhưng tại không có đơn đặt hàng tình huống dưới tới tay, hoàn thành sau xác suất lớn trực tiếp nện trong tay. Cho nên loại thuyền này, thường thường là nghĩ nhặt nhạnh chỗ tốt nhặt không được, năng nhặt người không cần. Đây cũng chính là cái kia thuyền thấp như vậy giá, còn lặp đi lặp lại lưu phách nguyên nhân căn bản. Cũng chỉ có Chu Dư kiểu này, vừa có sử dụng nhu cầu, cũng có thể tìm thấy làm thay con đường người, mới có năng lực ăn cái này đại đề loạn. Lão Vu nhìn hắn bộ kia vui vẻ đắc ý sắc mặt, khí thì không đánh một chỗ tới. "Ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, ta giúp ngươi không sao hết, gia công phí vật liệu phí có thể một phân không thể thiếu. Tiểu này làm thay tốn công mà không có kết quả. Là bán thành phẩm, nguyên vật liệu cùng đại bộ phận trình tự làm việc kèm theo giá trị đều đã bị nguyên sinh sinh xưởng ăn sạch. Gia công xưởng trừ ra một ít giờ công phí, dường như không có gì lợi nhuận. Nay một đợt, chỉ có xưởng đóng tàu công nhân cùng Chu Dư đắc lợi. Lão Vu tuyệt đối tính được là hữu tình hỗ trợ. Vu ca ngươi yên tâm đi, lần này ngươi giúp ta, về sau chỉ cần ngươi năng tạo, thuyền của ta để ngươi toàn bao. Hừ, tiểu tử ngươi cái khác không được, bánh vẽ là thật có một tay. Quả nhiên không có một cái cá ngừ là ăn không. Hiện tại có lão Vu vững tâm, có thể yên tâm can đảm nhặt nhạnh chỗ tốt. Đêm đó Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại mở đầu giường hội, quyết định rốt cục muốn mua cái nào một cái, lại hoặc là có lựa chọn khác. Hai người một phen đánh võ mồm, đều có một phen đạo lý. Chu Dư có khuynh hướng cái kia tàu khảo sát khoa học. Chiếc thuyền này rộng chừng 8 mét, lượng choán nước 234 tấn. Thân tàu chuyên vì xa khơi đi thuyền thiết kế, không sợ sóng to gió lớn, tính an toàn không thể nghi ngờ. Ra biển bắt cá, quan trọng nhất là đánh bao nhiêu ngư kiếm bao nhiêu tiền sao. Kiếm tiền làm nhưng quan trọng, càng quan trọng chính là năng còn sống trở về. Chiếc thuyền này tính an toàn là Chu Dư coi trọng nhất. Mặc dù tốc độ chậm chạp, chẳng qua chỉ cần thay đổi thành đại mã lực động cơ, đây là rất dễ dàng giải quyết. Thẩm Thanh Thanh lại cho rằng đầu năm nay quá nhiều, với lại là hoàn thành thể, cải tạo độ khó khá lớn. Mà cái kia du thuyền khác nhau, mặc dù tầm hoạt động muốn ít rất nhiều, chẳng qua bán thành phẩm lại càng dễ cải tạo. Điểm trọng yếu nhất, đây là du thuyền nội tình, so với cái kia tàu khảo sát khoa học, nhan sắc toàn thắng. Với lại thuyền này một thằng đặt ở nhà kho, so với đầy người con hàng ngâm nước hàng, cũng mới kém quá nhiều. Nếu như là chuyện khác, Chu Dư mới lười nhắc cùng Thẩm Thanh Thanh tranh chấp. Chẳng qua việc quan hệ xuất thân tính mệnh, lần này hắn cũng không muốn thỏa hiệp. Thanh Thanh a, thuyền nạn nhìn xem một chút không có quan hệ, an toàn đệ nhất nhà. Thẩm Thanh Thanh nghe xong lời này liền muốn phản bác. Nàng cũng không phải cố tình gây sự người, kia chiếc du thuyền tính an toàn cũng không tính là kém nha. Không chờ nàng mở miệng, Chu Dư tiếp tục nói ra. Với lại nha, nhà chúng ta có ngươi, nhan sắc như vậy đủ rồi. Một cái công cụ thuyền, đẹp mắt lại nhìn xem có quan hệ gì. Thẩm Thanh Thanh tức giận tiểu quay hàm ngay lập tức bình tĩnh lại, nàng bị thuyết phục. Thính ngươi biết nói chuyện, lần này liền tin ngươi một lần. Làm xong Thẩm Thanh Thanh, Chu Dư ngay lập tức mở ra pháp chụp, chuẩn bị xuống tay. Nhưng mà ngoài ý muốn kinh hỉ đã xảy ra. Thanh Thanh, ngươi mau nhìn. Thẩm Thanh Thanh nghiêng đầu nhích lại gần, nhìn về phía Chu Dư màn hình điện thoại di động, không tự giác đem trên cùng một cái thông tin đọc ra đây. Phá, 25.5 mễ Nga khảo sát thuyền một chiếc, bán thành phẩm, cùng với phụ kiện. Trước mắt giá cả, 83.41 vạn. Hai người liếc nhau, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này phá sản xí nghiệp, lại lên giá một chiếc đồng dạng tàu khảo sát khoa học. Điểm vào trong, mở ra cạnh tranh cần biết xem xét. Chiếc thuyền này cùng tại cảng ngâm nước hoàn toàn tương tự, chỉ là bởi vì nội bộ trang trí không có hoàn thành, cho nên không có xuống nước. Mặc dù thân tàu cùng nguyên bộ thiết bị tại nhà kho thả hơn 2 năm, nhưng tối thiểu thoạt nhìn là hoàn toàn mới. Thanh Thanh, ngươi thực sự là mã tổ thân nữ nhi. Quả thực là ngôn xuất phát ủy, miệng vàng lời ngọc. Nói muốn mới liền đến. Thẩm Thanh Thanh bị khen vui thích, chẳng qua ngoài miệng lại khiêm tốn nói. Chu Dư ngươi là nghĩ thổi phòng quá độ ta sao? Rõ ràng là lưu phách qua mấy lần thuyền, chỉ là trước ngươi không thấy được thôi. Thẩm Thanh Thanh vừa tra xét đấu giá ghi chép, chiếc thuyền này xác thực không phải mới trên đã từng có mấy lần lưu phách ghi chép. Mặc dù mỗi lần giá khởi điểm khác nhau, chẳng qua mỗi lần đấu giá chu kỳ đều là một thiên, cũng khó trách trước đó Chu Dư chưa từng thấy. Mặc dù không phải mới bên trên, Chu Dư hay là đúng Thẩm Thanh Thanh vận khí cảm. Không thôi, chiếc thuyền này cũng không phải mỗi ngày đều trên trụ, vận khí kém, nay thiên chiếu dạng không đụng tới. Với lại tối cao một lần giá khởi điểm cao tới hơn 200 vạn, hôm nay lại chỉ cần hơn 83 vạn, vẫn chưa tới ước định giá trị thực 1/3. Đây không phải vận khí là cái gì? Chiếc thuyền này hẳn là tối hôm qua không điểm trên trụ, đến không giờ tối hôm nay điểm, cạnh tranh chu kỳ kết thúc. Về bán đấu giá ký ức xông lên đầu. Hai người cũng hồi tưởng lại đình cảnh quan kia đường giá trị 6.000 khối xã hội môn học. Chu Dư hấp thụ giáo huấn, quyết định trước không xuất thủ. Lần này chúng ta trước chờ nhìn, đến 10 phút cuối cùng tái xuất giá. Thẩm Thanh Thanh ý nghĩ cùng không như mà hợp. Đúng, hai ta lần này nhất định phải đánh hắn trở tay không kịp. Chương 181, dị địa đề thuyền. Chương 181, dị địa đề thuyền. Làm sơ chụp võ lăng nhân hiệu lúc, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh bị đình cảnh quan dơ lên một tay giá cả, tốn thêm 6.000 viên. Đừng nhìn đầu này tàu khảo sát khoa học nhiều lần lưu phách, chỉ cần hai người bọn họ ra giá, không chừng rồi sẽ nhảy ra cái nắm, đặt lên một tay. Thực tế hiện tại giá khởi điểm là lịch sử thấp nhất, tăng giá biên độ cao thái quá, thiết lập là mỗi lần tăng giá 30.000 nguyên, chỉ cần bị nhấc một tay liền phải dùng nhiều 6 vạn viên. Hai người một người nâng lấy một cái điện thoại di động, một thẳng nhịn đến 11:50. Thẩm Thanh Thanh có chút không giữ được bình tĩnh, ra ra đi chậm thêm thì hết hạn. Chu Dư nhịn không được cười lên, lần này vẫn là dùng Thẩm Thanh Thanh tài khoản giao nạp tiền đặt cọc tham gia đấu giá. Điện thoại tại Thẩm Thanh Thanh trong tay, nàng lại khẩn trương gọi mình. Thanh Thanh, không có chuyện gì, lại thân hơn mấy phần chung, chỉ cần số liệu đoạn ngừng 5 vị trí đầu phút ra giá, chính là không có sơ hở nào. Cuối cùng đã tới 11:55, Thẩm Thanh Thanh điểm tuyển ra giá cái nút. Vì quy định thấp nhất biên độ tăng giá 3 vạn viên. Rốt cục có hay không có nắm không được biết, chẳng qua cho dù có, khẳng định cũng là bị đánh trở tay không kịp. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mắt không chấp chằm chằm vào mới nhất ra giá. Một sáng có người tăng giá, Thẩm Thanh Thanh sẽ tại cuối cùng 1 phút đồng hồ lại nhấc một tay. 5 phút đồng hồ nhất thời lại dài dằng dặc, cuối cùng hệ thống bộ biểu hiện đấu giá đã kết thúc. Thẩm Thanh Thanh vì 86.4100 khối giá cả thành công vỗ xuống chiếc này bán thành phẩm tàu khảo sát khoa học. A, chúng ta thành công. Hưng phấn hai người ôm làm một đoạn. Từ hai người thu nhập gia tăng mấy liệt, đã thật lâu không có kích động như thế qua. Thế nhưng kích tình qua đi, hiện thực vấn đề tùy theo mà đến. Cái này phá sản công ty cũng không tại bản địa, mà là tại chiếc Giang Chu Sơn. Vật đấu giá thuyền tự nhiên cũng tại Chu Sơn xưởng đóng tàu nhà kho. Nếu như là chiếc hơn 10 mét thuyền nhỏ, Chu Dư thuê một chiếc xe có thể trở về. Nhưng này là một chiếc tổng trưởng 25.5 mễ, rộng chừng 8 mét thuyền. Cho dù là đặc chủng xe chuyển vận, cũng không có cách nào vận chuyển rộng như vậy thuyền. Ngay cả trạm thu phí cũng không qua được. Chu Dư do dự một lát, có chủ ý. Thanh Thanh, ngày mai ta đi trước tìm lão Vu, liên hệ một cái tàu kéo, sau đó ta đi một chuyến Chu Sơn, đem thuyền mang về. Thẩm Thanh Thanh gật đầu nói, nhìn tới chỉ có thể như vậy. Thuyền quá lớn, không cách nào đường bộ vận chuyển. Thuyền thân mình lại không có chứng chiếu, có phải không có thể độc lập đi thuyền? Một cách chính là thuê tàu kéo, từ trên biển kéo về, mà rút ra đấu giá ngọn, vật chủ nhất định phải trình diện. Thẩm Thanh Thanh còn muốn vội vàng lên lớp viết luận văn, cho nên chỉ có thể dùng hết cách. Thẩm Thanh Thanh xuất cụ giấy ủy quyền, do Chu Dư đại diện toàn quyền nàng xử lý việc này. Hai người bàn bạc đến nhanh một chút, mới đem thủ tục làm việc sắp xếp như ý, lúc này mới mơ mơ màng màng ngủ. Cái gì? Lại mua một chiếc thuyền? Ngày thứ hai bữa sáng trên bàn, lão Chu cùng Tống Vũ khiếp sợ giống như sét đánh góc, trừng mắt há mồm, trong lúc nhất thời khép lại không lên. Sáng sớm Chu Dư liền nói muốn đi công tác, đi Chu Sơn để thuyền mới. Trước đó hoa hơn 40 vạn, mua xuống võ lăng nhân hiệu đã vô cùng kinh người. Lúc này mới bao lâu thời gian a, thì lại mua một cái. Tiểu tử thối, bao nhiêu tiền mua? Chu Dư dương dương đắc ý nói, ta cùng Thanh Thanh nhặt được đại loạn, 2-5 mét thuyền lớn, mới tốn hơn 80 vạn. Hơn 80 vạn, người nói mới. Lúc này đến phiên lão Chu muốn cho Chu Dư một điện tháo. Tiểu tử này là chân tiền đồ, vài phút mười mấy vạn trên dưới. Hơn 80 vạn thuyền trên giường liền mua. Nghe Tống Vũ nói, hai ngày trước vợ chồng trẻ bán hai cái ngư thì kiếm lời hơn 100 vạn. Làm thời lão Chu hỏi Tống Vũ cái gì ngư đắt như thế. Tống Vũ nói cho lão Chu, chính là gần đây bọn hắn mỗi ngày ăn xạ xỉ mỉ cái chủng loại kia. Như thế đủ loại, quả thực kinh ngạc lão đầu một năm tròn. Cảm giác sâu sắc trường giang sóng sau đè sóng trước, chính mình là thực sự già rồi. Đến người khác địa bàn, chính ngươi được sao? Lão Chu ân cần ngược lại là nhắc nhở Chu Dư. Chính mình đơn thương độc mã, quả thật có chút thế đơn sức bạc. Cha, ngươi trên công trường đi mở sao? Mắt thấy năng ra sức, lão Chu cười vui vẻ. Không sao, lão hình người này đáng tin cậy. Ta rời khỏi mấy ngày không ra được vấn đề lớn. Thế là để thuyền đoàn đội mới tăng một người. Cơm nước xong xuôi, Chu Dư thì cho lão Vu gọi điện thoại. Phịch 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 đem sự việc nói chuyện, cuối cùng hỏi lão Vu giúp đỡ liên hệ cái tàu kéo. Lão Vu đối với hắn hành động này lực khen không dứt miệng, thực sự là nói mua thì mua. Lão đệ, xưởng đóng tàu bên trong môn đạo không ít, pháp chụp để thuyền ta sợ một mình ngươi chơi không chuyện. Ngươi lái xe tới xưởng đóng tàu, ta cùng đi với ngươi. Chu Dư hơi có chút thụ sủng nhược kinh, này lão Vu có thể quá đủ ý tứ. Nhìn tới lần sau nói cái gì được tiễn cái toàn bộ vây xanh. Xe ban tải theo trong nhà xuất phát, đến xưởng đóng tàu mang lên lão Vu, để đội tàu ngũ mở rộng đến ba người. Lão Vu cùng lão Chu mới quen đã thân. Mọi người các luận các đích. Lão Vu hô lão Chu làm lão ca, hô Chu Dư làm lão đệ. Bối phận loạn rối tinh rối mù. Ba người thay phiên lái xe, trừ ra ở giữa khu phục vụ ăn cơm, toàn bộ hành trình dường như không có nghỉ ngơi. Hạ môn đến Chu Sơn 900 cây số ra mặt, mấy người buổi sáng không đến 9 giờ xuất phát, hơn 8 giờ tối ba người đã tại xưởng đóng tàu phụ cận khách sạn vào ở. Hai vị trưởng bối không chối từ vất vả, bồi tiếp chính mình một đường tàu xe mệt mỏi. Chu Dư cảm giác sâu sắc bất an, thế là quyết định mời Lão Vu đại ca, cùng với Lão Vu đại ca ăn bữa ăn khuya, rửa cái chân. Chu Sơn hải sản cũng là nổi tiếng xa gần, mặc dù Chu Dư ăn quen những thứ này, chẳng qua đến cái gì miếu bái cái gì Phật. Chu Dư dẫn hai vị lão đại đến phụ cận quán bán hàng, cứ vậy mà làm một bữa hải sản đồ nướng. Dê bò thịt xiên đại thận, hàu sống sò biển đại cá mực. Lại phối hợp tiểu địa. Sao một cái thoải mái chứ? Dừng lại bữa ăn khuya tốn Chu Dư hơn 2000 viên. Cũng không phải nơi này giá hàng đắt cỡ nào, mà là hai cái túi rượu tình cờ gặp một cái gói cơm, rất khó không tốn tiền. Năm khối tiền thịt heo xuyên thì lột hơn 200 xuyên. 10 đồng tiền a bia uống hơn 30 bình. Chu Dư giật mình kinh ngạc. Cha, Vũ Thúc, hai người tiểu lượng này có chuyện gì vậy? Chu Dư lượng cơm ăn hoàn toàn như trước đây, này hai lão bình thường cũng liền 3-4 bình, hôm nay đột nhiên một người cả một dương nhiều, đem Chu Dư cũng nhìn xem sẽ không. Lão Chu cùng lão Vu liếc nhau, hắc hắc cười gian rộ lên. Khiêm tốn, khiêm tốn, việc này cũng không thể cùng ngươi Tống Di nói. Lão Vu ngửa mặt lên cái cổ, lại cạn một chén bia đá, đem cốc hướng trên bàn dừng lại, liếc mắt Chu Dư một chút. Một hồi ngươi liền hiểu. Chu Dư vội vàng cho lão Vu rót đầy, trong lòng tự nhủ sao ta liền hiểu. Nhưng mà rất nhanh hắn tiểu chân đã hiểu. Ăn xong bữa ăn khuya, ba người theo kế hoạch tìm ra chính quy tắm chân rửa chân. Mở một ngày xe, chân vừa chua xót lại trướng, ấn vào thoải mái gấp. Mấy cái kỹ sư vừa bưng lấy tắm chân thùng vào nhà, lão Vu điện thoại thì vang lên. Ta có thể làm gì nha, tiểu Chu mời ta rửa chân đấy. Đương nhiên là chính quy. Tiểu Chu ba ba Chu đại ca cũng ở đây, không tin ngươi nhìn xem. Hảo gia hỏa, chẳng trách ở nhà không dám uống nhiều, rời nhà hơn 10 giờ, lão bà liền bắt đầu tra cương. Lão Vu giơ điện thoại video báo cương hơn nửa ngày, mới tính chốt lọt. Hắn mới quẳng xuống điện thoại, lão Chu điện thoại cũng vang lên. Tống Vũ thì tương đối hiểu được ngôn ngữ nghệ thuật, đang khi nói chuyện đều là ăn hay chưa ngủ không, bất chi bất giác liền đem hành tung cho thăm dò. Chu Dư một bên hưởng thụ lấy tắm chân, một bên hào hứng giặt rào nhìn náo nhiệt. Không ngờ rằng lão Chu điện thoại còn chưa phóng, chính hắn điện thoại cũng vang lên, chương 182, lão Vu là công, chương 182. Lão Vu là công. Thẩm Thanh Thanh phát tới video đề xuất, nhường hắn Chu Dư thể hội một cái, vì sao kêu ăn dưa ăn vào trên đầu mình. A, này hình như không phải khách sạn căn phòng nha. Video vừa kết nối, Thẩm Thanh Thanh liền đem ánh mắt nhìn về phía Chu Dư sau lưng bối cảnh. Từ trên xuống dưới nhìn mấy lần, chính là không hướng Chu Dư trên mặt nhìn xem. Không có ở khách sạn, vừa cơm nước xong xuôi, mang ta cha cùng Vu Thúc ra đây rửa cái chân. Chu Dư không hiểu có điểm tâm hư, không đợi người ta hỏi thì toàn bộ giao. Thẩm Thanh Thanh mặt căng cứng. A, để cho ta xem xét, rửa chân muội muội có đẹp hay không? Chu Dư bỗng chốc tóc cũng nổ, cứng ngắc lấy ra đầu xoay chuyển điện thoại, đem phòng nội cảnh biểu hiện ra một phen. Làm nhưng, mấy cái tắm chân kỹ sư cũng nhất nhất ra kính. Nhắc tới cũng xảo, ba cái kỹ sư hai cái hơn 30 tuổi, một cái duy nhất hơn 20 vừa vặn cho Chu Dư phục vụ. Mặc dù cùng Thẩm Thanh Thanh không so được, nhưng cũng tính có mấy phần tư sắc. Thẩm Thanh Thanh vừa nhìn thấy nàng, sắc mặt thì càng khó coi. Hừ, ngươi rất biết chọn nha. Một bên lão Vu cùng lão Chu cười hì hì, tò mò Thẩm Thanh Thanh đang nói cái gì. Khá tốt vì mở đường dài, Chu Dư tùy thân mang theo thai nghe Bluetooth, video vừa tiếp thông thì ngay lập tức liền lên bằng không, lần này việc vui lớn. Mặc dù nhìn thấy hắn mang theo Lam Nha, Thẩm Thanh Thanh cũng không nói sao xuất cách. Rất nhanh nói sang chuyện khác trò chuyện cái khác. Mấy phút đồng hồ sau, Thẩm Thanh Thanh muốn treo máy, đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì lại bồi thêm một câu. Đúng rồi, hiện tại bên ngoài bệnh độc rất lợi hại. Ngươi có thể tuyệt đối đừng dương nha. Video của máy, Chu Dư đã một chán mồ hôi. Luôn cảm thấy Thẩm Thanh Thanh nói không phải mới quan. Lão đệ, ngươi địa vị này không được a, còn chưa kết hôn liền bị quản. Ngươi nhìn ta, căn bản không đáng sợ. Lão Vu già mà không tính, nhìn xem Chu Dư chê cười vẫn không quên tự biên tự diễn. Kỳ thực nếu không phải Chu Dư cùng lão Chu cũng tại, một mình hắn cũng không dám vào cái cửa này. Ba người ăn bữa ăn khuya, ấn chân. Một thân mệt mỏi cũng tiêu tán hơn phân nửa. Lại trải qua một đêm ngủ ngon, triệt để khôi phục tinh thần. Ngày thứ hai không đến 9 giờ, ba người liền đến xưởng đóng tàu phá sản tài sản quản lý văn phòng xử lý thủ tục. Mặc dù nhà này xưởng đóng tàu phá sản, nhưng mà nó có hai nhà châu bò mẫu công ty. Phá sản xí nghiệp là do tập đoàn vật liệu Comco Sài Trung Quốc cùng với công ty trách nhiệm hữu hạn thủy sản Tây Cảng Chu Sơn hùn vốn thành lập. Mà vật liệu tổng hợp tập đoàn lại lệ thuộc vào ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước quản lý thế giới 500 cường xí nghiệp, công ty trách nhiệm hữu hạn tập đoàn vật liệu xây dựng Trung Quốc. Có cường đại như vậy mẫu công ty học thuộc lòng, Chu Dư đúng lần giao dịch này hay là rất lạc quan. Quả nhiên, Chu Dư lấy ra giấy chứng nhận cùng trao quyền văn kiện sau. Văn phòng quản lý phá sản kết nối nhân viên coi như phối hợp. Hạch thật thân phận thông tin về sau, mang theo ba người đi vào xưởng đóng tàu nhà kho. Nói là nhà kho, kỳ thực chính là xưởng đóng tàu tạo thuyền xưởng. Nhà này xưởng đóng tàu quy mô so với Lao Vu lớn rất nhiều. Chỉ là ba người bọn họ đi vào xưởng, bờ trượt thì có mấy cái. Bờ trượt trên thành phẩm bán thành phẩm thuyền, tổng cộng có 3 chiếc. Trong đó 2 chiếc vỏ tàu cũng còn không có chưa hoàn thành. Chu Dư ba người tự nhiên đưa ánh mắt nhìn về phía ở giữa, duy nhất tương đối hoàn chỉnh chiếc thuyền kia. Quả nhiên, phụ trách kết nối nam nhân khoát tay, chỉ hướng kia chiếc còn chưa trên sơn nguyên sắc thuyền lớn. "Nào, này chính là các ngươi thuyền. Lôi đi đi." Chu Dư lập tức mắt trợn tròn. 25.8m đại gia hỏa, ngươi không cho xuống nước ta sao trở đi? Chẳng qua hắn còn không có cách nào gọi cái này chân, vì đấu giá cần biết trong nói rõ ràng, người bán không chịu trách nhiệm hạ vận tống phục vụ. Trên lý luận, đối phương tại nhà kho giao tiếp là hợp quy mặc kệ dùng phương pháp gì, Chu Dư chỉ có thể tự động đem ngọn trở đi. Mắt thấy tình huống không đúng, sau lưng lão Vu đi tới. "Huynh đệ, đến, rút khỏa khói. Chúng ta hảo hảo làm nhảm." Lão Vu lôi kéo người kia đến xa xa góc, lại là chụp vai lại là trên khói, rất nhanh kia hàng mặt bộ kệ thì lộ ra nụ cười. Lão Vu cũng quay người đi trở về. "Thế nào, Vu thúc?" Chu Dư cùng lão Chu cũng rất khẩn trương, tiền cũng tốn, cũng không thể thật sự hủy đi nát kéo trở về à. "Làm xong, chúng ta ra điểm thuê phí, nơi này cần trục chuyển, công nhân tùy tiện chúng ta dùng." Lão Vu đúng xưởng đóng tàu chuyện ẩn giấu rõ ràng. Mặc dù nơi này rất nhiều thiết bị đã đấu giá, chẳng qua dùng cho vận chuyển cần cầu dàn, xe ba gác, thanh trượt những thứ này khẳng định sẽ lưu tại cuối cùng. Thuyền bán đi 100 triệu, cũng cùng những thứ này hiện quản không sao. Bọn hắn khống chế những thứ này vận chuyển thiết bị, làm nhưng muốn nghị trăm phương ngàn kế cho người mua xây dựng chướng ngại, làm hết sức tạm tốt chút chỗ. Làm nhưng, cho dù Chu Dư không cho người kia chỗ tốt, văn phòng quản lý phá sản cuối cùng cũng sẽ đem thiết bị cho thuê hắn. Vẫn không dám thật sự nhường hắn ở đây xưởng đóng tàu đem ngọn vật phá hủy. Chẳng qua nếu như không có Lao Vu kiểu này người trong nghề tại, Chu Dư không chạy lên 3 năm chuyến, sợ là căn bản không giải quyết được. Tất nhiên một cái lì xì có thể giải quyết, thì không đáng tại đây tiêu hao 10 ngày 8 ngày. Thiết bị thuê, vận chuyển nhân công tăng thêm lì xì, gần 2 vạn hết rồi. Kết nối người phụ trách được chỗ tốt, ngay lập tức ra sức làm việc. Tìm người vận dụng cần cầu, đường trượt, chuẩn bị đem Chu Dư dưới thuyền thủy. Bên này cần cầu dàn khẽ động, Lao Vu liền tìm bằng hữu liên hệ bản địa tàu kéo. Đàm tốt ra tiền, phí chuyên trở hơn 8 vạn. Liền đây vẫn là vì có Lao Vu cái này người trong nghề tại. Có thuyền lớn đường dài kéo được một lần, thậm chí phải hao phí trên 100 cái vé đuốt. Bốn hơn 10 phút về sau, bán thành phẩm thuyền trượt xuống đạo quỹ, kích thích quần quần bạch lãng, tại xưởng đóng tàu bến tàu thành công xuống nước. Trừ ra bán thành phẩm thuyền thân mình, Chu Dư lần này vỗ xuống còn có một cặp chưa phối trang vật liệu cùng thiết bị. Văn phòng quản lý phá sản vận dụng xe nâng chuyển hàng hóa cùng tiểu cần cầu, an bài 4 công nhân, đem những vật này một mạch mang lên thuyền. Chu Dư cùng lão Chu lão Vu tự thân lên trận, dùng dây thừng đem những vật này một bó buộc, thích đáng cố định tại khoang thuyền. Ở giữa ba người ăn xong bữa đồ ăn ngoài, một thẳng dày vò đến 1 giờ chiều, mới đem tất cả đập tới vật phẩm toàn bộ vận đến trên thuyền. Lại đợi nửa giờ đầu, lão Vu ước định tàu kéo vào chỗ. Cột chắc dây thừng thép về sau, tàu kéo chậm rãi thúc đẩy, kéo lấy tàu khảo sát khoa học chạy về phía phương xa. Tàu kéo tốc độ cực chậm, không sai biệt lắm 2 ngày 2 đêm mới có thể đã đến chỗ cần đến. Trong nước cũng không có gì hải tặc, cho nên không muốn lưu người trên thuyền trông coi. Chu Dư ba người vẫn là điều khiển xe bán tải đường về. Hơn 2 giờ chiều xuất phát, đến rạng sáng mới chạy về Hà Môn. Xe bán tải trước tiên đem lão Vu đưa về nhà. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, Chu Dư chỉ có thể phất tay tạm biệt. "Vũ thúc, lần sau muốn ăn cái gì ngư ngài nói chuyện. Chỉ cần trên địa cầu có, pháp luật cho phép, ta cao thấp cho ngài cả một cái." Tạm biệt lão Vu, đợi đến Chu Dư cùng lão Chu về đến nhà, đã rạng sáng nhanh một chút. Mặc dù hai người nhẹ chân nhẹ tay, làm sao có thể giấu giếm được người bên gối. Còn chưa rửa mặt xong đâu, trừ ra tiểu đa đa phòng, những phòng khác đèn cũng phát sáng lên. Tống Vũ một thân áo ngủ, mơ mơ màng màng đi đến phòng khách, con mắt cũng mở ra liền mở ra khẩu. Cho các ngươi lưu lại đồ ăn, chờ ta lò vi ba hâm lại, mấy phút sau là được. Chu Dư cùng lão Chu cơm tối thực tại khu phục vụ chịu đựng lại quý lại khó ăn. Không ngờ rằng về nhà một lần lại còn có bữa ăn khuya. Chẳng trách lão Chu vì nàng đi xa tha hương, bà lão này cười giá trị a. Mấy phút đồng hồ sau, cơm nóng món ăn nóng lên bàn. Hai cha con bỏ qua quay hàm chính là một trận ăn như hổ đói. Thẩm Thanh Thanh làm và Chu Dư không trở về nhà, nhịn không được cũng đẩy cửa ra đây. Xem xét hai người cũng hiên lên, túi người tại Chu Dư bên thai nhỏ giọng nói ra. Chớ ăn quá căng cứng, ta tại căn phòng cho ngươi vọt lên sữa bò phiến mạch. Hảo gia hỏa, một cái bữa ăn khuya, quả thực là nhường Chu Dư ăn ra hạnh phúc mùi vị. Chương 183, lui tang, chương 183, lui tang. Chu Dư tốt ngày thứ 3 buổi sáng. Tàu kéo đi rồi năm hơn 10 giờ, cuối cùng đã đến Hạ Môn, lái vào xưởng đóng tàu tiểu bến tàu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trước tiên tiến đến xưởng đóng tàu tiếp thuyền. Phí chuyên trở so với Đàm Tốt còn nhiều thêm mấy ngàn, chẳng qua còn tại có thể tiếp nhận phạm vi. Trên thuyền thiết bị cố định vô cùng kiên cố, trừ ra một ít tiểu vết rạch, hoàn toàn không có hư hao. Chiếc thuyền này hiện tại còn không thể sử dụng, muốn tại lao vu trong xưởng đóng tàu thay đổi động cơ, hoàn thành khoang cùng lầu tàu trang trí. Trừ ra động cơ muốn đổi, khoang thiết kế cũng muốn lại lần nữa điều chỉnh. Sở dĩ là điều chỉnh mà không phải trùng kiến, là bởi vì vốn có khoang thiết kế thì rất phù hợp hai người nhu cầu. Cùng du thuyền, thuyền cá cũng khác nhau. Tàu khảo sát khoa học khu sinh hoạt, hoàn toàn ở vào bong tàu phía trên lầu tàu trong. Bong tàu hạ vốn có nhiều cái khoang, dùng cho gánh chịu nghiên cứu khoa học thiết bị cùng với người máy. Hiện tại chỉ cần lựa chọn sử dụng trong đó hai cái lớn nhất trang bị thêm trên trọn bộ thiết bị làm lạnh. Hai cái này khoang trực tiếp thì biến thành buồng cấp đông cùng phòng lạnh. Càng thêm vui mừng chính là, vì thuận tiện sâu tiềm thiết bị ra vào, mạn thuyền bên cạnh sắp đặt một cái nền tảng mở miệng, chẳng những phối trí cần cầu, còn thiết kế băng truyền nối thẳng hai cái khoang. Nói thật, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhìn rất nhiều thuyền cá, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế chu đáo thiết kế. Dùng để trên ngư giản hoàn mỹ. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trên thuyền cùng lão Vu thương nghị cả buổi trưa, triệt để đem cải tạo phương án định tiếp theo. Kỳ hạn công trình ước chừng phải nửa tháng tả hữu. Mà thuyền mới đệ trình xử lý chứng cũng không sai biệt lắm muốn nhiều thời gian như vậy. Nguyên thuyền là bán thành phẩm, không hề có trải qua thuyền kiểm, cho nên tại pháp luật trên có phải không tồn tại không hộ khẩu. Cải tiến sau khi hoàn thành, chiếc thuyền này sẽ lấy xưởng tàu lao vu thuyền mới thân phận xuất xưởng qua kiểm. Đến lúc đó bất luận xử lý cái gì chứng khế cổ phiếu, vô dặn, cũng không tồn tại bất luận cái gì chứng ngại. Cũng đúng thế thật Chu Dư có can đảm hạ thủ nguyên nhân. Nếu như không có cái này tiện lợi điều kiện, cho dù mua đến tay cũng chỉ có thể phá hủy bán linh kiện. Mới động cơ cùng với các nguyên bộ thiết bị, hai người đã ủy thác lao vu mua dùm. Cũng coi như một loại hình thức khác làm khoán bao liệu, tốt xấu nhường lao vu cũng kiếm một chút. Thuyền mới cải tạo trên cơ bản do lão vu toàn bao, Chu Dư lần này triệt để nhàn rỗi. Thẩm Thanh Thanh cũng sắp nên đón giải phóng. Nàng bằng cách chương trình học sắp bổ toàn. Hậu Thiên muốn chính thức tham gia bảo vệ. Nói cách khác, Chu Dư chỉ cần lại chờ đợi 2 ngày, về sau hai người bọn họ thời gian thì triệt để tự do. Rời khỏi xưởng đóng tàu về sau, Chu Dư đem Thẩm Thanh Thanh đưa đi trường học. Cuối cùng 2 ngày này chương trình học sắp xếp rất căng, cũng coi là đột kích kết nghiệp. Trên đường về nhà, Chu Dư nhận được đồn công an điện thoại. Một cái nữ cảnh sát máy móc báo tin hắn, ngày mai mang lên giấy chứng nhận, đi cục cảnh sát nhận lấy mất trộm tang vật. Nghe nàng lại nhải hồi lâu, Chu Dư mới nhớ tới. Nói rất đúng bị anh em nhà họ Cao trộm đi thứ gì đó. Nữ cảnh sát chỉ phụ trách báo tin đến người, cụ thể là lĩnh tủ sắt hay là xe ba bánh, nàng cũng nói không rõ. Nói đến đều là nước mắt, từ vứt đi đồ vật, cũng sắp 2 tháng. Đồn công an lại không đến báo tin, hắn đều nhanh đem việc này đem quên đi. Ngày thứ 2 Thẩm Thanh Thanh vẫn như cũ muốn lên môn học, Chu Dư lái xe đưa Đa Đa về sau, trực tiếp lôi kéo nàng đến cửa cảnh cục. "Thanh Thanh, ngươi đem lái xe đi trường học đi. Một hồi ta mở tam luân hồi ra." "Được, lúc này xe ba bánh cũng đừng bán, vừa vặn cho Tống tỷ dùng." Nói đến Khôi Hải, trước đó hai người ngại xe ba bánh vướng bận, treo ở trên mạng nghị bán đi. Kết quả còn chưa ra tay, liền bị anh em nhà họ Cao trộm đi. Hiện tại vợ chồng lão Chu đến rồi, xe lại đống chốc có chút không đủ dùng. Tống Vũ bán cá, bán cua thường xuyên đều muốn đón xe. Chính là Thẩm Thanh Thanh không để cập tới, Chu Dư cũng vậy định cho hậu mụ dùng. Thẩm Thanh Thanh thay đổi vị trí lái, mở ra xe bán tải đi rồi. Chu Dư đưa mắt nhìn xe đi xa, quay người đi vào cục công an cửa lớn. Tại cửa chính liền thấy bên trong bày một dải sạp hàng, nhỏ đến túi tiền điện thoại, lớn đến tủ lạnh ô tô, các loại vật phẩm chồng chất như núi. Đen nghịt đám người tại sạp hàng phía trước chen tới chen lui. Chu Dư bừng tỉnh đại ngộ, hợp lấy đây là đang tổ chức lui tang đại hội. Tức là nha, vào đồn công an tang vật, vụ án không kết, nhị cao không phán, sao lại nhanh như vậy phản trả lại hắn? Trừ phi tượng hắc bị cùng ngốc đầu lần kia bị tại chỗ bắt được, mới có thể trực tiếp trả về vật bị mất. Vừa nghĩ tới kia hai ngốc hàng, Chu Dư tâm hơi hồi hộp một chút, hai người này lười dính, còn đang ở đáy biển tảng đá lớn ép xuống đây. Chu Dư chen đến trước đám người đầu, hướng chủ trì lui tang cảnh sát nhân dân lấy ra giấy chứng nhận cùng báo án biên nhận. Cảnh sát nhân dân nhìn lướt qua, thì nói cho hắn biết đi vị trí nào nhận lấy vật bị mất. Chu Dư liên tiếp lướt qua hai hàng địa than, rốt cuộc tìm được đồ vật của mình. Vận khí không tệ, tủ sắt cùng ba đường xe vậy mà đều tìm được rồi. Chu Dư chen lên trước, lần nữa lấy ra giấy chứng nhận, tại nhận lấy ghi chép trên ký tên về sau, cuối cùng thành công dẫn tới hai dạng đồ vật. Chu Dư đem hơn 100 cân tủ sắt nhẹ nhõm ôm vào xe ba bánh toa, nhìn xem một bên cảnh sát nhân dân mí mắt nhảy lên. Ngoài dự đoán là ném lâu như vậy, xe ba bánh lại còn có điện. Kiểm tra một phen, phát hiện trên thân xe nhiều chút ít va chạm cùng vết cắt, xem ra tại cục cảnh sát cũng không có nhà rỗi. Xe ba bánh một đường lái về phòng cho thuê sân nhỏ, Tống Vũ cả ngồi cái ghế nhỏ ở trong viện giặt quần áo. Chu Dư hạ xe ba bánh, rời lên tủ sắt hướng trong phòng đi, ngoài miệng chào hỏi Tống Vũ nói: "Tống Di, này xe ba bánh thì cho ngươi, về sau đi bến tàu cũng không cần kỵ xe điện." Tống Vũ lại hỉ: đứng lên vây quanh xe ba bánh dò xét một vòng. Khá tốt vứt thời gian không dài, bằng không a, tìm trở về cũng báo hỏng. Tam vật nha, vào cục cảnh sát cơ bản cũng là công cộng. Còn lao tam vòng xe không có bức cách, nếu đổi chiếc bờ bờ a, có thể cho ngươi lốp xe hoa văn mài hết. Chu Dư đã mua mới tủ sắt, cho nên cái này bị hắn chuyển vào lao Chu căn phòng. Phóng Hảo Hảo về đến sân nhỏ, móc ra chìa khóa đưa cho Tống Vũ. Tống Di, này cái thùng cho ngươi cùng cha ta dùng, có cái gì sợ vứt có thể phóng bên trong. Bây giờ trong nhà cơ bản không rời người, vật phẩm quý giá để chỗ nào đều như thế. Tống Vũ tiếp nhận chìa khóa, cười càng vui vẻ hơn. Hợp lấy anh em nhà họ Cao trộm không phải Chu Dư, trộm là nàng Tống Vũ thứ gì đó, vừa lui tang đều thuộc về nàng. Chu Dư đem sạc tin cũng tìm ra giao cho nàng, xe của mình chính mình đi nạp điện đi. Cảm ơn ngươi a, Tiểu Dư. Khó được Chu Dư như thế hiếu thuận, không hưởng công nàng tuổi còn trẻ, cho hắn làm cái này hậu mụ. Ngày thứ hai chính là Thẩm Thanh Thanh bằng kép luận văn đáp biện thời gian. Chu Dư đưa nàng sau không có việc gì, dứt khoát đến bến tàu mở hạn áp tử hiệu ra biển. Lần này bảo vệ quan hệ kỹ thuật hàng hải học vị, quan hệ về sau thi đậu bằng thuyền trưởng. Cho nên Chu Dư dự định làm chút tích đức chuyện, là Thẩm Thanh Thanh cầu phúc. Hắn lấy điện thoại di động ra tìm thấy chính mình ghi chép tọa độ, hạn áp tử hiệu phi nước đại 40 phút, cuối cùng đã tới hắn ghi chép chỗ. Chu Dư thay đổi đồ lạc khô, trực tiếp tiềm xuống dưới. Chạy quen rồi ngoài khơi, tại về đến cảm giác này dường như cái tiểu hạ câu, cạn một nhóm. Đổi đồ lặn đơn thuần là sợ làm ướt trang phục, bằng không Chu Dư nhắm mắt thì nhảy xuống. Vùng biển này chính là làm sơ hắn cùng Thẩm Thanh Thanh, bị hắc bì Chu Dư trộm điện thoại cùng trang phục cũng chỗ. Làm nhưng cũng là Chu Dư phát hiện chân châu lớn chỗ. Hắn dĩ nhiên không phải si tâm bằng nghĩ, lại tìm đến ngọc trai chân châu, mà là làm sơ hắn trả thù hắc bì cùng ngốc đầu, đem hai người họ lưới dính cho xé. Nát lưới đoàn thì đặt ở một viên dưới đáy cự thạch dưới. Hôm qua đi cục cảnh sát nhận lấy vật bị mất, Chu Dư bỗng chốc liền nhớ lại làm thời bị trộm chuyện. Nhất tiện, hắn thì liên tưởng đến chính mình đặt ở đáy biển lưới cá. Làm thời làm như vậy không có chút nào cảm giác không ổn. Có thể sau đó gặp được tiểu nhu cấn bị nhốt, hắn chính là hiểu rõ vô dụng mạng lưới chỗ hại. Làm thời tại cục cảnh sát nhớ ra việc này, làm thời thì xuất mồ hôi lạnh cả người. Biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Chu Dư tại đáy biển nhanh nhẹn dạo chơi, chuyển mấy vòng tử, cảnh sát trước mắt dần dần cùng ký ức trùng hợp. Hai chân gầy thủy, một cái lặn xuống nước cuốn tới tảng đá bên cạnh dừng lại. Chu Dư đưa tay vặn, đá tảng ngay lập tức đứng lên, lộ ra dưới đáy thứ gì đó. Chương 184, Tử Mẫu Bảo Châu, chương 184, Tử Mẫu Bảo Châu. Đại đoàn lưới dính thành thành thật thật ghé vào tảng đá đáy hố. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, mấy chục năm cũng sẽ không hư. Làm thời Chu Dư dùng cương dây thừng trói lại lưới cá, này lại vừa vặn giữ chặt đầu dây, đem lưới đoàn túm ra đây. Tảng đá lớn trở xuống chỗ cũ. Chu Dư khuất chân mánh đạp, nhanh chóng hướng mặt biển bơi đi. Soạt. Chu Dư phá vỡ mặt nước, vung tay đem lưới đoàn ném lên thuyền, sau đó đảo nhìn mạn thuyền bò lên. Đem đồ lạc cởi, bên trong quần áo kiền kiền sẵn sàng, không có thấm ướt một tơ một hào. Chu Dư không biết Tống Vũ đem lồng cua hạ ở đâu, cũng liền không cách nào thay nàng thu nhốt vào tử bản cua. Tiện tay cầm lên lưới đoàn, định đem nước biển vây khô chỉ toàn, sau đó trở về bến tàu ném đi. Theo hai tay huy động, lạch cạch một tiếng, một vòng màu trắng hiện lên, một hạt tròn quần quần hạt châu ngã tại đáy thuyền nửa thủy tinh bên trên. Vãi thật, không thể nào. Trước mặt một khỏa tuyết trắng hạt châu tại thương đáy lăn qua lăn lại, quay tròn loạn chuyển. Không hề nghi ngờ, đây là một khỏa xuất từ chân châu lớn bên trong, cùng ngọc trai nghêu lớn giống nhau mà thành ngọc trai nghêu nhỏ. Chu Dư kém chút không có quỳ xuống đến cho mã tổ dập đầu một cái. Rõ ràng làm sơ phát hiện ngọc trai nghêu lớn lúc, hắn còn cẩn thận xem xét có hay không bỏ sót tới. Làm thời hoàn toàn không có thu hồi ra. Sao hiện tại đột nhiên thì xuất hiện một khỏa hạt châu nhỏ? Trừ ra mã tổ cho soát món quà, loại tình tiết này rất khó giải thích thông. Túi người nhặt lên hạt châu, cẩn thận chu đáo phía dưới, phát hiện cùng viên kia lớn hoàn toàn khác biệt. Hạt châu tròn trịa không thiếu sót, so với bổ câu trứng còn nhỏ hơn một chút. Mặt ngoài trải rộng hỏa diễm vân vân, mơ hồ có hồng quang lấp lóe. Mặc dù kém xa viên kia ngọc trai nêu lớn to lớn, chẳng qua đẹp đẽ cách biệt càng ở tại bên trên. Chu Dư cẩn thận đem hạt châu thu vào túi, trong lòng yên lặng cảm tạ mã tổ ân đức. Nhìn xem tình huống này, Thẩm Thanh Thanh bảo vệ là ổn. Hạn áp tử hiệu rít lên một tiếng, hướng bến tàu chạy đi. Đến bờ về sau, Chu Dư đem lưới đoàn ném vào thùng rất lớn. Trong lòng đúng hắc điêu bị cùng ngốc đầu âm thầm tạ lỗi. Rõ ràng là nghĩ làm hai người này một tay, kết quả hai người này cũng phản hình, cũng còn không biết lưới bị Chu Dư cho xé. Là chút chuyện này, liên tiếp được hai viên bảo châu. Chu Dư còn trách ngượng ngùng. Chu Dư nghĩ kỹ, nếu hai người bị tù ra đây, còn muốn tiếp tục đánh cá, không nói những cái khác, nhất định phải đưa bọn hắn mấy tờ lưới dính. Buổi chiều bảo vệ kết thúc, Chu Dư trước giờ ở cửa trường học chờ. Thẩm Thanh Thanh xe đạp vừa xuất hiện, Chu Dư liền xuống xe nên đón tiếp lấy. Thanh Thanh, thế nào, bảo vệ thông qua được sao? Thẩm Thanh Thanh nghiêm mặt, đem xe đạp giao cho Chu Dư trên tay. Không có lễ phép, Thanh Thanh cũng lạc đề. Chu Dư vẻ mặt sững sờ, đây là bị đạo sư kích thích. Thẩm Thanh Thanh cười khúc khích, giả bộ không được nữa. Kỳ hì, tiểu dư tử, còn không gọi tiếng thuyền trưởng tới nghe một chút. Bảo vệ thông qua, chương trình học hoàn tất. Thẩm Thanh Thanh đã cụ bị thi đậu bằng thuyền trưởng tư chất, chỉ cần soát đầy lý lịch, lên làm thuyền trưởng chỉ là vấn đề thời gian. Mặc dù sớm đoán được nàng không sao hết, chân chính xác nhận sau Chu Dư hay là hết sức hưng phấn. Đem xe đạp sắp xếp gọn sau đó, hai người song song lên xe. Chu Dư một tay lấy Thẩm Thanh Thanh tay nắm đến, dọa Thẩm Thanh Thanh giật mình. Làm gì tiểu dư tử, là nghĩ phi lễ bản thuyền trưởng sao? Chu Dư bàn tay lớn bắt tay nhỏ, còn cầm vỏ không ngừng. Để ăn mừng Thanh Thanh thuyền trưởng thông qua bảo vệ, tiểu dư cho ngươi biến cái ảo thuật trợ hứng. Chu Dư lôi kéo tay nhỏ tiến đến bên miệng, phu một tiếng nhẹ thổi ngụm khí. Tốt, mở ra xem một chút đi. Thẩm Thanh bị hắn rời đi chú ý, hoàn toàn không có phát hiện trong tay bị dối đồ vật. Mở ra bàn tay xem xét, lập tức kinh hô lên. Trời ơi, cực phẩm ngọc trai chân châu, toàn thế giới đều không có như thế tròn. Ngọc trai chân châu dường như đều là dị hình, ngẫu nhiên xuất hiện lê hình hoặc là trứng hình liền xem như tốt nhất hình dạng và cấu tạo. Điều này tròn trịa nghe đều không có nghe qua. Chu Dư, ngươi ra biển. Cái quả hạt châu này giá trị, hai người tài nguyên tăng theo cấp số cộng, sợ là đều không đủ mua. Cho nên khả năng duy nhất chính là hại đi lão. Còn nhớ hắc bị cùng ngốc đầu sao? Ta hôm nay đi đem kia mấy tờ vô dụng lưới dọn đẹp. Đại khái là mã tổ ban thưởng, lưới đoàn bên trong rơi ra cái này. Như thế ly kỳ khúc chết chuyện xưa, Thẩm Thanh Thanh cũng nghe ngây người. Có thể mã tổ chiếu cố, chính là tốt nhất giải thích. Như thế cực phẩm hạt châu, sợ là so với kia quả lớn còn muốn đáng giá. Thẩm Thanh Thanh càng xem càng thích, đã bắt đầu cho Bảo Châu đánh giá đáng giá. Đáng giá cũng không bán, hôm nào tìm Hoàng Kim Phương giúp đỡ, cho ngươi thiết kế một cái hạng truy mang mang. Trước đó nói cho Thẩm Thanh Thanh làm một cái ngọc trai dây chuyền, đáng tiếc tự nhiên ngọc trai rất ít, sau đó mấy lần lặn xuống nước, ngay cả một khoảng ngọc trai đều không có tìm thấy. Với lại từ tại Nam Hải tàu đắm mò được 3 túi ngọc trai, bộ kia 5 tháng ăn mòn sau hình dạng, một chút liền để Chu Dư đúng châu liên mất đi hứng thú. Nhưng mà ngọc trai chân châu cùng ngọc trai chất liệu gần, kết cấu có phải không cùng? Coi như là một loại hữu cơ đa quý, kiên cố độ cùng độ bền cũng mạnh hơn ngọc trai quá nhiều. Chỉ cần bảo dưỡng thỏa đáng, hoàn toàn có thể thời gian lâu gì mới, càng thích hợp chế thành đồ trang sức đến đeo. Chu Dư này một đợt làm việc, đem Thẩm Thanh Thanh cảm động nước mắt rưng rưng. Một đầu đâm vào Chu Dư trong ngực, ôm lấy thì không buông tay. Người người này nha, một kiện đồ vật chỉ cần ta yêu thích ngươi lập tức liền không chịu bán. Ngọc trai nêu lớn như thế, ngọc trai nêu nhỏ lại là như vậy, ngươi biết đó là bao nhiêu tiền sao? Chu Dư nhịn không được cười lên, lại bị nàng cho xem thấu. Thanh Thanh, nếu đồ tốt cũng bán đi, kia còn có ý gì? Về sau nha, chúng ta thích cũng lưu lại, không thích mới cầm lấy đi bán. Thế là hai người cũng dương đáo bên trong, lại nhiều hơn một cái chân tàng. Chu Dư thậm chí cũng không nguyện ý cầm lấy đi giám định, thích thứ gì đó, bất luận có đáng tiền hay không, len lén độc hưởng liền tốt. Này một quãng thời gian Thẩm Thanh Thanh bận bịu sức đầu mẹ chán, hiện tại triệt để giải phóng, sao đều muốn nghỉ ngơi hai ngày. Thế là Chu Dư lại bồi tiếp Thẩm Thanh Thanh, hảo hảo ngoảnh lại hai ngày. Đi dạo công viên, shopping, điên cuồng mua sắm. Thẩm Thanh Thanh là nghỉ ngơi tốt làm cho Chu Dư mệt không nhẹ. Hai ngày này hai người cho người cả nhà cũng mua đống lớn thứ gì đó. Thường ngày vật dụng, trang phục vớ giày, nhìn thấy cái gì thì mua cái gì. Chu Dư cho lão Chu mua, Thẩm Thanh Thanh cho Tống Vũ mua. Hai người đồng thời cho Đa Đa mua. Trang phục vớ giày một người ba bộ. Thời trang mùa xuân, trang phục hè cũng có. Lão Chu mỗi ngày chạy công trường, quá mức nhiều đến hai bộ đồ lao động. Đừng xem thường đồ lao động, nghiêm chỉnh đồ lao động còn không phải thế sao loại đó mấy chục khối mặt hàng. Lão Chu chỉ là hai cặp cách biệt phòng gai đồ lao động giày muốn 2000 đến viên. Vừa an toàn vừa mỹ quan, lão đầu ngoài miệng phun mạnh Chu Dư bại ra hành vi, kỳ thực mỗi ngày giày không rời chân, đi trên đường đá lẹ sẹt đạp cố ý phát ra tiếng vang, còn kém kéo lên ống quần lôi kéo nhân viên tạp vụ nhìn. Chỉ cần ai hỏi một chút, lập tức liền đem nhi tử bại ra hành vi giảng thuật một lần, cuối cùng bổ sung một câu. Mua cũng mua, cũng không thể ném a, chịu đựng xuyên đi. Chơi cũng mình lại, nghỉ ngơi cũng nghỉ ngơi tốt. Đối tác Nhan Lộ lại bắt đầu nhiệt tình nhân cần hai người hành tung. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh hiểu rõ, đây là lại thúc giục bọn hắn ra biển đấy. Nếu không nói vun vào băng làm ăn khó khăn đấy. Rõ ràng là cái tự do tự tại công việc, cùng người ta hợp lại băng, gắng gượng cho chỉnh ra đi làm cảm giác. Chương 185, phương pháp câu kéo, chương 185, phương pháp câu kéo. Kỳ thực không cần Nhan Lộ thúc giục, hai người cũng chuẩn bị ngày mai ra biển. Mua sắm du ngoạn khẽ hở, hai người tranh thủ đem dầu cũng tăng mát. Đồ ăn uống nước tất cả đều mua đủ, sáng sớm ngày mai thêm cái băng có thể xuất phát. Làm lâu như vậy ngư dân, việc này đã sớm xe nhẹ đường quen, căn bản không đáng giá nhắc tới. Ngược lại là thảo luận muốn đi đâu, mới là mỗi lần xuất hành trước trọng đầu hí. Hoa Hạ tứ đại hải vực, Bột Hải, Hoàng Hải, Đông Hải, Nam Hải. Đông Hải coi như là hai người đại bản doanh, Nam Hải cũng đi không chỉ một lần. Bây giờ còn có Bột Hải cùng Hoàng Hải chưa từng đi. Chu Dư vốn định đi Bột Hải đi dạo, làm sao Thẩm Thanh Thanh phản đối? Nàng chỉ là lấy điện thoại di động ra địa đồ, cho Chu Dư đo một chút khoảng cách, thì bỏ đi hắn ý nghĩ. Quá xa. Theo Hạ Môn đi vịnh Bột Hải, so với trước Nhật Bản cùng Thái Bình Dương cũng xa. Hoàng Hải cũng gần không đi nơi nào, chỉ là đi đến Hoàng Hải biên giới, đã gần ngàn cây số. Nếu muốn tới Hoàng Hải nội địa, Sơn Đông phụ gần bờ vực, cũng cùng đi Thái Bình Dương không sai biệt lắm. Chu Dư là tuyệt đối không ngờ rằng, nhà mình nội hải, chân thực khoảng cách lại có thể so với Thái Bình Dương. Mà lấy hướng coi là việc không dám làm Nam Hải, lại là trừ ra Đông Hải bên ngoài gần đây. Cho nên cuối cùng kết luận là đi biển Nam du câu. Ngày thứ hai điểm tâm qua đi, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trước bái tế mã tổ, sau đó do lão Chu lái xe đưa hai người hướng bến tàu xuất phát. 7 giờ ra mặt, võ lăng nhân hiệu đã tăng thêm bằng bổ thủy. Theo một tiếng còi hơi vang lên, lái ra cảng, hướng phía tây nam lái đi. Cùng thường ngày khác nhau, lần này trên đường, Chu Dư cơ bản đều không có đang câu cá. Mỗi lần đến phiên Thẩm Thanh Thanh lái thuyền, Chu Dư thì thao túng tàu kéo không ngừng thăm dò đáy biển. Từ đem tàu đắm bên trong đá quý biến hiện, Chu Dư cuối cùng ý thức được, bắt cá là sinh hoạt một bộ phận, nghị phát đại tài, hay là dựa vào hải đi lão. Theo liên quan đến chuyên gia phân tích, gần như chỉ ở Nam Hải đầy đất, đáy biển tàu đắm thì nhiều đến hơn 2000 chiếc. Mênh mông Nam Hải, chẳng những là sinh vật biển thiên đường, cũng ẩn chứa tự cổ chí kim, nhân loại di thất bảo tàng. Chu Dư cũng không tham lam, sẽ không cố ý đến nơi nào đó tìm kiếm, nhưng mà thứ nhất một lần, trên đường tiện thể tìm kiếm hay là vô cùng thuận tiện. Nhiều như vậy tàu đắm, chỉ cần hai người bọn họ nhiều chạy mấy chuyến, Chu Dư không tin đụng không lên cái 3 năm chiếc. Mỗi lần dò biển 2 giờ, đến phiên hắn lái thuyền, liền đem tàu kéo thu hồi lại đạp điện. Dính liền chắc chẽ, tin ngược lại cũng đủ. Hắn này một nghiêm túc không cần gấp, trên đường đi tàu đắm một cái không thấy được. Gần 100 cân cá lớn ngược lại là phát hiện không ít. Liên tiếp bỏ lỡ 2 con cá lớn, Chu Dư đau lòng không thôi. mỗi lần đường dài đi đường, trừ phi gặp được bầy cá, bằng không căn bản là sẽ không dừng lại. Chậm trễ thời gian quá nhiều, chẳng những hành trình kéo dài, cá đánh bắt được tươi độ cũng bảo đảm không được. Chẳng qua một cái hai cái thì cũng thôi đi. Làm điều thứ ba đầu thứ tư cá lớn ra hiện tại vòng cảm ứng lúc, Chu Dư có chút ngồi không yên. Đây cũng không phải là Đông Hải, mấy chục cân cho dù cá lớn. Nhưng Chu Dư thấy vừa mắt dường như đều là gần trăm cân biển sâu cự vật. Hắn cũng không ngờ rằng Nam Hải phì nhiêu đến tận đây, đổi cái đường đều có thể gặp được nhiều cá như vậy không công buông tha không khỏi thật là đáng tiếc. Chu Dư vào đầu bức hai, trong lòng ngứa ghê gớm, ngừng thuyền là không có khả năng ngừng, có không có biện pháp gì, có thể mở ra thuyền đem ngư làm đến đâu. Chu Dư đột nhiên vô đuổi, thầm mắng mình quá đần. Là câu cá lao đều biết, đi thuyền trên đường có thể dùng phương pháp câu kéo a. Câu kéo chính là ở trong nước kéo lấy mồi câu, sứ ngư phát hiện có mồi sống, liền tới cắn câu. Câu ngư nhân có khi gặp gỡ ngư không ăn mồi, chủ động đãng mồi cùng bị động đãng mồi cũng không có tác dụng lúc, áp dụng câu kéo lại năng lạ thường hiệu. Câu kéo cũng chia là hai loại, một loại là câu kéo cố định thuyền, thuyền bất động, dựa vào câu tay thao túng cần câu kéo lấy mồi câu. Một loại khác được xưng là phương pháp câu kéo di chuyển. Tại thuyền tiến lên lúc, đem dây câu kéo tại đuôi thuyền, câu mồi theo thuyền kéo lấy, sứ ngư giành ăn. Chẳng qua một muốn tại thuyền nhanh chậm chạp tình huống dưới, mới thích hợp đi thuyền câu kéo. Tượng võ lăng nhân hiệu kiểu này 20 tiết cao tốc, bình thường ngư chủng truy cũng truy không thắng, làm sao lại như vậy theo đuôi cắn câu đấy. Hai người mới tới ngoài khơi, thì thử qua mấy lần đuôi thuyền câu kéo, hiệu quả quá kém mới chậm rãi từ bỏ. Chẳng qua trước khác nay khác, hắn hiện tại có tàu kéo nhỏ a. Ngươi không tới thì ta có thể tới thì ngươi. Không cần con cá chạy nhanh, chỉ cần tàu kéo nhỏ chạy nhanh như vậy đủ rồi. Nghĩ đến là làm, Chu Dư ngay lập tức hành động, bắt tốt câu cá trên thuyền cùng pháo đài, treo tốt mồi đông lạnh, đem dây câu treo ở một cái khác cái tàu kéo trên chờ lệnh. Chuẩn bị hoàn tất về sau, Chu Dư chuyển tới tàu thăm dò biển điều khiển, khống chế tàu kéo tại võ lăng nhân hiệu nghiêng trước 45 độ phương hướng, tại ngàn mét trong khoảng cách hành xử. Nhắc tới cũng kỳ, ngươi không đi tìm nó liên tiếp 2-3 lần đưa tới cửa. Bây giờ chuẩn bị và toàn, hết lần này tới lần khác lại không có cá lớn xuất hiện. Khá tốt Chu Dư đã tính trước, vì Nam Hải tình hình cá lớn tất nhiên sẽ xuất hiện. Quả nhiên, chừng 10 phút đồng hồ về sau, một cái tiếp cận 1 mét siêu đại thanh cá mú xông vào vòng cảm ứng. Chu Dư lại hỉ, ngay lập tức phóng tàu thăm dò biển điều khiển, rời lên bên cạnh thuyền kéo lưới ném xuống biển. Tàu thăm dò biển tại nghiêng phía trước, mà võ lăng nhân hiệu là đang nhanh chóng trên đường đi. Cho nên khi thuyền kéo lưới rơi xuống nước lúc, ly cá mú lớn lại gần không ít. Chu Dư thao túng thuyền kéo lưới, đối diện hướng cá mú xanh chạy tới. Đúng cá mú xanh mà nói, nó căn bản không chút bơi lội, thì có một viên thịt đông không hiểu đưa đến trước mặt. Nhỏ bé não dung lượng không cách nào ủng hộ quá nhiều tự hỏi, cá mú không chút do dự mánh phát quá khứ, ngay cả mồi mang câu một ngụm nuốt xuống. Chu Dư ngay lập tức tiếp theo khóa, đúng lúc này lại đè xuống một khóa trở về địa điểm xuất phát. Thoát câu thuyền ngay lập tức văng ra dây câu, hướng võ lăng nhân hiệu ra. Không đến 3 phút đồng hồ, Chu Dư đã thành công đem thuyền kéo lươi thu hồi trên thuyền. Về phần cái kia cá mú, Chu Dư đã không cần xen vào nữa. Tại võ lăng nhân hiệu 800 mã lực lôi kéo dưới, 5-60 cân cá mú lớn chẳng qua cho bụi mà thôi. Kiên trì thêm vài phút đồng hồ thì lật ra trắng cái bụng, nổi lên mặt nước. Lúc này Chu Dư tại ung dung thu dây, một cái cự vật cứ như vậy không minh bạch bị kéo lên thuyền. Chu Dư cho câu cá trên thuyền phủ lên mồi đông lạnh, lại lần nữa treo ở thoát câu trên thuyền. Hắn lần nữa hoán đổi hồi tàu thăm dò biển điều khiển từ xa, lặng lặng chờ đợi mục tiêu kế tiếp xuất hiện. 2 giờ thoáng qua liền mất, đến phiên Chu Dư lái thuyền lúc, hắn đã câu được 3 đầu 7-80 cân cá lớn. Cùng Thẩm Thanh Thanh giao ban lúc, Chu Dư đem tàu thăm dò biển đưa đến buồng lái nạp điện. Thừa dịp hiện tại thua thiệt điện không nhiều, 2 giờ cho dù bất mãn cũng có thể mạo xương hơn phân nửa. Cứ như vậy, mỗi lần đến Thẩm Thanh Thanh lái thuyền, Chu Dư bắt đầu chơi chạy bằng điện câu kéo. Vừa mới bắt đầu Thẩm Thanh Thanh còn chưa phát hiện. Thế nhưng sau Thẩm Thanh Thanh chính mình cũng trúng ngư, đem cá đánh bắt được hạ thương thời mới phát hiện, bên trong lại đã ẩn giấu nhiều như vậy biển sâu cự vật. Là thật chấn kinh rồi Thẩm Thanh Thanh cả ngày. Vì hai người là thay phiên lái thuyền, mặc dù Thẩm Thanh Thanh rất hiếu kỳ, lại không có cách nào hiện trường quan sát Chu Dư làm sao làm. Lại luôn hai cái ban, đến 7 giờ tối, võ lăng nhân hiệu đến Đông Sa phụ cận lúc, Chu Dư đã câu được hơn 10 cái cá lớn, tổng trọng 7-800 cân. Thẩm Thanh Thanh cuối cùng kìm nén không được, thay ca sau cũng không tới câu cá, thì bám Chu Dư bên người. "Chu Dư, ngươi làm như thế nào? Không cần ngừng thuyền thì câu được nhiều như vậy cá lớn." Chương 186, mỏ dầu Nam Hải, chương 186, mỏ dầu Nam Hải. "Làm sao làm được không dừng lại thuyền thì câu được cá lớn?" Vấn đề này có thể khó trả lời. Làm thời câu được lúc thật thoải mái, đợi đến tỉnh táo lại, Chu Dư thì đổ mồ hôi. Quả nhiên, hiện tại Thẩm Thanh Thanh cũng nghĩ học, nhưng hắn không dạy được a. "Thanh Thanh, ngươi cũng biết, ta sẽ nhìn xem hải lưu. Hải lưu giao hội chỗ cá lớn làm như nhiều. Ta dùng tàu kéo đem mồi câu đưa qua, tự nhiên là một câu một cái chuẩn." Chu Dư quan hải tìm ngư nhìn xem hải lưu câu chuyện thật, coi như là Thẩm Thanh Thanh chứng nhận qua. Một bộ này lý do thoái thác thiên ý vô phùng, vẫn đúng là đem Thẩm Thanh Thanh thuyết phục. Muốn nhìn hải lưu, vậy ta chẳng phải là học không được? Thẩm Thanh Thanh thất vọng cực kỳ, như thế đã nghiền cách chơi, lại không cho nàng học, thực sự là lẽ nào có lý đó. Chu Dư cũng rất cảm thấy bất đắc dĩ. "Ta cũng không có cách nào a, trừ phi tự độc lái, ta giúp ngươi câu kéo." Kỳ thực võ lăng nhân hiệu cũng có tự độc lái, chẳng qua cái đồ chơi này bọn hắn cũng không dám dùng. Toàn thế giới hàng năm cũng có không ít thuyền đắm chìm, trong đó vì chạm vào nhau đắm chìm không phải số ít. Tại giữa ban ngày, hơn mấy ngàn vạn tấn thuyền lớn, chỉ cần không ngủ, rất khó coi không đến. Xét đến cùng hay là không người điều khiển nổi. Nước xinh đẹp quân hạm ra đa cùng tự động lái toàn cầu dẫn trước, kết quả như thường đục thuyền. "Quên đi thôi, câu cá nào có mạng nhỏ nhi quan trọng lớn." Thẩm Thanh Thanh mặc dù thất vọng, chẳng qua cái gì nhẹ cái gì nặng hay là làm thanh, cũng liền không còn xoắn xuýt tại câu kéo chuyện. Cùng dĩ vãng khác nhau. Lần này trên đường đi qua Đông Sa, Võ Lăng Nhân Hiệu không có đi sông Dạn San Hô vòng lớn, mà là lựa chọn tiếp tục ra hàng, một mãi đến khi 9 giờ tối, mới tại Đông Sa Bắc Vệ Than bỏ neo. Sở dĩ qua Đông Sa mà không vào, là Chu Dư thương lượng với Thẩm Thanh Thanh sau quyết định. Trải qua lần trước Nhan Lộ phổ cập khoa học, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đúng cá đánh bắt được tươi độ biết nhau, lên một cái độ cao mới. Dù sao vùng biển Đông Sa ngay tại này, không hội trưởng chân chạy mất. Nếu bọn hắn tại Nam Du thu hoạch không tốt, hoàn toàn có thể tại trở về thời đến kiếm bụt. So với hiện tại độc thủ, cá đánh bắt được muốn chế 2 đêm vào kho. Hồi cảng hàng tươi độ muốn tốt quá nhiều. Bắc Vệ Than cũng là nổi tiếng đáng ngẩm, chính là hạ lồng bắt cua nơi tốt. Hai người đem lồng cua, lồng bắt lươn cùng dây câu một mạch phóng đi, lúc này mới đi rửa mặt nghỉ ngơi. Ngày thứ 2 ăn xong điểm tâm, hai người bắt đầu thu hồi lồng cua cùng dây câu. Đông Sa đảo đã không phụ sự mong đợi của mọi người, cua lại rất nhiều nhiều, dây câu trên cá đánh bắt được cũng là vượt xa bình thường tiêu chuẩn. Chẳng qua tốt ngữ ít, đại bộ phận đều là chút ít hàng tiện nghi rẻ tiền. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại không thèm để ý chút nào. Khoang nước sống trong một cái tiểu ngư đều không có, hai người một đường chi trên đều tại dùng mồi đông lạnh câu cá. Những thứ này hàng tiện nghi rẻ tiền tới đúng lúc. Lần này ra biển, mồi sống liền dựa vào chúng nó. Võ Lăng Nhân Hiệu lần nữa thúc đẩy, vẫn là thay phiên lái thuyền thay phiên ăn cơm. Duy nhất cùng dĩ vãng khác nhau chính là nhiều một hạng ven đường câu kéo. Theo Võ Lăng Nhân Hiệu dần dần xâm nhập vùng lõi Nam Hải, Chu Dư gặp phải đại hàng cũng càng ngày càng nhiều. Trừ ra gờ tờ, cá nhồng, cá nục heo những thứ này hàng tiện nghi rẻ tiền. Cá mó xanh, cá ngừ như vậy quý báu chủng loại, cũng khi thì ra hiện tại tầm mắt bên trong. Có loại chuyện tốt này há có thể buông tha. Chu Dư thì cùng lên dây cót dường như thuyền kéo lươi thì đặt ở bong tàu tùy thời chờ lệnh. Chỉ cần vừa phát hiện cá ngừ hoặc là cá mó xanh, cá cam, một dây trong là có thể đem tàu kéo ném hải. Ngay cả như vậy ra sức, xác suất thành công vẫn như cũ không đủ một nửa. Vừa mới có một cái cá ngừ răng chó ra hiện tại vòng cảm ứng biên giới. Chu Dư tại nửa giây ở giữa liền đem tàu kéo mồi sống ném đi xuống dưới. Trở tay điều khiển tàu kéo liền hướng cá ngừ trước mặt chạy. Thay vào đó cái cá ngừ răng chó con đường tiến tới cùng Chu Dư vòng cảm ứng cùng dừng. Thuyền kéo lươi mới đi ra khỏi hơn 500 mét, cá ngừ đã qua sát vòng cảm ứng một bên, bơi đến ngoài ngàn mét. Câu cá trên thuyền tuyến cho dù thanh chén cũng chỉ có 1000 mét, Chu Dư cũng đã làm chừng mắt không có cách nào. Cá ngừ chân bơi lội lên, muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Khá tốt có chút ngư là tại nguyên chỗ đảo quanh, hoặc là chạm mặt tới, thẳng đến Võ Lăng Nhân Hiệu đáy thuyền. Điều này thì thoải mái nhiều, cùng Võ Lăng Nhân Hiệu giao thoa thời gian cùng khoảng cách, cũng đầy đủ Chu Dư đem mồi sống đưa đến bên mồm của nó. Phàm là ăn Chu Dư mồi sống, một cái cũng chạy không thoát, tất cả đều bị kéo sau lưng Võ Lăng Nhân Hiệu. Cuối cùng khó thoát lên thuyền vận mệnh. Thẩm Thanh Thanh thứ nhất ban mới mở ra hơn một cái giờ. Trừ ra chạy mất Chu Dư đã câu được 3 đầu cá lớn. Hai cái 1m67 cá ngừ mắt to, một cái hơn 60 cân cá mỏ xanh. Cái này 3 đầu ngư, còn kém không nhiều đem lần này tiền xăng kiếm về. Chu Dư vừa lòng thỏa ý, vừa định nghỉ ngơi một hồi. Đột nhiên một con cá lớn theo Võ Lăng Nhân Hiệu phía sau xuất hiện, đột tiến đến Chu Dư trong vòng cảm ứng. Chu Dư con ngươi co rụt lại, trong nháy mắt thì tinh thần. Cá ngừ vây xanh, hơn nữa là một cái 20 đồ, tối thiểu hơn 400 cân đại vây xanh. Chu Dư đầu óc đều không có phản ứng đến, cơ thể đã tự động xoay người, ôm lấy thuyền kéo lươi ném hải. Chờ hắn phản ứng, chuẩn bị điều khiển tàu kéo đi tiễn mồi lúc, đầu này đại vây xanh đuôi bay xuống, lại bơi ra một cái nửa vòng tròn đường vòng cung, theo vòng cảm ứng trong lượn quanh ra ngoài. Ai nha vãi thật. Lần này Chu Dư cũng không làm đây chính là cá ngừ vây xanh, giữ gìn tính cũng là mấy vạn khối đồ vật. Hơn nữa nhìn nó du không phải thẳng tắp, không chừng thật có thể đuổi theo kịp. Thanh Thanh, chuyển hướng tây bắc, ta nhìn thấy cá ngừ á. Nhận được. Thẩm Thanh Thanh không nói hai lời, ngay lập tức bánh lái. Xe trung đẩy đến đỉnh, tốc độ trực tiếp kéo căng. Võ Lăng Nhân Hiệu nguyên bản là hướng tây đi thuyền, hiện tại hơi lại bắc, cắn cái kia vây xanh cái đuôi thì đuổi theo. Đầu này cá ngừ vây xanh khi thì đi săn, khi thì chơi đùa. Đi toàn bộ là lò xo hình. Cũng thua thiệt như thế, 22 tiết Võ Lăng Nhân Hiệu mới có thể miễn cưỡng đuổi theo. Thoát câu thuyền đã thu hồi lại, Chu Dư tập trung tinh thần điều khiển tàu thăm dò biển đi theo sau vây xanh. Trọn vẹn đuổi hơn 20 phút, mỗi khi Chu Dư nhục trí, dự định bỏ cuộc lúc, đại vây xanh liền bắt đầu hòa vòng. Mắt thấy Võ Lăng Nhân Hiệu tiếp cận vây xanh 1000 mét bên trong, Chu Dư mới muốn đem thoát câu thuyền ném xuống, này đại vây xanh cái đuôi bay xuống, lại vọt ra ngoài. Khí Chu Dư giận sôi lên, hoài nghi là vị nào thiên sứ đại tỷ phái con cá này đến đùa giỡn hắn. Lại qua hơn 5 phút, Chu Dư quyết định không đuổi. Theo hiện tại tiết tấu, Võ Lăng Nhân Hiệu vĩnh viễn cũng đuổi không kịp nó. Với lại con hàng này còn không dùng ra toàn lực, chỉ cần nó đi thẳng tắp, trong nháy mắt có thể Võ Lăng Nhân Hiệu vùng không thấy. Kiếm tiền hay không sao cũng được, này bị đùa bỡn cảm giác có thể quá ấm ức. Chu Dư quyết định ngả bài, không chơi. Không đợi hắn mở miệng, bộ đàm trong truyền đến Thẩm Thanh Thanh ngạc nhiên âm thanh. Giếng dầu. Chu Dư, mỏ dầu đến. Chu Dư nghe vậy chính là sửng sốt. Nơi này cách bọn hắn thiết định chỗ cần đến xa đâu, làm sao lại đột nhiên đến? Chu Dư quay đầu một chút, lập tức tâm thần rung mạnh. Phương Tây phương hướng xa xa, một tòa to lớn sắt thép giàn khung, tựa một con ngủ say cự thú, trốn hổm tại đường chân trời bên dưới. Mặc dù không phải hai người bọn họ dự thiết mục đích, chẳng qua hàng thật giá thật, đúng là một tòa giếng dầu không thể nghi ngờ. Chính trong thoáng chốc, càng thêm ngạc nhiên sự việc xảy ra. Cái kia cá ngừ vây xanh, đột nhiên không tại chạy lung tung, cái đuôi lay động, trực tiếp hướng giếng dầu nền tảng bơi đi. Thanh Thanh, chúng ta không tới Ân Bình. Hướng phía trước mở, hôm nay chúng ta ngay tại cái này mỏ dầu mở câu. Chương 187, Lưu Hoa Hải Câu, chương 187, Lưu Hoa Hải Câu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đều không có nghĩ đến, theo Đông Sa đi Tây Bắc không đến 3 giờ, bọn hắn liền phát hiện một cái giếng dầu. Sắp được nói, là một cái bọn hắn không biết mỏ dầu. Kỳ thực nghĩ cũng rất bình thường. Mỏ dầu Nam Hải lại không chỉ một viên. Theo Đông đến Tây, trải rộng hơn phân nửa Nam Hải Bắc Bộ. Chẳng qua tin tức tương quan lưu truyền rất ít, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh căn bản không biết cụ thể có nào. Lần này hai người bọn họ thiết định chỗ cần đến, hay là hỏi câu lạc bộ câu cá biển Phùng Tổng muốn. Mỏ dầu Ân Bình tại mỏ dầu Nam Hải nhóm phía tây nhất, cũng là khoảng cách Chu Dư xa nhất. Chẳng qua đường dây này đường thật là nhiều câu bạn chạy quen cá cam, cá ngừ cũng rất nhiều. Nghe xong Chu Dư hỏi mỏ dầu, lão Phùng không hề nghĩ ngợi, liền đem Ân Bình tọa độ cho hắn. Vẫn không tiện đem những kia không có mấy người tới qua, không biết ngư nhiều ngư thiếu giếng dầu cho hắn đi. Cũng tỉ như hiện tại, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trước mặt tòa này, mỏ dầu Lưu Hoa 121 giếng. Cũng khó trách Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh giật mình. Ân Bình tại mỏ dầu nhóm tối phương tây, mà Lưu Hoa tại mỏ dầu nhóm tối đông. Ở giữa kém hơn 10 giờ hành trình, không có coi giếng dầu là thành ảo ảnh cho dù gan lớn. Mặc dù hai người không biết nội tình, nhưng cũng đoán ra cái khoảng. Dù sao đều là mỏ dầu, ở đâu câu không phải câu nào. Võ Lăng Nhân Hiệu chậm rãi tới gần giếng dầu, Chu Dư cũng không chút khách khí đem tàu thăm dò biển chạy. Vòng quanh giếng dầu nền tảng dạo qua một vòng, Chu Dư cuối cùng hiểu rõ, vì sao mỏ dầu Nam Hải có thể cùng quần đảo Sa Tây đặt song song, bị rộng lớn câu cá lao phụng làm hải câu thánh địa. Nếu như nói quần đảo Sa Tây là một cái to lớn tự nhiên ngư trường, như vậy mỏ dầu Nam Hải chính là một cái do nhân loại kiến tạo nhân công ngư trường. To lớn lại rắc rối phức tạp giếng dầu đỡ từ đáy biển dựng, phá hải mặt mà ra, gần như một nhân công đảo đá. Vô số hải tảo, so hến, sinh vật phụ du bám vào tại đáy biển giếng dung, đường ống phía trên, tạo thành một cái đồ ăn so với hải lưu còn muốn phong phú kiếm ăn nơi trốn. Với lại giàn khoan tung hành, hình thành một cái tự nhiên nơi ở nút, tôm tép tới chỗ này đều có thể dựa vào giàn khoan điểm hộ, tránh né thiên địch truy sát. Nhưng mà thiên đạo có thưởng, nơi đây tôm cá càng tụ càng nhiều, kẻ săn mồi tự nhiên cũng chen chúc mà tới. Một cái to lớn hậu thiên ngư trường như vậy hình thành. Chu Dư bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách sáng sớm sau đó, trên đường tốt ngư tầng ra không nghèo, đến cuối cùng cá ngừ vây xanh cũng xuất hiện. Nguyên lai đám này đại gia hỏa đều là đến nơi này ăn tự phục vụ. Chu Dư thăm dò tình huống, Võ Lăng Nhân Hiệu cũng ngừng lại. Dưới nước loài cá số lượng đông đảo, chủng loại phức tạp, nếu tùy tiện hạ câu, có thể đều là tiểu ngư cắn câu. Chu Dư suy nghĩ một lúc, cảm thấy hay là lù điện cách chơi thích hợp nhất. Hai người một con câu cá trên thuyền, phủ lên mồi sống, cột chắc tàu kéo. Phù 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 hai tiếng, tàu kéo mang theo hai cái hải liên bơi về phía xa xa. Này hai cái mồi sống đều là Chu Dư chọn. Tầm 10 cân trọng lượng, bảo đảm dưới nước đại bộ phận thủy tộc chỉ có thể xem không thể ăn. Năng hữu hiệu tránh tiểu ngư quấy rối. Chu Dư tâm nhãn không lớn, mồi sống một chút thủy, liền bị tàu kéo dắt lấy đi tìm cái kia vây xanh báo thủ. Kia đại vây xanh 2 mì đổ cái đầu, tại tất cả giếng dầu chung quanh, cũng coi là tê không tồn tại, giờ phút này chính vây quanh giếng dầu đi vòng mèo. 7-8 cân cá lớn, mở miệng một tiếng, so với ăn lạt điều còn nhẹ lòng. Kia to béo cái bụng thật giống như hang không đáy, ngay cả nuốt 5-6 cái cá lớn, lại không có chút nào ăn no dấu hiệu. Chu Dư bị gia hỏa này uổng nghịch đầy bụng tức giận, một chút sức tưởng tượng cũng không chơi, kéo lấy mồi sống liền hướng vây xanh ngoài miệng đụng. Phàm là nó có chút đầu óc, đều phải giật mình. Làm sao có chút động vật, điểm tiến hóa tất cả đều điểm tại miệng cùng địch áo bên trên. Đầu này vây xanh chính là kiểu này, nhìn thấy một cái tầm 10 cân cá lớn đối diện đánh tới, nó lại không thể không biết dị thường, chỉ là vui vẻ há to miệng. Mồi sống mang theo lớn cỡ bàn tay lưới câu thép carbon, trong nháy mắt thì đâm vào làm kỳ cá ngừ cổ họng. Chu Dư lại hỉ, trực tiếp đem câu cá trên thuyền theo pháo đài nổ xuống. Mới vừa rồi bị buộc nghịch một đường, hiện tại cuối cùng đến phiên hắn. Chu Dư thoải mái manh nhất cần câu, thì lần này, kém chút đem vây xanh ở trong nước cho đứng lên. Chu Dư đem cần câu trực tiếp vung thành cột cờ, trái một chút, phải một chút. Trong nháy mắt đem đại vây xanh đánh trở tay không kịp, đầu óc quay cuồng tại đáy biển loạn lạc. Mấy phút đồng hồ sau, Chu Dư phát tiết trong bụng tà hỏa, động tác trên tay tự nhiên chậm lại. Đầu này vây xanh không hổ là cái mấy trăm cân đại gia hỏa. Bị đánh tàn bạo thêm vài phút đồng hồ lại không có mơ hồ, trong nháy mắt liền tóm lấy cơ hội này. Bại chính thế bơi bắt đầu ra sức giằng co. Đáng tiếc là, Chu Dư trải qua vừa nãy một phen bạo lực làm việc, một bụng tà hỏa đã phát tiết sạch sẽ. Lừa nhắc lại cùng nó vật lộn, đã đem cần câu thuyền cắm hồi pháo đài, lại lưu lên ngư tới. Đại vây xanh còn tưởng rằng dễ rùa có hiệu lực, lần này tới tới lui lui dễ càng mừng hơn. Nhưng mà đang lúc nó cho rằng thắng lợi trong tầm mắt lúc, Chu Dư đột nhiên đình chỉ phong tuyến, thao túng pháo đài lần nữa kéo mạnh lên. Hắc hắc, trước đó ngươi đùa giỡn lao tử, hiện tại lao tử cũng đùa giỡn một chút ngươi. Chu Dư ác thú vị phát tác, miêu kịch chuột giống nhau ngoảnh lại hơn 20 phút, Thẩm Thanh Thanh cũng câu được hai cái đại trương đỏ lên, hắn mới thỏa mãn đem đại vây xanh kéo quay về. Một phát súng xuyên thủng lư não, cần cầu chuyển động ở giữa đại vây xanh bị treo ngược đi lên. Trời ơi, chúng ta trước đó chính là đang đuổi nó sao? Thẩm Thanh Thanh cực kỳ kinh ngạc, còn tưởng rằng cái kia cá ngừ sớm mất dấu đâu. Không sai, chính là nó, mang bọn ta tìm giếng dầu dẫn đường ngư. Chu Dư thân tử cầm đao, cho ra hỏa này lấy máu đi nội tạng. Mãi cho đến để vào khoang đá, cuối cùng chấm dứt này tung ân đoán. Xử lý đại vây xanh, Chu Dư cũng nghiêm túc. Điều khiển nhìn tàu kéo bắt đầu theo giếng dầu chung quanh kéo ngư. Nơi này mặc dù ngư rất nhiều, nhưng mà độ khó cũng không nhỏ. Trừ ra có những kia tiện nghi ngư chủng, còn có không ít xa ngư tại dưới nước tùy thời ăn cướp. Thẩm Thanh Thanh chúng liền hai cái vây vàng, đều bị nửa đường cho cướp. Sở dĩ hiểu rõ là vây vàng, vì lần đầu tiên kéo lên một cái một nửa thân cá, lần thứ hai ác hơn, thì thừa cái đầu cá. Khí Thẩm Thanh Thanh nhảy chân nhường Chu Dư giáo huấn sang ngư. Đáng tiếc đám gia hỏa này núp trong nước sâu, chúng nó không lưu đầu, Chu Dư cũng đã làm trừng mắt. Thanh Thanh, không thể trêu vào chúng ta tránh lên. Ngươi nghe ta sao điểm câu tốt ngư? Nhìn xem Thẩm Thanh Thanh luôn câu chút ít 3-40 cân cá đánh bắt được, Chu Dư cũng gấp. Vừa vặn mượn sang ngư tắc quái, bắt đầu chỉ huy lên Thẩm Thanh Thanh tới. Cái này cách chơi hai người tại Sa Tây chơi qua, Thẩm Thanh Thanh cũng không cảm thấy kỳ lạ. Được rồi, lần này nếu câu được sang ngư, không phải đem nó vây cá cắt tiếp theo. giếng dầu phụ cận cá ngừ khá nhiều, chẳng qua đại bộ phận đều là vây vàng. Với lại cái đầu phổ biến cũng tại 6-70 cân. Nói thật, thì vóc người này, Chu Dư bây giờ căn bản trướng mắt. Mục tiêu của hắn chỉ có những kia 2 mét trên dưới, vượt qua 100 cân biển sâu cự vật. Hiện tại giếng dầu trung quanh, đặt tới cái này chiều dài, trọng lượng không vượt qua 10 đầu. Dưới sự chỉ huy của hắn, Thẩm Thanh Thanh tàu kéo nhỏ cùng hắn cùng nhau, lôi kéo mồi sống, tránh đi những kia giá thấp cá lớn cùng với sa ngư bao vây chặn đánh. Từng nhà cho những đại gia hỏa này chúc Tết. Chương 188, liên chiến giếng đôi, chương 188, liên chiến giếng đôi. Thanh Thanh, trái tiền. Thanh Thanh, phải sau. Chu Dư nhất tâm lưỡng dụng, điều khiển chính mình mồi sống đồng thời, còn muốn chỉ huy Thẩm Thanh Thanh tránh đi quấy nhiễu ngư. Đã từng thi đậu lái tàu trứng lúc, Chu Dư còn đã từng đau nhức phê giả giáo, cầm máy chơi game lừa gạt hắn. Nhưng mà hiện tại, hắn cùng Thẩm Thanh Thanh cũng tại đối điều khiển từ xa dùng sức, nói là câu cá, càng giống là chơi game. Khá tốt Thẩm Thanh Thanh là trò chơi cao thủ, chơi điều khiển từ xa trượt vô cùng. Có thể hoàn mỹ chấp hành Chu Dư chỉ lệnh. Rất nhanh, liên tiếp tránh đi mấy cái liệp sát giả về sau, Thẩm Thanh Thanh đem mồi sống đưa đến một cái cá cam trước mặt. Đầu này cá cam thân dài 1m3, đúng đưa tới cửa con mồi không chút khách khí, một ngụm thì thôn phệ đầu này 4-5 cân cá thu. Đối mặt tiểu này cá lớn, tàu kéo hoàn toàn không phải là đối thủ, trong nháy mắt liền bị kéo vào trong nước, hơn phân nửa thân thuyền đều bị nước biển bao phủ. Thẩm Thanh Thanh tay mắt lanh lẹ, trong nháy mắt đè xuống nút nhả lưỡi câu. Tàu kéo nhỏ văng ra dây câu, đảo mắt lại từ trong nước nổi lên. Khá tốt tàu kéo là toàn bộ chống nước thiết kế, không hề có sinh ra bất luận cái gì hư hao. Thẩm Thanh Thanh còn không biết đáy nước là cái gì ngư, vì buồn bực nó kém chút làm hư tàu kéo, thao túng pháo đài thủ đoạn lập tức kịch liệt. Đối mặt Thẩm Thanh Thanh bạo lực chuyển vận, hình thể thon gầy cá cam không hề có lực hoàn thủ, giữ vững được không đến 5 phút đồng hồ liền bị kéo lên thuyền. Trong Thẩm Thanh Thanh ngư đồng thời, Chu Dư cuối cùng hoàn thành hộ giá nhiệm vụ, kéo lấy chính mình mồi sống, hướng một cái cá mó xanh lớn trước mặt đánh tới. Không đến 10 phút đồng hồ ở giữa, võ lăng nhân hiệu khoang nước sống lại nhiều một con cá lớn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh ăn ý phối hợp, đến cơm trưa trước đó, đem giếng dầu phụ cận cá lớn tẩy một đợt. Vẹn vẹn là cá ngừ thì câu được 5 đầu. Với lại một cái vây vàng đều không có, trừ ra bắt đầu vây xanh, còn có 3 đầu mắt to một cái cá ngừ răng chó. Ngoài ra còn có 3 đầu cá cam, 2 cái cá mó xanh. Đều không ngoại lệ toàn bộ là quý báu ngư chủng. Mắt thấy đến trưa, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thu tàu kéo cùng cần câu, bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Nắm sa ngư phúc, buổi trưa hôm nay có cá ngừ vây vàng ăn. Bị sa ngư cắn đứt về sau, thừa nửa thân thể, đầy đủ 2 người bọn họ ăn một bữa. Bình thường ăn đồ biển cũng là nếm thức ăn tươi, đến chính mình ăn, Chu Dư hay là quen thuộc quen. Nửa cái vây vàng hấp, thịt kho tàu, nấu canh đến rồi cái một ngư tam ăn. Chờ hắn hai ăn cơm trưa xong về đến bong tàu, phát hiện giếng dầu phụ cận náo nhiệt lên. Có 2 cái hải câu thuyền bỏ neo tại cách đó không xa, trong đó một cái thậm chí trực tiếp đem dây thường bộ trên giàn khoan. 2 cái trên thuyền tràn đầy, hai bên câu vị trên đứng đầy câu cá lão. Xem xét là cái này câu lạc bộ câu cá biển vận doanh thuyền. Mặc dù phụ cận lớn nhất một đợt thủy tộc đều lên võ lăng nhân hiệu, chẳng qua mấy chục cân ngư vẫn là rất nhiều. 2 cái trên thuyền câu cá lao hô lớn hô nhỏ, không ngừng có người trên ngư. Chẳng trách dư nói Nam Du là hải câu thiên đường, dường như tất cả câu cá lão cũng tại ngay cả cán. Cá khế vây vàng, cá ngừ vằn, cá mú lớn, cá chắt đỏ, cá đù vàng, cá nhồng, cá thu, cá mẹ đầu nhọn, cá chắt thật, cá kim lớn, cá hô lớn, cá nục heo, cá nục, cá đồng quéo, cá khế, cá bớp, một cái tiếp một cái bị kéo lên. Nói thật, tiểu này nhanh ngay cả cán khoái cảm, thật không có mấy cái câu cá lao năng gánh vác được. Trầm mê trong đó quá bình thường. Chẳng qua đứng ngoài quan sát Chu Dư đối với cái này chẳng thèm ngó tới. Đừng nhìn ngay cả can nhiều như vậy, dường như toàn bộ là hắn không để vào mắt hàng tiện nghi rẻ tiền. Tượng cá khế vây vàng cũng là gỡ tờ, càng là hơn đơn thuần thỏa mãn ra tay cảm giác qua đã nghiền, chất tính sổ sách chính là tinh khiết ném hàng. Chu Dư nhìn xem thẳng những môi, cảm giác cảnh tượng có chút hỗn loạn. Nhiều người như vậy, nhiều như vậy gậy tre, hình như không có gì làm đầu. Thanh Thanh, bằng không chúng ta chuyển sang nơi khác. Trên biển mỏ dầu không thể nào chỉ có một cái giếng. Và tại đây cùng bọn hắn trộn lẫn áo, còn không bằng vượt lên trước một bước, đến tiếp theo miệng giếng chơi đùa. Đúng nga, nơi này sư nhiều cháu ít, ta không cùng bọn hắn đoạn. Ý kiến nhất trí, Chu Dư ngay lập tức đi vào buồng lái thuyền. Chu Dư đem thuyền trở ra đa độ nhẹ giọng đến tối cao, trên màn hình tất cả lớn nhỏ lập tức cho thấy một đống điểm sáng. Có chút căn bản là sóng biển, có chút là làm việc thuyền cá. Chỉ có mấy cái ở vào phía tây điểm sáng, có chút trên biển chướng ngại vật ý nghĩa. Chu Dư tuyển ở giữa một cái làm mục tiêu, đẩy xe chung, võ lăng nhân hiệu hướng tây phương lái đi. Mới đi ra khỏi đi mấy trong biển, đột nhiên một cô ánh sáng mạnh theo buồng lái cửa sổ khẽ quét mà qua. Mặc dù chỉ là thủy tinh chiết xạ tia sáng, vẫn như cũ lắc Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh nhíu lại con mắt. Có thể nghĩ, bắn thẳng đến nguồn sáng là bực nào lóa mắt. Trong lòng hai người tò mò, phía sau không phải là hai người bọn họ vừa qua khỏi tới phương hướng sao? Quay đầu lại nhìn lại, giếng dầu phụ cận ra một cái tàu kéo. Tàu kéo trên chính bắn ra một đạo ánh sáng mạnh, cô sáng một bên một chút, thay phiên chiếu xạ hai cái hải câu thuyền. Nguy rồi, là giếng dầu nhân viên quản lý. Chu Dư hít sâu một hơi, hợp lấy mỏ dầu phụ cận không phải tùy tiện câu cá a, lại còn cầm đèn pha đuổi người. Chân đem vị kia câu cá lao con mắt chiếu mù, bọn hắn thường nổi sao? Thẩm Thanh Thanh cũng lòng vẫn còn sợ hãi nói, khá tốt hai chúng ta chạy nhanh, hy vọng bọn họ sẽ không đuổi theo đi. Không sao, nhà ta cũng không phải không có thuê qua tàu kéo. Tốc độ kia có cái gì thật lo lắng cho. Mặc dù đi trước một bước, Chu Dư còn có một chút bực mình. Xung quanh tú ngươi tiểu quốc, tại Nam Hải chiếm bao nhiêu đảo đá? Có bản lĩnh đi chỗ đó mở đèn pha a, người một nhà câu cái ngư ngươi đổi cái gì kỉnh? Quả thực là không hiểu ra sao mà. Đèn pha nhạc đệm làm Chu Dư rất không thích, dầu dĩ không vui đem tốc độ kéo căng. 2 giờ không đến, một tòa hai thể giếng dầu ra hiện tại Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trước mặt. Nói là hai thể, chính là hai tòa giàn khoan, ở giữa có cầu tàu tương liên. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cô lậu quả văn, không biết tòa này giếng có một danh hiệu, gọi là Tư Ma giếng. Chẳng qua không quản giáo tên là gì, không chậm trễ hai người câu cá. Vì lo lắng cái kia tàu kéo theo tới, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh giành giật từng giây. Thừa dịp nơi này hiện tại không có cái khác thuyền câu cá, đem bốn chi câu cá trên thuyền cũng chống lên. Hai chi chủ lực câu cá trên thuyền dùng tàu kéo điều khiển, hai chi hậu bị câu cá trên thuyền trực tiếp phủ lên lớn nhất mồi sống, năng câu lên vật gì thì tùy duyên. Giếng đôi cấu tạo đặc thù, hai tòa giàn khoan kẹp ra một đoạn hà nói tới. Rất nhiều cỡ trung tiểu loài cá tại đây kiếm ăn, rất thích hợp thả câu. Chẳng qua Chu Dư thăm dò một phen sau đó, ngay lập tức chết hào hứng. Hai tòa giàn khoan trong lúc đó, nhiều nhất chính là cá kém. Loại cá này cũng gọi là cá bò gai, dài ước chừng một thước, hương vị cùng thịt gà rất tương tự. Đáng tiếc cũng không đáng giá. Thứ hai nhiều chính là cá khế vây vàng sầm, cũng là gờ tờ tiện nghi lại khó ăn chính là nó. Chơi phiếu câu cá lão trải nghiệm xúc cảm có thể, nhưng đúng chức nghiệp ngư dân mà nói, câu được nó chính là gặp xui xẻo. Đáng giá ngư ngược lại cũng không phải không có, có không ít cá mú cùng cá nóc cận thân trong đó. Chẳng qua số lượng cũng không chiếm ưu. Thanh Thanh, hai giếng trong lúc đó rất dễ dàng câu ở giàn khoan. Chúng ta hay là tại bên ngoài hạ câu đi. Lấy cớ này đường hoàng, mà Thẩm Thanh Thanh cũng không muốn ở chỗ nào sao chật hẹp chỗ điều khiển tàu kéo. Cho nên hai cái tàu kéo vòng quanh giếng đôi bên ngoài chạy. Hơn 10 phút về sau, xung quanh một cây số trong tình hình biển, Chu Dư đã đều ở trong lòng bàn tay. So với trước đó trước kia giếng dầu, nơi này ngư chủng hơi ít một chút, cá lớn số lượng cũng hơi kém một chút. Chẳng qua chỉ có một chút, nơi này quý báo ngư chủng tỷ lệ, muốn so trước một cái giếng nhiều hơn nhiều. Chương 189, đánh một phát súng đổi chỗ khác, chương 189, đánh một phát súng đổi chỗ khác. Có lẽ là bởi vì không tới lúc, hiện tại giếng đôi phụ cận, dường như không có 2 mét trở lên cá lớn. Chẳng qua cá cam cùng cá ngừ số lượng rất kinh người. Một M56 cá lớn chừng 2-30 cái. Phùng Tổng đã từng cho Chu Dư phổ cập khoa học qua, biển Nam Du câu hoàng kim thời đoạn cũng vào đêm sau. Đến lúc đó tất cả giàn khoan đèn đuốc sáng trưng, biến thành một cái cự hình dụ ngư đèn. Thủy tộc bị ánh đèn thu hút, so với ban ngày, số lượng sẽ tăng lên gấp bội. Tương ứng, liệp sát giả số lượng cùng hình thể cũng sẽ hàng loạt gia tăng. Cảm ứng đến dưới nước cá lớn nhóm, Chu Dư khiếp sợ không gì sánh nổi. Ban ngày thì có nhiều như vậy quý báo cá lớn, chân đến buổi tối mở đèn, vậy còn không bay lên. Lớn nhất lợi tốt là, đáy nước chỉ có hai cái sang ngư. Câu cá quấy nhiêu muốn nhỏ nhiều. Phu phu một tiếng, Thẩm Thanh Thanh tàu kéo cũng hạ hải. Thanh Thanh, đông nam 400 mét. Vừa lên đến, Chu Dư liền đem duy nhất một cái cá ngừ vây xanh chỉ cho Thẩm Thanh Thanh. Chính mình thì điều khiển tàu kéo, hướng một cái một M67 cá ngừ mắt to đánh tới. Đúng Chu Dư chỉ thị, Thẩm Thanh Thanh chưa bao giờ suy giảm, tàu kéo nhỏ tốc độ kéo căng, thẳng đến tây nam mà đi. Trái tiền, phải tiền. Ở giữa Chu Dư nói trái liền trái, nói phải liền phải. Tàu kéo nhỏ tránh trái tránh phải, tránh đi mấy đầu đại gờ tờ đồng thời, còn muốn đuổi theo vây xanh điều chỉnh phương hướng. Đầu này vây xanh kích thước không lớn, vẫn sống dội quá đáng. Không đến một M5 cái đầu, du lên tượng một viên tiểu ngư lôi dường như. Thẩm Thanh Thanh ngồi sống đuổi mấy lần, quả thực là không đuổi kịp. Đầu này vây xanh bị một cái hơn một xích cá ngừ bù lệ thu hút, một đường đuổi tới Chu Dư bên này. Mà Chu Dư bên này cá ngừ mắt to cũng không an phận, không ngừng du săn, chẳng thèm ngó tới đem ngồi sống bỏ lại đằng sau. Thực sự là một phương thủy nuôi một phương ngư, Chu Dư cũng không ngờ rằng giếng đôi cá đánh bắt được như thế năng chạy. Tàu kéo xuống nước 3-4 phút, thậm chí ngay cả cá ngừ bên cạnh đều không có sở lấy. Chính tâm tức ở giữa, Thẩm Thanh Thanh truy vây xanh đã đuổi theo cá ngừ vằn cùng cá ngừ mắt to gặp thoáng qua. Chu Dư trong lòng hơi động, ngay lập tức mở miệng. Thanh Thanh, phải sau. Thẩm Thanh Thanh tàu kéo nhỏ ngay lập tức nghiêng lui hơn 10 mét, vừa vặn đoạn tại cá ngừ mắt to phía trước. Mà Chu Dư cũng lôi kéo mồi sống, chính chính đâm vào cá ngừ vây xanh bên miệng. Trong lúc lơ đãng, hai người trao đổi đối thủ. Mai phục rốt cục so với truy kích dễ. Chẳng qua là vài giây đồng hồ thời gian, vây xanh cùng cá ngừ mắt to liền từ bỏ nguyên bản con mồi, đem chạm mặt tới mồi sống nuốt xuống. Hai con câu cá trên thuyền đồng thời hú lượn, phát ra kéo kẹt âm thanh. Lại là đồng thời bên trong ngư. Vì có tàu kéo uy hiếp, hai người căn bản vô tâm giác cá. Thẩm Thanh Thanh kéo di chuyển câu cá trên thuyền hơi chút thăm dò, lập tức trong lòng thì đã nắm chắc. Theo cần câu bên trên truyền đến phản hồi nhìn xem, con cá này khẳng định tại 200 cân trong vòng. Vậy liền không có gì dễ nói, Thẩm Thanh Thanh ngay lập tức bắt đầu kéo mạnh mẽ nhất, sức mạnh tạo kỳ tích. Chu Dư lại càng không cần phải nói, đầu này mắt to có bao nhiêu cân lượng, hắn rõ ràng. Ngay cả thăm dò đều không cần, đi lên chính là dừng lại bạo lực tay hãm. Không đến 10 phút đồng hồ, hai cái cá ngừ thành công lên thuyền. Vì tiết kiệm thời gian, hai cái cá ngừ bị cắt hai đao về sau, thì ném tại bong thuyền lấy máu. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh phủ lên mồi sống, phù phù hai tiếng, tàu kéo nhỏ lần nữa bị ném hải. 10 phút đồng hồ không đến, hai cái một mì đổ đại trương hồng bị kéo đi lên. Hai người cho cá cam lấy máu đồng thời, ngay tiếp theo cho hai cái đại kim thương mở ngực đi nội tạng. Cuối cùng bốn con cá cùng nhau hạ khoang đá. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh giành giật từng giây, làm hết sức tiết kiệm thời gian. Đón lấy trong 2 giờ tròng, hai người tổng cộng kéo 5 đầu cá ngừ, 15 cái cá cam sọc lên thuyền. Hai chi dự bị câu cá trên thuyền cũng tới mấy đầu cá lớn, chẳng qua toàn bộ là cá thu, gờ tờ. Hai người đem gờ tờ cũng thả, cá thu lưu lại, bất luận là ăn hết hay là làm mồi đều là tốt. Hai người đang muốn không ngừng cố gắng, lại sáng tạo huy hoàng lúc, xa xa một cái thuyền câu chậm rãi lái tới, chính là trước đó gặp phải hai chiếc thuyền một trong. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, vẻ mặt nghiêm trọng. Vương Nhị Tiểu cũng xuất hiện, quỷ tử còn có thể xa sao? Chu Dư, chúng ta đi thôi. Ta cũng không muốn bị bắn đèn chiếu. Tất nhiên quản lý Phương đã chạy qua một lần, không có đạo lý lần này sẽ bỏ qua bọn hắn. Chu Dư gật đầu. Không sao, chúng ta đi Tây Bắc. Gia Đa biểu hiện, bên ấy nên còn có giếng dầu. Chu Dư phụ trách kiểm tra bong tàu, Thẩm Thanh Thanh đi buồng lái lái thuyền. Võ Lăng Nhân Hiệu lần nữa mở tốc độ cao nhất. Lỡ như bên ấy vẫn đang có người xua đuổi, đến sớm một hồi có thể nhiều câu mấy con cá. Thuyền hành nửa đường, đã thái dương ngã về tây, trời sắp tối rồi. 6:50, trong gió biển chuyển đến quen thuộc dầu thô vị. Mỏ dầu đã không xa. 7:00 ra mặt, một tòa ánh đèn sáng chói sắt lầu ra hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Tối làm cho người cao hứng là, tòa này giếng dầu phụ cận đã không có thuyền câu, cũng không có tàu kéo. Làm Võ Lăng Nhân Hiệu tới gần sau đó, hai người mới phát giác chỗ này giếng dầu khác nhau. Thanh Thanh, nơi này tám thành cùng phía trước không phải cùng một cái mỏ dầu. Thẩm Thanh Thanh cũng gật đầu nói, ừm, chẳng những giàn khoan hình dạng và cấu tạo khác nhau, với lại tòa này giếng muốn cũ hơn nhiều. So với trước đó hai tòa giàn khoan, tòa này giếng xem xét thì nhiều năm rồi, không thép trên sơn hồng loang lổ, tối thiểu phải sớm cái 10 năm 8 năm. Nếu là khác nhau mỏ dầu, bán đèn nguy hiểm thì tạm thời mở trừ ra. Nguy hiểm giải trừ, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng liền không vội mà câu cá, hai người một đường vội vã cuống cuồng, một cái lái thuyền nhìn về phía trước, một cái theo dõi phía sau có không có truy binh, đến hiện tại cơm tối còn chưa ăn đấy. Vì tiết kiệm thời gian, hai người cũng không nấu ăn, trực tiếp nấu hai nồi nhanh đông lạnh bánh sủi cảo. Cắt nữa trên một cái cá cam làm sashimi, lại nhanh lại tốt ăn. Ăn cơm tối hai người nghỉ ngơi nửa giờ đầu, nghỉ ngơi dưỡng sức, là đêm câu làm chuẩn bị. 8:00 tối, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đi vào bong tàu, trời đã triệt để tối đen. Hôm nay là âm lịch đầu tháng, trên trời trăng non lưỡi liềm bị nùng vân che khuất. Hải thiên phía trên một mảnh đen kịt, dường như cầu hùng rơi đống than, đen trong lộ ra đen. Trong vòng phương viên trăm dặm, chỉ có tòa này giàn khoan tám cọc ánh đèn sáng chói. Một cách tự nhiên, hấp dẫn vô số thủy tộc chen chúc mà đến. Chu Dư tàu kéo lui tới tung hành, rất ngo đưa dưới nước tình huống thăm dò. Chu Dư tốt xấu là tiến vào Thái Bình Dương người, tính được là hiểu sâu biết rộng. Thăm dò một phen sau cũng là liên tục liễu lưỡi không nói nên lời. Đáy nước ngư trùng nhiều, số lượng chi đại, quả thực nhường hắn hoài nghi ánh mắt của mình. Này lít nha lít nhít các loại thủy tộc, dường như nhà ai nuôi cá hòm được lưới. Giếng dầu chung quanh ngàn mét bên trong, dường như một cái to lớn thủy tộc nhà bảo tàng. Vừa mới thì có một cái dương cánh 2 mỹ đổ cá đuối ma, tại hắn vòng cảm ứng biên giới lóe lên một cái rồi biến mất. Cá đuối ma tên khoa học cá đuối mạn tạ, phần cơ thể bằng phẳng, có cường đại vây ngực, cùng loại cánh, giống con đại điểu giống nhau tại trong hải dương tuần hành. Đừng nhìn nó hình thù cổ quái, được xưng là cá đuối ma, thực chất tính tình dịu dàng ngoan ngoãn. Thường xuyên tại đá san hô phụ cận ẩn hiện, vì sinh vật phù du cùng tiểu ngư làm thức ăn. Thứ này tại trên internet đại danh đỉnh đỉnh, về phân sống, Chu Dư hay là lần thứ nhất kiến thức. Trừ ra cá đuối ma, phụ cận còn có cá thời tu, cá răng nhọn ẩn hiện. Các loại hy hữu ngư chủng tầng ra không nghèo, quả thực nhường Chu Dư mở rộng tầm mắt. Chương 190, máy bay không người lái, chương 190, máy bay không người lái. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đến đây là vì kiếm tiền. Những thứ này chân quý loài cá chỉ có thể qua xem qua nghiện, mục tiêu chân chính hay là cá ngừ, cá cam những thứ này đáng giá. Hai cái tàu kéo nhỏ tề đầu tịch tiến, tại giếng dầu phụ cận chuyển lên một vòng từ tới. Trung quanh lung ta lung tung ngư quá nhiều rồi, thậm chí lẫn nhau trong lúc đó cũng bắt đầu giết chóc. Chu Dư nhìn chúng một cái 6-70 cân cá mó xanh lớn, vội vàng khu động tàu kéo lôi kéo mồi sống vào tới. Đáng tiếc mới đi đến một nửa, một trái một phải sống tới hai cái gờ tờ, đối Chu Dư mồi sống vọt mạnh đến. Chu Dư giật mình, ngay lập tức kích thích trục quay, lôi kéo mồi sống liền chạy. Thế nhưng gờ tờ có hai cái, mới bỏ qua một cái khác cái lại gấp đuổi theo tới. Mắt thấy chính mình chọn chúng cá mó xanh hướng xa xa đi khắp, Chu Dư khí hỏa đi lên đụng. Thẩm Thanh Thanh bên ấy cũng không thể lạc quan, Chu Dư nhất tâm lưỡng dụng, chiếu cố chỉ huy nàng bên ấy đã rất khó. Hiện tại chính hắn sức đầu mẹ chán, Thẩm Thanh chỗ nào lập tức liền ra sơ hở. Câu cá trên thuyền cách một tiếng đột nhiên túi xuống, Thẩm Thanh Thanh bên trong cá. Chu Dư trong lòng hơi hồi hộp một chút, mặc dù bên trong ngư, nhưng không có câu được mục tiêu cá ngừ vây dài, mà là bị một cái 1m23 cá nhồng cắn mồi sống. Vừa mới phân tâm, Chu Dư câu cá trên thuyền cách một tiếng cũng cong xuống dưới, rốt cục bị một cái gờ tơ nuốt mồi sống. Thẩm Thanh Thanh đã đem cái kia đại cá nhồng lôi ra mặt nước. Ngư mới vừa lộ đầu, Thẩm Thanh Thanh thì kêu to suối quẩy. A, thế nào lại là cái cá nhồng? Hôm nay câu đến câu đi đều là tốt ngư, Thẩm Thanh Thanh còn tưởng rằng đáy nước này hạ không có hàng tiện nghi rẻ tiền đấy. Cá nhồng ngư như kỳ danh, mặc dù thân dài đầy đủ, nhưng mà mảnh như con đòi, một mét mấy cũng không có mấy cân thì ngon, lại không đáng tiền, chỉ có thể trộn lẫn cái mồi đông lạnh đương đương. Chu Dư thì không có phí chuyện này, trực tiếp vô cần câu phát động dị năng, đem gờ tờ trong miệng lưỡi câu cho chân tiếp theo. Hai người cũng thu hồi tàu kéo, lại lần nữa buộc dây câu, treo mồi sống. Chu Dư trong lòng bực mình, câu cá lao từ trước đến giờ đều là ngại ngư khẩu không tốt, tưởng hai người bọn họ như vậy, vì trong biển ngư quá phát hơn buồn, thực sự là gần như không tồn tại. Rốt cục làm như thế nào đem mồi sống đưa đến chính chủ trước mặt đâu? Lần này Chu Dư treo là một cái 6 cân nhiều cá thu, Thẩm Thanh Thanh treo là một cái 5 cân nhiều cá thu. Theo hai cái cá sống tính cả tàu kéo bị bỏ xuống hải, Chu Dư cũng nghĩ ra mới sáo lộ. Dưới sự chỉ huy của Chu Dư, hai cái tàu kéo khoảng cách hơn 20 mét, tề đầu tịnh tiến, cùng nhau hướng vừa mới chạy mất cá mó xanh bơi đi. Mỗi lần gặp được quái nhiễu ngư, nếu như là hướng về phía Chu Dư mồi sống tới, hắn thì chỉ huy Thẩm Thanh Thanh tàu kéo tiến lên, thu hút quái nhiễu người chú ý. Giống như quả là hướng Thẩm Thanh Thanh mồi sống đi, Chu Dư thì dùng chính mình mồi sống tiến lên giả vờ tiến công. Hai cái tàu kéo tổ đội, một chủ công, một trợ công. Đống chốc thì giải quyết quái nhiễu ngư vấn đề. Mặc dù hiệu suất thấp một nửa, nhưng mà tối thiểu có thể tính nhắm vào câu được tốt ngư. Mấy phút đồng hồ sau, cá mó xanh lớn bị Thẩm Thanh Thanh kéo đến trên thuyền, vùi đầu vào khoang nước sống bên trong. Lần này coi như là tìm thấy quyết hiếu, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trên ngư tốc độ ngay lập tức khôi phục bình thường. Cá lớn một cái tiếp một cái bị kéo lên thuyền, cái kia phóng khí phóng khí, cái kia lấy máu, cá ngừ, cá cam những thứ này xuống đến khoang đá, cá mó xanh, ao vàng, đưa đến khoang nước sống. Theo bên trong ngư càng ngày càng nhiều, thậm chí ngay cả mồi sống cũng bắt đầu cung ứng không được. Dây câu câu được những tia ngư, dường như cũng tiêu hao hầu như không còn. Ngay cả trên đường tới, hai người câu được những tia cá sống, cũng toàn diện bị phụ lên lưới câu. Đến 11 giờ đêm, hai người đã câu được hơn 40 cái cá lớn. Trong đó đại trương hồng chừng 30 cái, cá ngừ thập tam cái. Hơn 80cm cá cam, một cái thì có gần 30 cân. Còn có số ít 1 mét trở lên, càng là hơn nặng đến 5-60 cân. Hai người câu được cá ngừ, càng là hơn không có 100 cân trở xuống. Lớn một chút chính là gần 200 cân. Tăng thêm phía trước hai cái giếng dầu thu hoạch, cùng với lai lịch trên chu dư câu được cá lớn. Võ Lăng Nhân Hiệu đã tại nổ kho biên giới. Lúc này trong đêm hai cái quang điểm chậm rãi tới gần, lại có thuyền câu đến đây. Hai cái người trên thuyền hô lớn hô nhỏ, sôi nổi dựng lên cần câu chuẩn bị đem câu. Mặc dù nơi này cá lớn bị Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh qua lượt cái sảng, chẳng qua phụ cận thủy tộc còn tại liên tục không ngừng vào tới, cho nên đối với mấy cái này câu cá lao ảnh hưởng không tính quá lớn. Thẩm Thanh Thanh xem bọn hắn bận đến khí thế ngất trời, cảm thấy hâm mộ. Đáng tiếc khoang đá nhanh đầy, nếu không ta cũng muốn câu lên một đêm. Chu Dư nhịn không được cười lên. Thanh Thanh, ngươi gấp cái gì, qua vài ngày chúng ta thì có thuyền lớn. Đến lúc đó liền sợ ngươi không chứa đầy. Thuyền mới khoang lạnh là Võ Lăng Nhân Hiệu mấy lần, muốn dựa vào cần câu đầy, độ khó kia có thể quá cao. Hai người thu trang bị, đem đầu kéo cũng bỏ vào buồng lái nạp điện. Vì đáy nước khung thép tung hành, tình thế phức tạp, hai người cũng không dám hạ lồng cua cùng dây câu, trực tiếp hồi khoang nghỉ ngơi rửa mặt nghỉ ngơi. Thứ hai thiên nhất sớm, hai người ra đây nấu cơm, phát hiện hai cái thuyền câu cá trên lại vẫn như cũ có người phân chiến. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh cũng lấy làm kinh hãi. Những thứ này câu cá lao cũng không khỏi quá khoa trường, đây là câu được cả đêm còn không nghỉ ngơi. Thẩm Thanh Thanh cùng Chu Dư liếc nhau, một cỗ tội ác cảm giác tự nhiên sinh ra. Chu Dư, ngươi nói hai ta có phải hay không quá lừa nhác? Người ta nghiệp dư cũng treo đèn đánh đêm, chúng ta đang ở mỏ dầu Nam Hải, lại còn ngủ nhìn cảm giác. Chu Dư cũng không giống như Thẩm Thanh Thanh như vậy đa sầu đa cảm, người khác trong mắt hắn cùng cột điện tử không có quá khác biệt lớn, chỉ cần khắc đụng vào là được, căn bản không ảnh hưởng được phán đoán của hắn. Thanh Thanh, đây đều là kẻ có tiền, câu cá đối bọn họ mà nói, chỉ là yêu thích, đương nhiên muốn sao điên sao điên. Hai ta lại khác biệt, câu cá chính là hai ta bát cơm. Nhất định phải định thời gian định lượng, cũng không thể bị bọn hắn mang theo tiết tấu. Thẩm Thanh Thanh một cân nhắc, thật đúng là chuyện như vậy. Học sinh ngoan đều theo kế hoạch mỗi ngày học tập, đột kích học bổ túc 3 ngày không ngủ hơn phân nửa đều là rất tín chỉ những kia. Hai người ăn điểm tâm, lấy ra câu cá trên thuyền dự định câu một hồi lại đi. Giếng đài dưới đáy có rất nhiều cá nóc nghỉ lại, Chu Dư nghĩ là một nhóm, đặt ở khoang nước sống cũng không chiếm nhiều thiếu chỗ. Thứ này ly thuyền rất gần, không cần đến tàu kéo trợ lực. Hai người trực tiếp liền đem mồi sống buông xuống. Vừa thả ra hơn 100 mét dây câu, Chu Dư thì nhíu mày. Hôm nay phía dưới hải lưu đột biến, xuất hiện trong truyền thuyết máy bay không người lái. Máy bay phi hành trên không trung, có khi sẽ gặp cường lực không trung nước chảy xiết, hải câu bên trong máy bay không người lái chính là dùng cái này tương tự cường lực đáy biển loạn lưu. Câu cá trên thuyền tuyến treo lấy 2000 khắc chỉ câu. Tại đây cô nước chảy xiết trước mặt cùng trong gió lá cây không sai biệt lắm, bốn phía loạn bay, căn bản đủ không tới đáy. Thẩm Thanh Thanh cũng phát hiện đáy nước tình huống không đúng. Nguy rồi, xuất hiện máy bay không người lái. Chu Dư, chúng ta còn tiếp tục câu sao? Nếu phía dưới có tàu đắm bảo tàng, Chu Dư bảo quản có thể đem lưới câu đưa đến chỉ định vị trí. Chẳng qua vì mấy cái cá nóc, chảy máu mũi cũng không đáng giá. Được rồi, Thanh Thanh, chúng ta lái nhanh một chút, buổi chiều năng đuổi tới dạn san hô vòng đồng xa. Nhan Lộ một nói thẳng cá nóc nhím rất được hoan nên, vừa vặn chúng ta tiện đường nhặt được một nhóm. Chương 191, mang người chống đẩy. Chương 191, mang người chống đẩy. Từ lúc lần trước tập kích vụng biển Đông Sa, đã qua hơn một tháng. Con ít ký ức mặc dù không chỉ 7 giây, đoán chừng cũng mạnh không đến đi đâu. Cho dù lúc đương thời đề phòng, hiện tại cũng sớm thư giãn. Hiện tại khoang nước sống còn trống không, vừa vặn quá khứ làm một nhóm cá sống. Phương án này trên đường tới hai người thì thảo luận qua, Thẩm Thanh Thanh lúc này tỏ vẻ đồng ý. 7 giờ đồng hồ không đến, Võ Lăng Nhân Hiệu tốc độ cao nhất thúc đẩy. Không có tới thời đường quanh co, tiết kiệm không ít thời gian. Không đến 1 giờ chiều, Võ Lăng Nhân Hiệu lại vọt vào vụng biển trong. Đây đã là hai người lần thứ 3 vào vụng biển. Quen thuộc Chu Dư thậm chí dám đem tốc độ kéo căng. Một chút thời gian thì xâm nhập đến vùng biển nội địa. Vừa tiến vào đến vùng biển bên trong, trên thuyền dở dồn ngay lập tức lên không. Thẩm Thanh Thanh một tay lái thuyền, tay kia làm việc chạm mặt đất, khống chế dở dồn tại vùng biển cửa vào tuần hành theo dõi. Tại khoa học kỹ thuật nổ tung hôm nay, quân dụng dân sự danh giới đã mơ hồ. Thậm chí có bay bạn dùng mô dân dụng dở dồn, đột phá tàu sân bay dễ gặng phòng không, HD bức ảnh chụp đã nghiền. Việc này chấn động một thời, chẳng qua việc quan hệ nước sinh bề mặt, truyền thông tinh Mỹ lại đem việc này ép đến lặng yên không một tiếng động. Mà đài này chắp cánh hổ M9. Hoàn toàn đủ đến trên quân dụng cấp, xây dựng tốt sau sẽ theo cố định tuyến đường tuần hành, theo dõi mấy đầu tàu hải tuần căn bản không thành vấn đề. Chu Dư thì tượng lần trước giống nhau, báo tác hạ diện lịn, nhanh chóng hướng trong biển bỏ xuống lưới câu. Thẩm Thanh Thanh đem dở dồn thiết lập tốt, ngay lập tức chuyên tâm lái thuyền, chạy dậy rồi hình chữ Z. Mười mấy phút về sau, ba đầu lưới câu toàn bộ triển khai. Võ Lăng Nhân Hiệu ngay lập tức bánh lái, quay đầu liền chạy. Mặc dù dở dồn trở về trong tấm hình, càng đông xa một cái thuyền đều không có, chẳng qua cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, ai mà biết được người ta khi nào quay về đấy. Vì để tránh cho bị hải tuần đụng tới, hai người thậm chí không có ở dạn san hô vòng phụ cận bò neo, trực tiếp mở quay đầu thuyền, chạy về bãi Nam Vệ Hà neo. Bãi Nam Vệ diện tích nước chừng Bắc Vệ Than một nửa lớn nhỏ, cũng là lâu dài tại dưới nước đáng ẩm. Võ Lăng Nhân Hiệu dừng lại liền hạ xuống neo. Hai người lại đem lồng bắt cua lồng bắt lươn cũng đầu xuống dưới. Đem những này việc vặt vãnh cũng xử lý tốt, thời gian vẫn chưa tới 5 giờ chiều. Mặc dù thời gian còn sớm, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh lại bắt đầu nấu cơm xào rau, 6 giờ không đến, hai người bữa tối cũng đã ăn xong. Chỗ như thế đuổi, là bởi vì hai người đã tính xong phải dậy sớm. Hai người rửa mặt hoàn tất, về đến khoang nghỉ ngơi tắt đèn, ép buộc chính mình sớm chút chìm vào giấc ngủ. Bóng tối hình như ẩn giấu hai con hắc miêu, chỉ có bốn quang điểm lóe lên lóe lên. Bình thường hai người đều là 10 giờ 11 giờ mới ngủ, đột nhiên không đến 8 giờ liền lên giường. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, căn bản ngủ không được. Thanh Thanh, nếu không chúng ta làm một chút vận động a?
Làm cái gì vận động?
Khoang nghỉ ngơi trừ ra một cái lối đi nhỏ, chính là hai tấm trên dưới phô. Thẩm Thanh Thanh nghĩ không ra, như thế chật hẹp không gian có thể làm cái gì? Để cho ta biểu diễn cho ngươi dưới, vì sao kêu một tay chống đẩy? Chu Dư đưa tay theo lượng ánh đèn, nghiêng người xuống giường. Tại hai tấm giường hành lang bên trên, hai tay chống địa, túi người làm lên chống đẩy tới. Ngay cả làm 50 cái đều không có muốn ngừng ý nghĩa. Thẩm Thanh Thanh đứng dậy nằm nghiêng, nhìn xem trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng nhịn không được bật cười. Tiểu Dư đệ đệ, ta cũng nghĩ làm, thế nhưng ta không còn khí lực. Chu Dư từ trên xuống dưới lại làm mấy cái, còn không chậm trễ mở miệng nói chuyện. Không sao, ngươi leo đến ta trên lưng tới, ta mang ngươi cùng nhau làm. Thẩm Thanh Thanh lập tức trừng mắt to, nghi ngờ nhìn Chu Dư. Ngươi được hay không a? Mảnh cậu. Chu Dư lập tức tức sạm mặt lại. Thanh Thanh, ít tại trên mạng học những cái kia loạn thất bát tao. Ngươi cứ yên tâm đi lên, nhìn ta có thể hay không để ngươi cất cánh liền xong rồi. Chu Dư không được đến Hoàng Tinh Thạch trước đó, có thể thoải mái làm đến trăm chống đẩy. Hiện tại có dị năng gia trì, chính hắn cũng không biết có thể làm bao nhiêu. Cho dù tăng thêm Thẩm Thanh Thanh này 100 cân, cũng hoàn toàn không là vấn đề. Thẩm Thanh Thanh bán tín bán nghi, bất quá vẫn là tò mò xuống giường. Thử thăm dò đè lên Chu Dư phía sau lưng cùng bả vai. Chu Dư, ngươi sao so với tảng đá còn cứng rắn? Thẩm Thanh Thanh thật không có ý tứ nói, chẳng những cứng rắn, hơn nữa còn có một cỗ nhiệt khí nướng người toàn thân phát nhiệt. Chu Dư cảm thấy phía sau tay nhỏ bé lạnh như băng, lập tức dừng lại phập phồng. Mau lên đây, để ngươi cảm thụ một chút ca cường tráng. Thẩm Thanh Thanh nhíu môi, khinh thường hừ một tiếng. Chậm rãi đem cả nửa người cũng nằm ở Chu Dư trên lưng. Chu Dư, ngươi tốt nhất không có chém gió. Đem ngươi đè ép cũng đừng mắng ta. Thân thể của hắn so với Chu Dư vị trí hơi cao, vừa vặn cánh tay đảo tại Chu Dư vai bên trên, hai cái đùi chống tại Chu Dư trên nông, trên bàn chân vểnh lên, cả người cứ như vậy nằm ở Chu Dư trên lưng. Hai cỗ nhục thân khẽ khẽ vừa khít, Chu Dư lại không cảm giác được nặng nề, trong đầu toàn bộ là mềm mềm viên đạn xúc cảm. Thật dài tóc đen rủ xuống, phất ở Chu Dư bên hai, ngứa một chút hương hương. Chuẩn bị xong chưa? Cất cánh. Chu Dư hai tay đột nhiên thẳng tắp, Thẩm Thanh Thanh lập tức cảm nhận được phi thiên cảm giác. Chu Dư tốc độ thậm chí so với vừa nãy càng nhanh, một trên một dưới mang Thẩm Thanh Thanh tượng ngồi xe cắp treo giống nhau. A, Chu Dư, ngươi thật lợi hại. Thẩm Thanh Thanh lại hưng phấn lại sợ sệt, nhịn không được hét dầm lên. Chu Dư một mạch lại làm hơn 30, Thẩm Thanh Thanh cũng chơi này. Nhường Chu Dư dừng lại, thay cái tư thế muốn nằm ở Chu Dư trên lưng. Hắc hắc, ta không có vấn đề, chỉ cần ngươi năng ngồi yên. Chu Dư ai đến cũng không có cự tuyệt, hai người đem mang người chống đẩy tư thế cũng thử một lần. Thẩm Thanh Thanh lại là nằm lại là ngồi, mình lại cái thoải mái. Từ đầu tới cuối, Chu Dư làm hơn 200 chống đẩy, cuối cùng cảm giác có chút mệt mỏi. Thẩm Thanh Thanh cũng chơi hết hưng, hai người lại đi tắm rửa một cái, lúc này mới trở về phòng đi ngủ. Lúc này hai người cũng rất mau tiến vào mộng đẹp. Hai người hơn 8 giờ ngủ, 3 giờ hơn liền đã bị chuông báo đánh thức. Hơn 6 giờ ngược lại cũng tính toán ngủ đủ. Vì đoạt thời gian, vừa tỉnh dậy liền bắt đầu thu lồng bắt cua lồng bắt lươn. Lồng bắt cua trong cua lớn chen chen lau lau, lại là một lần hiếm thấy bội thu. Chẳng qua Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh căn bản vô tâm chú ý, nhanh chóng thu cua sau ngay lập tức lái thuyền. Ngay cả rửa mặt cùng ăn cơm đều là thay phiên tới. Buổi sáng 5 giờ 20 phút, trên Nam Hải vẫn là một mảnh đen kịt. Võ Lăng Nhân Hiệu đã lần nữa đi vào dạng san hô vòng đông xa. Khoảng cách mặt trời mọc còn có một cái giờ hơn 20 phút, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đem sử dụng đoạn này trước tờ mở sáng bóng tối, giết vào dạng san hô vòng thu lấy lưới câu. Đây là hai người bàn bạc ra an toàn nhất phương án. Cho dù Hoa Hoa bất lực, lính dâu tây cũng là binh á lỡ như đụng tới, cho hắn hai đến trên một con thoi, kia cũng không phải đùa giỡn. Thanh Thanh, chuẩn bị xong chưa? Trong bóng tối, Thẩm Thanh Thanh nét mặt nghiêm trọng, gật đầu một cái. Chuẩn bị xong. Chắp cánh hổ M9 lần nữa lên không, hướng đảo đông xa vụng biển bay đi. Chu Dư thì đẩy xe chung, Võ Lăng Nhân Hiệu thừa dịp chiều cường, trực tiếp theo phía bắc dạng san hô vòng đá ngầm nhiều nhất chỗ lái vào. Cho dù có người báo tin hải tuần đông xa, có người tại phía bắc dạng san hô vòng tiệm cảng, cũng không ai sẽ tin tưởng. Phía bắc dạng san hô vòng đá ngầm, tại thủy chiều xuống lúc lại lộ ra hơn phân nửa, thủy cạn bao nhiêu có thể nghĩ. Chu Dư chẳng những lái thuyền xuyên qua, nhưu nhất là Võ Lăng Nhân Hiệu ngay cả đèn đều không có mở. Lấm tấm màu đen trên mặt biển, một cái tối như bưng thuyền câu cá. Cứ như vậy nên ngang, hướng phía kéo dài phập phồng đá ngầm. Trực tiếp vào tới, chương 192, ba trận chiến đông xa, chương 192, ba trận chiến đông xa. Vì phòng ngừa ánh đèn tiết ra ngoài, bên trong buồng lái này cũng không có mở đèn. Chỉ trên sàn nhà thả chi lặn xuống nước đèn tin, dựa vào chiếc xạ tia sáng mới có thể nhìn thấy trong phòng cảnh tượng. Thẩm Thanh Thanh ngồi ở trên ghế salon, loay hoay chạm điều khiển dở dồn mặt đất. Cái này dở dồn mang theo nhìn ban đêm công năng, cho dù ở trong đêm đen, đảo đông xa trên tình huống vẫn là nhìn một cái không sót gì. Cả tòa ở trên đảo trừ ra mấy cái đứng ngủ gật lính gác, căn bản không có người hoạt động. Càng bỏ neo đại tiểu lục con thuyền đi biển, chẳng qua bến cảng trừ ra ánh đèn lóe lên, không hề phát hiện có người di động. Mặc dù đem đảo đông xa tình huống sờ soạng cái rõ ràng, Thẩm Thanh Thanh vẫn như cũ lo lắng. Chu Dư, này thật có thể được sao? Võ Lăng Nhân Hiệu đã bước vào vành đai đáng ngầm, Thẩm Thanh Thanh tự hỏi, nếu không tá trợ hồng ngoại nhìn ban đêm, hiện tại tia sáng dưới, căn bản có nhìn hay không thanh bất luận gì đó. Tiểu này tầm nhìn, tại đá ngầm dày đặc khu vực đi thuyền, Thẩm Thanh Thanh căn bản không dám nghĩ kỹ. Yên tâm đi, Thanh Thanh. hôm nay là đời chiều, tuyệt đối không có vấn đề. Đối với đáy nước tình huống, Chu Dư nhìn xem so với mặt nước hiểu rõ nhiều, và lo lắng va phải đáng ngầm, Chu Dư càng sợ sệt trên mặt biển có cái gì chướng ngại vật. Hắn mặc dù có điểm nhìn ban đêm năng lực, cũng so với người bình thường mạnh không bao nhiêu. Tiểu này tầm nhìn dưới, nếu phía trước con thuyền không có bật đèn, vậy thật là có thể đổ vào. Khá tốt vụng biển trong liền không có thuyền, cho dù có cũng sẽ không làm trái quy tắc tắt đèn. Thẩm Thanh Thanh có thể nói cái gì, đến cũng đến rồi. Đương nhiên là lựa chọn tin tưởng hắn. Võ Lăng Nhân hiệu mượn thủy triều, tại Chu Dư đáng nhìn vi thao tác dưới, nhẹ nhõm tránh đi một viên lại một viên đáng ngầm. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, liền đã vượt qua bãi đáng ngầm, đi vào vụng biển trong. Tốt Thanh Thanh, an toàn chốt lọt. A, nhanh như vậy, còn không có tập chống đẩy hít đất kích thích đấy. Đúng Thẩm Thanh Thanh mà nói, đủ loại mạo hiểm hoàn toàn nhìn không thấy, thua xa lần thứ nhất bước vào lúc, loại đó đối diện đụng vào đá ngầm khả năng nhìn hiệu quả do người. Thậm chí tối hôm qua hai người chơi chống đẩy lúc, một cao một thấp cũng so với này kích thích. Chu Dư dở khóc dở cười, đứng dậy đem vị trí lái nhường lại. Thanh Thanh, ngươi mở ra, ta muốn đi thu lưới. Mặc dù ghi chép thả lưới tọa độ, chẳng qua này tối như bưng trừ ra chính hắn động thủ, muốn tìm đến lưới câu cũng khó khăn. Thẩm Thanh Thanh dựa theo tọa độ chỉ hướng lái thuyền, Chu Dư thả ra tàu kéo dò đường, rất nhanh liền phát hiện một tấm lưới câu. Có tấm lưới này làm vật tham chiếu, cái khác hai tấm không có chạy. Chu Dư thu hồi tàu kéo, dùng móc câu hồi phao, sờ lấy đen thúc đẩy cần cầu, đem tờ thứ nhất lưới kéo đi lên. Lần này thả lưới vị trí cùng lần trước hoàn toàn dịch ra, cho nên thu hoạch không thể so với lần trước kém. Chẳng qua Chu Dư không để ý tới đẩy mạng lưới cá đánh bắt được, ngay cả ngư mang lưới hướng đầu thuyền một đống, ngay lập tức hô Thẩm Thanh Thanh lái thuyền tiến về hạ một tọa độ. Thẩm Thanh Thanh trong buồng lái bị chịu dày vò, muốn nói nàng lái thuyền thời gian cũng không ngắn, chẳng qua như thế mù mờ hay là lần thứ nhất. Chu Dư hô đông nàng liền hướng đông mở, hô tây liền hướng tây mở. Cụ thể tới nơi nào hoàn toàn không biết, ngay cả đầu thuyền đi lên bao nhiêu ngư cũng thấy không rõ. Chu Dư, thu hoạch được đấy thế nào, ngư nhiều hay không a? Chu Dư đang dùng cần cẩu kéo tờ thứ hai lưới. Trên mạng tất cả lớn nhỏ cá đánh bắt được gần 200 cái, thu hoạch rất là khả quan. Thu hoạch lớn a, Thanh Thanh. Tốt ngư tối thiểu chiếm một nửa. Chu Dư cực kỳ hưng phấn, hoa hoa chiếm cứ nơi đây chỉ như vậy một cái chỗ tốt, giúp hắn hai đem ngư coi chừng. Này một lưới hay là trồng chất tại đầu thuyền, Võ Lăng Nhân hiệu ngựa không dừng vó, lái hướng cuối cùng một chỗ tọa độ. Cuối cùng tấm lưới này trên cá đánh bắt được nhiều nhất, không sai biệt lắm tiểu 800 đầu, chẳng qua 2/3 đều là tiện nghi tạm ngư, giá trị thực tế còn không bằng thứ trước hai lưới. Cần cầu chuyển động, nay một mới đến kéo lên một nửa, Chu Dư ném mặc kệ, hướng phòng điều khiển chạy tới. Thanh Thanh, ngươi đi trước hái ngư, chờ đi ra ngoài, ta tại lại tới giúp ngươi. Thẩm Thanh Thanh không dám trì hoãn, đứng dậy tránh ra vị trí lái, tiện tay tại trạm mặt đất đè xuống một khóa trở về địa điểm xuất phát, quay người liền hướng bên ngoài chạy. Bọn hắn là theo phía bắc dạn san hô vòng bước vào, thu cuối cùng một lưới, trực tiếp có thể theo phía đông xuyên ra, không cần như lần trước như thế lái về đầu thuyền. Chu Dư đầu tiên là vì 10 tiết tốc độ mở thêm vài phút đồng hồ, và giờ dồn rơi vào đuôi thuyền, lúc này mới đem xe trung đẩy lên đáy. Võ Lăng Nhân hiệu tốc độ kéo căng, đáp lấy thủy triều, một đường tiêu hướng vòng ngoài dạn san hô vòng. Hơn 10 phút về sau, Võ Lăng Nhân hiệu thoải mái lướt qua bãi đá ngầm, một đường hướng đông bắc lái đi. Mở ra không đến 10 hải lý, chân trời lộ ra ngân bạch sắc. Mấy phút sau đó, một vệt kim quang bổ khai thiên tế, phản chiếu hải thiên sáng lạng ngời ngời và nóng. Phương đông mặt trời mọc, trời đã sáng. Lần thứ 3 đông xa cuộc chiến, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đại hoạch toàn thắng. Võ Lăng Nhân hiệu chậm rãi dừng lại, Chu Dư chạy đến đầu thuyền cùng Thẩm Thanh Thanh cùng nhau hái ngư. Ba tấm trên mạng gần 600 con cá. Chạy lên hay là có chút phiền toái. Chẳng qua năng lưu lại chỉ có gần một nửa, còn lại đều là trực tiếp phóng sinh hàng tiện nghi rẻ tiền. Hai người cùng nhau lại làm bốn hơn 10 phút, cuối cùng đem ngư cũng xuống đến khoang nước sống. Thực chất trừ ra cá mó xanh, cá nóc nhím, cá mú còn có một số nhỏ cá cháp, hai người thậm chí ngay cả 450 viên một cân ngư cũng trực tiếp thả đi. Bây giờ không có địa phương, ngay cả khoang ngồi sống đều bị vòng mấy đầu cá vẹn. Lần trước làm khoa trương như vậy, hay là tại eo biển Triều Tiên bắt cá cam. Buổi sáng 7 giờ rưỡi, Võ Lăng Nhân hiệu lần nữa xuất phát. Một đường không dừng lại hướng đông phương bắc hướng lái đi. Tới tới lui lui số lần nhiều, hai người cũng dần dần nắm chắc đến tốt nhất tuyến hàng không, tốc độ cũng so với Di Vãng nhanh hơn không ít. Hai người một đường thay phiên lái thuyền, thay phiên ăn cơm. 7h tối không đến, Võ Lăng Nhân hiệu đã về đến cảng. Khó được một lần đúng giờ phản cảng, hai người trước thời gian báo tin đến Nhan Lộ tới đón ngư. Lúc này toàn bộ là Nam Hải sản phẩm nổi tiếng, ngược lại không có gì mới mẻ đồ chơi. Chẳng qua kia một cái chịu một cái cá ngừ, hay là nhìn xem Nhan Lộ nghẹn họng nhìn chân chối. Đem khoang đá cùng khoang nước sống cá đánh bắt được cũng xếp lên xe, Nhan Lộ xe đông lạnh cùng xe chở cá sống cũng lái đi. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trước lưu lại quét dọn vệ sinh, qua một khắc đồng hồ mới lái lên xe bán tải hướng tiệm đồ Nhật đuổi. Hai người nguyên bản còn tưởng rằng muốn đánh xe đi đâu, gần đây trên công trường có nhiều việc, lão Chu thường xuyên phải dùng xe bán tải kéo vật liệu. Có đôi khi thậm chí tại công trường dừng lại chính là 2-3 ngày. Lão Chu cũng không biết hai người bọn họ ngày nào về đến, có thể cho kịp thời đưa đến bến tàu, hẳn là vừa vặn. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đuổi tới tiệm đồ Nhật, thời gian đã tiếp cận 9 giờ. Thứ Nhan Lộ làm ngư nghiệp, nguyên bản kho lạnh không đủ dùng. Hiện tại nàng tại tiệm đồ Nhật phụ cận thuê đại nhà kho, lại lần nữa làm cái kho lạnh. Hiện tại trừ ra riêng lẻ công việc chưa bài, cái khác cá đánh bắt được bất luận tổn trữ hay là kiểm nghiệm, cũng tại mới kho lạnh tiến hành. Hai người tới trước kho lạnh nhìn xuống cá sống cần, sau đó liền trực tiếp đến tiệm đồ Nhật tìm Nhan Lộ uống trà. Lần này cá ngừ nhiều một nhóm. Hai người cũng không muốn trong kho lạnh đầu làm các loại. Đến hơn 9 giờ rưỡi, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh uống nhanh chóng bụng, trong tiệm sư phó cuối cùng đưa tới một chồng kiểm tra báo cáo. Nhan Lộ đem báo cáo mơ hồ quét một lần, cùng cá sống cân nặng danh sách cùng nhau, đưa tới Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh trước mặt. Cuối cùng đến hai người mong đợi nhất phân đoạn, cái kia tính tiền, chương 193, thuyền mới tiến độ, chương 193, thuyền mới tiến độ. Lần này biển Nam du câu, Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh thu hoạch cực lớn. Băng cá tươi phương diện, cá ngừ, cá cam sọc, cá mú đều là quý báu chủng loại. Trong đó chỉ là cá ngừ thì có 28 cái, vượt qua dị vãng bất kỳ lần nào, sáng tạo ra mới ghi chép. Trong đó chỉ là cá ngừ vây xanh thì 3 cái, một cái lớn 410 cân, hai cái tiểu nhân đều là hơn 100 cân. Ba đầu ngư độ béo đều là bình quân trình độ, tổng giá trị 14 vạn 8 ngàn viên. Cá ngừ mắt to 5 cái, cá ngừ răng chó 3 cái. Tổng giá trị 12 vạn 1 ngàn khối. Cá ngừ vây dài 5 cái, cá ngừ vây vàng 12 cái. Cái đầu cũng tương đối nhỏ, có một nửa đều là vừa qua khỏi đánh bắt tiêu chuẩn. Tổng cộng bán 7 vạn 8 ngàn viên. Cá ngừ bàn bạc bán đi 34 vạn 7 ngàn khối. Cá cam tổng cộng 1100 cân, bán đi 10 vạn 4 ngàn khối. Cá mú lớn hơn 300 cân, bán 2 vạn 2 ngàn khối. Băng tươi tổng cộng 47 vạn 3 ngàn khối. Cá sống phương diện so với lần trước hơi thiếu. Cá mó xanh hơn 500 cân 6 vạn 2 ngàn khối. Cá nóc nhím hơn 200 cân 3 vạn 1 ngàn khối. Cá mú sao đông hơn 200 cân 4 vạn 3 ngàn khối. Còn có một số cá vẹn, cá cháp tổng cộng 8 ngàn nhiều. Cá sông tổng cộng bán đi 14 vạn 4 ngàn khối. Cua một hơn 40 cân, bán đi 1 vạn 7 ngàn khối. Lần này Nam Du Đông Xa hành trình cá đánh bắt được tổng cộng mức tiêu thụ 63 vạn 4 ngàn khối. 90% giảm giá thực thu 57 vạn 600 viên. Nếu không tính đến lần đấu giá, đây mới là nhiều lần tối cao thu nhập. Chủ yếu là mỏ dầu Nam Hải ngư, thực sự quá nhiều rồi. Bất luận là ai quá khứ, chỉ cần không nhiều không may, cơ hội là người đồng đều đổ kho. Mà có Chu Dư cái này cơ thể sống ra đa tại, võ lăng nhân hiệu có thể lựa chọn, dùng quý nhất cá đánh bắt được đổ kho. Thu nhập càng là hơn vượt xa những kia tạp ngư ôm đồn câu cá lão. Mắt thấy đêm dài, tiền vừa đến sổ sách hai người thì đứng dậy cáo tử. Và xe bán tải về đến nhà nông dân, trong nhà đèn đã cũ diệt. Chẳng qua lão Chu cùng Tống Vũ có thể là vừa nằm ngủ, cửa sắt lớn một vang, hai người căn phòng thì phát sáng lên. Cũng liền 2-3 phút, lão Chu Tống Vũ cặp vợ chồng đã đến trong nội viện. Mặc đồ ngủ giúp đỡ Chu Dư Thẩm Thanh Thanh dỡ hàng. Nhìn trên xe tất cả lớn nhỏ thùng cá sống, lão Chu lại nhịn không được nhe răng. "Tiểu tử thối, nói mấy lần, những thứ này cua tôm hùm cũng đừng trở về cầm, ta và ngươi Tống Di cũng không ít bắt." Chu Dư túi đầu làm việc, cười không nói. Hai người mỗi lần trở về địa điểm xuất phát, đều sẽ dùng các loại cá đánh bắt được đem tủ đông lấp đầy, cần phải nhường vợ chồng lão Chu cá đánh bắt được không có chỗ có thể phóng, chỉ có thể bán đổi tiền. Thẩm Thanh Thanh cười hì hì mở miệng. "Thúc thúc, ngoài khơi cá đánh bắt được không có ô nhiễm, ta nhưng không thể để cho Đa Đa ăn kia 9 cái chân cua." Tương lai con dâu mới mở miệng, lão Chu ngay lập tức không có lời nói. Hắn nào biết được, cái này khóa kín tủ đông cách chính là Thẩm Thanh Thanh chủ ý. Người một nhà đậu thủ, một hồi công phu thì làm xong. Cá ngừ, cá cam, còn lại mồi đông lạnh bỏ vào đông lạnh cách. Cá mó xanh, cá nóc nhím, cá mú sao đông, cá vẹn, cua, tôm hùm cũng phóng tới bể cá lớn. Thì nhà bọn hắn tình huống này, nếu mở hải sản tiệm ăn đều không cần nhập hàng, trực tiếp làm là được. "Tiểu Dư, Thanh Thanh, hai người có đói bụng không? Ta buổi tối bao hết bánh trèo, còn có mười mấy cái đông lạnh đây." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, lưu lại cảm động nước bọn. Hai người bọn họ trên đường thay phiên ăn cơm, bận bịu lẩm bẩm một đêm sớm tiêu hóa. "Vậy liên phiền phức Tống Di." Xem xét hai người bọn họ này tấm đức hạnh, Tống Vũ ngay lập tức vào phòng bếp. 10 phút đồng hồ không đến, một bàn cây tể thái thịt thủy bánh trèo, một bàn dưa muối thịt sắc sủi cảo liền lên bàn. "Cái này cây tể thái thịt là mới nấu, dưa muối thịt là buổi trưa còn lại bánh trèo sắc. Xem xét các ngươi thích ăn cái nào." Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mới mặc kệ mới hay là thừa này bàn một cái kia bàn một cái, thấm tỏi dã giấm chua dầu vừng, chính là cái xoáy. So với những kia nhanh đông lạnh bánh sủi cảo, Tống Vũ tay nghề này quả thực cao hơn một tầng lầu. Hai đại bàn chừng hơn 50 bánh trèo, bị hai người bọn họ gió xoáy tàn vân, một hồi công phu thì cho làm ánh sáng. Cho người khác làm một bữa cơm cũng đầy đủ cho hắn hai làm bữa ăn khuya, chính là cái 6 phần no bụng, vừa vặn rửa mặt đi ngủ. Vợ chồng lao Chu ngược lại là tập mãi thành thói quen, đừng nhìn thật lớn nhi cùng con trai cả tức năng ăn, người ta cũng thật có thể kiếm á, ngừng lại bảo ngư long tôm cũng không phải vấn đề. Hai người ngủ một giấc đến trời sáng, mở mắt xem xét cũng 7 giờ rưỡi. Hai người vội vàng bỏ lên rửa mặt. Vừa ra khỏi phòng, trong nhà trừ ra Tống Vũ, một người đều không có. Người cả nhà điểm tâm cũng đến qua. Lao Chu đi công trường, Đa Đa cũng bị hắn lái xe đưa đi trường mẫu giáo. Thì thưa một cái Tống Vũ ở nhà, vừa nhìn thấy hai người bọn họ ra đây, ngay lập tức bắt đầu cho hắn hai chuẩn bị bữa sáng. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh uống vào cháo hoa, ăn lấy bánh bao cọng cải tẩm ớt và hương liệu. Thương lượng hôm nay cái kia làm chút cái gì. Chân không trách hai người bọn họ thư giãn, Thẩm Thanh Thanh tất cả chương trình học đã hoàn tất, liền đợi đến 2 tháng sau lĩnh học vị chứng. Hôm qua thiên nhất thân mệt mỏi, hôm nay chuyện gì không có, không ngủ cái thiên hôn địa ám mới là lạ. 7 giờ rưỡi thì rời giường, đã coi như là sớm. Nhà tiến độ có Lao Chu nhìn, ta có thể hoàn toàn yên tâm, ngẫu nhiên đi xem là được. Hai người hiện tại duy nhất đại sự chính là xưởng đóng tàu bên trong chính cải tạo thuyền mới. Lại có một tuần tà hữu, không sai biệt lắm có thể làm xong. Hiện tại vừa vặn đi qua nhìn một chút tiến độ, nhất là lầu tàu trang trí, có cái gì muốn ưu hóa chỗ, vừa vặn hiện trường chỉnh đốn và cải cách. Ăn xong điểm tâm, hai người ngay lập tức mở xe bán tải đi ra ngoài. Khó được Lao Vu cũng tại xưởng đóng tàu, nhìn thấy hai người bọn họ đến, ngay lập tức mang theo bọn hắn đi hiện trường tham quan. Thuyền này cải tiến độ khó không lớn, lớn nhất hai cái công việc, một là đổi động cơ, lão Vu đã xong. Một cái khác mấu chốt chính là trang bị thêm làm lạnh hệ thống, bộ phận này là do thiết bị làm lạnh công ty đến làm. Lão Vu phụ trách giám sát, bảo đảm bọn hắn thiết bị phù hợp cục đăng kiểm yêu cầu. Với lại không thể phá làm hư thân tàu kết cấu cùng công năng. Hiện tại hai cái làm lạnh khoang đều nhanh thuần công. Ngược lại là tối dâu ria bộ phận, lầu tàu trang trí là tối hao phí thời gian. Mặc dù là cái tàu khảo sát khoa học, nhưng hai tầng trong lầu tàu đời sống công trình không chỗ nào mà không bao lấy. Chẳng qua có chút công trình là vì tập thể đời sống xây dựng tỉ như tập thể túc xá trên dưới phô, tự nhiên là trực tiếp đổi đi. Với lại trên thuyền có nhiều đến 4 gian phòng ngủ, đúng Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh mà nói hoàn toàn không dùng được. Cuối cùng chỉ lưu lại 2 gian lớn nhất, cái khác cũng sửa làm hắn dùng. Trước đó trang trí vật liệu là thiên hướng về làm việc hiện tại toàn diện đổi thành nhà ở phong cách. Trang trí vật liệu không như động cơ, rất khó ra tay. Hai người dứt khoát đem đào thải vật liệu trực tiếp đưa cho lão Vu. Có thể dùng thì dùng, có cần hay không liền bán ra dưới. Trừ ra 2 đài mới động cơ, là thuộc trang trí khối này thêm nhiều tiền. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh đi theo lão Vu nhìn một vòng, không có phát hiện trước đó thiết kế có cái gì bỏ sót, mọi thứ đều tại làm từng bước tiến hành. Chẳng qua hai người hình như cảm giác còn kém một chút cái gì, nhưng thì là nghĩ không ra. Bàn bạc hồi lâu cũng tìm không thấy đầu mối. Hai người dứt khoát lấy điện thoại di động ra. Chu Dư mở ra tàu khảo sát khoa học phụ kiện biểu, Thẩm Thanh Thanh mở ra kia chiếc bán thành phẩm du thuyền phụ kiện biểu. Hai người giống nhau so sánh, xem xét rốt cục là ít cái gì. Máy làm đá từ nước biển. Hiện tại có làm lạnh hệ thống, không còn nghi ngờ gì nữa không cần. Máy khử mặn nước biển. Tàu khảo sát khoa học vốn là có. Bể bơi mini. Thẩm Thanh Thanh đọc lên bể bơi sau đó, hai người đột nhiên an tĩnh lại. Dường như đáp án rất tiếp cận, nhưng lại không phải cái này. Chu Dư cùng Thẩm Thanh Thanh liếc nhau, trong nháy mắt nghĩ tới. Quên chứa bồn tắm.